Chương 763, Chu Lệ đến rồi, chương 763, Chu Lệ đến rồi. Cùng lúc đó, ngoài cửa thành chiến đấu vậy càng thêm kịch liệt. Từ Đạt chỉ huy đại minh quân đội, không ngừng khởi xướng công kích. Trường thương trong tay của hắn như là xuyên vân tiễn, trong công kích mang theo tiền vọng chi thế, xông phá Chu Tức thành binh sĩ phòng tuyến. Cửa thành phụ cận, ánh lửa tiền vọng không ngừng, đại minh quân đội binh sĩ cùng các pháp sư thi triển ra các loại tiên thuật, cùng Chu Tức thành thủ vệ tiến hành liều chết vật lộn. Trong chiến đấu, thỉnh thoảng có binh sĩ ngã xuống, nhưng hai bên cũng đang kiên trì, không có chút nào lùi bước. Chu Tước thành thành chủ trong thành cùng Thường Ngọc Xuân đội ngũ đối lập. Tay hắn nắm một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm, tiên khí vần quanh, thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Đến đây đi, đại minh quân chó săn. Thành chủ giống giận, một kiếm vạch phá không khí, hướng Thường Ngọc Xuân phóng đi. Thường Ngọc Xuân bình tĩnh đứng đối, hắn thân pháp nhẹ nhàng, tránh đi thành chủ công kích mãnh liệt, đồng thời còn kích. Hai người chiến đấu như là hai cái dao long trên không trung dây dưa, người bên ngoài căn bản là không có cách nhúng tay. Ngoài cửa thành, Từ Đạt xuất lĩnh đại minh quân đội tại kịch liệt trong chiến đấu dần dần chiếm cứ thượng phong. Thế công của bọn hắn giống như nước thủy triều dâng tới cửa thành, không ngừng đánh thẳng vào Chu Tức thành phòng tuyến. Theo chiến đấu kịch liệt, đại minh quân đội thế công như thủy triều thủy xông phá Chu Tức thành cửa thành. Các binh sĩ kêu gào, mang theo thắng lợi khí thế tràn vào thành nội, đem phòng thủ Chu Tức thành binh sĩ nhanh chóng đánh tan. Chu Lệ xung phong đi đầu, xuất lĩnh lấy bộ đội chủ lực vọt vào cửa thành. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, nhanh chóng quét mắt chiến trường, rất nhanh liền phát hiện đang cùng Thường Ngọc Xuân kịch liệt giao chiến Chu Tức thành chủ. Thành chủ người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường kiếm, quanh thân còn cuốn bước lên tiên khí. Hắn cùng Thường Ngọc Xuân chiến đấu kịch liệt dị thường, kiếm quang như rồng, mang theo từng đợt cuồng phong, nhưng ở Chu Đệ đến về sau, thế cuộc đột nhiên phát sinh biến hóa. Chu Đệ không có chút gì do dự, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao trong nháy mắt buộc phát ra hào quang chói sáng. Hắn vận chuyển toàn thân tiên lực, bay thẳng Chu Tức thành chủ mà đi. Chu Đệ đến vậy. Chu Đệ nổi giận gầm lên một tiếng, đao quang như điện, trong nháy mắt cùng thành chủ giao phong. Chu Tức thành chủ thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, rút kiếm lên chiến. Hai người giao thủ như là hai cỗ cuồng phong va chạm, buộc phát ra nổ thật to thanh. Chu Đệ đao pháp tấn mãnh vô cùng, trong đao ẩn chứa lực lượng cường đại cùng tốc độ. Mà thành chủ kiếm pháp vậy cực kỳ bén nhọn, trên mũi kiếm lóe ra rét lạnh qua mang, công kích ở giữa cố gắng muốn đem Chu Đệ hạ gục. Hai người chiến đấu kịch liệt đến cực điểm, tiên thuật đan vào một chỗ, hình thành một mảnh chói mắt quang ảnh. Đao kiếm va nhau chỗ, bộc phát ra năng lượng ba động, thậm chí lệnh không khí chung quanh cũng vì đó run rẩy. Binh lính chung quanh nhóm ngừng chiến đấu, không chớp mắt nhìn trận này cao thủ ở giữa đọ sức. Thương Ngọc Xuân thấy thế, nhanh chóng chỉ huy còn thừa binh sĩ, tăng cường đối với thành nội không chế, phòng ngừa có người thừa cơ phản công. Chu Tước thành chủ càng đánh càng hăng, nhưng đối mặt Chu Đệ tấn công mạnh, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Chu Đệ công kích làm hắn từng bước lui lại, cuối cùng tại một lần mãnh liệt đao đánh xuống, thành chủ bị ép lui lại mấy bước, mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Chu Đệ, ngươi so trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn." Thành chủ cắn răng nghiến lợi nói. Chu Đệ trong mắt lóe lên một tia cay nghiệt, "Chu Tước thành đã bại, ngươi còn có lời gì nói?" Thành chủ hiểu rõ tình thế đã đi, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đột nhiên thúc đẩy trên người tiên thuật, hướng Chu Đệ phát khởi cuối cùng điên cuồng phản kích. Chương 764, ta có một kế, chương 764, ta có một kế. Nhưng mà, Chu Đệ đã sớm chuẩn bị, hắn thân hình thoát một cái, thoải mái tránh thoát công kích. Đồng thời trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao mang theo thế như trẻ che lực lượng, thẳng đến thành chủ. Một tiếng vang thật lớn, thành chủ bị Chu Đệ đao đánh trúng, nặng nề ngã trên mặt đất, lại không lực đứng dậy. Chu Đệ đứng ở đã ngã xuống Chu Tức thành chủ trước mặt, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia quyết tuyệt. Trong tay hắn tam tiêm lưỡng nhận đao tụ tập được cường đại tiên lực, lập tức đột nhiên chém xuống, đem thành chủ triệt để đánh bại. Thành chủ cơ thể một hồi run rẩy về sau, cuối cùng mất đi sinh mệnh khí tức. Chu Tức thành, đến tận đây hàng phục. Chu Đệ lạnh giọng tuyên cáo, thanh âm của hắn tại trống trải thành nội quanh quẩn. Sau đó, Chu Đệ lập tức chỉ huy đại minh quân đội bắt đầu thanh lý thành nội còn tại chống cự địch nhân. Bọn hắn hành động nhanh chóng, các pháp sư thi triển ra các loại tiên thuật, đem những kia còn tại phản kháng binh sĩ một một chế phục. Khung cảnh chiến đấu tăng tốc, hỏa diễm, băng sương, lôi điện trên không trung xen lẫn, biến thành một bức hùng vĩ chiến tranh bức tranh. Thành nội địch nhân tại dưới công kích như vậy sôi nổi ngã xuống, đại minh quân đội ưu thế triệt để bày ra. Theo chiến đấu kết thúc, Chu Đệ bắt đầu triệu tập binh sĩ chiếm lĩnh Chu Tức thành. Các binh sĩ phân tán ra đến, nhanh chóng khống chế trong thành vị trí then chốt. Các pháp sư thì tại trên tường thành thiết lập tiên thuật trận pháp, củng cố thành trì phòng ngự. Từ nay về sau, Chu Tước thành là đại minh một bộ phận. Chu Đệ đứng tại trên tường thành, tuyên bố tin tức thắng lợi. Các binh sĩ hoan hô, bọn hắn tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Đã trải qua chiến đấu kịch liệt về sau, phần này thắng lợi kiếm không dễ. Thành nội bách tính thì mang theo thấp thỏm cùng tò mò, sôi nổi đi ra ra môn, nhìn chi này cường đại đại minh quân đội. Chu Đệ đã hiểu, bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất là trấn an bách tính, ổn định tình hình. Dân chúng không cần e ngại, đại minh quân đội sẽ không tổn thương người vô tội. Chu Đệ lớn tiếng tuyên bố, cố gắng trấn an thành nội bách tính. Hắn sau đó sai khiến bộ phận binh sĩ cùng quan viên phụ trách trật tự bên trong thành cùng bách tính dàn xếp. Màn đêm lần nữa giáng lâm, Chu Tước thành tại đại minh quân đội khống chế hạ dần dần khôi phục bình tĩnh. Chu Đệ đứng ở trên thành lầu, ngắm nhìn tòa này tân thu phục thành thị, trong lòng vừa có cảm giác thành công, cũng có trách nhiệm nặng nề cảm giác. Lập tức Chu Đệ liền mệnh một vị thân hình mạnh mẽ sứ giả, hóa thành một đạo sao băng, cấp tốc tiến về Thanh Long thành. Sứ giả cầm trong tay phi kiếm, qua lại đám mây, tốc độ nhanh chóng, giống như xuyên qua thời không. Thanh Long thành bên trong, Chu Nguyên Chương tiếp vào thông tin, mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức hành động. Hắn huy động ngọc trong tay bút, bố trí một đạo tiên thuật bình chướng, gia cố thành trì. Đồng thời, triệu tập trong thành tướng lĩnh, bố trí chiến lược. Chu Tước thành đã hạ, Huyền Võ thành là mục tiêu tiếp theo. Giọng Chu Nguyên Chương như sấm, quanh quẩn trong đại điện. Một tên trưởng bảo đồng bền pháp sư dậm chân đi tới, Huyền Võ thành bất thường, tiên thuật viện nghiên cứu tàng long ngọa hổ, chúng ta cần tướng lưu. Chu Đệ, ngươi gì kế? Chu Nguyên Chương thông tiên thuật hướng Chu Đệ truyền âm. Chu Đệ đứng ở Chu Tước thành thành lâu, đáp lại nói, ta có một kế, có thể phá Huyền Võ Thành. Nhanh luôn. Giọng Chu Nguyên Chương bên trong mang theo vài phần đội vàng. Huyền Võ Thành tuy mạnh, nhưng nội ưu rất tại hỏa ngoại xâm. Chúng ta có thể kích động nội bộ phân liệt, lại chờ cơ hội. Chu Đệ kế sách, như là thế cục bên trong giết. Tốt, thì theo ngươi mà tính toán. Chu Nguyên Chương không chần chờ nữa, ngay lập tức hạ lệnh. Chương 765, thành tất loạn, chương 765, thành tất loạn. Thành nội, Chu Đệ lại triệu tập tướng lĩnh, bố trí kỹ càng hành động. Huyền Võ Thành pháp sư tuy nhiều, nhưng chúng ta có nhiều pháp thuật phá giải. Một tên trẻ tuổi pháp sư huy động trong tay pháp trượng, trong không khí nổi lên gợn sóng. Ta đem bước đầu tiên chui vào trong thành. Một tên thân thủ bất phàm nữ hiệp đứng ra, trong mắt lóe ra quyết tâm quan mang. Ta cùng với ngươi đồng hành. Một vị khác kiếm khách cất bước đi tới, kiếm khí hiên ngang. Hành động phải nhanh, nhưng không cần thiết lỗ mãng. Giọng Chu Đệ bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Màn đêm buông xuống, Huyền Võ Thành trong bầu trời đêm, tinh thần lấp lóe. Nữ hiệp cùng kiếm khách ở dưới ánh trăng, hóa thành hai đạo ưu ảnh, lặng yên tiếp cận tường thành. Còn nhớ, một sáng hành động thất bại, lập tức rút lui. Kiếm khách thấp giọng nhắc nhở. Yên tâm, ta tự có chừng có mực. Nữ hiệp nhẹ giọng đáp lại. Hai người vận dụng kinh công, giống như có như không sương ngủ, nhẹ nhàng lướt qua tường thành. Thành nội, thủ vệ sông nghiêm, nhưng ở bọn hắn thuần thục tiềm hành thuật ở dưới, như vào chỗ không người. Bọn hắn chia ra hành động, nữ hiệp hướng phía tiên thuật viện nghiên cứu kín đáo đi tới, mà kiếm khách thì đi phá hoại thành nội phòng ngự cơ quan. Nữ hiệp kinh công vô song, giống như ưu linh tại trong sân xuyên thẳng qua, mục tiêu của nàng là tiên thuật viện nghiên cứu hạch tâm. Mà kiếm khách thì gặp phải phiền toái, một đội thủ vệ tuần tra mà đến. Hắn không thể không ẩn tàng thân hình, bí mật quan sát. Có tặc. Đột nhiên, một tên thủ vệ hét lớn, phát hiện kiếm khách tung tích. Kiếm khách không còn ẩn nấp, rút kiếm mà ra, kiếm quang như điện, nhanh chóng chế phục mấy tên thủ vệ. Nhưng lập tức, nhiều hơn nữa thủ vệ vào tới. Thân hình hắn mạnh mẽ, kiếm pháp linh động, nhưng đối mặt đông đảo địch nhân, dần dần lâm vào khẩu chiến. Nữ hiệp tại tiên thuật viện nghiên cứu bên trong, phát hiện một quyển quan trọng tiên thuật bí tịch. Nàng cẩn thận lấy ra, chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên, một đạo cường đại tiên thuật ba động đánh tới, một tên cao cấp pháp sư hiện thân. Tay hắn cầm pháp trượng, trong mắt lóe ra hàn quang. Dám chui vào ta Huyền Võ Thành, tìm chết. Pháp sư gầm thét, pháp thuật ba động như là mưa to gió lớn, hướng nữ hiệp đánh tới. Nữ hiệp không chút hoang mang, triển khai khinh công, linh xảo tránh né. Trong tay nàng nhuyễn kiếm đột nhiên lắc một cái, kiếm quang như là sóng nước phơi phới, phản kích. Hai người chiến đấu kịch liệt đến cực điểm, pháp thuật cùng kiếm khí đan vào một chỗ, hình thành một bức rung động chiến đấu hình tượng. Kiếm khách ở ngoại vi cùng rất nhiều thủ vệ kịch chiến, kiếm pháp của hắn càng phát ra sắc bén, nhưng vết thương chồng chất. Rút lui. Kiếm khách ý thức được tình thế không ổn, ra lệnh một tiếng, hóa thành một đạo kiếm quang, phá không mà đi. Nữ hiệp thấy thế, vậy nhanh chóng thu hồi nhuyễn kiếm, sử dụng tiên thuật che giấu hành tung, hóa thành một đạo ưu ảnh, nhanh chóng rời khỏi. Hai người mang theo tình báo quan trọng, trở về Chu Đệ chỗ. Chu Đệ nghe nói về sau, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Lập tức cầm trong tay trọng kiếm, nhịp chân nhanh chóng đi về phía Chu Nguyên Chương chỗ lều lớn. Chu Tước Thành cảnh tượng còn tại trước mắt, rách nát tường thành, bụi mù cuồn cuộn, tiên thuật ảnh hưởng còn lại vẫn vang vọng trên không trung. Trong bóng đêm, thành nội đèn đuốc như ẩn như hiện. Trong đại trướng, Chu Nguyên Chương đang cùng chúng tướng bàn bạc, nghe thấy Chu Đệ đến, liền vất tay ra hiệu hắn bước vào. "Chu Đệ, Huyền Võ Thành sự tình như thế nào kế hoạch?" Giọng Chu Nguyên Chương trầm ổn, ánh mắt như điện. "Khởi bẩm phụ thân, ta có một sách, có thể khiến Huyền Võ Thành nội loạn." Chu Đệ giọng nói kiên quyết. "Tốt, mau nói." Chu Nguyên Chương không kịp chờ đợi. Huyền Võ Thành tiên thuật viện nghiên cứu là trong thành bẩn, nếu có thể phá hoại thì thành tất loạn. Chương 766, chạy ngay đi, chương 766, chạy ngay đi. Chu Đệ triển khai địa đồ, chỉ vào một chỗ vị trí. "Ta cùng với kiếm khách, nữ hiệp đã đạt được tình báo nội bộ, có thể thực hiện." Hắn nói tiếp. "Hành động phải nhanh." Một bên tướng lĩnh vội vàng nói. "Chấm đã, nếu không thận, đem lâm vào khốn cảnh." Một vị khác pháp sư nhíu mày nhắc nhở. "Ta có pháp thuật có thể che giấu hai mắt người, có thể trợ các ngươi chui vào." Pháp sư phất tay, tiên khí cuốn lượn quanh. "Nhất định phải thành công." Chu Nguyên Chương vỗ bàn đứng dậy. Chu Đệ gật đầu, lập tức cùng pháp sư và kiếm khách nữ hiệp bàn bạc chi tiết. "Nhớ kỹ, hành động bên trong gặp cường địch, không muốn liều mạng, mau lui." Kiếm khách nghiêm túc nhắc nhở. "Hiểu rõ, chúng ta khinh công bất phàm, không có việc gì." Nữ hiệp tự tin đáp lại. Đêm dài, Chu Đệ dẫn đầu tiểu đội, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Huyền Võ Thành. Pháp sư thi triển ẩn thân thuật, đem mọi người ẩn tàng tại trong bóng đêm. Dưới tường thành, thủ vệ sông nghiêm, Chu Đệ đám người mượn nhờ tiên thuật, lặng yên vượt qua. Thành nội đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong mắt bọn hắn, giống như ban ngày. "Hành động!" Chu Đệ thấp giọng mệnh lệnh, kiếm khách cùng nữ hiệp nhanh chóng tách ra hành động. Nữ hiệp như bóng với hình chui vào viện nghiên cứu, tìm thấy hạch tâm trận pháp chỗ. Nàng khinh công xuất chúng, giống như quỷ mị tại thủ vệ bên trong xuyên thẳng qua. Kiếm khách thì đi phá hoại thành nội quan trọng công trình, vì dẫn tới hỗn loạn. Hắn kiếm pháp cao siêu, kiếm chuẩn xác không sai lầm đánh trúng yếu hại. "Chết tiệt, có tặc." Đột nhiên, một tên thủ vệ hô to, phát hiện dị thường. Kiếm khách không tiếp tục cần giấu, kiếm quang lấp lóe, nhanh chóng giải quyết trước mắt địch nhân. Nữ hiệp đang nghiên cứu trong nội viện, tìm thấy hạch tâm, bắt đầu phá giải trận pháp. Trong tay nàng nhuyễn kiếm múa, phối hợp khinh công của nàng, giống như nhảy múa đồng dạng. "Tìm thấy ngươi." Một tên pháp sư xuất hiện, pháp lực cường đại, nhắm thẳng vào nữ hiệp. Nữ hiệp không sợ, lấy kiếm ứng đối, linh động dáng người tại trong pháp thuật xuyên thẳng qua, trên mũi kiếm lóe ra lạnh băng quang mang. Kiếm khách ở bên ngoài cùng rất nhiều địch nhân kịch chiến, kiếm quang như rồng, hắn thân thụ đếm tổn thương, lại như cũ phấn chiến không thôi. "Chạy ngay đi." Nữ hiệp phá giải trận pháp, lập tức hướng kiếm khách phát ra tín hiệu. Kiếm khách thu kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, cùng nữ hiệp tụ hợp, nhanh chóng rút lui hiện trường. "Thành công." Chu Đệ thấy thế, trong lòng rung động, nhanh chóng dẫn đầu mọi người rút về Chu Tất Thành. Chu Nguyên Chương nghe nói việc này, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Tốt, Huyền Võ Thành đã loạn, là lúc phát động tổng tiến công. Tại Thanh Long Thành trong đại trướng, Chu Nguyên Chương cau mày, mắt sáng như đuốc. Chu Đệ đứng ở trong trướng, phía sau hắn đứng vài vị thân mang chiến giáp tướng lĩnh cùng pháp sư. Huyền Võ Thành thành chủ đã biết kế sách của chúng ta, tất nhiên sẽ tăng cường phòng ngự. Chu Nguyên Chương trầm giọng nói. Chu Đệ gật đầu, phụ hoàng anh minh, chúng ta phải nhanh một chút lập lại kế hoạch. Tại Huyền Võ Thành, thành chủ Tiên Vọng biết được tình báo về sau, sắc mặt xanh xám. Hắn lập tức triệu tập tất cả tiên thuật viện nghiên cứu cao cấp tiên giả. Chết tiệt Chu Đệ, dám công ta Huyền Võ Thành. Tiên Vọng thành chủ gầm thét. Thành chủ, chúng ta đã tại ngoài thành thiết trí cường đại tiên thuật hệ thống phòng ngự. Một vị lão giả, Thiên Phong đạo cốt, đứng ra đáp lại. Những thứ này đại minh cậu tặc sẽ không dễ dàng được như ý. Một vị khác trẻ tuổi pháp sư nói. Thanh Long Thành, Chu Đệ cùng Chu Nguyên Chương cẩn thận bàn bạc. Chúng ta có thể dùng mã tính, dẫn Tiên Vọng thành chủ ra khỏi thành, lập tức chờ cơ hội. Chu Đệ đưa ra. Kế hay. Chu Nguyên Chương vô bàn đứng dậy, lập tức hành động. Chu Đệ lập tức triệu tập tất cả tướng lĩnh cùng pháp sư, bắt đầu bố trí kế hoạch. Chương 767, đường hòng đạt được, chương 767, đường hòng đạt được. Nhớ kỹ, một sáng Tiên Vọng thành chủ ra khỏi thành, chúng ta liền phát động công kích. Chu Đệ nghiêm túc nói. Đã hiểu. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Màn đêm buông xuống, Huyền Võ Thành trên tường thành, khói lửa ngập trời. Ngoài thành, Chu Đệ quân đội lặng yên bố trí, các pháp sư chuẩn bị các loại tiên thuật. Phát động. Chu Đệ thấp giọng mệnh lệnh, một tên pháp sư lập tức thi triển ảo thuật, chế tạo hàng loạt tạo giác quân đội, công hướng Huyền Võ Thành. Huyền Võ Thành trên tường thành, Tiên Vọng thành chủ nhìn thấy đông đảo quân đội, biến sắc. Chết tiệt, lại có kế này. Hắn lập tức mệnh lệnh tất cả tiên giả chuẩn bị lên chiến. Đừng cho những thứ này đại minh quân đội tới gần tường thành nửa bước. Ngoài thành, Chu Đệ quan sát đến thành nội tiếng động, trong mắt lóe ra tinh quang. Ngay tại lúc này, Chu Đệ huy kiếm chỉ hướng cửa thành. Chúng pháp sư lập tức thi triển cường đại công kích tiên thuật, lôi điện, hỏa cầu sôi nổi đánh về phía cửa thành. Thành nội, Tiên Vọng thành chủ thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng. Đại minh cậu tặc, đừng hòng đạt được. Hắn tự mình rút kiếm tiến lên, cùng Chu Đệ quân đội giao chiến. Giết. Thành nội bên ngoài chiến đấu kịch liệt dị thường, tiên thuật cùng võ kỹ xen lẫn, chấn thiên động địa. Chu Đệ người mặc áo giáp, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhật đao, xông vào trước nhất tuyến, cùng Tiên Vọng thành chủ đối lập. Tiên Vọng, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Chu Đệ hét lớn, đao trong tay quang như là lạnh băng ánh trăng, bay thẳng Tiên Vọng thành chủ. Tiên Vọng thành chủ vậy không yếu thế, tiên thuật quang mang lấp lóe, trường kiếm như rồng, cùng Chu Đệ kịch liệt giao phong. Hai người chiến đấu như là như phong bạo, quét sạch bốn phía, tiên thuật ba động dùng chuyển toàn bộ chiến trường. Thành chủ, mau lui lại. Một vị tiên giả thấy tình thế không ổn, vội vàng nhắc nhở. Tiên Vọng thành chủ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên bộc phát ra cường đại tiên thuật. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Trên người hắn tiên lực như là thiêu đốt hỏa diễm, lực lượng cường đại phóng tới Chu Đệ. Chu Đệ không lùi mà tiến tới, vung đao lên tiếp, hai cỗ lực lượng kịch liệt va chạm, dẫn tới một hồi tiếng nổ mạnh to lớn. Chu Đệ tại cùng Tiên Vọng thành chủ trong lúc kịch chiến, đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đánh tới. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ chấn động to lớn, đột nhiên bị một đạo không biết tên lực lượng đánh bay, cơ thể như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân thấy thế, sắc mặt đại biến. Từ Đạt vội vàng phóng tới Chu Đệ rơi xuống chỗ, mà Thường Ngọc Xuân thì cao giọng mệnh lệnh, "Nhanh, bảo hộ Chu Đệ." Trên chiến trường, binh lính Đại Minh thấy chủ tướng bị thương, sĩ khí nhất thời gặp khó. Từ Đạt đến Chu Đệ bên cạnh, gặp hắn mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng còn có hô hấp, lúc này mới qua loa nhẹ nhàng thở ra. "Nhanh, rút lui." Thường Ngọc Xuân một bên ngăn cản công kích của địch nhân, một bên mệnh lệnh binh sĩ rút lui chiến trường. Các binh sĩ che chở Chu Đệ, cấp tốc rút lui hướng doanh địa Đại Minh. Trên đường, các pháp sư thi triển ẩn thân thuật cùng hộ thuẫn, chống cự địch nhân truy kích. An toàn trở về doanh trại về sau, Chu Đệ bị lập tức mang đến trong lều vải tiếp nhận chữa trị. Một tên nam hiểu y thuật tiên giả, nhanh chóng là Chu Đệ trần trị. Nhanh dùng tiên thuật chữa thương. Từ Đạt vội vàng nói. Tiên giả trong tay tiên thuật quang hoa lưu chuyển, bàn tay bao trùm tại Chu Đệ trên vết thương, dần dần, Chu Đệ hô hấp bình thường tiếp theo. May mắn mà có ngươi, chân quân mới có thể giữ được tính mạng. Thường Ngọc Xuân hướng tiên giả nói lời cảm tạ. Đợi Chu Đệ hơi khôi phục về sau, Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân liền tiến về Chu Nguyên Chương chô báo cáo. Chu Nguyên Chương nghe nói Chu Đệ bị thương, mặt lộ lo lắng, "Chu Đệ thế nào?" Chương 768, phòng ngự tiên thuật, chương 768, phòng ngự tiên thuật. "Thủ phụ đại nhân, Chu Đệ mặc dù bị thương nặng, nhưng tính mệnh không lo." Thường Ngọc Xuân trả lời. "Kia Tiền Vọng thành chủ rốt cục dùng loại nào tiên thuật, lại có thể nhất kích trọng thương Chu Đệ?" Từ Đạt tức giận nói. "Không được biết, nhưng chúng ta phải cẩn thận đường lối." Chu Nguyên Chương trầm tư, cau mày. "Chúng ta cần lập lại kế hoạch, không thể lại để cho Chu Đệ mạo hiểm." Chu Nguyên Chương tiếp tục nói. "Đúng, thủ phụ đại nhân." Thường Ngọc Xuân cùng Từ Đạt cùng kêu lên đáp. "Lập tức triệu tập các vị tướng lĩnh cùng pháp sư, chúng ta muốn bàn bạc mới công lược." Chu Nguyên Chương hạ lệnh. Sau đó không lâu, trong đại trướng hội tụ đông đảo tướng lĩnh cùng pháp sư, bắt đầu mưu đồ bí mật mới kế hoạch. "Huyền Võ Thành phòng ngự kiên cố, chúng ta cần chỉ lấy, không thể lại cứng rắn công." Một vị kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh đề nghị. "Đúng vậy, chúng ta có thể điều động tinh anh tiểu đội, chui vào thành nội, phá hoại hắn phòng ngự." Một vị am hiểu tiềm hành kiếm khách nói. "Ngoài ra, chúng ta còn có thể dùng tiên thuật quấy nhiễu phòng ngự của bọn hắn hệ thống." Một vị pháp sư bổ sung. "Đúng, thì dùng kế sách này." Chu Nguyên Chương gật đầu đồng ý. Mọi người nhanh chóng hành động, bắt đầu chuẩn bị một vòng mới thế công. Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân tại Chu Nguyên Chương mệnh lệnh dưới, nhanh chóng triệu tập một chi do binh lính tinh nhuệ cùng pháp sư tạo thành tiểu đội. Trong bóng đêm, bọn hắn như là báo săn một nhanh nhẹn, trầm mặc hướng Huyền Võ Thành tiến hành. "Chú ý, mỗi người đều dùng tới tốt nhất ẩn thân thuật." Từ Đạt thấp giọng phân phó. Theo bọn hắn tiếp cận Huyền Võ Thành, dưới ánh trăng tường thành cao ngất, thành nội đèn đuốc sáng trưng, có vẻ đặc biệt nghiêm. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, trước tường thành mới có một tầng không hiểu bình chướng ngăn cản đường. Đây là cái gì tiên thuật? Một vị pháp sư nhíu mày, nhìn qua kia nhìn không thấy bình chướng. Xem ra là Huyền Võ Thành phòng ngự tiên thuật, không thể coi thường. Thường Ngọc Xuân nhìn chăm chú bình chướng, vẻ mặt nghiêm túc. Thử một chút năng lực không thể phá giải. Từ đạt ra lệnh. Vài vị pháp sư bắt đầu ngưng tụ tiên lực, nếm thử đối với bình chướng thực hiện ảnh hưởng. Trong tay bọn họ pháp trượng tỏa ra rực rỡ quang mang, tiên thuật trên không trung xen lẫn, nhưng bình chướng dường như không hề dao động. Nhìn tới không phải dễ dàng như vậy có thể phá giải. Một vị trẻ tuổi pháp sư cắn răng nói, chúng ta phải tìm ra nhược điểm của nó. Thường Ngọc Xuân đề nghị. Nhưng vào lúc này, Huyền Võ Thành trong đột nhiên có tiếng cảnh báo vang lên, hiển nhiên là có người phát hiện bọn hắn hành động. Chết tiệt, động tác nhanh. Từ Đạt gầm nhẹ, vung tay lên, mệnh lệnh mọi người rút lui. Lần này không thành công, nhưng chúng ta đạt được một chút tình báo. Về đến doanh địa Đại Minh, Thường Ngọc Xuân trầm tư nói, chúng ta cần càng xảo diệu hơn kế sách. Từ Đạt sắc mặt nặng nề, trở về hướng Chu Nguyên Chương báo cáo đi, được lập lại kế hoạch. Thường Ngọc Xuân nói xong, dẫn đầu mọi người trở về Thanh Long Thành. Về đến Thanh Long Thành, Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân lập tức hướng Chu Nguyên Chương báo cáo tình huống. Huyền Võ Thành phòng ngự so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Từ Đạt nói, chúng ta cần nhiều hơn nữa mưu trí, mà không phải cứng đối cứng. Thường Ngọc Xuân nói thêm. Chu Nguyên Chương sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư. Nhìn tới Tiền Vọng Thành chủ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Chúng ta cần nhiều hơn nữa tình báo, mới có thể tìm ra Huyền Võ Thành nhược điểm. Chu Nguyên Chương cuối cùng nói. Chương 769, lấy đi nó. Chương 769, lấy đi nó. Thủ phụ đại nhân, chúng ta có thể điều động thám tử, chui vào thành nội, thu thập nhiều hơn nữa tình báo. Từ Đạt đề nghị. Tốt, tiểu theo các ngươi nói đi làm. Chu Nguyên Chương gật đầu. Thế là, Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân lại bắt đầu chuẩn bị điều động thám tử kế hoạch. Trong màn đêm Thanh Long Thành, một mảnh bận rộn chi cảnh. Tại bên kia, Huyền Võ Thành bên trong, Tiền Vọng Thành chủ biết được Đại Minh quân đội rút lui, sắc mặt hơi chút thư giãn, nhưng rất nhanh hắn lại trở nên nghiêm túc lên. Đại Minh quân đội mặc dù rút lui, nhưng bọn hắn sẽ không như vậy bỏ qua, chúng ta muốn thường xuyên giữ cảnh giác. Tiền Vọng Thành chủ đối với bên cạnh tướng lĩnh cùng pháp sư nói. Đúng, thành chủ. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Từ Đạt tại Chu Nguyên Chương mệnh lệnh dưới, lần nữa tập kết một chi do binh lính tinh nhuệ cùng pháp sư tạo thành tiểu đội. Bọn hắn dưới sự yểm hộ của bóng đêm, lặng yên tiếp cận Huyền Võ Thành, hành động cẩn thận từng ly từng tí, để tránh cho dẫn tới địch nhân cảnh giác. Dùng tốt nhất thần thân thuật, chúng ta được lặng yên không một tiếng động bước vào thành nội. Từ Đạt nhẹ giọng phân phó. Một đoàn người tại dưới tường thành, dùng tiên thuật dò xét nhìn hoàn cảnh chung quanh. Tường thành cao ngất, thành nội đèn đuốc sáng trưng, nhưng đối bọn họ mà nói, đây chẳng qua là bước vào trận của địch bắt đầu. Nhìn tới tường thành này, phòng ngự so với chúng ta tưởng tượng còn muốn chặt chẽ. Một vị pháp sư thấp giọng nói, chúng ta phải tìm cơ hội chui vào. Từ Đạt nói xong, ra hiệu đội ngũ tới gần cửa thành. Đúng lúc này, một đội Huyền Võ Thành đội ngũ tuần tra đi qua. Tiểu đội thành viên nhanh chóng ẩn nút, tiên thuật ẩn thân hiệu quả khiến cho bọn hắn như ảnh tử biến mất tại trong bóng tối. Đợi đội ngũ tuần tra đi xa, Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân xuất lĩnh tiểu đội, sử dụng tuấn di thuật lướt qua tường thành, thành công chui vào thành nội. Thành nội tình huống so với bọn hắn tưởng tượng phức tạp hơn, khắp nơi đều có binh lính tuần tra cùng pháp sư. Nhưng ở bọn hắn thuần thục tiềm hành thuật dưới, những thứ này chẳng qua là đi vòng chướng ngại. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại đường đi cùng ngõ hẻm làm bên trong, tìm kiếm về Huyền Võ Thành bên ngoài hệ thống phòng ngự manh mối. Bên này có viện nghiên cứu ký hiệu. Thường Ngọc Xuân chỉ vào một tòa kiến trúc, thấp giọng nói, chỗ nào có thể có chúng ta muốn tìm thông tin. Từ Đạt gật đầu, dẫn đầu tiểu đội lặng yên tới gần. Bọn hắn rón rén bước vào kiến trúc, bên trong an tĩnh lạ thường, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến nhân viên nghiên cứu đối thoại thanh. Mau nhìn, nơi này có hệ thống phòng ngự bản vẽ. Một vị binh sĩ tại trong một cái phòng tìm được rồi quan trọng văn kiện. Tốt, lấy đi nó. Từ Đạt vội vàng nói. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thì đột nhiên một tên tuần tra pháp sư xuất hiện tại cửa ra vào. Ai? Pháp sư hét lớn, trong tay pháp thuật quang mang lấp lóe. Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân nhanh chóng phản ứng, bọn hắn vung vây vũ khí, cùng pháp sư giao chiến. Chạy ngay đi. Từ Đạt bên cạnh chiến bên cạnh hống, bọn hắn muốn tại bị phát hiện trước rút lui. Tiểu đội thành viên một bên cùng pháp sư giao chiến, một bên rút lui. Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân thì dùng hết toàn lực ngăn cản pháp sư cường đại công kích. Cuối cùng, bọn hắn thành công thoát ly chiến đấu, nhanh chóng rời khỏi Huyền Võ Thành, mang theo có được quý giá thông tin, trở về doanh địa Đại Minh. Trở về doanh trại về sau, Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân lập tức hướng Chu Nguyên Chương báo cáo hành động thành quả. Chúng ta đạt được hệ thống phòng ngự bản vẽ, đây đối với chúng ta công phá Huyền Võ Thành cực kỳ trọng yếu. Từ Đạt lộ ra được bản vẽ. Chu Nguyên Chương nhìn bản vẽ, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Rất tốt, lần này chúng ta có cơ hội tiến công. Chương 770, hôm nay tất phá, chương 770, hôm nay tất phá. Chu đệ, tại kinh qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng về sau, cơ thể đã lớn cho thỏa đáng chuyện. Hắn mới vừa đi tới bên ngoài lều, liền nghe được Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt, Thường Ngọc Xuân tiếng thảo luận. Hắn nhanh chóng đi vào lều vải, Chu Nguyên Chương gặp hắn đi vào, lập tức đem vừa mới lấy được Huyền Võ Thành hệ thống phòng ngự bản vẽ đưa cho hắn. Chu đệ tiếp nhận bản vẽ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn. Huyền Cơ tiên nhân phù hộ, rốt cuộc tìm được sơ hở. Đệ nhi, chúng ta phải cẩn thận nghiên cứu phần này bản vẽ, tìm ra công phá Huyền Võ Thành tốt nhất phương án. Chu Nguyên Chương trầm giọng nói. Sau đó, bọn hắn triển khai khẩn trương bàn bạc. Chu đệ, Từ Đạt, Thường Ngọc Xuân cùng với vài vị cao cấp pháp sư vây quanh bản vẽ, thương thảo công thành kế hoạch cụ thể. Đầu tiên, chúng ta muốn phá hoại ngoài thành vòng bảo hộ. Một vị pháp sư chỉ vào trên bản vẽ điểm mấu chốt nói. Chúng ta có thể dùng tiên thuật quấy nhiễu phòng ngự của bọn hắn trận pháp, chế tạo một lỗ hổng. Một vị khác pháp sư đề nghị. Tốt, cứ làm như vậy. Một sáng vòng bảo hộ tổn hại, lập tức toàn quân tiến công. Chu đệ trong mắt lóe ra chiến đấu hỏa diễm. Nhớ kỹ, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, cho địch nhân một cái đả kích mãnh liệt. Chu Nguyên Chương nghiêm túc nói. Bàn bạc sau khi kết thúc, Chu Đệ nhanh chóng triệu tập tất cả tướng lĩnh cùng binh sĩ, bắt đầu bố trí hành động. Tối nay, chúng ta đem giơ lên công phá Huyền Võ Thành. Chu Đệ đứng ở trước mặt mọi người, âm thanh mạnh mẽ. Các binh sĩ nghe xong, sĩ khí đại trấn, sôi nổi cao giọng đồng ý. Màn đêm buông xuống, Chu Đệ xuất lĩnh đại minh quân đội lặng yên tiếp cận Huyền Võ Thành. Ngoài thành vòng bảo hộ ở dưới ánh trăng lóe ra thần bí quang mang. Chuẩn bị bắt đầu. Chu Đệ thấp giọng phân phó. Các pháp sư bắt đầu thi triển tiên thuật, từng đạo cường đại tiên lực hướng vòng bảo hộ phóng đi. Trên bầu trời lôi điện lẫn lộn, mãnh liệt năng lượng ba động vang vọng trên không trung. Sau một lát, vòng bảo hộ xuất hiện vết nứt. Hiện tại, Chu Đệ hét lớn một tiếng, dẫn đầu huy kiếm phóng tới cửa thành. Đại minh quân đội đi theo Chu Đệ, giống như thủy triều dâng tới Huyền Võ Thành. Thành nội, Tiên Vọng thành chủ cảm nhận được chấn động, vội vàng đi ra lều vải. Không tốt, đại minh quân đội đến rồi. Nhanh, tổ chức phòng ngự. Hắn vội vàng mệnh lệnh thủ hạ. Trên tường thành, đại minh quân đội cùng Huyền Võ Thành binh sĩ triển khai chiến đấu kịch liệt. Tiên thuật cùng võ kỹ va chạm, ánh lửa cùng tiền vọng xen lẫn, tất cả bầu trời đều bị chiến đấu quang mang chiếu sáng. Chu Đệ cầm trong tay tam tiêm lượng nhận đao, dũng cảm tiến tới, công kích của hắn bên trong mang theo tính phá hoại lực lượng. Tiên Vọng thành chủ vậy không yếu thế, rút kiếm liên tiếp, hai người lần nữa triển khai kịch liệt quyết đấu. Chu Đệ, ngươi đừng hòng đạt được. Tiên Vọng thành chủ gầm thét. Huyền Võ Thành, hôm nay tất phá. Chu Đệ lạnh giọng đáp lại, đao kiếm va chạm trong lúc đó, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Theo chiến đấu kịch liệt, đại minh quân đội cuối cùng xông phá cửa thành, các binh sĩ tràn vào thành nội, cùng thành nội binh sĩ triển khai đầu đường chiến đấu trên đường phố. Tại tảng sáng trước Huyền Võ Thành, huyết chiến say xưa. Chu Đệ cùng Tiền Vọng thành chủ chiến đấu đạt đến gay cấn giai đoạn. Hai người tiên thuật cùng võ nghệ tại chật hẹp trên đường phố kịch liệt giao phong, lưỡi kiếm va chạm kích thích hỏa hoa, chiếu sáng chung quanh bóng đêm. Chu Đệ trong mắt tràn đầy sắc bén, hắn ở đây cùng Tiền Vọng thành chủ trong lúc kịch chiến không ngừng tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Tiền Vọng thành chủ mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng ở Chu Đệ sâu không lường được kỹ xảo chiến đấu trước mặt, dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Chương 771, không phụ sự mong đợi của mọi người, chương 771, không phụ sự mong đợi của mọi người. Hôm nay, ngươi đừng hòng đào thoát. Chu Đệ hét lớn, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao như rồng cuốn hổ trồn, mang theo tiếng xé gió chém về phía Tiền Vọng thành chủ. Tiền Vọng thành chủ liều mạng ngăn cản, nhưng ở Chu Đệ sắc bén thế công dưới, cuối cùng lộ ra sơ hở. Chu Đệ bắt được cơ hội, một kiếm đâm vào Tiền Vọng thành chủ yếu hại, đem nó trọng thương hạ gục. Huyền Võ Thành rốt cục thuộc về Đại Minh. Chu Đệ nhìn ngã trong vũng máu Tiền Vọng thành chủ, lạnh giọng tuyên bố. Lập tức, Chu Đệ ngay lập tức chỉ huy Đại Minh quân đội, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ thành nội còn sót lại lực lượng đề kháng. Bọn hắn hành động nhanh chóng, tất cả ngõ ngách cũng tràn đầy khẩn trương khí tức. Các binh sĩ tại Chu Đệ dẫn đầu xuống, cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ. Binh lính Đại Minh, cho ta xông. Chu Đệ ở tiền tuyến hò hét, xuất lĩnh lấy các binh sĩ công chiếm tất cả cứ điểm. Đầu đường chiến đấu trên đường phố dị thường kịch liệt, binh lính Đại Minh cùng Huyền Võ Thành thủ vệ tại chật hẹp trên đường phố chém giết, kiếm quang đao ảnh, huyết nhục vang tung tóe. Trong chiến đấu, Chu Đệ xung phong đi đầu, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao bổ phong cắt sóng, đánh đâu thắng đó. Thân ảnh của hắn trên chiến trường xuyên thẳng qua, như là trên chiến trường quỷ mị, lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Theo Chu Đệ cùng Đại Minh quân đội không ngừng thúc đẩy, Huyền Võ Thành phòng tuyến bị từng chút một đánh tan. Thành nội chống cự càng ngày càng yếu, rất nhiều thủ vệ đầu hàng, thành nội chiến đấu dần dần lắng lại. Cuối cùng, tại tảng sáng thời gian, tất cả Huyền Võ Thành triệt để lâm vào Đại Minh quân đội trong tay. Chu Đệ đứng ở trên tường thành, nhìn qua dần dần sáng lên chân trời, trên mặt lộ ra người thắng mỉm cười. Báo, Đại Minh quân đội chiếm lĩnh Huyền Võ Thành. Một sĩ binh xông vào Thanh Long thành lều lớn, hướng Chu Nguyên Chương báo cáo. Chu Nguyên Chương nghe nói tin tức này, lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Tốt, Chu Đệ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Huyền Võ Thành bên trong, Chu Đệ an bài nhân thủ duy trì trật tự, trấn an bách tính. Dân chúng không cần khủng hoảng, Đại Minh quân đội sẽ không tổn thương người vô tội. Chu Đệ đứng trong thành, hướng tất cả mọi người tuyên bố. Theo Chu Đệ trấn an cùng tổ chức, Huyền Võ Thành dần dần khôi phục bình tĩnh. Mặc dù trong thành vẫn như cũ có chút rẽ nát, nhưng cuộc sống của mọi người bắt đầu dần dần trở về quỹ đạo. Chu Đệ tại bên trong Huyền Võ Thành tự ổn định trật tự về sau, lập tức tiến về Thanh Long thành hướng Chu Nguyên Chương báo cáo Huyền Võ Thành tình huống mới nhất. Thành nội mặc dù khôi phục mặt ngoài bình tĩnh, nhưng quần quận sóng ngầm, một cỗ không dễ dàng phát giác ba động đang nổi lên. Cùng lúc đó, Huyền Võ Thành bên trong, mấy cái thần bí thân ảnh lặng yên xuất hiện. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại chợ bữa trong lúc đó, hướng trẻ tuổi dân chúng nhỏ giọng thì thầm, tản nhìn bất mãn cùng ngạc khí. Các ngươi biết không, Đại Minh quân đội chiếm lĩnh chúng ta thành thị, sẽ chỉ đem lại nhiều hơn nữa cực khổ. Một cái người thần bí nói khẽ với một đám người trẻ tuổi nói. Những người trẻ tuổi kia trong mắt dần dần lóe lên ngọn lửa tức giận. Mặc dù rất nhiều người già khuyên bọn họ giữ vững tỉnh táo, nhưng những người tuổi trẻ này đã bị tâm trạng chi phối. Chúng ta không thể cứ như vậy khuất phục. Một người trẻ tuổi tức giận nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy kích tỉnh. Huyền Võ Thành trong bầu không khí dần dần khẩn trương lên. Đầu đường cuối ngõ, thanh âm tức giận càng lúc càng lớn, tâm tình bất mãn tựa một hồi tiềm ẩn phong bạo, lúc nào cũng có thể bộc phát. Chu Đệ tại Chu Tức Thành hướng Chu Nguyên Chương hồi báo hoàn tất về sau, chuẩn bị trở về Huyền Võ Thành. Nhưng mà, ngay tại hắn về thành trên đường, nhận được thành nội hỗn loạn thông tin. Chương 772, ổn định tình hình, chương 772, ổn định tình hình. Cái gì? Thành nội xảy ra bạo động. Chu Đệ vội vàng tăng tốc bước chân, sắc mặt nghiêm trọng. Về đến Huyền Võ Thành, Chu Đệ ngay lập tức đã nhận ra không thích hợp bầu không khí. Trên đường phố, một ít người trẻ tuổi tụ tập, cao giọng ồn ào, ánh mắt phẫn nộ bốn phía bắn ra. Nhanh, triệu tập binh sĩ, ổn định tình hình. Chu Đệ lập tức mệnh lệnh. Các binh sĩ nhanh chóng xuất động, Chu Đệ tự thân lên đường phố, cố gắng trấn an dân chúng. Phía sau hắn đi theo vài vị pháp sư, chuẩn bị tại thời khắc tất yếu sử dụng tiên thuật duy trì trật tự. Mọi người bình tĩnh, Huyền Cơ tiên nhân tại thượng, Đại Minh quân đội sẽ không tổn thương các ngươi. Chu Đệ lớn tiếng nói, cố gắng dùng ngôn từ lắng lại phẫn nộ đám người. Nhưng mà, phẫn nộ người trẻ tuổi cũng không mua chướng. Lửa giận của bọn họ đã bị nhóm lửa, khó mà tùy tiện lắng lại. Chúng ta không cần Đại Minh thống trị. Một vị trẻ tuổi tức giận hô. Tình huống ngày càng mất khống chế, Chu Đệ ý thức được chỉ dựa vào ngôn ngữ khó mà lắng lại trận này bạo động. Hắn ra hiệu các pháp sư thi triển tiên thuật, chế tạo ra một cỗ cường đại từ trường, cố gắng ngăn chặn đám người tâm trạng. Các pháp sư bắt đầu thi pháp, trong không khí nổi lên vi diệu ba động, một luồng áp lực vô hình bao phủ tại đám người phía trên. Mặc dù đám người tâm trạng vẫn đang tăng vọt, nhưng ở cường đại tiên thuật trước mặt, bạo động tình thế bị tạm thời ngăn chặn. Chu Đệ thừa cơ tiếp tục khuyên nhủ, cố gắng để đám người dần dần tỉnh táo lại. Mọi người nghe ta nói, bạo lực sẽ chỉ đem lại nhiều hơn nữa đau khổ cùng thứ bị thiệt hại. Để cho chúng ta cùng nhau nỗ lực, trùng kiến gia viên của chúng ta. Trải qua một phen nỗ lực, phẫn nộ đám người dần dần bình ổn lại. Chu Đệ mắt sáng như lúc, nhìn thấy dân chúng dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn lần nữa đứng ra, dùng giọng ôn hòa nói ra, hiện tại, về đến nhà của mỗi người. An tâm, Đại Minh quân đội đem thủ hộ an toàn của các ngươi. Dân chúng mặc dù vẫn có sầu lo, nhưng ở Chu Đệ bảo đảm dưới, dần dần tan đi. Trên đường phố không khí khẩn trương bắt đầu làm dịu, mọi người về tới nhà của mình. Chu Đệ ngay lập tức triệu tập Thường Ngọc Xuân cùng cái khác tướng lãnh cao cấp, tiến hành khẩn cấp bàn bạc. Tại trong lều vải, hắn nghiêm túc nói, lần này bạo động tuyệt không phải ngẫu nhiên, tất có phía sau màn hắc thủ. Chúng ta cần phải người mật thiết chú ý thành nội động thái. Trân Quân, ta hoài nghi đây là Tử Vi Thành người vì đó. Thường Ngọc Xuân chau mày, phỏng đoán nói. Tử Vi Thành. Chu Đệ trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Phái người mật thiết quan sát, một sáng phát hiện bất thường, lập tức hành động. Lập tức, Thường Ngọc Xuân phái ra tinh thông tiềm hành thuật thám tử, phân bố trong thành các nơi, lặng yên không một tiếng động giam không tất cả người khả nghi. Cùng lúc đó, những kia nhân vật thần bí, khi biết bạo động bị lắng lại về sau, lại lặng yên về tới Huyền Võ Thành, chuẩn bị lần nữa tiến hành kích động. Nhưng lần này, bọn hắn hành động bị Thường Ngọc Xuân người mật thiết giám thị lấy. Khi bọn hắn lần nữa cố gắng cổ động bách tính lúc, một cỗ cường đại tiên lực bao phủ bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ cầm nã. Thường Ngọc Xuân tự mình dẫn đầu binh sĩ đem bọn hắn mang về phòng thẩm vấn. Tại quang tuyến căn phòng mờ tối bên trong, Thường Ngọc Xuân chằm chằm vào bị trói nhân vật, âm thanh lạnh như băng sương, nói: "Các ngươi là ai phái tới? Mục đích ở đâu?" Những người kia ban đầu còn mạnh miệng, nhưng ở đối mặt Thường Ngọc Xuân cay nghiệt cùng cường đại tiên thuật áp bách dưới, cuối cùng bắt đầu nhả ra. "Chúng ta là Tử Vi Thành phái tới, mục đích là muốn ở chỗ này gây ra hỗn loạn, suy yếu Đại Minh quân đội khống chế." Một người run rẩy nói. Chương 773, Tử Vi, chương 773, Tử Vi. Biết được chân tướng về sau, Chu Đệ sắc mặt càng thêm âm trầm. Tử Vi Thành, một mực là Đại Minh thế lực đối địch, bây giờ lại thừa cơ đến phá hoại Huyền Võ Thành ổn định. Tử Vi Thành. Chu Đệ thấp giọng tự nói. Truyền lệnh xuống, tăng cường thành nội tuần tra, nghiêm phòng Tử Vi Thành cái khác gian tế. Chu Đệ hạ lệnh. Thương Ngọc Xuân gật đầu đồng ý, lập tức tổ chức binh sĩ thi hành mệnh lệnh. Một đêm này, Huyền Võ Thành trong ngoài cũng tràn đầy không khí khẩn trương. Kinh qua một đoạn thời gian khẩn trương tìm cùng điều tra, Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân chưa thể trong Huyền Võ Thành phát hiện nhiều hơn nữa gian tế. Ý thức được vấn đề căn nguyên ở chỗ Tử Vi Thành, Chu Đệ quyết định tự mình xuất quân tiến về. Tử Vi Thành không chỉ có là giao quang quốc trung tâm chính trị, vẫn là chúng ta lao đối đầu. Chuyến này nhất định phải cẩn thận. Thường Ngọc Xuân tại chiến lược trong hội nghị nhắc nhở. Ta hiểu rồi, chuyến này chúng ta muốn bí ẩn hành động. Chu Đệ trầm giọng đáp lại. Lập tức, Chu Đệ triệu tập một chi do tinh anh binh sĩ cùng pháp sư tạo thành đội ngũ, bí mật tiến về Tử Vi Thành. Bọn hắn ở ngoài thành dựng trại đóng quân, ẩn nấp quan sát nhìn Tử Vi Thành nhất cử nhất động. Chúng ta cần càng nhiều về Tử Vi Thành tình báo. Chu Đệ đối với bên người đám thám tử nói. Đêm đó, vài vị am hiểu tiềm hành thuật thám tử lặng yên chui vào Tử Vi Thành. Thành nội đèn đuốc sáng trưng, đường phố phồn hoa thượng người đến người đi, đám thám tử trong đám người xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy có giá trị tình báo. Nhìn xem, bên kia cung điện dường như có trọng binh trấn giữ. Một vị thám tử chỉ vào một tòa kiến trúc hùng vĩ nói nhỏ. Bọn hắn cẩn thận tới gần, sử dụng ẩn thân thuật cùng thính phong thuật, thu thập liên quan đến Tử Vi Thành nội bộ động thái thông tin. Tại một nhà trong quán trà, vài vị thám tử nghe được tin tức có giá trị. Nghe nói Tử Vi Thành chủ gần đây tấp nập triệu kiến một ít nhân vật thần bí, tựa hồ tại mưu đồ bí mật cái đại sự gì. Tử Vi Thành chủ. Đám thám tử qua lại đối mặt, ý thức được đây có lẽ là cái manh mối trọng yếu. Về đến doanh trại, đám thám tử đem thu thập được tình báo hồi báo cho Chu Đệ. Chu Đệ nghe xong, cau mày, trầm tư bước kế tiếp kế hoạch. Nhìn tới, Tử Vi Thành động tĩnh cùng chúng ta dự đoán một dạng, không đơn giản. Chu Đệ nói, chúng ta cần kỹ lưỡng hơn tình báo, mới có thể chế định ra hữu hiệu công lược. Thương Ngọc Xuân nói thêm, ngày mai trong đêm, ta đem tự mình chui vào Tử Vi Thành, tìm tòi hư thực. Chu Đệ quyết định nói. Bóng đêm lần nữa giáng lâm, Chu Đệ hóa thân một đạo ưu ảnh, lặng yên không một tiếng động chui vào Tử Vi Thành. Thân hình của hắn nhẹ nhàng, như là trong gió đêm sương mù, cho dù là nhạy bén nhất thủ vệ cũng khó có thể phát giác hắn tồn tại. Trong Tử Vi Thành, Chu Đệ phát hiện không ít chỗ dị thường. Cung điện nội bộ thủ vệ nghiêm, mỗi một góc cũng có pháp sư tiên lực ba động, tựa hồ tại để phòng nhìn cái gì. Nhìn tới Tử Vi Thành chủ quả thực đang nổi lên cái gì đại kế. Chu Đệ âm thầm suy tư, hắn bắt đầu tìm cơ hội xâm nhập cung điện nội bộ. Đêm khuya, Chu Đệ sử dụng một loại ẩn hình thuật, thành công tiềm nhập cung điện khu vực hải tâm. Hắn ở đây một chỗ ẩn nấp trong góc, nghe được Tử Vi Thành chủ cùng một đám nhân vật thần bí mật đàm. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Đại Minh quân đội vừa đến, chúng ta liền phát động công kích. Giọng Tử Vi Thành chủ trầm thấp. Chu Đệ nghe xong, trong lòng giật mình. Ý hắn biết đến Tử Vi Thành chủ đã sớm biết Đại Minh quân đội hành động, lại đã chuẩn bị xong cả bẫy. Chương 774, kế sách hay, chương 774, kế sách hay. Chu Đệ lặng yên rút lui, trở về doanh trại. Hắn lập tức triệu tập các tướng lĩnh, báo cho phát hiện của mình. Nhìn tới, Tử Vi Thành so với chúng ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Chu Đệ sắc mặt nghiêm trọng. Chúng ta cần lập lại kế hoạch, không thể để cho Tử Vi Thành chủ âm mưu đạt được. Thương Ngọc Xuân khẩn trương nói. Chu Đệ lập tức khẩn cấp triệu tập tất cả tướng lĩnh cùng pháp sư, bàn bạc ứng đối ra sao Tử Vi Thành tiềm ẩn mai phục. Tử Vi Thành thành chủ không còn nghi ngờ gì nữa đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta không thể tùy tiện tiến công. Chu Đệ mở miệng nói, chúng ta có thể bố trí kế phản gián. Nhưng Tử Vi Thành chủ cho là chúng ta sẽ theo Tây Môn đánh vào, thực chất chúng ta theo Đông Môn khởi xướng tập kích. Thường Ngọc Xuân đề nghị, kế sách hay. Chu Đệ gật đầu đồng ý. Đồng thời, chúng ta còn cần pháp sư đoàn đội thi triển xương mù thuật cùng áo giáp thuật, lẫn lộn địch nhân nghe nhìn. Trong hội nghị, các pháp sư bắt đầu thảo luận làm sao sử dụng tiên thuật vì đạt tới tốt nhất mê hoặc hiệu quả. Bọn hắn kế hoạch tại Tây Môn chế tạo đại quy mô ảo giác, thu hút Tử Vi Thành chủ chú ý, mà công kích chân chính thì theo khác một bên khởi xướng. Ngoài ra, chúng ta còn muốn chuẩn bị kỹ càng ứng đối Tử Vi Thành các loại tiên thuật cả bẫy. Một vị lão luyện pháp sư nói thêm. Sau đó, Chu Đệ hạ lệnh tất cả tướng lĩnh cùng binh sĩ chuẩn bị hành động. Các binh sĩ chờ xuất phát, các pháp sư bắt đầu ngưng tụ tiên lực, chuẩn bị thi triển các loại tiên thuật. Màn đêm buông xuống, đại minh quân đội tại Chu Đệ dẫn đầu xuống, lặng yên chia làm hai chi đội ngũ. Một chi đội ngũ tại Tây Môn chế tạo thanh thế, mà đổi thành một chi đội ngũ thì bí mật hướng Đông Môn thẳng tiến. Tây Môn chỗ, các pháp sư thi triển cường đại ảo giáp thuật. Tất cả bầu trời đều bị hư ảo quân đội nơi bao bọc, thanh thế to lớn, giống như chân thực đại quân chính hướng cửa thành thẳng tiến. Tử Vi Thành bên trong, Tử Vi Thành chủ thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Đại minh quân đã vậy còn quá nhanh liền đến. Nhanh, tập kết tất cả binh sĩ, giữ vững Tây Môn. Mà ở Đông Môn, Chu Đệ dẫn đầu chân chính công kích đội ngũ sử dụng các pháp sư thi triển ẩn thân thuật cùng xương mù thuật, lặng yên không một tiếng động tiếp cận tường thành, chuẩn bị công kích. Chu Đệ thấp giọng phân phó, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao lóe ra hàn quang. Đột nhiên, Đông Môn phụ cận thủ vệ cảm giác được không thích hợp, nhưng ở bọn hắn phản ứng trước đó, Chu Đệ đã dẫn đầu phát động công kích. Kiếm quang lấp lóe, tiên thuật xen lẫn, đại minh quân đội tựa một cỗ kình phong xông phá Đông Môn phòng ngự. Tử Vi Thành binh sĩ bị đánh trở tay không kịp, trong hỗn loạn không ngừng có người ngã xuống. Tử Vi Thành chủ biết được Đông Môn thất thủ, vội vàng thay đổi bộ đội tiến đến trợ giúp, nhưng hết thảy đều đã quá trễ. Chu Đệ dẫn đầu đại minh quân đội nhanh chóng chiếm lĩnh thành nội cứ điểm, thành nội Tử Vi binh sĩ trong lúc hỗn loạn không ngừng tan tác. Tử Vi Thành cuối cùng rơi vào ta đại minh chi thủ. Chu Đệ đứng ở trên tường thành, nhìn bị chiếm lĩnh thành thị trong lòng phi thường cao hứng. Tại giao quang quốc Tử Vi Thành, đại minh quân đội trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, cuối cùng hoàn toàn khống chế tất cả cứ điểm. Các binh sĩ cao giọng reo hò, nhưng Chu Đệ lông mày lại khóa chặt. Tử Vi Thành thành chủ tung tích giống như bốc hơi khỏi nhân gian, làm hắn cảm giác sâu sắc sầu lo. Thành chủ không thể nào vô tung vô ảnh, tất có dấu vết để lại. Chu Đệ đối với bên người các tướng lĩnh nói, lập tức hắn ra lệnh tinh thông truy tung cùng điều tra binh sĩ cùng các pháp sư bắt đầu tìm kiếm Tử Vi Thành chủ tung tích. Chương 775, chuẩn bị xong. Chương 775, chuẩn bị xong. Bọn hắn sử dụng pháp thuật cảm giác cùng mặt đất truy tung kỹ xảo, ở trong thành tất cả ngõ ngách tìm. Các pháp sư thi triển cảm giác thuật, trong không khí tràn ngập một cỗ vi diệu ba động, cố gắng bắt được bất luận cái gì về thành chủ manh mối. Trải qua một đoạn khẩn trương tìm kiếm, một vị pháp sư tại thành nam một tòa vứt bỏ trong phụ đệ phát hiện hư hư thực thực thành chủ thoát đi dấu vết. Bọn hắn nhanh chóng hồi báo cho Chu Đệ. Nhìn tới hắn đã trốn vào Thiên Xu thành. Chu Đệ nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Chu tướng quân, chúng ta là hay không lập tức truy kích? Thường Ngọc Xuân hỏi. Không, trước vững chắc Tử Vi Thành cái bây thế, lại tính toán sau. Chu Đệ tỉnh táo lại, hạ chỉ lệnh. Sau đó trong vòng vài ngày, Chu Đệ cùng các tướng lãnh của hắn bận rộn trấn an Tử Vi Thành bách tính, chủng kiến thành thị trật tự. Bọn hắn phái ra binh sĩ tuần tra đường đi, các pháp sư thì tại trên tường thành bố trí pháp trận phòng ngự. Tất cả dàn xếp thỏa đáng về sau, Chu Đệ triệu tập một lần chiến lược hội nghị. Chúng ta đã khống chế Tử Vi Thành, nhưng thành chủ trốn vào Thiên Xu thành, có thể biết đối với chúng ta cấu thành uy hiếp càng lớn hơn. Chúng ta cần tiến một bước tăng cường tình báo thu thập, đồng thời làm tốt phòng bị. Thường Ngọc Xuân đề nghị. Đúng, trước vững chắc chúng ta căn cơ, lại kế hoạch bước kế tiếp hành động. Chu Đệ gật đầu đồng ý. Nguyễn Huyền Cơ tiên nhân phù hộ. Mà ở xa xa Thiên Xu thành bên trong, Tử Vi thành chủ vội vàng lần nút, sắc mặt hoảng sợ. Hắn đang cùng một đám nhân vật thần bí mật đàm. Đại Minh quân đội quá mức cường đại, chúng ta cần tìm kiếm nhiều hơn nữa viện trợ, bằng không giao quan quốc đem đứng trước diệt vong nguy cơ. Tử Vi thành chủ trong giọng nói để lộ ra sợ hãi thật sâu cùng bất đắc dĩ. Tại Thiên Xu thành to lớn trong cung điện, thành chủ lặng lẽ nghe Tử Vi thành chủ báo cáo. Trên mặt của hắn toát ra khinh thường cùng kinh miệt. Đại Minh người chẳng qua là chút ít rất rưởi, các ngươi thậm chí ngay cả Tử Vi thành cũng thủ không được. Thiên Xu thành chủ trầm trọng nói. Tử Vi thành chủ sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ cùng khuất nhục xen lẫn ở trong lòng, nhưng đối mặt Thiên Xu thành chủ uy nghiêm, hắn không dám có chút phát tác. Lập tức tăng cường thành phòng, ta không cho phép Thiên Xu thành có bất kỳ sơ thất nào. Thiên Xu thành chủ ra lệnh. Tử Vi thành chủ gật đầu đồng ý, lập tức triệu tập thủ hạ, bắt đầu bố trí tăng cường Thiên Xu thành phòng ngự biện pháp. Thành nội binh sĩ bị giáo huấn luyện đến cực hạn, bọn hắn tại trên tường thành tuần tra, các pháp sư thì tại vị trí then chốt bố trí cường đại phòng ngự pháp thuật. Cùng lúc đó, Chu Đệ cùng hắn đại minh quân đội đã bước lên tiến về Thiên Xu thành hành trình. Bọn hắn ở ngoài thành lặng yên dựng trại đóng quân, Chu Đệ đứng ở trong doanh địa, mắt sáng như đuốc quan sát nhìn tường thành. Thiên Xu thành phòng ngự đây Tử Vi thành còn mạnh hơn nhiều, chúng ta không thể khinh địch. Chu Đệ đối với bên người các tướng lĩnh nói, chân quân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Thường Ngọc Xuân đáp lại. Đêm đó, đại minh quân đội bắt đầu bọn hắn hành động. Các pháp sư thi triển ẩn thân thuật cùng xương mù thuật, đem toàn bộ doanh trại bao phủ tại hoàn toàn mông lung trong, để tránh bị Thiên Xu thành phát hiện. Chu Đệ đứng ở doanh trại tuyến đầu, ánh mắt của hắn xuyên thấu bóng đêm, chăm chú tập trung vào xa xa Thiên Xu thành. Chúng ta không thể để cho Tử Vi thành chủ thất bại tái diễn, Thiên Xu thành nhất định phải đánh hạ. Chu Đệ thấp giọng nói nói. Sau đó, Chu Đệ triệu tập một tiểu đội tinh anh binh sĩ cùng pháp sư, bắt đầu bày ra chui vào Thiên Xu thành nội bộ hành động. Chương 776, công thành, chương 776, công thành. Bọn hắn kế hoạch ở trong màn đêm lặng yên tiếp cận tường thành, sử dụng pháp thuật dò xét thành nội phòng ngự bố cục. Đám tham tử dưới sự chỉ huy của Chu Đệ, sử dụng khinh công cùng ẩn thân thuật, giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại dưới tường thành. Bọn hắn cẩn thận quan sát nhìn trên tường thành thủ vệ động tĩnh, tìm kiếm lấy bước vào thành nội tốt nhất cơ hội. Cùng lúc đó, Thiên Xu thành trong bầu không khí căng thẳng. Thành chủ đứng ở trên thành lầu, lặng lẽ nhìn qua phương xa, trong lòng biết Đại Minh quân đội uy hiếp càng ngày càng gần. Đại Minh quân đội tuy mạnh, nhưng bọn hắn tuyệt không có khả năng công phá ông trời của chúng ta chủ của thành. Thiên Xu thành chủ cổ vũ lấy thủ hạ binh sĩ. Thành nội binh sĩ cùng các pháp sư tụ tập cùng nhau, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Tại tinh quang rạng rỡ ban đêm, Đại Minh đám thám tử như bóng với hình địa đi khắp tại Thiên Xu thành tường thành bên ngoài. Bọn hắn qua lại trong bóng tối, như là trong bóng đêm u linh, tìm kiếm lấy chui vào tường thành tuyệt cao thời cơ. Nhìn xem bên ấy, góc đông bắc thủ vệ dường như tương đối thư giãn. Thám tử giáp thấp giọng nói: "Ừm, dùng ẩn thân thuật, chúng ta có thể thừa dịp lúc ban đêm lặng yên chui vào." Thám tử ất nhanh chóng đáp lại. Bọn hắn thi triển cao siêu ẩn thân thuật, thân hình ở trong màn đêm dần dần biến mất, chỉ để lại như có như không ảnh tử. Ở dưới ánh trăng, động tác của bọn hắn linh xảo lại cẩn thận, giống như có ban đêm yểm hộ. Một đường tiềm hành, bọn hắn cuối cùng lướt qua cao lớn tường thành, thành công tiến nhập Thiên Xu thành. Thành nội cảnh tượng cùng ngoại giới khác nhau rất lớn, sáng chói đèn đuốc chiếu sáng tất cả đường đi, người đến người đi, phồn hoa dường như cẩm. Đám thám tử trên đường phố xuyên thẳng qua, dùng ẩn nấp thính phong thuật thu thập thông tin. Bên tai của bọn hắn, thỉnh thoảng truyền đến binh sĩ cùng người qua đường nói chuyện. Nghe nói thành chủ đã tăng cường thành phòng, Đại Minh quân đội đường hỏng tùy tiện đánh vào. Một tên binh lính lớn tiếng nói: "Hừ, những kia Đại Minh chó săn, dám đến chúng ta Thiên Xu thành dương oai, định để bọn hắn có đến mà không có về." Một tên khác thị dân tức giận đáp lại. Đám tham tử tại một tòa tiểu quán trước dừng bước lại, bọn hắn trầm ngâm lắng nghe, cố gắng theo hán tử say rượu nói bên trong tìm kiếm manh mối. Thành chủ nói: "Chỉ cần Đại Minh quân đội vừa đến, chúng ta thì phát động đại quy mô phản kích, dùng bí mật của chúng ta vũ khí." Một tên hán tử say nói có nói. Đám tham tử liếc nhau, trong lòng đã hiểu, này vũ khí bí mật nhất định là mấu chốt. Bọn hắn quyết định xâm nhập dò xét. Liên tại bọn hắn chuẩn bị xâm nhập khu vực hạch tâm lúc, đột nhiên, một cỗ cường đại cảm giác ba động đảo qua tất cả thành thị. "Không tốt, bị phát hiện." Thám tử giáp thấp giọng kêu lên. "Nhanh, dùng độn địa thuật." Thám tử ất vội vàng nói. Bọn hắn thi triển độn địa thuật, thân hình như là sóng nước biến mất tại mặt đất, vội vàng thoát khỏi hiện trường. Nhưng Thiên Xu thành chủ pháp thuật cảm giác phạm vi cực lớn, động tác của bọn hắn chưa thể hoàn toàn tránh đi thành chủ pháp thuật chính xác. "Chết tiệt, Đại Minh trộm chó dám chui vào ta Thiên Xu thành." Thành chủ ở trên thành lầu gầm thét, trong mắt tràn đầy hung ác. Đám thám tử dưới đất gấp rút ghé qua, cảm nhận được phía sau càng ngày càng mãnh liệt tiên lực ba động. Bọn hắn đã hiểu, muốn mau rời khỏi nơi này. Cuối cùng, bọn hắn thoát khỏi truy tung, đi tới bên ngoài thành doanh trại. Thám tử giáp thở không ra hơi địa đối với Chu Đệ báo cáo chân quân, Thiên Xu thành trong phòng ngự sông nghiêm, lại thành chủ đã bố trí pháp thuật lưới cảm giác, chúng ta cơ hồ bị bắt. Chu Đệ cau mày, này Thiên Xu thành chủ quả nhiên không đơn giản, chẳng qua này gãi đúng chỗ ngứa. Chuẩn bị công thành. Chương 777, công kích, chương 777, công kích. Bóng đêm càng thêm dày đặc, Chu Đệ đứng ở trong doanh địa, ánh mắt giống như mãnh hổ sắc bén. Phía sau hắn, từng đội binh lính tinh nhuệ cùng pháp sư chuẩn bị sẵn sàng, trong mắt của bọn hắn tràn đầy chiến dịch. Các pháp sư, chuẩn bị thi triển ảo giác thuật cùng xương mù thuật, chúng ta muốn để Thiên Xu thành lâm vào hỗn loạn. Chu Đệ lạnh lẽo âm thanh tại trong gió đêm quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, pháp thuật quang mang bắt đầu ở trong doanh địa nở rộ, các loại thần bí phù chú trên không trung múa, tạo thành cái này đến cái khác phức tạp pháp trận. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện hàng loạt ảo giác, hư ảo đại quân giống như từ trên trời giáng xuống, thanh thế to lớn, bay thẳng Thiên Xu thành. Thành nội binh sĩ cùng thị dân bị bất thình lình cảnh tượng sợ ngây người, bọn hắn kinh hãi nhìn lên bầu trời, không biết làm sao. "Là Đại Minh quỷ kế, đừng sợ." Thiên Xu thành chủ ở trên thành lầu hét lớn, cố gắng ổn định quân tâm. Đúng lúc này, Chu Đệ xuất linh thật sự công kích đội ngũ, đã lặng yên tiếp cận tường thành. Bọn hắn sử dụng ẩn thân thuật cùng xương mù thuật, giống như ưu linh tới gần tường thành. "Hiện tại, công kích." Chu Đệ thấp giọng hạ lệnh. Trong nháy mắt, kiếm quang như điện, tiên thuật bộc phát, Đại Minh binh sĩ cùng pháp sư giống như thủy triều tràn vào thành nội. Thế công của bọn hắn hung mãnh, như mưa to gió lớn quét sạch tất cả. Thành nội binh sĩ bị đánh trở tay không kịp, bọn hắn tại Đại Minh quân đội cường đại thế công hạ liên tục bại lui. Thiên Xu thành chủ thấy thế, tức giận, lại dám cản rỡ như thế, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Bên cạnh hắn các pháp sư thi triển cường đại phòng ngự pháp thuật, trên tường thành tạo thành từng đạo ánh sáng lóng ánh màn. "Cho ta hung hăng đánh." Liêu Thiên Cơ gầm thét. Lập tức, một đạo to lớn chùm sáng hạ xuống từ trên trời, nhắm thẳng vào Chu Đệ vị trí. Chu Đệ mắt thấy cảnh này, thần sắc biến đổi, lập tức lớn tiếng mệnh lệnh, "Nhanh, rút lui." Đại Minh quân đội vội vàng triệt thoái phía sau, nhưng Thiên Xu thành công kích quá mức tấn mãnh, chùm sáng như là phá không trường tiễn, xuyên thấu chiến trường, tạo thành tổn thất thật lớn. Chu Đệ mắt thấy rất nhiều binh sĩ ngã xuống, lửa giận trong lòng bên trong đốt, lại cũng chỉ năng lực dẫn đầu còn sót lại bộ đội lui ra chiến trường, về đến doanh trại tập hợp lại. "Chết tiệt, Thiên Xu thành phòng ngự đây trong tưởng tượng còn mạnh hơn." Chu Đệ nắm đấm nắm chặt. Cùng lúc đó, Liêu Thiên Cơ thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Hắn lập tức mệnh lệnh thủ hạ, "Nhanh, phái người đi dò xét doanh địa của Đại Minh tình huống. Ta muốn biết tổn thất của bọn họ." Một đội Thiên Xu thành thám tử nhanh chóng hành động, bọn hắn thi triển ẩn thân thuật, như là trong bóng đêm u hồn, lặng yên tới gần doanh địa của Đại Minh. "Nhớ kỹ, muốn lặng yên không một tiếng động, đừng để Đại Minh quân đội phát giác." Thám tử đầu mục thấp giọng phân phó. Đám thám tử giấu kín ở trong màn đêm, ẩn nấp quan sát nhìn Đại Minh quân đội động tĩnh. Bọn hắn nhìn thấy Chu Đệ chính dẫn theo thủ hạ thương thảo đối sách, trong doanh địa thương binh không ngừng. Nhìn tới Đại Minh quân đội thứ bị thiệt hại không nhỏ, này là cơ hội của chúng ta. Thám tử đầu mục trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Bọn hắn tiếp tục cần nút, chờ đợi thời cơ xâm nhập doanh địa nội bộ dò xét càng nhiều thông tin. Chu Đệ cùng thủ hạ tướng lĩnh đang khẩn cấp bàn bạc. Một tên tướng lĩnh nổi giận đùng đùng nói, chúng ta không thể cứ tính như thế, nhất định phải cho Thiên Xu Thành một chút màu sắc xem xét. Chu Đệ trầm tư một lát, đột nhiên, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, chúng ta cần trí lấy, không thể lại cứng rắn đụng cứng rắn. Nhưng vào lúc này, doanh trại bên ngoài đám thám tử đã nhận ra cơ hội, bắt đầu lặng yên xâm nhập doanh trại. Chương 778, đi theo ta, chương 778, đi theo ta. Bọn hắn như là xuyên thẳng qua U Linh, vô thanh vô tức tránh né lấy binh lính tuần tra, xâm nhập doanh trại khu vực hải tâm. Đám thám tử nhìn thấy đại minh quân đội tổn thương bệnh từng đống, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, lần này bọn hắn khẳng định bất lực tái chiến. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị rút lui lúc, đột nhiên một đạo ánh mắt lợi hại khóa chặt bọn hắn. Có gian tế. Một tên binh lính đại minh hét lớn, đúng lúc này, tất cả doanh trại lâm vào hỗn loạn. Đám thám tử khi nghe thấy hét lớn sau đó, ngay lập tức ý thức được tình thế không ổn. Bọn hắn nhanh chóng tụ tập, chuẩn bị rút lui, lại phát hiện đã bị đại minh binh sĩ vây quanh. Trong lúc nhất thời, không khí khẩn trương trong không khí ngưng tụ. Nguy rồi, nhanh dùng tiên lực phá trận. Thám tử đầu mục vội vàng nói. Bọn hắn lập tức thúc đẩy thể nội tiên lực, chuẩn bị cưỡng ép phá vây. Đột nhiên, một tên thám tử hai tay kết ấn, thả ra từng đạo chùm sáng rực rỡ, hướng binh lính chung quanh công kích. Chùm sáng đánh trúng binh sĩ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, các binh sĩ bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Chúng ta cũng không phải ăn chay, đến chiến. Một tên binh lính đại minh gầm thét, trường kiếm trong tay vung ấy, thi triển ra hoa mị kiếm thuật, cùng đám thám tử kịch liệt giao chiến. Lúc này, tất cả doanh trại lâm vào hỗn loạn. Tiên thuật cùng vũ khí lạnh va chạm, kích phát ra tia lửa chói mắt, không khí chung quanh cũng giống như bị nhen lửa. Dùng độn địa thuật. Thám tử đầu mục hét lớn một tiếng, bọn hắn sôi nổi thi triển độn địa thuật, thân hình tại thổ địa bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, cố gắng tìm thấy cơ hội phá vòng đây. Một tên thám tử dưới đất tìm kiếm, đột nhiên phát hiện một cái bí ẩn lối đi. Nơi này có đường, mau theo ta tới. Bọn hắn như là dưới mặt đất quỷ mị, nhanh chóng dọc theo lối đi thoát khỏi, cuối cùng thoát khỏi đại minh quân đội vây quanh. Trốn về Thiên Xu Thành, đám thám tử vội vàng hướng Liêu Thiên Cơ báo cáo thành chủ, quân doanh đại minh tổn thương bệnh từng đống, nhưng sĩ khí vẫn như cũ cao. Liêu Thiên Cơ nghe xong, cau mày. Nhìn tới chúng ta không thể coi thường đại minh quân đội. Chúng ta được tăng cường phòng ngự, đồng thời chuẩn bị vũ khí bí mật. Đúng, thành chủ. Đám thám tử lên tiếng. Bóng đêm dần dần sâu, trong doanh địa Chu Đệ đứng ở trước lều, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Nhìn tới Thiên Xu Thành không phải dễ dàng như vậy công phá. Một tên tướng lĩnh đi lên trước, tướng quân, chúng ta là hay không muốn điều chỉnh chiến lược? Chu Đệ gật đầu, đúng vậy, chúng ta cần một cái càng kế hoạch chu toàn. Bọn hắn vây quanh địa đồ, bắt đầu bày ra mới công kích phương án. Gió đêm thổi qua, lều vải đèn đuốc chập chờn, dường như biểu thị sắp đến phong bạo. Cùng lúc đó, Liêu Thiên Cơ tại Thiên Xu Thành trên cổng thành nhìn chăm chú phương xa. Đại Minh quân đội, ta muốn để các ngươi hiểu rõ, Thiên Xu Thành không phải dễ dàng như vậy công phá. Thành nội, binh sĩ cùng các pháp sư bận rộn, gia cố phòng ngự, bố trí pháp thuật cả bẫy. Tất cả Thiên Xu Thành giống như một cái to lớn cỗ máy chiến tranh, chính chậm rãi khởi động. Thiên Xu Thành bên trong, Liêu Thiên Cơ trên mặt quyết tuyệt chi sắc, trong tay nắm chặt một viên quang mang lấp lóe ngọc phù, đây cũng là trong truyền thuyết vũ khí bí mật, linh hồn bạo liệt phù. Hắn đem ngọc phù này giao cho mình đắc lực phó tướng, tên là Lôi Pha Không, một tên vị tiên thuật tiền vọng nổi tiếng cao thủ. Lôi Pha Không mang lên linh hồn này bạo liệt phù, cho Đại Minh quân đội một cái trầm trọng đả kích. Liêu Thiên Cơ trầm giọng mệnh lệnh. Lôi Phá Không nhận mệnh lệnh, dẫn đầu một đội binh lính tinh nhuệ cùng pháp sư, lặng yên hướng phía doanh địa của Đại Minh xuất phát. Chương 779, các ngươi tận thế, chương 779, các ngươi tận thế. Bọn hắn hành động nhanh chóng, như là trong bóng đêm u linh, không để lại bất cứ dấu vết gì. Đi vào doanh địa Đại Minh phụ cận, Lôi Phá Không quan sát kỹ nhìn doanh trại bố cục, tìm kiếm tốt nhất tập kích thời cơ. Chờ đến trời tối người yên, chúng ta lại hành động. Hắn nói khẽ với thủ hạ nói. Đêm khuya, trong doanh địa thủ vệ tương đối thư giãn. Lôi Phá Không thấy thời cơ đã đến, lập tức hạ lệnh phát động công kích. Bọn hắn sử dụng ẩn thân thuật cùng độn địa thuật, lặng yên không một tiếng động tiếp cận doanh trại. Hiện tại, hành động. Lôi Phá Không thấp giọng quát lệnh, ngọc trong tay của hắn phủ quang mang đại thịnh, hướng về trong doanh địa gửi đi. Ngọc phù trên không trung bộc phát ra hào quang chói sáng, hình thành một cái to lớn quang cầu, lập tức mãnh liệt nổ tung. Đinh hai nhức góc tiếng nổ ở trong trời đêm quanh quẩn, tất cả doanh trại bị mãnh liệt sóng xung kích bao phủ. Đại Minh đám binh sĩ bị đột nhiên xuất hiện công kích bừng tỉnh, sôi nổi cầm vũ khí lên, nhanh chóng tập kết. Chu Đệ nghe được tiếng động, vội vàng đuổi tới hiện trường. Chết tiệt Thiên Xu Thành, lại dám đánh lén. Chu Đệ gầm thét, trong tay hắn tam tiêm lưỡng nhận đao lóe ra lạnh lẽo quang mang. Lôi Phá Không thấy kế hoạch thành công, lập tức mệnh lệnh thủ hạ phát động toàn diện công kích. Bọn hắn thi triển ra các loại cường đại tiên thuật, cùng Đại Minh quân đội kịch liệt triển khai chiến đấu. Đao kiếm giao thoa, tiên thuật đụng vào nhau, trong doanh địa trong nháy mắt biến thành một mảnh chiến trường. Lôi Phá Không thi triển tiền vọng tiên thuật, trên bầu trời sấm nổ liên miên, sấm sét vang dội bên trong, hắn như là tiền vọng chi thần bình thường, uy lực vô cùng. Chu Đệ cơ tam tiêm lưỡng nhận đao, cùng Lôi Phá Không kịch chiến. Kiếm pháp của hắn sắc bén, trong công kích mang theo mưa to gió lớn khí thế. Các ngươi Thiên Xu Thành trò vặt, không gì hơn cái này. Chu Đệ rêu cợt nói. Đại Minh quân đội, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Lôi Phá Không cười lạnh đánh trả. Hai người chiến đấu càng diễn ra càng mãnh liệt, tiên thuật cùng võ kỹ va chạm, dẫn tới thiên địa biến sắc. Chu Đệ thừa dịp Lôi Phá Không thi thuật khoảng cách, một kiếm đâm hướng chỗ yếu hại của hắn. Lôi Phá Không đội vàng né tránh, nhưng cũng bị kiếm trọng thương. Lôi Phá Không đối mặt Chu Đệ mạnh mẽ thế công, cuối cùng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Cánh tay trái của hắn bị kiếm khí chảy ra, vết máu loang lổ. Ý hắn biết đến, lúc này cứng đối cứng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Rút lui, mau bỏ đi. Lôi Phá Không hét lớn một tiếng, hướng bộ hạ của hắn phát ra mệnh lệnh rút lui. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng di chuyển nhanh chóng, thi triển khinh công, giống như một đạo lưu quang. Thủ hạ của hắn nhanh chóng hưởng ứng, sử dụng các loại độ thuật, nhanh chóng theo doanh địa Đại Minh rút lui. Chu Đệ thấy thế, mặt lộ không cam lòng. không cho phép bọn hắn đào tẩu. Truy. Hắn vội vàng mệnh lệnh thủ hạ binh lính truy kích. Đại Minh đám binh sĩ lập tức triển khai truy đuổi, bọn hắn sử dụng truy phong thuật, tăng thêm tốc độ, cố gắng đuổi kịp đảo địch. Trong bóng đêm, hai cỗ lực lượng giữa rừng núi truy đuổi, như là trong đêm tối săn phong. Nhưng mà, Lôi Phá không cùng với bộ hạ sử dụng độn thuật không thể coi thường, thêm nữa địa hình quen thuộc, rất nhanh liền bỏ qua rồi Đại Minh quân đội truy kích. Một phen kịch liệt truy đuổi về sau, Đại Minh đám binh sĩ dừng bước lại, bất đắc dĩ trở về doanh trại báo cáo tình hình. Chu tướng quân, bọn hắn trốn. Một tên binh lính thở hồng hộc báo cáo. Chu Lệ nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Hừ, Thiên Xu Thành, chúng ta sớm muộn sẽ còn gặp lại. Cùng lúc đó, Lôi Phá không mang theo vết thương chồng chất cơ thể về đến Thiên Xu Thành. Hắn thẳng đến phủ thành chủ, hướng Liêu Thiên Cơ báo cáo lần hành động này. Chương 780, có huyền cơ, chương 780, có huyền cơ. Thành chủ, chúng ta mặc dù cho Đại Minh quân đội tạo thành nhất định thứ bị thiệt hại, nhưng Chu Đệ không thể coi thường, chúng ta bị trọng thương. Lôi Phá không thấp giọng báo cáo. Liêu Thiên Cơ nghe xong, cau mày, trầm tư một lát. Chu Đệ, quả nhiên là cái đối thủ khó dây dưa. Chúng ta cần càng kín đáo kế hoạch. Trong phủ thành chủ, bầu không khí có vẻ nặng nề. Liêu Thiên Cơ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua phương xa sông núi, trong lòng âm thầm tính toán bước kế tiếp sách lược. Lúc này, Chu Đệ vậy tại doanh địa Đại Minh bên trong, cùng thủ hạ tướng lĩnh thương thảo đối sách. Bọn hắn vây quanh địa đồ, thảo luận làm sao công phá Thiên Xu thành phòng ngự. Chúng ta cần càng tinh diệu hơn kế sách, mới có thể đánh vỡ Thiên Xu thành phòng ngự. Chu Đệ trầm giọng nói. Một tên tướng lĩnh đề nghị. Chúng ta có thể điều động tiểu đội, bí mật chui vào thành nội, phá hoại phòng ngự của bọn hắn pháp trận. Chu Đệ gật đầu đồng ý. Tốt, cứ làm như thế. Chúng ta muốn tại Thiên Xu thành không hề chuẩn bị thời điểm, cho bọn hắn một kích chí mạng. Thương Ngộ Xuân cùng Từ Đạt tiếp vào Chu Đệ mệnh lệnh về sau, không chút do dự triệu tập một chi bộ đội tinh nhuệ, chuẩn bị hướng Thiên Chủ cột thành khởi xướng bí mật hành động. Bọn hắn mang theo cần thiết trang bị cùng tiên thuật vật phẩm, bí ẩn địa xuất phát, hướng phía Thiên Xu thành đi tới. Trong màn đêm, bọn hắn nhanh chóng mà cẩn thận đi tiến, mỗi người bước chân cũng nhẹ giống như không có một tia âm thanh. Dưới ánh trăng, thân ảnh của bọn hắn như là du hồn lơ lửng không cố định. Đi vào Thiên Xu thành bên ngoài, Thương Ngộ Xuân nhìn chằm chằm tường thành, nhẹ giọng nói với Từ Đạt, chúng ta được hành sự cẩn thận, trước quan sát phòng ngự của bọn hắn bố cục. Bọn hắn sử dụng ẩn thân thuật, giấu kín ở trong màn đêm, quan sát kỹ tường thành thủ vệ cùng pháp trận bố trí. Thiên Xu thành tường thành cao ngất, phía trên hiện đầy tiên thuật trận pháp dấu vết, lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Nhìn xem chỗ nào, phía đông phòng ngự tựa hồ có chút sơ hở. Từ Đạt thấp giọng nói. Thương Ngộ Xuân gật đầu, hai người quyết định từ nơi này vào tay. Bọn hắn hóa thành hai đạo bóng đen, lặng yên không một tiếng động tới gần tường thành. Dùng ẩn độ thuật, chúng ta vòng qua đoạn này tường thành. Thương Ngộ Xuân thấp giọng chỉ thị. Bọn hắn thi triển ẩn độ thuật, cơ thể trở nên hư ảo, tùy tiện vòng qua tường thành, tiến nhập Thiên Xu thành trong. Thành nội cảnh tượng cùng ngoại giới một trời một vực, đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, phồn hoa như chú. Hai người nhanh chóng cải trang, hóa thân thành bình thường thị dân, lẫn vào trong đám người. Chúng ta phải tìm đến phòng ngự của bọn hắn pháp trận hải tâm. Thương Ngộ Xuân thấp giọng nói với Từ Đạt. Bọn hắn bốn phía tuần sát, tìm kiếm lấy pháp trận dấu vết để lại. Tại một chỗ vắng vẻ trong ngõ nhỏ, bọn hắn phát hiện một chỗ nhìn như bình thường, kỳ thực giấu giếm cơ quan tiểu viện. Nơi này có huyền cơ. Từ Đạt trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hai người cẩn thận tiếp cận tiểu viện, Thương Ngộ Xuân nhẹ giọng niệm động chú ngữ, một đạo dò xét tiên lực lặng yên phóng thích, thăm dò vào trong tiểu viện. Quả nhiên, nơi này cất giấu pháp trận một bộ phận. Thương Ngộ Xuân thấp giọng nói. Nhưng vào lúc này, một tên trông coi đột nhiên xuất hiện, đối với bọn hắn gầm thét, ai dám chui vào nơi đây? Thương Ngộ Xuân cùng Từ Đạt ngay lập tức phản ứng. Hai người thi triển ra tinh xảo võ nghệ cùng tiên thuật, cùng trông coi triển khai quyết đấu. Kiếm quang lấp lóe, tiên thuật xen lẫn, trong ngõ nhỏ lập tức biến thành một mảnh chiến trường. Thương Ngộ Xuân cầm trong tay trường kiếm, kiếm mang lạnh lẽo, trong kiếm mang theo cường đại tiên lực, thẳng bức đối thủ. Từ Đạt thì thi triển ra cường đại khống chế thuật, đem đối thủ một mực khóa chặt. Chương 781, pháp trận, chương 781, pháp trận. Các ngươi những thứ này trộm chó, lại dám chui vào Thiên Xu thành. Tên kia trông coi gầm thét, đồng thời thi triển ra một đạo cường đại bạo tạc thuật. Cẩn thận! Thương Ngộ Xuân hét lớn, trong nháy mắt lôi kéo Từ Đạt quay cuồng tránh né. Nổ tung sinh ra sóng xung kích có thể chung quanh phòng ốc lay động, bụi mù cuồn cuộn. Hai người thừa dịp loạn, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, xâm nhập thành nội một chỗ khác địa điểm. Chúng ta phải nhanh tìm thấy pháp trận hạch tâm, phá hoại nó. Thương Ngộ Xuân khẩn trương nói. Thời gian không nhiều lắm. Từ Đạt đáp lại. Huyền cơ tiên nhân phù hộ, xung. Từ Đạt cùng Thương Ngộ Xuân thân mang trọng trách, nhanh chóng tại Thiên Xu thành trên đường phố xuyên thẳng qua. Bọn hắn sử dụng khinh thân thuật, thân hình như là du long ở trong màn đêm ghé qua, một bên khẩn cấp tránh né truy binh tìm kiếm, một bên tìm kiếm pháp trận hạch tâm. Bên này nhanh. Từ Đạt đột nhiên dừng bước, bàn tay của hắn trên không trung vẽ ra phức tạp phù chú, cảm thụ lấy chung quanh năng lượng ba động. Thương Ngộ Xuân theo sát phía sau, hai người vòng qua từng đầu chật hẹp ngõ nhỏ, đi tới một tòa nhìn như bình thường dân trạch trước. Nơi này năng lượng ba động phi thường cường liệt, pháp trận hạch tâm nên chính là ở đây. Từ Đạt thấp giọng nói, chúng ta được hành sự cẩn thận, nơi này khẳng định có cả bẫy. Thương Ngộ Xuân cảnh giác địa nhìn chung quanh. Bọn hắn cẩn thận tiếp cận dân trạch, sử dụng thăm dò thuật, cảm giác chung quanh là có phải có cái gì không nơi tầm thường. Quả nhiên, tại phòng ốc một góc, bọn hắn phát hiện một cái ẩn nấp tiên trận, chính lặng yên không một tiếng động vận chuyển. Nhìn tới chúng ta tìm đúng địa phương. Từ Đạt nhẹ nói. Đúng lúc này, một đám Thiên Xu thành binh sĩ đột nhiên theo chỗ tối xuất hiện, đem hai người bao bọc vây quanh. Từ đâu tới tặc tử, dám chui vào nơi đây? Tặc tử. A, chúng ta là đến tiễn ngươi nhóm lên đường. Thương Ngộ Xuân chảo phúng địa đáp lại, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, một đạo kiếm khí quét ngang mà ra. Chiến đấu bạo phát. Từ Đạt cùng Thương Ngộ Xuân lưng tựa lưng đứng thẳng, đối kháng bốn phương tám hướng địch nhân. Bọn hắn thi triển ra các loại tiên thuật cùng võ kỹ, kiếm quang lấp lóe, trưởng phong gào thét, đem địch nhân từng cái đánh lui. Các ngươi những thứ này đại minh chó săn, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ phá hoại chúng ta pháp trận. Một tên tiên su thành binh sĩ giống giận, huy động trường thương phóng tới Thường Ngộ Xuân. Làm cản. Thường Ngộ Xuân hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ nào binh sĩ trước mặt, trường kiếm trong tay thẳng đến đối phương cổ họng. Cùng lúc đó, Từ Đạt vậy không yếu thế, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thi triển ra một đạo cường đại khống chế thuật, đem mấy tên binh sĩ vây ở tại chỗ, không thể động đậy. Nhanh, đi phá hoại pháp trận. Từ Đạt đối với Thường Ngộ Xuân hô. Thường Ngộ Xuân lên tiếng mà động, nhanh chóng tiếp cận kia ẩn nấp tiên trận. Hắn lấy ra chuẩn bị xong phá trận phù, niệm động chú ngữ, đem phù chú dán tại trên tiên trận. Trong nháy mắt, một cỗ manh liệt năng lượng ba động theo bên trong tiên trận bạo phát ra, theo một tiếng vang thật lớn, tiên trận được thành công phá hoại. Làm tốt. Từ Đạt đại hỉ, nhưng bọn hắn hiểu rõ còn chưa kết thúc, muốn lập tức rời khỏi nơi đây. Hai người nhanh chóng rút lui, xuyên thẳng qua ở trong màn đêm, rời đi pháp trận ở chỗ đó. Mà ở bọn hắn sau khi rời đi không lâu, Thiên Xu thành lực lượng phòng ngự rõ ràng yếu bớt, là Đại Minh quân đội cung cấp tiến công tiện lợi. Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân, tại thành công phá hủy Thiên Xu thành pháp trận phòng ngự về sau, nhanh chóng về đến doanh địa của Đại Minh. Bọn hắn thẳng đến Chu Đệ lều vải, báo cáo lần hành động này thành quả. Chương 782, không chịu nổi, chương 782, không chịu nổi. Chu tướng quân, pháp trận đã phá, Thiên Xu thành phòng ngự trên diện rộng yếu bớt. Thường Ngộ Xuân vội vàng nói. Chu Đệ nghe vậy, mắt sáng lên. Tốt, lập tức triệu tập tất cả nhân thủ, chúng ta muốn nhân cơ hội này tiến đánh Thiên Xu thành. Lập tức, Chu Đệ nhanh chóng triệu tập Đại Minh bộ đội tinh nhuệ, bắt đầu bố trí công thành kế hoạch. Các binh sĩ cầm trong tay vũ khí, các pháp sư chuẩn bị chú ngữ, mọi thứ đều ở căng thẳng mà có thứ tự tiến hành. Cùng lúc đó, Thiên Xu thành Liễu Thiên Cơ tiếp vào thông tin, thành nội pháp trận phòng ngự bị phá hư thông tin nhường hắn sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng triệu tập thủ hạ tướng lĩnh cùng pháp sư. Đại Minh quân đội sắp công tới, chúng ta phải nhanh bố phòng. Liễu Thiên Cơ vội vàng nói. Thiên Xu thành trong binh sĩ cùng các pháp sư nhanh chóng hưởng ứng, bắt đầu tăng cường tường thành phòng ngự. Các pháp sư nhanh chóng bố trí lên mới tiên thuật trận pháp, cố gắng đền bù bị phá hư pháp trận mang tới phòng ngự chống chỗ. Màn đêm buông xuống, Đại Minh công kích đội ngũ tại Chu Đệ dẫn đầu xuống, lặng lặng địa tiếp cận Thiên Xu thành. Bọn hắn sử dụng ẩn thân thuật cùng độn địa thuật, lặng yên không một tiếng động tiếp cận tường thành, chuẩn bị công kích. Chu Đệ thấp giọng ra lệnh. Các pháp sư lập tức thi triển ra cường đại công kích thuật, hướng phía tường thành khởi xướng công kích mãnh liệt. Trên tường thành, Thiên Xu thành binh sĩ cùng các pháp sư nhanh chóng phản ứng, triển khai phản kích. Trong lúc nhất thời, tiên thuật quang mang bắn ra bốn phía, kiếm khí tung hành, giữa thiên địa giống như biến thành một mảnh chiến trường. Liêu Thiên Cơ đứng ở trên thành lầu, ánh mắt như điện, chỉ huy thủ hạ tiến hành chống cự. Đừng cho Đại Minh quân đội tới gần. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Đại Minh quân đội nương tựa theo trước đó phá hoại pháp trận ưu thế, dần dần áp chế Thiên Xu thành phòng thủ. Chu Đệ Cơ trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, giết địch như nhà, dẫn theo binh sĩ hướng tường thành khởi xướng công kích. Xông lên a! Là Đại Minh. Các binh sĩ kêu gào, dũng cảm tiến tới. Trên tường thành, Thiên Xu thành binh sĩ ra sức chống cự, nhưng ở Đại Minh quân đội cường đại thế công dưới, dần dần mất đi ưu thế. Chúng ta không chịu nổi. Một tên Thiên Xu thành tướng lĩnh kinh hãi nói. Liêu Thiên Cơ cao mày, hắn hiểu rõ tình thế đã rất nguy cấp. Truyền lệnh, chuẩn bị rút lui, bảo toàn thực lực. Theo Liêu Thiên Cơ mệnh lệnh, Thiên Xu thành binh sĩ bắt đầu có thứ tự rút lui. Đại Minh quân đội thừa cơ đánh vào thành nội, đem Thiên Xu thành chiếm lĩnh. Chu Đệ đứng ở mới chiếm lĩnh Thiên Xu thành bên trong, sắc mặt lạnh lùng, lập tức tìm ra Liêu Thiên Cơ tung tích, tuyệt không thể nhường hắn đào thoát. Đại Minh đám binh sĩ nhanh chóng hành động, phân tán tại tất cả trong thành tiến hành tìm. Bọn hắn sử dụng cảm giác thuật cùng thăm dò thuật, cẩn thận tìm kiếm nhìn tất cả ngõ ngách. Từ Đạt dẫn đầu một đội tinh nhuệ, dọc theo Liêu Thiên Cơ rút lui tung tích, nhanh chóng truy tung. Bọn hắn qua lại rừng rậm cùng sân cốc, một đường truy tìm nhìn lưu lại dấu vết. Chân quân, chúng ta phát hiện Liêu Thiên Cơ rút lui tung tích, đang truy tung. Từ Đạt thông qua tiên thuật truyền âm báo cáo. Chu Đệ nghe vậy, gật đầu tỏ ra là đã hiểu, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, tiếp tục truy tung, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Cùng lúc đó, trong Thiên Xu thành, Thường Ngộ Xuân tại Liêu Thiên Cơ phủ đệ tiến hành điều tra. Tại một gian bí ẩn trong thư phòng, hắn phát hiện Tử Vi thành chủ tung tích. Tử Vi thành chủ tựa hồ tại nơi này tránh né, bị Đại Minh quân đội bất ngờ phát hiện. Tử Vi thành chủ, không ngờ rằng ở chỗ này tìm thấy ngươi. Thường Ngộ Xuân cười lạnh nói. Tử Vi thành chủ mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng lui lại. Chương 783, Diêu Quang, chương 783, Diêu Quang. Các ngươi những thứ này Đại Minh cẩu tặc, lại dám xông vào ta Thiên Xu thành. Thường Ngộ Xuân phất tay một chiêu, mấy tên binh lính Đại Minh lập tức xông lên trước đem Tử Vi thành chủ bao bọc vây quanh. Đừng nói nhảm, hôm nay ngươi đừng hòng đào thoát. Thành nội tìm tiếp tục tiến hành. Chu Đệ tự mình tuần sát các nơi, bảo đảm không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Mà ở ngoài thành, Từ Đạt cùng bộ hạ của hắn còn tại truy tung Liêu Thiên Cơ. Bọn hắn xuyên việt rồi hiểm trở dãy núi, tung tích dường như chỉ hướng một cái xa xôi phương hướng. Chân quân, Liêu Thiên Cơ dường như đang hướng về biên cảnh bỏ chạy. Từ Đạt lần nữa truyền âm báo cáo. Chu Đệ đứng ở trên thành lầu, nhìn qua phương xa, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Nhưng hắn bỏ chạy đi, chúng ta đã thắng được một trận chiến này, hiện tại quan trọng nhất là vững chắc Thiên Xu thành, lại lần nữa bố cục. Về đến trong thành, Chu Đệ bắt đầu bố trí Thiên Xu thành quản lý cùng phòng ngự. Hắn ra lệnh binh sĩ chữa trị tường thành, các pháp sư lại lần nữa bố trí phòng ngự trận pháp, đồng thời trấn an thành nội bách tính, khôi phục trật tự. Theo Thiên Xu thành trật tự dần dần khôi phục, Chu Đệ sử dụng truyền âm thuật, hướng ở xa Chu Tức thành doanh địa Đại Minh bên trong Chu Nguyên Chương báo cáo mới nhất tình hình chiến đấu. Truyền âm thuật bên trong, giọng Chu Đệ rõ ràng, Chu Tức thành đã an, Thiên Xu thành đã hạ, quân địch chủ lực rút lui. Chu Nguyên Chương tại Chu Tức thành tiếp vào thông tin về sau, hớn hở ra mặt. Hắn lập tức triệu tập chính mình lưu sĩ cùng tướng lĩnh, chuẩn bị cùng Chu Đệ hội hợp, cùng bàn đại kế. Đại Minh uy danh, lần nữa vang vọng giao quan quốc. Hắn hưng phấn mà nói. Cùng lúc đó, tại Giao Quan quốc trong hoàng cung, mới đăng cơ hoàng đế Mộ Dung Dục tiếp vào Thiên Xu thành thất thủ thông tin, sắc mặt tái xanh. Hắn tức giận vuốt long ỷ làng can, đại minh trộm chó, dám xâm phạm ta Giao Quan quốc thổ địa. Trên triều đình, đám đại thần nghị luận ầm ĩ. Trong đó một vị lớn tuổi đại thần cẩn thận đề nghị, bệ hạ, mới đăng cơ thời khắc, không nên cùng đại minh khai chiến, không bằng tạm thời cầu hòa, ổn định trong nước. Mộ Dung Dục nghe xong giận tím mặt, nói bậy bạ. Ta Giao Quan quốc khi nào e ngại qua địch nhân? Ngươi đây là giật dây ta lùi bước, thôi, thôi, ngươi miễn đi chức quan, ra triều ta đường. Đám đại thần hoàn toàn yên tĩnh, không người dám lại nhiều ngôn. Mộ Dung Dục sắc mặt tâm trầm, trong lòng âm thầm kế hoạch làm sao trả thù đại minh. Về đến doanh địa đại minh, Chu Nguyên Chương cùng Chu Đệ hội hợp tiến hành được rất thuận lợi. Hai người cộng đồng xem kỹ địa đồ, kế hoạch bước kế tiếp hành động. Chu Đệ, ngươi làm rất tốt. Hiện tại Thiên Xu thành đã mất, chúng ta nên thừa cơ tiến công, triệt để đánh tan Giao Quan quốc. Chu Nguyên Chương trầm giọng nói. Đúng, phụ thân. Chu Đệ gật đầu đáp lại. Chúng ta cần tiếp tục tăng cường quân lực, vững chắc mới chiếm lĩnh thành trì. Hai người một bên bàn bạc, một bên ra lệnh, điều động binh lực, chỉnh đốn quân bị. Đại Minh lực lượng như là cuốn lên phong bạo, đang từ từ hướng Giao Quan quốc chỗ sâu thúc đẩy. Tại Giao Quan quốc, Mộ Dung Dục triệu tập thân tín của mình cùng tướng lĩnh, bắt đầu bày ra phản kích. Trong mắt của hắn hiện lên một tia âm tàn. Đại Minh, các ngươi khinh người quá đáng, ta nhất định để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Trên triều đình, mặc dù không thiếu đề nghị hòa bình êm thanh, nhưng ở Mộ Dung Dục quyết đoán dưới, Giao Quan quốc bắt đầu bí mật tập kết quân đội, chuẩn bị phát động một hồi tập kích. Mộ Dung Dục lập tức phái ra một vị ngoan tuyệt tướng quân Quỷ Ảnh Huyết Nhận, cho Đại Minh một cái khắc sâu giáo huấn. Chương 784, đả kích, chương 784, đả kích. Quỷ Ảnh Huyết Nhận, ngươi dẫn người tiến đến Thiên Xu thành bên ngoài, nhường Đại Minh nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Mộ Dung Dục lạnh giọng hạ lệnh. Huyết Nhận ngay lập tức hành động, dẫn theo một đội bộ đội tinh nhuệ. Bọn hắn người mặc ám sắc chiến y liễu, chân đạp y mãng phi dày, một đoàn người giống như quỷ mị xuyên qua rừng rậm, thẳng đến Thiên Xu thành. Bọn hắn ở ngoài thành cách đó không xa, nhanh chóng dựng trại đóng quân, sử dụng ẩn hình thuật cùng kết giới thuật, đem doanh trại che giấu, tránh cho bị Đại Minh quân đội phát hiện. Minh Nguyệt, ngươi dẫn người đi dò xét Đại Minh tình huống. Huyết Nhận đối với hắn đắc lực trợ thủ phân phó. Minh Nguyệt nhận mệnh lệnh, mang theo mấy tên thân thủ bất phàm thám tử, hướng doanh địa của Đại Minh lặng yên tiếp cận. Bọn hắn vận dụng kinh công, như gió một lướt qua mặt đất, nhanh chóng mà im ắng. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy cảnh giác, trên đường đi cẩn thận tránh đi tất cả có thể cạm bẫy cùng cảnh giới. Tiếp cận doanh địa Đại Minh lúc, Minh Nguyệt thấp giọng nói, "Ừm, bên ấy có lớn Minh đội tuần tra, đi vòng qua." Bọn hắn linh xảo sửa đổi lộ tuyến, tiếp tục đi tới. Sử dụng độn địa thuật, bọn hắn như là chuột đất đồng dạng tại dưới mặt đất ghé qua, tới gần doanh địa Đại Minh khu vực trung tâm. Minh Nguyệt đưa tay ra hiệu dừng lại, bọn hắn dưới đất cẩn thận lắng nghe phía trên tiếng động. Một tên thám tử xuất ra một khối nho nhỏ gương đồng, thi triển ra một đạo trinh sát thuật, trong gương đồng hiện ra phía trên doanh trại cảnh tượng. Nhìn xem, đó là Đại Minh quan trọng tướng lĩnh. Thám tử nhỏ giọng nói, nhớ kỹ khuôn mặt của hắn, sau khi trở về tốt tính toán. Minh Nguyệt trầm thấp đáp lại. Bọn hắn tiếp tục dưới đất quan sát, phát hiện Đại Minh quân đội dường như cũng đang khẩn trương địa bộ thử cái gì, nên trở về đi báo cáo. Minh Nguyệt ra hiệu mọi người rút lui. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động rời khỏi doanh địa Đại Minh, nhanh chóng trở về Quỷ Ảnh Huyết Nhận doanh trại. Báo cáo tướng quân, Đại Minh quân đội đang tăng cường phòng ngự, xem ra bọn hắn đã nhận ra sự hiện hữu của chúng ta. Minh Nguyệt báo cáo. Huyết Nhận cười lạnh một tiếng, tốt, chính hợp ý ta. Chúng ta thì cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đêm đã khuya, Giao Quan quốc trong doanh địa đèn đuốc thưa thớt, mọi thứ đều có vẻ an tĩnh dị thường. Nhưng điều này yên tĩnh bên trong lại ẩn giấu đi trước bao táp căng thẳng. Nghe, tối nay chúng ta cấp cho Đại Minh một lần đả kích chí mạng. Huyết Nhận đứng ở trong doanh địa, hướng về vây tụ binh sĩ thấp giọng nói. Các binh sĩ trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. Sử dụng các ngươi am hiểu nhất, ẩn nặc thuật, lặng yên không một tiếng động tiếp cận doanh địa Đại Minh, nhớ kỹ, mục tiêu là lương thảo của bọn họ cùng kho binh khí. Giọng Huyết Nhận bên trong tràn đầy cay nghiệt. Các binh sĩ sôi nổi gật đầu, bọn hắn bắt đầu chuẩn bị, thi triển các loại độn thuật cùng ẩn thân thuật, đem khí tức của mình ẩn tàng được thật sâu. Sau đó không lâu, một nhóm thân ảnh như là trong bóng đêm u linh, lặng yên hướng doanh địa Đại Minh tới gần. Bọn hắn như là báo đi săn nhanh nhẹn, như là xà hạt rào hoạt, trên đường đi vô thanh vô tức. Tiếp cận doanh địa Đại Minh về sau, bọn hắn chia làm mấy tổ, riêng phần mình thi hành nhiệm vụ. Một tổ binh sĩ chui vào lương thảo kho, thi triển ra hỏa diễm thuật, trong nháy mắt đốt lên lương thảo. Hỏa diễm nhanh chóng lan tràn, tất cả lương thảo kho rất nhanh biến thành một cái biển lửa. Một cái khác tổ binh sĩ thì chui vào kho binh khí, bọn hắn dùng sức mạnh chua thuật cùng ăn mòn thuật, đem cất giữ binh khí nhanh chóng ăn mòn, trở nên không chịu nổi một kích. Mà chính Huyết Nhận thì dẫn theo một đội tinh nhuệ, chui vào doanh địa Đại Minh bộ chỉ huy, mục tiêu của hắn là Đại Minh tướng lĩnh. Chương 785, tuân mệnh, chương 785, tuân mệnh. Đang chỉ huy bộ bên ngoài, Huyết Nhận vất tay ra hiệu thủ hạ dừng lại, chính hắn thi triển ra ẩn thân thuật, lặng yên không một tiếng động tiếp cận bộ chỉ huy. Tại ngoài cửa sổ, hắn xuyên thấu qua thật mỏng giấy dán cửa sổ, nhìn thấy bên trong mấy tên Đại Minh tướng lĩnh đang thảo luận. Là cái này Đại Minh chó săn sao? Huyết Nhận nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, giống như quỷ mị chui vào trong phòng. Ai? Một tên Đại Minh tướng lĩnh phát giác được dị thường, ngay lập tức rút kiếm. Muốn chết? Huyết Nhận gầm nhẹ, trường kiếm trong tay tựa như tia chớp đâm ra. Mũi kiếm mang theo một tia lạnh băng hàn khí, thẳng đến tên kia tướng lĩnh cổ họng. Đại Minh tướng lĩnh hoảng hốt lo sợ, vội vàng lùi lại, nhưng Huyết Nhận kiếm pháp quá nhanh, hắn không cách nào tránh né. A! Hét thảm một tiếng, tên kia tướng lĩnh ngã trong vũng máu. Huyết Nhận quay người, đối mặt với cái khác hoảng sợ Đại Minh tướng lĩnh, trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Đến đây đi, để cho ta xem xét Đại Minh tướng lĩnh có bao nhiêu cân lượng. Huyết Nhận lớn tiếng chào phúng. Đại Minh các tướng lĩnh giống giận, rút kiếm xông lên trước, cùng Huyết Nhận kịch liệt triển khai chiến đấu. Kiếm quang như mưa, pháp thuật như sấm, tất cả bộ chỉ huy biến thành một mảnh hỗn chiến chiến trường. Huyết nhận cơ trường kiếm, kiếm mang chỗ hướng, không ai cản nổi. Thân ảnh của hắn tại trong kiếm quang xuyên thẳng qua, giống như ưu linh, trong lúc xuất thủ mang đi một cái sinh mệnh. Đại Minh các tướng linh tại dưới kiếm của hắn sôi nổi ngã xuống, không người là đối thủ của hắn. Cuối cùng, Huyết nhận đứng ở một mảnh trong thi thể, đầy người vết máu, trong mắt của hắn hiện lên một tia thỏa mãn. Là cái này Đại Minh thực lực sao? Rất khiến người ta thất vọng. Chu Đệ cấp tốc từ thiên trụ cột thành chạy về phía quân doanh. Hắn con mắt thứ ba lóe ra chẳng lành quan mang, trong tay cầm cái kia thanh tam tiêm lưỡng nhận đao. Theo hắn đến, trong quân doanh không khí tựa hồ cũng đọc lại. Đây là tình huống thế nào? Giọng Chu Đệ tại trong doanh địa quanh quẩn, trong mắt của hắn tràn ngập kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt nhường hắn khó có thể tin, trên mặt đất tràn đầy binh sĩ thi thể, vết máu loang lổ. Bốn phía ánh lửa tỏa ra hắn lạnh lùng khuôn mặt, đem phẫn nộ của hắn hiện lộ không bỏ sót. Đại hoàng, tìm. Chu Đệ ra lệnh. Thiên Cẩu đại hoàng ngửi ngửi không khí, tìm kiếm khắp nơi nhìn tung tích của địch nhân. Nhưng mà, làm cho người tiếc nuối là, Quỷ Ảnh Huyết Nhận cùng với bộ đội đã rút lui. Chu Đệ nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận đao, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hồi thành. Về đến Thiên Xu thành, Chu Đệ lập tức hướng Chu Nguyên Chương báo cáo tình huống. Chu Nguyên Chương ngồi ở cao cao trên ghế, nghe Chu Đệ báo cáo, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Giao quan quốc trông chó. Chu Nguyên Chương bực tức nói: "Trương Ngọc Xuân, Từ Đạt, hai người các ngươi ngay lập tức đi dò xét, tìm ra giao quan quốc quân doanh vị trí." "Tuân mệnh." Trương Ngọc Xuân cùng Từ Đạt lên tiếng mà đi. Hai người ngay lập tức khởi động hành động, bọn hắn thi triển khinh thân thuật, như gió một lướt qua Thiên Xu thành đường đi. Trương Ngọc Xuân pháp thuật vì thủy hệ làm chủ, mà Từ Đạt thì am hiểu thổ hệ pháp thuật. Giao quan quốc trông chó, lại dám đánh lén chúng ta doanh trại. Trương Ngọc Xuân tức giận nói xong: "An tâm, chúng ta nhất định có thể tìm tới bọn hắn." Từ Đạt bình tĩnh đáp lại: "Bọn hắn dọc theo huyết nhận rút lui lộ tuyến truy tung, cảm thụ lấy chung quanh năng lượng ba động. Sau đó không lâu, bọn hắn phát hiện giao quan quốc cám doanh ngay ở phía trước." Trương Ngọc Xuân thấp giọng nói: "Hai người tiềm phục tại một chỗ trong rừng, quan sát đến ám doanh tiếng động." Chương 786, xông lên a, chương 786, xông lên a. Bọn hắn nhìn thấy giao quan quốc binh sĩ lui tới, hiển nhiên là tại làm nhìn nào đó chuẩn bị. "Chúng ta được đi vào tìm tòi hư thực." Từ Đạt nói. Hai người thi triển ẩn thân thuật, lặng yên không một tiếng động tiếp cận ám doanh. Bọn hắn cẩn thận tránh đi binh lính tuần tra, xâm nhập ám doanh nội bộ. Nhìn xem, đó là chiến thuật của bọn hắn đồ. Trương Ngọc Xuân chỉ vào trên một cái bàn bản vẽ. Từ Đạt gật đầu một cái, bọn hắn cẩn thận tiếp cận cái bàn, cầm lấy bản vẽ cẩn thận xem xét. Trên bản vẽ tiêu chú giao quan quốc bước kế tiếp kế hoạch, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đang chuẩn bị phát động càng đại quy mô công kích. "Chết tiệt giao quan quốc." Trương Ngọc Xuân thấp giọng chửi mắng. "Chúng ta phải lập tức hồi báo." Từ Đạt nói. Hai người lặng yên rời khỏi ám doanh, nhanh chóng về đến Thiên Xu thành, đem bản đồ giấy giao cho Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương nhìn qua bản vẽ sau, ngay lập tức bố trí phòng ngự, đồng thời chuẩn bị phản kích. "Giao quan quốc, đã các ngươi nâng lên chiến tranh, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Chu Nguyên Chương mệnh lệnh Trương Ngọc Xuân cùng Từ Đạt bắt đầu bố trí phòng ngự công tác, đồng thời triệu tập bộ đội tinh nhuệ, chuẩn bị phát động phản kích. Tại Chu Đệ dẫn đầu xuống, Đại Minh quân đội bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Tại giao quan quốc cám trong doanh, Quỷ Ảnh Huyết Nhận đứng ở trong doanh trướng, trên mặt của hắn treo lấy tươi cười đắc ý. Thủ hạ của hắn quay chung quanh ở bên cạnh hắn. "Ha ha, Đại Minh lũ chó săn thế mà không phải là đối thủ của chúng ta." Huyết Nhận cười to nói: "Tướng quân anh minh, chúng ta lần này công kích đại hoạch toàn thắng, hiện tại là đoạt lại Thiên Xu thành thời cơ tốt nhất." Một tên phó tướng hưng phấn mà nói. Huyết Nhận trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. "Là lúc này rồi, chúng ta đem dùng chúng ta pháp thuật cùng kiếm thuật, nhường Thiên Xu thành lần nữa quy về giao quan quốc." Tại bàn bạc bên trong, bọn hắn thảo luận kỹ càng công thành kế hoạch. Trong kế hoạch bao gồm sử dụng ẩn thân thuật vụng trộm tiếp cận tường thành, dùng bạo tạc thuật phá hoại tường thành, sau đó đại quân tề công. "Chúng ta pháp thuật sư chuẩn bị xong chưa?" Huyết Nhận hỏi. "Đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn đem sử dụng hắc viêm thuật cùng chấn địa thuật, bảo đảm dơ lên phá hoại tường thành." Phó tướng trả lời. "Tốt, vậy liền hành động đi. Tối nay, chúng ta muốn để Đại Minh chó săn run rẩy." Huyết Nhận lớn tiếng tuyên bố. Màn đêm buông xuống, giao quan quốc đám binh sĩ bắt đầu hành động. Bọn hắn mặc vào đặc chế ám sát chiến y, bôi lên ẩn thân cao, cơ thể dần dần cùng bóng đêm hòa làm một thể. "Nhớ kỹ, tất cả theo kế hoạch tiến hành." Huyết Nhận thấp giọng dặn dò. Các binh sĩ gật đầu, bọn hắn tại pháp thuật sư dẫn đầu xuống, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Thiên Xu thành. Tiếp cận tường thành lúc, pháp thuật sư nhóm bắt đầu thi pháp. Bọn hắn trong miệng niệm động chú ngữ, hai tay huy động, từng đạo ngọn lửa màu đen cùng chấn động sóng năng lượng bắt đầu hội tụ. "Hiện tại." Một tên pháp thuật sư quát khẽ. Hắc viêm cùng chấn địa thuật đồng thời phát động, trong nháy mắt dùng chuyển tường thành nền móng. Mãnh liệt tiếng nổ vang vọng bầu trời đêm, tường thành một bộ phận bắt đầu sụp đổ. "Xông lên a." Huyết Nhận cao giọng gầm rú, dẫn đầu phóng tới lỗ hổng. Trường kiếm trong tay của hắn lóe ra hàn quang, xông lên phía trước nhất, dẫn đầu các binh sĩ vòng qua lỗ hổng, xông vào thành nội. Thành nội binh lính Đại Minh bị đột nhiên xuất hiện công kích sợ ngây người. Bọn hắn vội vàng cầm vũ khí lên, chuẩn bị chống cự. "Chết đi cho ta." Huyết Nhận hét lớn, huy kiếm chém về phía gần đây một cái binh lính Đại Minh. Kiếm cùng kiếm va chạm phát ra âm thanh chói tai, Huyết Nhận kiếm pháp hung mãnh vô cùng, trong kiếm mang theo mãnh liệt sát ý. Binh lính Đại Minh ở trước mặt hắn căn bản là không có cách chống cự, sôi nổi ngã xuống. Chương 787, sửa sang lại chiến trường, chương 787, sửa sang lại chiến trường. Giết sạch bọn hắn. Giọng Huyết Nhận bên trong tràn đầy giá tính. Giao quan quốc đám binh sĩ như lang như hổ, bắt đầu ở thành nội tàn sát bừa bãi. Bọn hắn pháp thuật sư cũng không ngừng thi triển pháp thuật, đối với binh lính Đại Minh tạo thành thương tổn cực lớn. Chu Đệ đối mặt với thành nội hỗn chiến, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Hắn con mắt thứ ba bên trong nổi lên một đạo tia sáng kỳ dị, tay nắm lấy tam tiêm lưỡng nhận đao, bên cạnh Thiên Cẩu đại hoàng tiếng giống rung trời, chuẩn bị chiến đấu. "Đại hoàng, đi." Chu Đệ ra lệnh một tiếng, Thiên Cẩu đại hoàng giống như một đạo tia chớp, hướng giao quan quốc binh sĩ khởi xướng công kích mãnh liệt. Nó thân thể khổng lồ tại địch nhân trong đám mạnh mẽ đâm tới, một ngụm năng lực thôn vệ thành đàn địch nhân. Chu Đệ thì vận chuyển tiên lực, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao tỏa ra hào quang chói sáng. Hắn nhanh chóng hướng phía huyết nhận vị trí phóng đi. Đến đây đi, giao quang quốc đầu chó. Chu Đệ gầm thét, phóng tới huyết nhận. Huyết nhận thấy thế, biến sắc, vội vàng triệu tập thủ hạ chống cự. Nhưng Chu Đệ lực lượng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, một rưỡi kiếm đến liền có binh sĩ kêu thảm ngã xuống đất. Hai người rất nhanh giao thủ lên, kiếm quang lấp lóe, tiên thuật khuấy động. Chu Đệ công kích ở giữa mang theo cường đại tiên lực, mà huyết nhận thì nương tựa theo nhanh nhẹn thân pháp cùng bén nhọn kiếm thuật tương đối. Kiếm pháp của ngươi không sai, nhưng còn chưa đáng kể. Chu Đệ cười lạnh, trong mắt con mắt thứ ba đột nhiên thả ra một đạo ánh sáng, chiếu xạ hướng huyết nhận. Huyết nhận cảm thấy đau đớn một hồi, động tác của hắn lập tức dừng một chút. Nguyên lai, Chu Đệ con mắt thứ ba có thể tìm thấy địch nhân nhược điểm. Hiện tại, tiếp nhận vận mệnh của ngươi đi. Chu Đệ hét lớn, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao mang theo tiếng xé gió, hướng huyết nhận yếu hại bổ tới. Huyết nhận cuống quýt sử dụng kiếm đó nữa, nhưng đã lực bất tòng tâm. Kiếm cùng đao va chạm phát ra tiếng vang ầm ầm, huyết nhận kiếm bị đánh bay ra ngoài, cả người hắn cũng bị chấn lui lại mấy bước. Không thể nào. Huyết nhận trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt. Chu Đệ không cho hắn cơ hội thở dốc, liên tục thi triển mấy đạo cường đại tiên thuật. Từng đạo lôi điện cùng phong nhận hướng phía huyết nhận đánh tới, huyết nhận ra sức ngăn cản, nhưng đã liên tục bại lui. Này chính là của ngươi thực lực sao? Rất khiến người ta thất vọng. Chu Đệ lạnh lùng nói, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao lần nữa vung ra, mang theo không thể địch nổi lực lượng. Một đao kia trực tiếp đem huyết nhận đánh bay, nặng nề mà đâm vào trên tường thành, huyết nhận miệng phun máu tươi, không còn nghi ngờ gì nữa đã bị trọng thương. Giao quan quốc trông chó, hôm nay liền dừng ở đây. Chu Đệ cao giọng tuyên bố, đi về phía huyết nhận, chuẩn bị cho hắn một kích cuối cùng. Đúng lúc này, Thiên Cẩu Đại Hoàng vậy quét sạch xong rồi địch nhân, chạy đến Chu Đệ bên cạnh, gầm nhẹ nhìn huyết nhận. Huyết nhận trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nhưng hắn đã vô lực phản kháng. Chu Đệ trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao trên không trung vẽ ra chói mắt đường vòng cung, thẳng đến huyết nhận mà đi. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời đêm, huyết nhận ngã xuống đất không dậy nổi, kết thúc hắn hung ác. Trung quanh giao quan quốc binh sĩ thấy chủ tướng chiến tử, sôi nổi đánh mất đấu trí, loạn cả một đoàn. Sửa sang lại chiến trường, không thể để cho những thứ này trộm chó đào thoát. Chu Đệ ra lệnh. Trong mắt của hắn lóe ra trên chiến trường ánh lửa, nghiêm nghị khí thế làm lòng người sinh kính sợ. Binh lính Đại Minh nhóm nhanh chóng hành động, bọn hắn sử dụng bổ phong thuật cùng chói chặt thuật, đem còn lại địch nhân toàn bộ bắt được. Thiên Cẩu Đại Hoàng càng là hơn trên chiến trường xuyên tới xuyên lui, dùng hắn lực lượng cường đại cùng lực uy hiếp giúp đỡ các binh sĩ nhanh chóng thanh lý chiến trường. Chương 788, bị nhốt rồi, chương 788, bị nhốt rồi. Trên chiến trường, hai phe địch ta thi thể giao thoa, mùi máu tanh tràn ngập. Nhưng Chu Đệ trong lòng chỉ có một suy nghĩ, là Đại Minh mà chiến, tuyệt đối không lùi bước. Chỉnh lý xong chiến trường về sau, Chu Đệ ngay lập tức trở về Thiên Xu thành, hướng Chu Nguyên Chương báo cáo tình hình chiến đấu. Chu Nguyên Chương nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Sau trận chiến này, giao quan quốc nhất định lòng còn sợ hãi, là lúc cho bọn hắn một kích cuối cùng. Chu Nguyên Chương tỉnh táo nói. Chu Đệ gật đầu đồng ý, là lúc nhường giao quan quốc hiểu rõ Đại Minh uy lực. Hai người nhanh chóng thương nghị tiến về quốc đô giao quan quốc bên ngoài dựng trại đóng quân kế hoạch. Sau đó không lâu, Chu Đệ dẫn đầu đại quân xuất phát, Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân vậy tùy hành, ba người cộng đồng bày ra lần hành động này. Bọn hắn đi vào quốc đô giao quan quốc, nhanh chóng dựng trại đóng quân. Các binh sĩ sử dụng thổ độn thuật cùng phòng hộ thuật, nhanh chóng thành lập được kiên cố phòng ngự trận doanh. Chu Đệ đứng ở trong doanh địa, chỉ huy tất cả. Từ Đạt, Thường Ngọc Xuân, các ngươi dẫn người đi điều tra giao quan quốc động tĩnh. Chu Đệ phân phó nói. Tuân mệnh. Hai người lên tiếng mà đi. Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân lặng yên tiếp cận quốc đô giao quan quốc, bọn hắn vận dụng ẩn hình thuật cùng cảm giác thuật, dò xét địch tình. Từ Đạt trong tay thoáng hiện phức tạp ấn phù, pháp thuật của hắn bén nhạy cảm ứng đến động tĩnh xung quanh. Nhìn tới giao quan quốc đã có chuẩn bị, bọn hắn tựa hồ tại tăng cường quốc đô phòng ngự. Thường Ngọc Xuân thấp giọng nói, chúng ta phải trở về nói cho Trần Quân hiện thánh Trần Quân. Từ Đạt đáp lại nói. Hai người nhanh chóng trở về doanh trại, hướng Chu Đệ báo cáo tình huống. Chu Đệ nghe xong, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Giao quan quốc mặc dù tăng cường phòng ngự, nhưng bọn hắn đã lòng còn sợ hãi. Chúng ta cần một cái kế sách phá hoại phòng ngự của bọn hắn. Chu Đệ trầm tư nói, chúng ta có thể thiết một cái bẫy, dụ dỗ bọn hắn ra khỏi thành. Thường Ngọc Xuân đề nghị, kế sách hay, chúng ta thì dụng kế đối phó bọn hắn. Chu Đệ lớn tiếng nói. Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân lập tức hưởng ứng, nhanh chóng triệu tập bộ đội tinh nhuệ, chuẩn bị áp dụng kế hoạch. Chúng ta muốn hành sự cẩn thận, giao quan quốc đã cảnh giác. Chu Đệ nói khẽ với hai người nói. Trong bóng đêm, một đội Đại Minh tinh nhuệ lặng yên không một tiếng động tiếp cận giao quan quốc cố đô. Bọn hắn vận dụng khinh công vượt nóc băng tường, thân hình như quỷ mị di chuyển nhanh chóng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tiếp cận tường thành lúc, giao quan quốc thủ thành tướng quân đã nhận ra dị thường. Có địch nhân chui vào. Thủ thành tướng quân hét lớn, lập tức triệu tập binh sĩ bố trí cảnh giới. Trong mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang, trường kiếm trong tay nắm chặt, bọn lính phía sau nhanh chóng bố trí lên phòng ngự trận pháp. Pháp thuật sư nhóm bắt đầu thi triển cảm giác thuật cùng phòng hộ thuật, tất cả trên tường thành bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân đã nhận ra khác thường, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có mấy phần sầu lo. Nhìn tới chúng ta đã bại lộ. Từ Đạt thấp giọng nói, chúng ta được rút lui, lại tìm cơ hội. Thường Ngọc Xuân đáp lại, bọn hắn đang chuẩn bị rút lui lúc, giao quan quốc binh sĩ phát hiện tung tích của bọn hắn, ngay lập tức triển khai công kích. Cung tiễn cùng pháp thuật sôi nổi hướng bọn hắn đánh tới. Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân vận dụng riêng phần mình pháp thuật tiến hành chống cự, nhưng tình thế đã đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Bọn hắn bị ép thối lui đến một chỗ yên lặng góc, cố gắng tìm kiếm rút lui cơ hội. Chết tiệt, chúng ta bị nhốt rồi. Thường Ngọc Xuân lo lắng nói. Chương 789, chúng ta không ra được. Chương 789, chúng ta không ra được. Từ Đạt cho mày, hắn bắt đầu thi triển thổ độ thuật, dự định từ dưới đất thoát khỏi. Bọn hắn nhanh chóng dưới đất đào móc, nhưng giao quang quốc pháp thuật sư dường như đã nhận ra bọn hắn động tĩnh, dưới mặt đất lối đi bị từng tầng pháp thuật ngăn cản. Chúng ta không ra được. Từ Đạt gầm hét, nắm đấm nện trên mặt đất. Thường Ngọc Xuân sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, tình cảnh của bọn hắn ngày càng nguy hiểm. Giao quang quốc binh sĩ chính đang từng bước tới gần bọn hắn nơi ở náu, chỉ có thể liều mạng. Thường Ngọc Xuân cắn răng nghiến lợi nói, hai người chuẩn bị liều mạng một lần, nhưng ngay lúc này, Chu Đệ đột nhiên xuất hiện, trong tay của hắn cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, sau lưng đi theo Thiên Cầu Đại Hoàng. Đi theo ta. Chu Đệ gầm nhẹ, dẫn theo bọn hắn xông phá trùng đây. Hắn tam tiêm lưỡng nhận đao ở trong màn đêm vẽ ra từng đạo hào quang sáng chói, huy động ở giữa mang đi mấy cái địch nhân tính mệnh. Thiên Cầu Đại Hoàng càng là hơn phát huy ra kinh người chiến lực, xé rách địch nhân phòng tuyến. Tại đêm khuya hiểm hộ dưới, Chu Đệ dẫn theo Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân cùng với các binh lính Đại Minh nhanh chóng rút lui quốc đô Giao Quang. Cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng, mượn nhờ bóng đêm cùng kinh công, thành công thoát ly địch nhân vây quanh. Về đến doanh địa Đại Minh, Chu Đệ cùng đội ngũ của hắn nhận lấy các binh sĩ nhiệt liệt chào mừng. Mặc dù kế hoạch chưa thể thành công, nhưng an toàn của bọn hắn trở về vẫn đang làm cho người vui mừng. Cùng lúc đó, tại quốc đô Giao Quang, thủ thành tướng quân nhận được Đại Minh quân đội rút lui thông tin, sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm. Chết tiệt Đại Minh cẩu tặc, dám trêu đồ ta! Thủ thành tướng quân tức giận đánh nhìn tường thành. Hắn lập tức hạ lệnh tăng cường tường thành phòng ngự, triệu tập binh sĩ cùng pháp thuật sư, bố trí càng thêm chặt chẽ thủ vệ. Pháp thuật sư nhóm nhanh chóng bố trí lên cường đại phòng ngự trận pháp, trên tường thành hiện đầy hào quang sáng chói cùng phức tạp phù văn, chỉ tại ngăn cản bất luận cái gì người xâm nhập. Thủ thành tướng quân còn triệu tập hắn phó tướng, bắt đầu khẩn cấp bàn bạc đối sách. Chúng ta phải nhanh một chút tìm thấy đối phó Đại Minh cách. Thủ thành tướng quân nghiêm túc nói. Tướng quân, chúng ta có thể điều động gián điệp lẫn vào doanh địa Đại Minh, tham thính kế hoạch của bọn hắn. Một vị phó tướng đề nghị. Thủ thành tướng quân gật đầu, ý kiến hay, chúng ta cứ làm như vậy. Cùng lúc đó, Chu Đệ tại doanh địa Đại Minh bên trong triệu tập tất cả tướng lĩnh, bàn bạc xuống một bước kế hoạch hành động. Mặc dù hành động lần này chưa thể thành công, nhưng chúng ta không thể từ bỏ. Chu Đệ kiên định nói. Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân gật đầu đồng ý, bọn họ cũng đều biết chiến tranh tàn khốc cùng không thể dự đoán. Chúng ta cần lập lại kế hoạch, tìm thấy đột phá giao quan quốc phòng ngự cách. Thường Ngọc Xuân nói. Chúng ta có thể bố trí mai phục, dù địch xâm nhập, tại giơ lên tiêu diệt. Từ Đạt đề nghị. Chu Đệ do dự một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý. Kế hoạch này có thể thực hiện. Chúng ta muốn vị trí lấy thắng. Tại trong những ngày kế tiếp, Đại Minh quân đội bắt đầu dày đặc luyện tập, chuẩn bị một vòng mới chiến đấu. Chu Đệ tự mình chỉ huy, điều chỉnh chiến thuật, cường hóa các binh sĩ sức chiến đấu. Cùng lúc đó, Giao Quang quốc gián điệp thì thầm chui vào doanh địa Đại Minh, nhưng ở Đại Minh quân đội chặt chẽ phòng ngự dưới, bọn hắn khó mà đạt được tin tức có giá trị. Trong doanh địa Đại Minh, Chu Đệ ngồi tại trong trướng đồng. Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân ngồi ở hắn hai bên, nghiêm túc lắng nghe chỉ thị của hắn. Chương 790, khởi xướng tổng tiến công, chương 790, khởi xướng tổng tiến công. Thời cơ đã đến, chúng ta muốn khởi xướng tổng tiến công, giơ lên cầm xuống quốc đô Giao Quang. Giọng Chu Đệ trầm thấp. Chúng ta có thể theo đông nam phương hướng phát động công kích, sử dụng bóng đêm yểm hộ, đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Từ Đạt đưa ra kế hoạch của hắn. Đúng vậy, ta sẽ dùng tiên thuật chế tạo sương mù, cho chúng ta tiến công cung cấp yểm hộ. Thương Ngọc Xuân nói tiếp đi. Liên tại bọn hắn đưa ra tiến công lúc, một tên giao quan quốc gián điệp thì thầm đến gần rồi lều vải của bọn họ. Gián điệp mặc Đại Minh quân phục, cẩn thận trốn ở bên ngoài lều, cố gắng bắt được bọn hắn nội dung nói chuyện. Gián điệp vận dụng ẩn thân thuật, ẩn nấp tại lều vải trong bóng tối, lỗ tai dán chặt lấy lều vải bố, ý đồ nghe được động tĩnh bên trong. Nhưng doanh địa Đại Minh nội thiết có pháp thuật trận, có thể hắn thám thính trở nên cực kỳ khó khăn. Nghe tới, bọn hắn chuẩn bị theo đông nam phương hướng tiến công. Gián điệp trong lòng thầm nghĩ, chuẩn bị rời khỏi đi truyền lại thông tin. Nhưng vào lúc này, Chu Đệ Thiên Cầu Đại Hoàng đột nhiên đã nhận ra hắn tồn tại. Đại Hoàng một tiếng gầm nhẹ, hướng gián điệp đánh tới. Gián điệp bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng thi triển khinh công chạy trốn. Chu Đệ nghe được tiếng động, ngay lập tức đi ra lều vải, nhìn thấy chạy trốn gián điệp. Hắn con mắt thứ ba lóe ra quan mang, lập tức ý thức được có gián điệp chui vào. Truy! Chu Đệ hét lớn một tiếng. Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân nhanh chóng đuổi theo, bọn hắn thi triển khinh công, tại trong doanh địa đuổi theo gián điệp. Nhưng gián điệp đã biến mất tại trong hắc ám, vô tung vô ảnh. Chu Đệ cau mày, ý thức được kế hoạch của bọn hắn có thể đã bại lộ. Hắn nhanh chóng về đến lều vải, triệu tập tất cả tướng lĩnh. Kế hoạch của chúng ta có thể đã bị tiết lộ, lập tức sửa đổi chiến lược. Chu Đệ nghiêm túc nói. Vậy chúng ta là hay không muốn sửa đổi công kích phương hướng? Từ Đạt hỏi. Không, chúng ta phương pháp trái ngược. Cố ý để cho địch nhân lầm cho là chúng ta sẽ theo đông nam phương hướng tiến công, mà chúng ta thực chất đem theo hướng tây bắc khởi xướng tập kích. Chu Đệ bình tĩnh phân tích. Ý kiến hay, nhường Giao Quang quốc chia binh phòng thủ, yếu bất sức phòng ngự của bọn họ lượng. Thương Ngọc Xuân gật đầu đồng ý. Sau đó, doanh địa Đại Minh bên trong công việc lưu đủ lên, lại lần nữa điều chỉnh chiến lược, chuẩn bị khởi xướng một vòng mới tiến công. Tại doanh địa Đại Minh bên trong, Chu Đệ khua chiêng gõ chống địa an bài mới chiến lược. Từ Đạt cùng Thương Ngọc Xuân ở xung quanh hắn, bận rộn truyền đạt mệnh lệnh, điều động binh lực. Cùng lúc đó, Giao Quang quốc gián điệp vội vã địa trở về Diệu Quang quốc đô, đi vào thủ thành tướng quân Tiền Vọng chỉ huy quân sự trung tâm. Tiền Vọng tướng quân nghe được gián điệp báo cáo về sau, lộ ra nụ cười hài lòng. Ha ha, Đại Minh quân đội vậy mà như thế dễ tin. Đây là đưa tới cửa thắng lợi. Tiên Vọng tướng quân cười ha ha, ngay lập tức hạ lệnh tăng cường đông nam phương hướng phòng ngự. Trên tường thành, các binh sĩ bận rộn vận chuyển nhìn hòn đá cùng mũi tên. Pháp thuật sư nhóm thì bố trí cường đại phòng hộ thuật cùng cảnh giới thuật, tất cả đông nam phương hướng phòng tuyến nhanh chóng gia cố. Ngay tại Giao Quang quốc tăng cường phòng ngự đồng thời, Đại Minh một tên thám tử, lặng yên không một tiếng động tiếp cận tường thành. Tên này thám tử thân mang ám sắc quần áo, vận dụng ẩn thân thuật, xảo diệu tránh né Giao Quang quốc đội ngũ tuần tra. Hắn bò lên trên một tòa tháp cao, quan sát tường thành tiến động. Nhìn thấy Giao Quang quốc thật sự tại đông nam phương hướng tăng cường cảnh giới, trong lòng của hắn âm thầm hoan hỉ. Kế hoạch thành công, Giao Quang quốc chúng rồi chúng ta cái bẫy. Thám tử nhỏ giọng thầm thì, sau đó nhanh chóng rút lui, trở về doanh địa Đại Minh. Chương 791, tập kích, chương 791, tập kích. Về đến doanh trại, thám tử ngay lập tức hướng Chu Đệ báo cáo tình huống. Chu Đệ nghe xong, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Thì giữ nguyên kế hoạch làm việc, chúng ta đem từ hướng tây bắc khởi xướng tập kích. Chu Đệ quyết định nói. Màn đêm buông xuống, Đại Minh quân đội tại Chu Đệ dẫn đầu xuống, lặng yên xuất động. Bọn hắn vận dụng ẩn độn thuật cùng khinh công, nhanh chóng tiếp cận quốc đô giao quang hướng tây bắc tường thành. Nhưng mà liền tại bọn hắn chuẩn bị phát động công kích lúc, giao quang quốc thủ thành tướng quân Tiền Vọng đột nhiên ý thức được không thích hợp. Hắn ngay lập tức điều động binh sĩ cùng pháp thuật sư tiến đến hướng tây bắc kiểm tra. Không tốt, chúng ta có thể đã bại lộ. Từ Đạt thấp giọng nói. Chu Đệ cau mày, trầm tư một lát, hạ mệnh lệnh rút lui. Rút về doanh trại, lập lại kế hoạch. Đại Minh quân đội nhanh chóng rút lui, giao quang quốc binh sĩ đuổi tới hướng tây bắc lúc, chỉ có thấy được trống rỗng mặt đất. Tiền Vọng tướng quân đứng tại trên tường thành, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Đại Minh quân đội quỷ kế đa đoan, chúng ta không thể phớt lờ. Tăng cường toàn diện phòng ngự, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Về đến doanh địa Đại Minh, Chu Đệ triệu tập tất cả tướng lĩnh, bắt đầu chế định mới chiến lược. Nhìn tới trực tiếp công thành cũng không phải là chuyện dễ, chúng ta cần càng xảo diệu hơn kế sách. Chúng ta có thể áp dụng chia binh quấy rầy sách lược, kiềm chế binh lực của bọn hắn, tìm thấy điểm đột phá. Từ Đạt đề nghị. Không sai, chúng ta đem sử dụng lưu trí chiến thắng đối thủ. Chu Đệ gật đầu. Lập tức Chu Đệ đứng tại giữa doanh địa Đại Minh, truyền đạt mới nhất chiến lược. Dựa theo kế hoạch, chúng ta đem chia binh hành động, quấy rối giao quan quốc độ, để bọn hắn mệt mỏi. Chu Đệ lớn tiếng tuyên bố. Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân nhanh chóng hưởng ứng, lập tức tổ chức bộ đội, chia làm mấy lộ tiểu đội, bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Bọn hắn qua lại núi rừng cùng đồng cỏ trong lúc đó, sử dụng các loại pháp thuật cùng chiến thuật, đối với giao quan quốc biên cảnh cùng trấn nhỏ khởi xướng liên tục quấy rối. Trong đó một đội sử dụng phong độ thuật, tại ban đêm lặng yên không một tiếng động tiếp cận giao quan quốc một trấn nhỏ, phóng hỏa đốt hủy lương thảo nhà kho, lại nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Một cái khác đội thì vận dụng ảo thuật và sóng âm công kích, nhiễu loạn giao quan quốc binh sĩ trận ước, gây ra hỗn loạn sau nhanh chóng rút lui. Giao quan quốc thủ thành tướng quân Tiền Vọng đứng tại trên tường thành, mắt thấy đây hết thảy. Lông mày của hắn nhíu chặt, khắp khuôn mặt có phải không kiên nhẫn. Bọn này Đại Minh cầu tặc, thực sự là giàu hoạt. Tiền Vọng tướng quân tức giận nói. Hắn triệu tập thủ hạ tướng lĩnh, bàn bạc đối sách. Chúng ta lập tức tăng cường tuần tra, phòng ngừa Đại Minh quân đội quấy rối. Tướng quân, chúng ta có thể tại địa phương trọng yếu bố trí nhiều hơn nữa pháp trận cùng cả bẫy, phòng ngừa bọn hắn tập kích. Một vị phó tướng đề nghị. Tiền Vọng tướng quân gật đầu. Tốt, ngay lập tức chấp hành. Chúng ta không thể để cho Đại Minh quân đội đạt được. Theo giao quan quốc tăng cường phòng ngự, Đại Minh quân đội quấy rối hành động cũng gặp phải nhiều hơn nữa khiêu chiến. Nhưng Chu Đệ cũng không có vì vậy mà đình chỉ, hắn biến đổi chiến thuật, tiếp tục đối với giao quan quốc làm áp lực. Lần lượt quấy rối hành động, có thể giao quan quốc binh sĩ mệt mỏi, sĩ khí dần dần hạ xuống. Tiên Vọng tướng quân đứng tại trên tường thành, trong mắt lóe ra lửa giận, lại cũng cảm nhận được bất lực cùng thất bại. Đại Minh quân đội, các ngươi chờ lấy, chúng ta giao quan quốc sẽ không như vậy khuất phục. Tiên Vọng tướng quân nắm chặt nắm đấm, thấp giọng chửi mắng. Mà ở doanh địa Đại Minh, Chu Đệ đang cùng Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân thương nghị bước kế tiếp hành động. Chương 792 là Đại Minh mà chiến, chương 792 là Đại Minh mà chiến. Chúng ta đã thành công nhiễu loạn giao quan quốc phòng ngự, là lúc chuẩn bị tổng tiến công. Chu Đệ trầm giọng nói. Đúng vậy, tướng quân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân cùng kêu lên đáp lại. Giọng Từ Đạt vừa dứt, Chu Đệ nhanh chóng đứng lên, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao lóe ra hàn quang, giống như biểu thị sắp đến chiến đấu. Tập kết tất cả bộ đội, chúng ta lập tức xuất phát. Chu Đệ ra lệnh. Doanh địa Đại Minh bên trong, tiếng kèn vang tận mây xanh, các binh sĩ nhanh chóng tập kết, thân mang chiến giáp, cầm trong tay lợi khí. Thiên Cầu Đại Hoàng tại trong doanh địa hống, giống một đầu chiến thần và kỵ. Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân chia ra chỉ huy bộ đội của mình, chuẩn bị các loại khí giới công thành cùng tiên thuật vật liệu. Trong bóng đêm, Đại Minh quân đội như là một dòng lũ lớn, mênh mông quần quần hướng nhìn quốc đô giao quang xuất phát. Tiếp cận quốc đô giao quang lúc, Chu Đệ giơ lên tam tiêm lưỡng nhận đao, phát ra tiến công mệnh lệnh. Tiếng trống trận chấn thiên động địa, Đại Minh quân đội giống như thủy triều dâng tới tường thành. Công kích! Chu Đệ hét lớn một tiếng. Trên tường thành, giao quang quốc binh sĩ cùng pháp thuật sư đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Bọn hắn thi triển ra các loại pháp thuật, theo trên tường thành thả xuống hỏa cầu cùng băng tiễn, cố gắng ngăn cản Đại Minh quân đội tiến công. Nhưng mà, Đại Minh quân đội thực lực cường đại, bọn hắn sử dụng tiên thuật hộ thuẫn cùng thổ độ thuật, hữu hiệu địa giảm bất thương vong. Pháp thuật sư nhóm thi triển ra cường đại công kích thuật, oanh kích tường thành, tạo thành to lớn phá hoại. Từ Đạt cơ trường kiếm, dẫn đầu xông lên tường thành, cùng giao quan quốc binh sĩ kịch liệt triển khai chiến đấu. Bên cạnh hắn đám binh sĩ vậy sôi nổi đuổi theo, triển khai một hồi kịch liệt cận chiến. Thường Ngọc Xuân thì thi triển thủy hệ pháp thuật, khống chế dòng nước xung kích địch nhân, đồng thời là Đại Minh quân đội cung cấp trợ giúp. Trên tường thành, máu và lửa xen lẫn. Đại Minh quân đội tại Chu Đệ xuất linh dưới, cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ. Là Đại Minh mà chiến. Chu Đệ trên chiến trường cao giọng gầm rú, hắn tam tiêm lưỡng nhận đao như là thu hoạch sinh mệnh liêm đao, vung vậy ở giữa mang đi mấy cái địch nhân tính mệnh. Tiên Vọng tướng quân tại trên tường thành chỉ huy chống cự, nhưng đối mặt Đại Minh quân đội mạnh mẽ thế công, hắn dần dần cảm nhận được áp lực, tăng cường phòng ngự, không cho phép lui lại. Tiên Vọng tướng quân giống giận, nhưng Đại Minh quân đội giống như nước thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào tường thành phòng tuyến. Cuối cùng, tại Chu Đệ anh dũng dẫn đầu xuống, Đại Minh quân đội thành công công phá tường thành, vọt vào quốc đô giao quang. Thành nội chiến đấu càng thêm kịch liệt, nhưng Đại Minh quân đội sĩ khí như hồng, không ngừng đẩy về phía trước tiến. Giao quang quốc binh sĩ tại Đại Minh quân đội cường đại áp lực dưới, bắt đầu tan tác, bọn hắn không có sức chống cự luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Thành nội trên đường phố, Đại Minh quân đội nhanh chóng khống chế tình thế, mà Tiền Vọng tướng quân tại một phen kịch chiến về sau, bị ép đầu hàng. Hắn vất tay nhường binh sĩ đem Tiền Vọng mang đi, sau đó lập tức mệnh lệnh, nhanh, phái người xoay chuyển trời đất chủ cột thành báo tin thủ phụ đại nhân, nói cho hắn biết chúng ta đã công phá quốc đô giao quang. Một tên binh lính lập tức thi triển phong độ thuật, hóa thành một cơn gió mát, nhanh chóng hướng Thiên Trụ cột thành bay đi. Cùng lúc đó, Chu Đệ tiếp tục chỉ huy bộ đội, ổn định quốc đô giao quang cái bây thế. Chân quân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Từ Đạt khẩn trương hỏi. Chu Đệ nhìn chăm chú hoàng cung phương hướng. Chúng ta cần mật thiết chú ý hoàng cung động thái, bảo đảm hoàng cung an toàn, không thể để cho bất luận kẻ nào phá hoại. Chương 793, khó tiếp cận, chương 793, khó tiếp cận. Hoàng cung như là một tòa cứng không thể phá thành lũy, bị các loại pháp thuật cùng phòng ngự trận pháp quay chung quanh, lóe ra thần bí quang mang. Chu Đệ phái ra mấy tên tinh thông ẩn thân thuật thám tử, lặng yên không một tiếng động tới gần hoàng cung, nếm thử dò xét tình huống nội bộ. Đám thám tử tại hoàng cung chung quanh đi dạo, lại phát hiện phòng ngự nghiêm, khó mà nhìn trộm nội bộ động thái. Một tên thám tử về đến Chu Đệ bên cạnh, báo cáo: "Chân quân, hoàng cung phòng ngự chặt chẽ, chúng ta khó tiếp cận." Chu Đệ trầm tư một lát, nói ra: "Vậy thì chờ đợi thủ phụ đại nhân đến. Chúng ta muốn giữ cảnh giác, không thể có mảy may thư giãn." Sau đó không lâu, Chu Nguyên Chương sứ giả vội vã địa đã đến. Hắn nói với Chu Đệ: "Thủ phụ đại nhân đã biết được thông tin, mạng hắn ta tới hiệp trợ ngươi." Chu Đệ gật đầu một cái, nói: "Tốt, chúng ta muốn bảo đảm thành nội ổn định, phòng ngừa bất luận cái gì có thể nội loạn." Nhưng vào lúc này, thành nội một chỗ ngóc ngách đột nhiên truyền đến tiếng nổ, một cỗ xương mù dâng lên. Chu Đệ trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, ngay lập tức mệnh lệnh: "Từ Đạt, Thường Ngọc Xuân, chúng ta đi xem xét." Ba người nhanh chóng đuổi tới hiện trường, chỉ thấy một đám người mặc áo đen đang cùng binh lính đại minh của chiến. Chu Đệ huy động tam tiêm lưỡng nhận đao, hóa thành một đạo thiểm điện xông vào chiến đoàn. Trong hắc y nhân có người thi triển hỏa cầu thuật, hướng phía Chu Đệ vánh tới. Chu Đệ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhẹ nhàng giật mình, tránh thoát hỏa cầu, đồng thời trở tay một đao, chém xuống một người áo đen đầu lâu. "Các ngươi là ai? Dám can đảm ở ta đại minh trên địa bàn dương ai?" Chu Đệ gầm thét, thanh âm bên trong mang theo uy nghiêm. Trong hắc y nhân một người cười lạnh: "Chu Đệ, ngươi mặc dù cường đại, nhưng ngươi trung quy là người, không phải thần. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức sự lợi hại của chúng ta." Vừa dứt lời, mấy cái người mặc áo choàng đen đồng thời thi triển cường đại pháp thuật, trên bầu trời lập tức bạo khởi một hồi cuồng phong. Trong gió sen lẫn bén nhọn băng nhận, hướng phía Chu Đệ gào thét mà đến. Chu Đệ biến sắc, ngay lập tức thi triển ra tiên thuật của mình. Hắn con mắt thứ ba bên trong bắn ra một đạo kim sắc quang mang, hình thành một cái to lớn vòng phòng hộ, chặn bay tới băng nhận. Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân vậy không chịu thua kém, chia ra thi triển ra chính mình pháp thuật, cùng người mặc áo choàng đen kịch liệt triển khai chiến đấu. Từ Đạt trường kiếm trong tay múa, vạch ra từng đạo kiếm mang, chặt đứt người mặc áo choàng đen công kích. Thường Ngọc Xuân thì khống chế dòng nước, hình thành một cái to lớn dòng nước, phóng tới địch nhân. Chiến đấu kéo dài một quãng thời gian, người mặc áo choàng đen dần dần rơi vào hạ phong. Chu Đệ thừa cơ nhất đao chạm hướng tên kia người mặc áo choàng đen thủ lĩnh, đối phương sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại, nhưng vẫn là bị đao quang sắt qua bả vai, máu tươi vẩy ra. Rút lui. Người mặc áo choàng đen thủ lĩnh cắn răng kêu lên. Bọn hắn sử dụng bom khói yểm hộ, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Chu Đệ đứng tại chỗ, trong mắt lóe lên một tia suy tư, những người này không đơn giản, chúng ta phải tăng cường cảnh giới. Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân gật đầu đồng ý. Ba người về đến doanh địa Đại Minh, tiếp tục bố trí thành nội an toàn cùng phòng ngự. Tại quốc đô giao quang một góc, Chu Đệ cùng Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân ba người ngồi vây quanh tại một tấm đơn sơ bên bàn gỗ, trong lều vải đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi ra bọn hắn kiên nghị khuôn mặt. Hoàng cung pháp trận phòng ngự phức tạp, chúng ta cần một cái tinh diệu kế hoạch. Chu Đệ trong mắt lóe ra chiến lược quan mang. Từ Đạt nắm chặt trường kiếm, trầm giọng nói: "Ta có thể dẫn đầu công kích, chế tạo một cái điểm đột phá." Chương 794, giết, chương 794, giết. Thường Ngọc Xuân loay hoay thủy tinh cầu, trầm tư nói: "Ta có thể dùng thủy hệ pháp thuật tiềm hộ ngươi tiến công, đồng thời quấy nhiễu địch tầm mắt của ngươi." Chu Đệ gật đầu, quyết đoán địa nói: "Vậy thì cứ quyết định như thế. Chúng ta phải nhanh hành động, thừa dịp địch không sẵn sàng." Lập tức, Chu Đệ ngay lập tức hạ lệnh triệu tập bộ đội tinh nhuệ, chuẩn bị tiến đánh hoàng cung. Các binh sĩ tụ tập lại, thân mang chiến giáp, cầm trong tay các thức vũ khí cùng pháp khí, bầu không khí căng thẳng mà trang nghiêm. Trong màn đêm, Đại Minh quân đội lặng yên xuất phát, đặt vào tiến đánh hoàng cung hành trình. Bọn hắn tại thành thị trong bóng tối ghé qua, tĩnh như thực dạng, nhưng lại căng thẳng như dây cung. Đi vào ngoài hoàng cung, Chu Đệ đám người nhìn thấy tòa kia to lớn mà thần bí kiến trúc, bị các loại phòng ngự pháp thuật bao phủ, hào quang rực rỡ, như là một khỏa khảm nạm tại trong hắc ám ngọc trai. "Bắt đầu đi." Chu Đệ thấp giọng phân phó. Từ Đạt dẫn đầu xông ra, cơ trường kiếm, trên mũi kiếm tụ tập hào quang rực rỡ. Hắn cao giọng hô quát, một kiếm vung ra, kiếm khí như rồng, hướng hoàng cung pháp trận phòng ngự đánh tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, kiếm khí cùng pháp trận va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng. Pháp trận phòng ngự chấn động, xuất hiện một cái khe. Hiện tại, Thương Ngọc Xuân thấy thế, ngay lập tức thi triển thủy hệ pháp thuật. Nàng hai tay huy động, trung quanh hơi nước ngưng tụ thành sương mù, hình thành một mảnh sương mù, bao phủ lại hoàng cung. Chu Đệ rút ra tam tiêm lưỡng nhận đao, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, dẫn bộ đội phóng tới khe hở. Giết! Bộ đội bên trong các binh sĩ giống giận, giống như nước thủy triều tràn vào hoàng cung. Trong hoàng cung quân coi giữ bị đột nhiên xuất hiện công kích làm cho trở tay không kịp. Bọn hắn ra sức phản kháng, thi triển ra các loại pháp thuật, hỏa cầu, băng nhận, lôi điện sôi nổi hướng Đại Minh quân đội đánh tới. Chu Đệ cơ tam tiêm lưỡng nhận đao, như vào chỗ không người, một đao mang đi mấy cái địch nhân tính mệnh. Hắn con mắt thứ ba phóng xạ ra màu vàng kim quang mang, xuyên thấu sương mù, nhìn rõ địch nhân nhất cử nhất động. Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân vậy các hiện thần thông, Từ Đạt như mánh hổ tại trong địch nhân xuyên thẳng qua, kiếm quang như mưa, chém giết địch nhân. Thường Ngọc Xuân thì khống chế dòng nước, hóa thành sắc bén thủy nhận, cắt chém trận địa địch. Chiến đấu kéo dài nửa canh giờ, trong hoàng cung quân coi giữ cuối cùng bị đánh bại, có đầu hàng, có chạy trốn. Chu Đệ đứng trong hoàng cung, hô hấp hơi có vẻ thô trọng. Chu Đệ, người khoác chiến giáp, vòng qua hoàng cung đổ nát thê lương, thẳng đến hoàng cung đại điện. Trước đại điện, vàng son lộng lẫy, long trụ cao ngất, nhưng lại có vẻ đặc biệt lạnh tanh cùng tiêu điều. Hắn đẩy ra cửa đại điện, một cỗ huy hoàng quang mang chạm mặt tới. Chỉ thấy Mộ Dung Dục, thân mang long bào, uy nghi không giảm, ngồi ở cao cao trên long ỷ, trong mắt lóe ra không cam lòng cùng lửa giận. Mộ Dung Dục, ngươi này xoán bị người, không ngờ rằng những ngày an nhàn của ngươi ngắn ngủi như thế đi. Chu Lệ châm chọc cười lấy, từng bước tới gần long ỷ. Mộ Dung Dục biến sắc, tức giận phản kích, "Chu Lệ, ngươi cho rằng bằng một mình ngươi có thể giao động của ta Giang Sơn?" Người si nói mộng. Vừa dứt lời, Chu Lệ không nói nữa, chỉ là hừ lạnh một tiếng, thân hình tựa như tia chớp phóng tới Mộ Dung Dục. Hắn tam tiêm lưỡng nhận đao lóe ra hàn quang, đao khí lâm liệt, thẳng bức Mộ Dung Dục. Mộ Dung Dục trở tay không kịp, vội vàng thi triển ra trên người pháp bảo, hóa thành từng đạo phòng hộ màn sáng, cố gắng ngăn trở Chu Lệ thế công. Chu Lệ đao thế như là báo tố, một đao nhanh dường như một đao, trong đao mang theo phá núi liệt thạch lực lượng. Mộ Dung Dục phòng hộ màn sáng tại Chu Lệ liên tục công kích đến, bắt đầu xuất hiện vết rách. Chương 795, đừng hòng trốn, chương 795, đừng hòng trốn. Ngay tại Chu Đệ sắp ngăn chặn Mộ Dung Dục thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo ngoài điện tránh vào, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người nhìn không thấu. Bóng đen kia chính là trước đây từ Thiên Trụ cột thành thoát đi Liễu Thiên Cơ. Trên mặt của hắn mang theo lãnh khốc ý cười, trong tay nâng một quả lóe ra tia sáng kỳ dị hạt châu. "Chu Đệ, hôm nay liền dừng ở đây." Liễu Thiên Cơ hét lớn một tiếng, đem trong tay hạt châu đột nhiên ném mặt đất. Trong nháy mắt, hạt châu bộc phát ra hào quang chói sáng, hình thành một cái to lớn quang cháo, đem Mộ Dung Dục bao quát trong đó. Chu Đệ cố gắng cắt chém kia quang cháo, nhưng quang cháo dị thường kiên cố, đao thế của hắn lại không cách nào xuyên thấu. "Đừng hòng trốn." Chu Đệ gầm thét, trong hai mắt kim quang đại thịnh, cố gắng dùng con mắt thứ ba thần uy phá giải này thần bí quang cháo. Nhưng mà, Liễu Thiên Cơ đã nắm lấy cơ hội, kéo lên một cái Mộ Dung Dục, thi triển ra một làn khói mù thuật, trong nháy mắt biến mất trong đại điện. Chu Đệ dừng lại công kích, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. "Liễu Thiên Cơ, ngươi cứu được một cái rất rươi, nhưng cái này cũng không hề năng lực thay đổi gì." Trong điện bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân nhanh chóng đuổi tới, nhìn thấy Chu Đệ đứng ở trống rông trong đại điện, mặt không biểu tình. "Thứ Lang, bọn hắn chạy trốn." Từ Đạt cha hỏi trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Chu Đệ gật đầu, âm thanh trầm thấp, "Đúng vậy, nhưng đây chẳng qua là tạm thời. Chúng ta đã nắm giữ thế cục, giao quan quốc hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian." Thường Ngọc Xuân ngắm nhìn một phía, thở dài nói, "Này hoàng cung đã từng là cỡ nào huy hoàng, bây giờ lại biến thành chiến trường." Chu Đệ đứng ở đại điện phá toái trước cửa, ánh mắt quét mắt đã từng phồn hoa, bây giờ tàn phá hoàng cung, trong lòng hiện ra một cỗ nặng nề cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, quay người đối với sau lưng tướng lĩnh phân phó nói, bắt đầu thanh lý nơi này, chỉnh kiến trật tự. Đồng thời, điều động tinh nhuệ, truy tung Liễu Thiên Cơ cùng Mộ Dung Dục hành tung. Các binh sĩ lên tiếng mà động, cầm trong tay cây chổi cùng cái xẻng, bắt đầu quét sạch điện đường đá vụn cùng gạch ngói vụn. Một ít người mặc pháp bảo pháp thuật sư thì thi triển phong hệ cùng thủy hệ pháp thuật, giúp đỡ thanh lý phế tích. Cùng lúc đó, mấy tên thân mang y phục dạ hành thám tử, nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, hóa thành trong bóng đêm từng đạo ưu ảnh, bắt đầu truy tung Liễu Thiên Cơ cùng Mộ Dung Dục. Liễu Thiên Cơ cùng Mộ Dung Dục vội vã rời đi hoàng cung, dọc theo quanh co đường nhỏ, đi vào một chỗ ẩn nấp tòa nhà. Mộ Dung Dục trên mặt mang lửa giận, nhịp chân nặng nề mà bước vào tòa nhà. "Liễu Thiên Cơ, ngươi xem một chút đây là cái gì cục diện? Của ta Giang Sơn, của ta hoàng cung, cứ như vậy vứt đi." Mộ Dung Dục tức giận vuốt cái bàn. Liễu Thiên Cơ cau mày, nhàn nhạt đáp lại, "Bệ hạ, bây giờ không phải là lúc nổi giận. Chúng ta cần phải nghĩ biện pháp lại lần nữa đoạt lại quyền lực." Mộ Dung Dục nhìn chằm chằm Liễu Thiên Cơ, "Ngươi có biện pháp gì tốt?" Liễu Thiên Cơ do dự một lát, chậm rãi nói, "Chúng ta cần liên hợp nhiều hơn nữa lực lượng, có thể tìm kiếm quốc gia khác ủng hộ." Mộ Dung Dục cười lạnh một tiếng, "Ngươi cảm thấy ai biết ủng hộ một cái kẻ thất bại?" Liễu Thiên Cơ không hề bị lay động, luôn có người vui lòng vì ích lợi của mình mà hành động. "Chúng ta chỉ cần tìm thấy bọn hắn, về đến doanh địa Đại Minh Chu Đệ, tổ chức binh sĩ trùng kiến hoàng cung, đồng thời bố trí pháp trận phòng ngự, phòng ngừa ngoại ý muốn xảy ra." Hắn đứng ở trùng kiến bên trong điện đường trước, ánh mắt trông về phía xa, giống như đang suy tư càng rộng lớn hơn kế hoạch. Chương 796, phức tạp, chương 796, phức tạp. Từ Đạt lại gần Chu Đệ, thấp giọng nói, "Tứ Lang, Liễu Thiên Cơ cùng Mộ Dung Dục nhất định sẽ nghĩ biện pháp phản công." Chu Đệ hơi cười một chút, đáp lại nói, "Bọn hắn cho dù rời sông lấp biển, vậy không cải biến được đại thế. Chúng ta đã chiếm cứ thượng phong." Thường Ngọc Xuân thì lo lắng điệu nói, "Nhưng mà nếu như bọn hắn thật sự tìm thấy ngoại viện, thế cuộc có lẽ sẽ lần nữa trở nên phức tạp." Chu Đệ quay người, bất kể bọn hắn dây rủa như thế nào, Đại Minh bầu trời sẽ không cho phép bất luận cái gì mây đen che đậy. "Chúng ta muốn làm, chính là thanh trừ những mây đen này, nhường Đại Minh mặt trời chiếu khắp nơi." Màn đêm buông xuống, Chu Đệ đứng ở trong doanh địa, nhìn qua tinh thần, trong lòng đã có kế hoạch. Hắn muốn điều động mật thám, xâm nhập các nơi, dò xét Mộ Dung Dục cùng Liêu Thiên Cơ động tĩnh, đồng thời cũng muốn mật thiết chú ý xung quanh quốc gia động thái. Tại giao quan quốc bất ổn trong, Mộ Dung Dục tâm tư lại đã bay đến phương xa. Hắn vội vàng phái ra Liễu Thiên Cơ, hướng lân cận Xích Diễm quốc cầu viện. Xích Diễm quốc, lấy cường đại hỏa hệ pháp thuật nổi tiếng, quốc lực hùng hậu, hoàng đế Xích Viêm Vương tính cách nóng nảy, nhưng lại rất có mưu trí. Liễu Thiên Cơ một đường đi nhanh, thi triển khinh công, giống như qua lại trong rừng phong, nhanh chóng tiếp cận Xích Diễm quốc biên cảnh. Hắn đổi thương phục, ẩn nấp thân hình, tránh đi biên cảnh thủ vệ, thành công chui vào Xích Diễm quốc. Đã đến quốc đô Xích Diễm, Liễu Thiên Cơ sử dụng ẩn thân thuật, lặng yên không một tiếng động tiếp cận hoàng cung. Hắn tìm cơ hội, cuối cùng tại một lần lên triều lên đến vì yết kiến Xích Viêm Vương. Liễu Thiên Cơ quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn ngồi cao tại trên long ỷ Xích Viêm Vương. Giọng thanh khẩn, "Xích Viêm Vương bệ hạ, ta chủ Mộ Dung Dục lâm vào khốn cảnh, khẩn cầu bệ hạ thân xuất việt thủ." Xích Viêm Vương nhìn Liễu Thiên Cơ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. "A, Mộ Dung Dục cái đó xoán vị người. Nghe nói hắn đã vứt đi hoàng cung, bây giờ lại chạy tới cầu ta giúp đỡ. Thực sự là buồn cười." Liễu Thiên Cơ không kiêu ngạo không tự ti địa nói, "Bệ hạ, Mộ Dung Dục mặc dù tạm thời thất thế, nhưng hắn nếu có thể trọng trưởng giao quan quốc, đối với Xích Diễm quốc tất có đại lợi." Xích Viêm Vương cười ha ha, đại lợi. Ta xem là các ngươi ích lợi của mình đi. Bất quá, ngươi nói cũng không phải không có lý. Nếu như ta giúp hắn, hắn vui lòng cho ta cái gì? Liêu Thiên Cơ nhanh chóng đáp lại, ta chủ vui lòng cắt nhường biên cảnh Bá Thành, cũng hứa hẹn ngày sau tuyệt đối không đối địch với Xích Diễm Quốc. Xích Viêm Vương lông mày nhíu lại, suy tư một lát, cuối cùng gật đầu, tốt, ta có thể giúp hắn. Bất quá, hắn nhất định phải thực hiện hứa hẹn. Liêu Thiên Cơ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói tạm, đa tạ bệ hạ hảo phóng tương trợ, ta chủ định sẽ không quên phần ân tình này. Thế là, Liêu Thiên Cơ mang theo Xích Viêm Vương hứa hẹn, nhanh chóng trở về Giao Quan Quốc. Hắn trên đường đi thi triển phong độ thuật, gia tốc tiến lên, ít ngày nữa liền về tới Mộ Dung Dục gần cư chỗ. Nhìn thấy Liêu Thiên Cơ trở về, Mộ Dung Dục không kịp chờ đợi hỏi, thế nào, Xích Viêm Vương đã đồng ý sao? Liêu Thiên Cơ gật đầu, đáp ứng, nhưng hắn yêu cầu cắt nhường Bá Thành. Mộ Dung Dục nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, chỉ cần có thể đoạt lại hoàng cung, đây đều là việc nhỏ. Ngay tại lúc đó, Chu Đệ tại doanh địa Đại Minh bên trong biết được Xích Diễm Quốc động tĩnh, sắc mặt nghiêm túc. Hắn triệu tập Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân, bàn bạc đối sách. Xích Diễm Quốc tham gia, sứ thế cuộc trở nên phức tạp. Chu Đệ trầm giọng nói, chương 797, sâu kiến, chương 797, sâu kiến. Từ Đạt cao mày nói, Xích Diễm Quốc hỏa hệ pháp thuật cực kỳ cường đại, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Thường Ngọc Xuân thì đưa ra, chúng ta có thể tại biên cảnh bố trí nhiều hơn nữa binh lực, đồng thời tăng cường tình báo thu thập, phòng ngừa bọn hắn tấn công bất ngờ. Chu Đệ gật đầu, đúng là như thế. Chúng ta còn cần điều động sứ giả, cùng xung quanh quốc gia qua lại giao hảo, không thể để cho Xích Diễm Quốc cô lập chúng ta. Ba người lập tức hành động, điều chỉnh chiến lược, cường hóa phòng ngự. Xích Diễm Quốc bộ đội tại tảng sáng thời gian đến ẩn nấp biệt viện, chân trời ánh bình minh chiếu sáng bọn hắn áo giáp huy quang. Mộ Dung Dục cùng Liễu Thiên Cơ ngay lập tức đi ra ngoài đón, nhiệt tình chiêu đãi bọn này về binh. Các binh sĩ một thân áo đỏ, vai đeo hỏa diễm cờ xí, dường như toàn bộ thế giới nhiệt tình cũng trên người bọn hắn thiêu đốt. Mộ Dung Dục dẫn theo Xích Diễm tướng quân tiến nhập một tòa bố trí hoa lệ đại sảnh. Trong đại sảnh, vàng son lộng lẫy, nhưng không mất uy nghiêm. Lò sưởi trong tường trong hỏa diễm nhảy vọt, là này lạnh băng nắng sớm đem lại một tia ôn hòa. Xích Diễm tướng quân, lần này có thể được ngài trợ lực, ta Mộ Dung Dục vô cùng cảm kích. Mộ Dung Dục bưng chén rượu lên. Xích Diễm tướng quân đáp lại nói, Mộ Dung Dục, chúng ta tới nơi này là vì cùng chung mục tiêu. Gọn gàng dứt khoát, kế hoạch của ngươi là cái gì? Liêu Thiên Cơ nói xen vào, Đại Minh Chu Đệ không dung khinh thường, hắn tiên thuật cao thâm khó dò. Chúng ta cần tỉ mỉ bày ra. Không sai, ta đề nghị trước phái người dò xét Đại Minh phòng ngự. Xích Diễm tướng quân phủi tay, sau lưng lập tức có một tên thân hình mạnh mẽ trinh sát đi ra khỏi. Trinh sát thân mang bóng đêm ngụy trang, trong tay cầm một cái màu đen đoàn đồng, trên đầu mang một cái kỳ dị bị mắt. Ta dùng ta ảnh đột thuật, vô thanh vô tức. Xích Diễm tướng quân gật đầu, vậy liền kính nhờ. Trinh sát hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại sáng sớm trong sương mù. Hắn xuyên thẳng qua tại thành thị đường phố, giống như ưu linh, không người năng lực phát giác hắn tồn tại. Tại mắt của hắn chụp xuống, xuyên thấu qua đặc thù pháp thuật, có thể nhìn thấy người bình thường trong mắt không cách nào nhìn thấy phòng ngự kết giới cùng thủ vệ hành tung. Trinh sát lặng yên đi vào doanh địa Đại Minh bên ngoài, chỉ thấy doanh trại chung quanh bố trí dày đặc pháp trận phòng ngự. Binh sĩ tuần tra chặt chẽ, thỉnh thoảng có pháp thuật sư tại kết giới thượng tăng cường pháp lực. Hắn cẩn thận vòng qua một tên binh lính tuần tra, trong tay đoản đồng nhẹ nhàng vung lên, ném mạnh ra mấy quả vi quang châu. Chút ít này quang châu trên không trung nổ tung, hóa thành một mảnh khói nhẹ, che giấu hành tung của hắn. Sau đó, hắn phát hiện một cái kết giới yếu kém điểm, trong lòng vui mừng. Ngay lập tức dùng trong tay đoản đồng nhẹ nhàng điểm một cái, kết giới phát ra một tiếng vang nhỏ, nhưng cũng không hoàn toàn vỡ tan. Lúc này, một tên binh lính Đại Minh phát giác được khác thường, quắc, ai ở đó? Trinh sát trong lòng căng thẳng, ngay lập tức thi triển ảnh bộ thuật, hóa thành một đạo khói đen, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Về đến biệt viện, trinh sát kỹ càng báo cáo quan sát được tình huống. Mộ Dung Dục cùng Xích Diễm tướng quân nghe xong, cũng rơi vào trầm tư. Này Đại Minh phòng ngự so với chúng ta tưởng tượng còn muốn chặt chẽ. Mộ Dung Dục lắc đầu thở dài. Xích Diễm tướng quân phần thiên, nghe Mộ Dung Dục về sau, cười lạnh một tiếng. Chặt chẽ? Chẳng qua là chút ít sâu kiến thôi. Trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh miệt. Phần thiên trở lại đối hắn phó tướng Ảnh Vô Ngân, ra lệnh, Ảnh Vô Ngân, ta muốn ngươi dẫn đội đi dò xét Đại Minh hư thực. Ảnh Vô Ngân nhận mệnh lệnh, trong mắt của hắn tràn đầy hung ác nham hiểm, hắn chiêu tập một đội bộ đội tinh anh. Chương 798, ai ở đâu? Chương 798, ai ở đâu? Những người này đều là Xích Diễm Quốc đỉnh tiêm cao thủ, riêng phần mình tinh thông các loại kỳ môn độn giáp chi thuật. Màn đêm buông xuống, Ảnh Vô Ngân dẫn theo bộ đội lặng yên tiếp cận doanh địa Lại Minh. Bọn hắn xuyên thẳng qua ở trong màn đêm, giống như ưu linh ẩn nấp, ngay cả một chút tiếng vang cũng không phát ra. Doanh trại chung quanh cảnh tượng bị bóng đêm bao phủ, ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy binh lính tuần tra, trong tay xách bó đuốc, bắn ra cái bóng thật dài. Ảnh Vô Ngân thấp giọng mệnh lệnh, phân tán hành động, tìm kiếm lực điểm. Bộ đội thành viên nhanh chóng phân tán ra tới. Mỗi người bọn họ vận dụng đặc biệt pháp thuật để che giấu hành tung của mình. Một tên trinh sát vận dụng phong hành thuật, thân hình như là phiêu động lá cây, nhẹ nhàng im lặng lướt qua doanh trại bên ngoài hàng rào, thăm dò vào doanh địa nội bộ. Một tên khác tinh anh thì thi triển ẩn nặc thuật, thân hình ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, lặng yên không một tiếng động tiếp cận một chỗ thủ vệ yếu kém góc. Chính Ảnh Vô Ngân thì vận dụng huyễn ảnh thuật, sáng tạo ra mấy cái huyễn ảnh của mình. Phân tán binh lính Đại Minh chú ý, chính mình thì thừa cơ thăm dò vào doanh trại khu vực hạch tâm. Bọn hắn rất nhanh phát hiện doanh địa Đại Minh một sơ hở. Một chỗ pháp trận năng lượng ba động hơi có vẻ bất ổn, hiển nhiên là giữ gìn không được. Ảnh Vô Ngân cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu, thủ hạ của hắn lập tức chuẩn bị hành động. Đúng lúc này, một tên binh lính Đại Minh đột nhiên phát giác được dị thường, hét lớn một tiếng, ai ở đâu? Ảnh Vô Ngân trong mắt hàn quang lóe lên, hắn phất tay một đạo khói đen tuôn ra, tên lính kia ngay lập tức bị khói đen nuốt hết, lập tức té xỉu trên đất. Động thủ! Ảnh Vô Ngân khẽ quát một tiếng. Trong lúc nhất thời, Xích Diễm Quốc các tinh anh cùng thi triển sở trường, phong hành thuật sứ giả hóa thành gió táp, xông vào doanh trại. Ẩn nặc thuật sứ giả như ưu linh xuyên thẳng qua tại binh lính đại minh trong lúc đó, mà huyễn ảnh thuật sứ giả thì chế tạo ra hỗn loạn tương mừng. Hỏa cầu, băng truy, lôi điện, các loại pháp thuật ở trong trời đêm nở rộ, chiếu sáng tất cả doanh trại. Chính ảnh Vô Ngân vậy không yếu thế, trong tay hắn song đao múa như rồng, lạnh băng lưới đao ở dưới ánh trăng lóe ra hàn mang. Chu Đệ cùng Từ Đạt đang trong lều vải thương thảo chiến sự, đột nhiên phía ngoài tiếng ồn ào truyền vào trong tai. Chu Đệ nhíu mày, ngay lập tức đứng dậy, có đi tập. Từ Đạt vậy nhanh chóng rút kiếm, theo sát phía sau, lớn tiếng mệnh lệnh, tất cả mọi người, chuẩn bị nên địch. Chu Đệ trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Hắn con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, màu vàng kim quang mang ở trong màn đêm đặc biệt lóa mắt. Hắn dẫn đầu xông ra lều vải, thẳng đến chiến trường. Trên chiến trường, ảnh Vô Ngân đã chỉ huy Xích Diễm Quốc các tinh anh cùng binh lính Đại Minh kịch liệt giao chiến. Chu Đệ vừa hiện thân, tựa như cùng chiến thần hàng thế, hắn tam tiêm lưỡng nhận đao mang theo từng đợt phong bạo, lao thẳng tới ảnh Vô Ngân. Ảnh Vô Ngân tại Chu Đệ khí thế cường đại dưới, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn song đao múa, cố gắng ngăn cản Chu Đệ thế công, nhưng rất nhanh liền cảm nhận được lực bất tòng tâm. Chu Đệ đao thế như là sóng to, trong đao tràn đầy phá vỡ núi đổ hải chi lực. Hắn con mắt thứ ba bên trong bắn ra kim sắc quang mang, càng làm cho ảnh Vô Ngân cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Một bên Từ Đạt vậy không yếu thế, trường kiếm trong tay của hắn múa, kiếm quang như mưa, chém về phía Xích Diễm Quốc đám binh sĩ. Thường Ngọc Xuân vậy thi triển ra thủy hệ pháp thuật, thủy long quyển phong quét sạch chiến trường, trợ lực Chu Đệ cùng Từ Đạt. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, ảnh Vô Ngân ý thức được tình thế không ổn, ngay lập tức hạ lệnh rút lui, rút lui. Nơi này không phải chúng ta có thể ở địa phương. Chương 799, tiếp cận, chương 799, tiếp cận. Xích Diễm Quốc đám binh sĩ nhanh chóng dựa theo mệnh lệnh rút lui chiến trường, ảnh Vô Ngân vậy trong lúc hỗn loạn lặng yên biến mất. Chu Đệ nhìn địch nhân rút lui, hừ lạnh một tiếng, lập tức cùng Từ Đạt, Thường Ngọc Xuân cùng nhau trở về doanh trại, hướng Chu Nguyên Chương báo cáo tình hình. Chu Nguyên Chương đang nội các trong lều vải chờ đợi, nghe được Chu Đệ đám người báo cáo, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm trọng. Xích Diễm Quốc tham gia, xác thực cho chúng ta mang đến phiền toái không nhỏ. Chu Đệ hơi cười một chút, chỉ là sâu kiến thôi. Ta Tứ Lang Hiển Thánh chân quân, sao lại e ngại những thứ này tiểu địch? Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Tứ Lang quả nhiên anh dũng, nhưng chúng ta không thể xem thường địch nhân, Xích Diễm Quốc thực lực không thể bỏ qua. Từ Đạt thì đưa ra, chúng ta cần tăng cường phòng ngự, đồng thời phái ra thám tử, mật thiết chú ý Xích Diễm Quốc nhất cử nhất động. Thường Ngọc Xuân vậy đề nghị, ta có thể sử dụng thủy hệ pháp thuật, gia cố doanh trại phòng ngự, phòng ngừa địch nhân lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Chu Nguyên Chương do dự một phen, cuối cùng quyết định, vậy liền dựa theo các ngươi nói đi làm. Tứ Lang, ngươi tiếp tục phụ trách tiền tuyến chỉ huy, Từ Đạt, Thường Ngọc Xuân hiệp trợ Tứ Lang. Chu Đệ nhận mệnh lệnh về sau, ngay lập tức bắt đầu hành động. Hắn triệu tập một nhóm tinh anh binh sĩ, mỗi người đều là đại minh quân bên trong người nổi bật, mỗi người bọn họ am hiểu khác nhau võ thuật cùng pháp thuật. Từ Đạt, ngươi mang một đội nhân mã, đi điều tra Xích Diễm Quốc quân đội động tĩnh. Chu Đệ tỉnh táo ra lệnh. Từ Đạt gật đầu đồng ý, hắn người mặc chiến giáp, cầm trong tay trường kiếm, đi theo phía sau một đội thân thủ mạnh mẽ binh sĩ. Mỗi người đều là tinh thông khinh công cùng điều tra cao thủ. Bọn hắn lặng yên xuất phát, ở trong màn đêm ghé qua, như là dạ hành miêu, rất nhanh chóng. Từ Đạt vận dụng hắn thăm dò thuật, cảm ứng đến chúng quanh khí tức cùng tiến động. Cùng lúc đó, Chu Đệ đám thám tử cũng đã chui vào Xích Diễm Quốc cảnh nội, bọn hắn sử dụng các loại ẩn nấp pháp thuật để tránh cho bị địch nhân phát hiện. Mục tiêu của bọn hắn là thu thập Xích Diễm Quốc động tĩnh cùng bố trí quân sự. Tại biệt viện bên trong, ảnh Vô Ngân hướng Phần Thiên báo cáo chiến đấu tình huống. Phần Thiên nghe xong, sắc mặt tâm trầm, này Chu Đệ quả nhiên không đơn giản, chúng ta không thể nữa khinh thường hắn. Ảnh Vô Ngân sắc mặt nghiêm túc, ta đề nghị chúng ta càng thêm cẩn thận làm việc, Chu Đệ không chỉ vũ lực cao cường, với lại hắn mưu trí vậy không dùng khinh thường. Phần Thiên gật đầu, ta hiểu được, chúng ta cần lập lại kế hoạch. Từ Đạt đang dò xét trong quá trình phát hiện một ít dấu vết để lại, hắn cẩn thận theo dõi những đầu mối này, cuối cùng phát hiện Xích Diễm Quốc binh sĩ ẩn hiện tung tích. Hắn lập tức trở về đến doanh trại, hướng Chu Đệ báo cáo, Tứ Lang, ta phát hiện tung tích của địch nhân, bọn hắn tựa hồ tại chuẩn bị nào đó đại động tác. Chu Đệ trong mắt hỏa diễm càng thêm nóng bỏng, tốt, chúng ta muốn đánh đòn phủ đầu. Từ Đạt, ngươi mang một đội tinh nhuệ, ta sẽ dẫn lãnh chúa lực trực tiếp công kích bọn hắn đại bản doanh. Chu Đệ kế hoạch nhanh chóng đạt được chấp hành, quân đội của Đại Minh tại dưới sự hướng dẫn của hắn, bắt đầu đối với Xích Diễm Quốc bí mật công kích. Màn đêm phía dưới, Chu Đệ xuất lĩnh Đại Minh quân đội như là một cỗ không thể ngăn cản thủy triều, quét sạch mà đi. Bọn hắn sử dụng các loại ẩn nấp pháp thuật, ẩn nấp hành tung của mình, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Xích Diễm Quốc doanh trại. Tại mặt khác, Phần Thiên đang biệt viện trong doanh địa bố trí binh lực, chuẩn bị đối với Đại Minh phát động công kích. Chương 800, giơ lên cầm xuống, chương 800, giơ lên cầm xuống. Nhưng mà, hắn cũng không biết Chu Đệ đã lặng yên tiếp cận. Chu Đệ cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, trong mắt tràn đầy sắc bén. Hắn nói khẽ với bên người binh sĩ nói, chuẩn bị xong chưa? Chu Đệ cùng Từ Đạt xuất lĩnh đội ngũ giữa đêm khuya khoắt ý mắng điệu tiếp cận kia cá biệt viện. Dưới ánh trăng, biệt viện ảnh tử như ẩn như hiện, trung quanh cây rừng tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tạo nên một loại quỷ dị bầu không khí. Nơi này có chút ít cổ quái. Chu Đệ cau mày, hắn con mắt thứ ba có hơi mở ra, màu vàng kim quang mang tại trong hắc ám tìm kiếm. Từ Đạt vậy cảm thấy bất an, nắm chặt trường kiếm trong tay, nói khẽ, Tứ Lang, nơi này dường như không chỉ Xích Diễm Quốc binh sĩ. Chu Đệ nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu đội ngũ dừng lại. Hắn thi triển ẩn thân thuật, thân hình như là dung nhập trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động chui vào biệt viện. Tại biệt viện bên trong, hắn rất nhanh liền phát hiện Mộ Dung Dục cùng Liêu Thiên Cơ. Mộ Dung Dục nhìn lên tới có chút lạc phách, mà Liêu Thiên Cơ thì nét mặt căng thẳng, dường như đang thương thảo chuyện quan trọng gì. Chu Đệ ẩn nút trong bóng tối, cẩn thận lắng nghe bọn họ đối thoại. "Bệ hạ, ngươi yên tâm, có Xích Diễm Quốc giúp đỡ, chúng ta nhất định có thể thu phục Giao Quan Quốc." Liêu Thiên Cơ giọng nói trịnh trọng. Mộ Dung Dục thở dài, "Nếu quả thật năng lực đoạt lại Giao Quan Quốc, ta vui lòng trả bất cứ giá nào." Chu Đệ nghe xong, trong lòng hơi động, ý hắn biết đến đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn thì thầm về đến trong đội ngũ, hướng Từ Đạt báo cáo tình huống. Thì ra là thế, Mộ Dung Dục cùng Liễu Thiên Cơ lại trốn ở chỗ này. Từ Đạt mặt lộ cười lạnh. Chu Đệ mắt sáng như đuốc, chúng ta phải thừa dịp hiện tại giơ lên bắt lấy bọn hắn. Từ Đạt, ngươi mang một đội người vây công biệt viện, ta phụ trách cầm nã Mộ Dung Dục cùng Liễu Thiên Cơ. Hành động nhanh chóng triển khai, Đại Minh quân đội như là mãnh hổ hạ sơn, phóng tới biệt viện. Chu Đệ hóa thân thành một vệt kim quang, trực tiếp đột nhập Mộ Dung Dục cùng Liễu Thiên Cơ vị trí. Mộ Dung Dục cùng Liễu Thiên Cơ bị bất thình lình tập kích cả kinh trở tay không kịp. Chu Đệ huy động tam tiêm lưỡng nhận đao, đao quang như điện, nhắm thẳng vào Mộ Dung Dục. Liễu Thiên Cơ thấy thế, vội vàng thi triển ra tuyệt học của hắn, ảnh phân thân thuật, cố gắng gây ra hỗn loạn, bảo vệ Mộ Dung Dục. Nhưng Chu Đệ con mắt thứ ba đã xem thấu hắn manh khóe. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Chu Đệ cười lạnh, một đạo kim sắc quang mang theo hắn con mắt thứ ba bên trong bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng Liễu Thiên Cơ chân thân. Cùng lúc đó, Từ Đạt cùng Đại Minh quân đội đã bao vây biệt viện, Xích Diễm quốc binh sĩ lâm vào trong lúc bối rối. Chiến đấu nhanh chóng triển khai, Chu Đệ cùng Từ Đạt như là trên chiến trường thần chi, đánh đâu thắng đó. Chu Đệ cũng không chần chờ, sau đó lập tức hướng phía Mộ Dung Dục tiến đến. Mộ Dung Dục đang nhìn đến loại tình huống này sau đó, lập tức bắt đầu phản kích. Chu Đệ đối mặt Mộ Dung Dục phản kích, không sợ hãi chút nào, hắn tam tiêm lưỡng nhận đao ở trong màn đêm múa, mang theo từng đợt cuồng phong. Đao quang như điện, vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến Mộ Dung Dục mà đi. Mộ Dung Dục vội vàng thi triển hắn chỗ tinh thông tiên thuật, liệt diễm trưởng. Hỏa diễm tử trong tay của hắn dâng lên mà ra, hóa thành một đầu to lớn hỏa điểu, hướng phía Chu Đệ đánh tới. Chu Đệ không tránh không né, con mắt thứ ba bên trong kim quang đại thịnh, một vệt kim quang theo trong mắt bắn ra, cùng hỏa điểu chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Hỏa điểu bị kim quang một kích vỡ nát, liệt diễm văng khắp nơi. Chương 801, dãy rùa, chương 801, dãy rùa. Liêu Thiên Cơ thấy thế, vội vàng thi triển ra hắn ảnh phân thân thuật, chuẩn bị theo cánh hiệp trợ Mộ Dung Dục. Nhưng mà, Từ Đạt đã sớm chuẩn bị, thân hình hắn như là huyễn ảnh, nhanh chóng ngăn tại Liêu Thiên Cơ trước mặt. Muốn giúp đỡ? Trước qua ta cửa này. Từ Đạt lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay múa, kiếm quang như nước chảy lưu chuyển. Liêu Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển ra cường đại ảo thuật, cố gắng mê hoặc Từ Đạt. Nhưng Từ Đạt kiếm thuật tinh xảo, kiếm quang chiếu rọi chỗ, huyễn ảnh tiêu hết. Chu Đệ thừa dịp Mộ Dung Dục thi pháp cơ hội, ra tốc bắn vọt, tam tiêm lưỡng nhận đao mang theo một hồi màu vàng kim phong bạo, cuồng bạo chém về phía Mộ Dung Dục. Mộ Dung Dục cuống quýt ngăn cản, nhưng ở Chu Đệ mạnh mẽ thế công dưới, có vẻ càng phát ra chật vật. Trên người hắn pháp bảo bị đao phong xé rách, máu tươi vẩy ra. Nhìn thấy tình thế không ổn, Mộ Dung Dục sinh lòng e ngại, quay người muốn thoát khỏi. Nhưng Chu Đệ như bóng với hình theo sát phía sau, đao quang như ảnh, chăm chú khóa chặt Mộ Dung Dục. Muốn chạy? Một. Chu Đệ cười lạnh, một đao hung hăng chém xuống, trực tiếp đem Mộ Dung Dục chém ở đao hạ. Cùng lúc đó, Từ Đạt cùng Liễu Thiên Cơ chiến đấu vậy bước vào gay cấn. Từ Đạt kiếm pháp càng lúc càng nhanh, kiếm quang dày đặc, đem Liễu Thiên Cơ vây ở kiếm vòng trong. Liễu Thiên Cơ liều mạng dãy rủa, nhưng ở Từ Đạt kiếm thuật dưới, trung quy là lực bất tòng tâm. Một kiếm xuyên tim, Liễu Thiên Cơ ngã trên mặt đất, khí tức dần dần tiêu tán. Chiến đấu kết thúc, Chu Đệ cùng Từ Đạt đứng ở thi thể đầy đất bên trong, trung quanh một mớ hỗn độn. Lập tức hai người lập tức dẫn người hướng biệt viện bước ra ngoài. Nhưng mà, Xích Diễm quốc đám binh sĩ nhìn thấy Mộ Dung Dục chết thảm, tức giận xông tới, cố gắng ngăn cản bọn hắn rời đi. Nhìn tới, bọn hắn còn muốn dãy rủa một phen. Chu Đệ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, dường như tại khao khát nhiều hơn nữa chiến đấu. Để cho bọn họ tới đi, tối nay chúng ta nhường Xích Diễm quốc binh sĩ tất cả đều tan thành mây khói. Giọng Từ Đạt bên trong tràn đầy quyết tuyệt cùng tay nghiệt, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, lóe ra hàn quang. Xích Diễm quốc đám binh sĩ giống như thủy triều vào tới. Bọn hắn cầm trong tay trường mâu, đại đao, một bên hô to nhìn chiến đấu khẩu hiệu, một bên hướng Chu Đệ cùng Từ Đạt khởi xướng công kích mãnh liệt. Chu Đệ trong mắt kim quang lóe lên, thân hình hắn nhanh như thiểm điện, huy động tam tiêm lưỡng nhận đao. Trong đao mang theo một đạo kim sắc gió lốc, đao phong những nơi đi qua, Xích Diễm quốc binh sĩ như cỏ rác ngã xuống. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn trở ta Chu Đệ? Chu Đệ trong lúc cười to mang theo một cỗ khinh thường, hắn con mắt thứ ba đột nhiên phóng xạ ra hào quang chói sáng, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Từ Đạt vậy không cam chịu tụt hậu, kiếm pháp của hắn như là nước chảy, linh động mà cuồng bạo. Kiếm quang giống như một đạo đạo thiểm điện, vạch phá bóng tối, một kiếm cướp đi một cái địch nhân tính mệnh. Xích Diễm quốc đám binh sĩ mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở Chu Đệ cùng Từ Đạt thực lực cường đại trước mặt, lại có vẻ vô cùng yếu ớt. Bọn hắn công kích tại Chu Đệ cùng Từ Đạt tiên thuật trước mặt, như là châu đất xuống biển, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không bao lâu, tất cả Xích Diễm quốc binh sĩ cũng ngã xuống đao kiếm của bọn họ phía dưới. Là cái này đối với ta Đại Minh người khiêu khích kết cục. Chu Đệ lạnh lùng quét mắt một chút chung quanh chiến trường, sau đó quay người rời đi. Từ Đạt theo sát phía sau, thân ảnh của hai người dưới ánh trăng bên trong dần dần đi xa. Phần Thiên cùng ảnh Vô Ngân, hai vị Xích Diễm quốc đỉnh tiêm cao thủ, chạy về biệt viện lúc, thảm thiết tràng cảnh đập vào mi mắt. Chương 802, không có sơ hở nào, chương 802, không có sơ hở nào. Dưới ánh trăng, biệt viện trong thây ngang khắp đồng, vết máu loang lổ, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Phần Thiên sắc mặt lập tức xanh xám, hắn nắm chặt trong tay Xích Diễm trường kiếm, trên thân kiếm dường như vậy có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Hắn dậm chân đi vào đổ nát thê lương trong lúc đó, nhìn thấy Mộ Dung Dục cùng Liêu Thiên Cơ chết thảm thân thể, trong mắt lóe lên một vòng đau buồn phẫn nộ. Chết tiệt, cái này nhất định là Đại Minh người làm. Phần Thiên giống giận, kiếm khí quét ngang bốn phía, đem một vùng phế tích trong nháy mắt hóa thành tro. Ảnh Vô Ngân đồng dạng sắc mặt tâm trầm, chúng ta không thể cứ tính như thế, nhất định phải hướng Đại Minh đòi lại cái công đạo này. Hai người quyết định ngay lập tức trở về Xích Diễm quốc, hướng Xích Viêm Vương báo cáo cái này thảm trạng. Bọn hắn thi triển khinh công, thân hình như gió, ở trong màn đêm nhanh chóng biến mất. Sau đó không lâu, Phần Thiên cùng Ảnh Vô Ngân đi vào hoàng cung Xích Diễm quốc, gặp mặt Xích Viêm Vương. Xích Viêm Vương vốn là ngồi ở trên long ỷ, nghe nói hồi báo của hai người về sau, sắc mặt của hắn càng biến đổi thêm âm trầm. Lại có người dám ở ta Xích Diễm Quốc trên địa bàn giết ta Xích Diễm Quốc tinh binh, càng giết ta đáp ứng giúp đỡ Mộ Dung Dục. Xích Viêm Vương tức giận nuốt long ỷ lan can, tất cả đại điện đều tựa hồ tại cơn giận của hắn hạ run rẩy. Phần Thiên nắm chặt nắm đấm, thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ, "Bệ hạ, chúng ta nhất định phải cho Đại Minh một cái hung hăng đánh trả, để bọn hắn hiểu rõ, Xích Diễm Quốc không phải dễ chơi." Xích Viêm Vương trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, "Tốt, ta muốn nhường Đại Minh nợ máu trả bằng máu. Chuẩn bị xuất binh, ta muốn nhường Đại Minh nỗ lực trả giá nặng nề." Ảnh Vô Ngân vậy nói thêm, "Chúng ta sẽ dùng mạnh nhất tiên thuật, nhường Đại Minh người máu chảy thành sông, mãi đến khi bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Xích Viêm Vương đứng dậy, long bào tại trong ngọn lửa có vẻ đặc biệt uy nghiêm, "Ta Xích Viêm Vương xin thề, thù này không báo, thề không làm người." Xích Diễm Quốc trong hoàng cung, Xích Viêm Vương lửa giận thiêu đốt, tất cả đại điện giống như đều bị lửa giận của hắn bao phủ. Trong doanh địa Đại Minh, Chu Đệ cùng Từ Đạt đến Chu Nguyên Chương lều vải, hướng hắn báo cáo tại biệt viện tình hình chiến đấu. Chu Nguyên Chương nghe được Mộ Dung Dục cùng Liêu Thiên Cơ bị chém giết, cùng với Xích Diễm Quốc binh sĩ hủy diệt, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đại Minh thiên uy, há lại cho bọn hắn khiêu khích. Giọng Chu Nguyên Chương bên trong mang theo một cỗ không thể ức chế nộ khí, tay hắn gấp nắm chặt thành quyền đầu. "Thủ phụ đại nhân, chúng ta phải tăng cường phòng ngự, Xích Diễm Quốc sẽ không từ bỏ ý đồ." Chu Đệ trầm giọng đề nghị. Chu Nguyên Chương gật đầu, ngay lập tức ra lệnh, lập tức triệu tập tất cả tướng lĩnh, tăng cường doanh trại phòng ngự, chuẩn bị lên chiến. Nguyên Huyền Cơ tiên nhân phù hộ nhìn chúng ta. Lập tức, trong doanh địa công việc lu bù lên, các binh sĩ khẩn trương ra cố nhìn doanh trại các ngõ ngách. Pháp thuật sư nhóm thi triển pháp thuật, tại doanh trại chúng quanh bố trí nặng nề phòng ngự kết giới. Nhưng vào lúc này, một tên đến từ Xích Diễm Quốc thám tử vội vàng về đến doanh trại, hướng Chu Nguyên Chương báo cáo tình huống mới nhất. "Thủ phụ đại nhân, Xích Diễm Quốc biên cảnh bắt đầu tụ tập hàng loạt binh lực, xem ra bọn hắn chuẩn bị quy mô tiến công." Chu Nguyên Chương cau mày, hắn quay đầu đối với Chu Đệ cùng Từ Đạt nói, nhìn tới, một hồi ác chiến không thể tránh được. Chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Chu Đệ tỉnh táo đáp lại, thủ phụ đại nhân yên tâm, Đại Minh binh sĩ thể sống chết bảo vệ quốc gia. Từ Đạt thì nói thêm, ta sẽ tự mình tuần sát phòng tuyến, bảo đảm không có sơ hở nào. Chương 803, viện quân đến, chương 803, viện quân đến. Chu Nguyên Chương gật đầu, thỏa mãn nhìn hắn hai vị tâm phúc đại tướng, ta tin tưởng các ngươi. Giang Sơn Đại Minh, há có thể nhường ngoại địch tùy tiện xâm phạm. Theo sát trời dần tối, trong doanh địa không khí khẩn trương càng thêm nồng hậu dày đặc. Các binh sĩ cầm trong tay vũ khí, pháp thuật sư nhóm ngâm sướng chú ngữ, tất cả doanh trại trở nên như là giống như tường đồng vách sắt kiên cố. Xích Diễm Quốc đại quân tại phần tiên dẫn đầu xuống, dựa theo Xích Viêm Vương mệnh lệnh, chậm rãi đi tiến, hướng phía tại Giao Quang Quốc dựng trại đóng quân quân doanh Đại Minh xuất phát. Hành quân trên đường, các binh sĩ mặc lấy hỏa hồng chiến giáp, cầm trong tay các thức vũ khí, hàng ngũ chỉnh tề, khí thế như hồng. Lần này chúng ta muốn để Đại Minh hiểu rõ sự lợi hại của chúng ta. Phần Thiên đứng ở đội ngũ phía trước. Xích Diễm Quốc quân đội tiến lên tại đường núi gập ghềnh bên trên, màn đêm buông xuống lúc, Phần Thiên mệnh lệnh bộ đội dừng lại, lựa chọn một cái địa thế tương đối cao địa phương dựng trại đóng quân. Các binh sĩ nhanh chóng hành động, dựng lều vải, bố trí phòng ngự. Sau đó, Phần Thiên triệu tập mấy tên am hiểu điều tra binh sĩ, đối bọn họ hạ dò xét doanh địa Đại Minh mệnh lệnh. Những binh lính này người mặc y phục dạ hành, cầm trong tay đặc chế điều tra pháp khí, lặng yên không một tiếng động hướng quân doanh Đại Minh kín đáo đi tới. "Nhớ kỹ, chúng ta cần kỹ càng tình báo. Đại Minh quân bày trận, thủ vệ cường độ, mọi thứ đều muốn biết rõ ràng." Phần Thiên lạnh giọng phân phó. Đám tham tử một nhận mệnh lệnh, hóa thành trong bóng đêm bóng tối, nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm. Quân doanh Đại Minh, đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ sông nghiêm. Đám tham tử khinh công cao cường, như là dạ hành báo, lặng yên tiếp cận doanh trại, sử dụng ẩn thân thuật cùng huyễn ảnh thuật che giấu hành tung của mình. Trong đó một tên thám tử tại doanh trại bên ngoài bố trí một cái cỡ nhỏ trinh sát pháp trận. Pháp trận nhẹ nhàng xoay tròn, phát ra hào quang nhỏ yếu, dò xét nhìn trong doanh địa tiếng động. Nhìn tới Đại Minh quân thật sự chuẩn bị đầy đủ, chúng ta được hành sự cẩn thận. Thám tử thấp giọng tự nói, tiếp tục cần nút, quan sát đến trong doanh địa nhất cử nhất động. Bọn hắn ghi chép xuống Đại Minh quân tuần tra lộ tuyến, số lượng binh lính, thậm chí ngay cả pháp thuật trận pháp bố trí đều không có buông tha. Trải qua một phen cẩn thận quan sát, đám tham tử lặng yên rút lui, về đến Xích Diễm Quốc trong doanh địa, hướng Phần Thiên báo cáo phát hiện của bọn họ. Phần Thiên nghe xong báo cáo, cau mày, Đại Minh quân phòng ngự so với chúng ta tưởng tượng còn muốn chặt chẽ. Bất quá, đó cũng không phải việc khó gì. Chúng ta có nhiều cách. Ta sẽ đem những tin tình báo này mang về Xích Diễm Quốc, hướng Xích Viêm Vương báo cáo. Chúng ta cần nhiều hơn nữa viện binh, cùng với pháp khí càng mạnh mẽ hơn ủng hộ. Xích Diễm Quốc đám binh sĩ tại Phần Thiên cổ vũ dưới, sĩ khí tăng nhiều. Lập tức Phần Thiên lập tức cho Xích Viêm Vương truyền tin báo cáo tình huống. Cùng lúc đó, Xích Viêm Vương tại Xích Diễm Quốc trong cung điện, tức giận. Hắn phất tay lệnh, ngay lập tức điều động quân đoàn thứ hai, mang theo mới nhất nghiên chế liệt diễm pháp khí, nhanh chóng trợ giúp Phần Thiên. Tuân mệnh. Một tên tướng quân nhận mệnh lệnh mà đi, không bao lâu, một nhánh quân đội khổng lồ mang theo lóng lánh tia sáng kỳ dị pháp khí, hướng Phần Thiên ở chỗ đó tốc độ cao hành tiến. Phần Thiên nhìn thấy tiếp viện bộ đội như là thiên hàng thần binh, trong lòng kích động, ha ha, lần này Đại Minh quân chịu không nổi. Doanh địa Đại Minh một tên thám tử, mắt thấy đây hết thảy, ngay lập tức cẩn thận tiềm hành, nhanh chóng hồi báo, "Chu tướng quân, Xích Diễm Quốc viện quân đến, mang theo một ít kỳ quái pháp khí." Chương 804, ánh lửa, chương 804, ánh lửa. Chu Đệ nhíu mày, này Xích Diễm Quốc phản ứng ngược lại là nhanh, nhìn tới chúng ta phải cẩn thận. Lập tức hắn triệu tập chúng tướng, bố trí sách lược, "Từ Đạt, ngươi dẫn đội đi điều tra, xem xét những pháp khí kia có diệu dụng gì." Từ Đạt gật đầu đồng ý, thân hình thoát một cái, hóa thành một ngọn gió ảnh, xuất lĩnh tinh nhuệ tiềm hành mà đi. Do xét quá trình bên trong, Từ Đạt vận dụng nguyên ảnh thuật, đem đội ngũ ẩn nấp ở trong màn đêm, bọn hắn giống như ưu linh tiếp cận Xích Diễm Quốc doanh trại. Những pháp khí này, nhìn hết sức tân kỳ, không biết có gì huyền diệu. Từ Đạt thấp giọng nói, "Không sai, nếu có thể đoạt tới tay liền tốt." Một vị phó tướng nhẹ giọng đáp. Lúc này, Phần Thiên đang trong doanh địa bố trí chiến thuật. Hắn cầm lấy một kiện pháp khí, hướng trung tướng biểu hiện ra, đây là Xích Viêm Vương ban cho liệt diễm chấn thiên pháo, uy lực vô cùng, có thể tùy tiện bài trừ Đại Minh pháp trận phòng ngự. Hảo gia hỏa, nay pháo vừa mở, Đại Minh quân không được loạn thành một bầy. Một tên phó tướng sợ hãi thán phục. Từ Đạt cùng đội ngũ của hắn thấy thế, liếc nhìn nhau, âm thầm ma quyền sát trưởng. Chúng ta phải tìm cơ hội, đem này liệt diễm chấn thiên pháo đem tới tay. Từ Đạt trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động rút lui, trở về doanh địa Đại Minh, hướng Chu Đệ báo cáo chứng kiến hết thảy. Này Xích Diễm chấn thiên pháo, nghe tới uy lực không nhỏ. Chu Đệ nhíu mày suy tư. Nhìn tới chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng, đối phó này kiểu mới pháp khí, ta có một chủ ý. Từ Đạt trong mắt lóe lên một tia tính toán. Chúng ta có thể tại trong đêm chui vào bọn hắn doanh trại, đem này chấn thiên pháo trổ ra. Chu Đệ cười, tốt, cứ làm như thế. Hành động phải nhanh, thừa dịp bọn hắn còn chưa dùng này pháo, chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Đêm đã khuya, Chu Đệ cùng Từ Đạt xuất lĩnh đội ngũ lần nữa xuất phát. Chu Đệ cùng Từ Đạt nương theo lấy một đêm gió nhẹ, lặng yên không một tiếng động đến Xích Diễm quốc bên ngoài trại lính vây. Ẩn nấp ở trong màn đêm, ánh mắt của bọn hắn như là báo đi săn sắc bén, chăm chú nhìn trại địch tiến động. Nhìn xem bên ấy, ánh lửa chiếu rọi, xác nhận bọn hắn trọng binh khu. Từ Đạt thấp giọng nói. Chu Đệ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, thi triển ra ảnh ẩn thuật thân hình cùng bóng đêm hòa làm một thể, dường như ẩn hình. Bọn hắn cẩn thận vòng qua cảnh giới, như là xuyên thẳng qua tại bóng đêm quỷ mị, lặng yên tiếp cận chỗ kia ánh lửa chỗ. Kia chấn thiên pháo, nên ngay tại cái kia trong đại trướng. Chu Đệ trong mắt tinh quang lóe lên, ra hiệu Từ Đạt đuổi theo. Bọn hắn khinh công phi phàm, như là nước chảy mây trôi chui vào trại địch, trước mắt lều vải dường như cũng không bố trí phòng vệ. Bất cần như vậy, Từ Đạt không khỏi cười lạnh. Nhìn tới Xích Diễm quốc người thật đúng là lơ là sơ suất. Chu Đệ nhẹ nhàng phất tay, thi triển ra một đạo dò tức thuật dò xét trướng đồng nội bộ tình huống. Bên trong không ai. Chu Đệ nói nhỏ, động tác phải nhanh. Hai người nhanh chóng xốc lên lều vải, đập vào mi mắt chính là vài khung to lớn chấn thiên pháo, lóng lánh đỏ thấp và mang, tản ra năng lượng cường đại ba động. Là cái này chấn thiên pháo sao? Uy lực nhìn lên tới bất phàm. Từ Đạt miệng hơi cười, hắn nhanh chóng tiến lên kiểm tra. Chu Đệ thì cảnh giác nhìn khắp bốn phía, bảo đảm không ai tiếp cận. Này chấn thiên pháo kết cấu có chút phức tạp. Từ Đạt thấp giọng nói, trong tay linh lực phun trào, bắt đầu chậm rãi phá giải pháp khí. Đừng chậm trễ quá lâu. Chu Đệ nhắc nhở. Từ Đạt thành thạo đem chấn thiên pháo phá giải thành mấy bộ phận, tất cả bộ phận bị cẩn thận thu nhập hắn trong túi càn khôn. Chương 805, tập kích, chương 805, tập kích. Được rồi, đều thu xong cả rồi. Từ Đạt khẽ nói, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Chu Đệ gật đầu, ra hiệu lập tức rút lui. Bọn họ vừa định rời đi, đột nhiên một tràng tiếng bước chân từ xa vọng lại, dường như có binh sĩ tuần tra đang đến gần. Chết tiệt, có người đến. Chu Đệ khẽ chửi thầm, nhanh chóng kéo Từ Đạt tận nấp sau lều. Hai binh sĩ của Xích Diễm quốc cầm đuốc, đi đến trước lều, nhíu chặt mày. Sao trên đất lại có dấu vết? Một trong số binh sĩ chỉ vào dấu chân trên đất, nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ có người lẻn vào rồi sao? Một binh sĩ khác cũng tỏ ra căng thẳng. Chu Đệ và Từ Đạt nín thở tập trung, chờ đợi hai binh sĩ rời đi. Cuối cùng, hai binh sĩ kia lắc đầu, cho rằng đó chỉ là dấu vết do đội tuần tra để lại, liền bay người rời đi. Chu Đệ và Từ Đạt đợi binh sĩ đi xa, liền nhanh chóng rời khỏi doanh địa, biến mất trong màn đêm. Trở về doanh địa Đại Minh, Chu Đệ báo cáo toàn bộ hành động cho Chu Nguyên Chương. Chấn thiên pháo đã đến tay, lần này Xích Diễm quốc coi như là ngã một cú đau rồi. Từ Đạt đắc ý khoe túi càn khôn. Chu Nguyên Chương nghe xong, trên mặt lộ ra ý cười, rất tốt, có chấn thiên pháo này, chúng ta đối phó với Xích Diễm quốc sẽ có thêm một phần bảo đảm. Chu Đệ thì suy nghĩ, chấn thiên pháo này, chúng ta cũng phải nghiên cứu kỹ lưỡng, có lẽ có thể nâng cấp pháp trận của chúng ta. Thủ phụ đại nhân, tiếp theo chúng ta phải hành động như thế nào? Từ Đạt hỏi. Trong mắt Chu Nguyên Chương lóe lên một tia tinh quang, đợi Xích Diễm quốc phản ứng lại, chúng ta sẽ cho bọn họ một bất ngờ lớn hơn. Lần này, chúng ta phải để cho Xích Diễm quốc biết, Đại Minh tuyệt không phải là kẻ dễ bắt nạt. Tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu rọi lên quân doanh của Xích Diễm quốc, nhưng trong doanh địa lại là một mớ hỗn loạn. Phần Thiên biết tin chấn thiên pháo không cánh mà bay, sắc mặt tối sầm như sấm sét. Chết tiệt, Đại Minh lại dám vô liêm sỉ như vậy. Phần Thiên gầm lên giận dữ, không khí xung quanh dường như cũng run rẩy theo cơn giận của hắn. Hắn lập tức triệu tập thuộc hạ, bắt đầu tìm kiếm trong và ngoài doanh địa. Các binh sĩ vội vàng chạy đi, một mớ hỗn loạn. Ngay lúc này, một tiếng nổ rung trời động đất vang lên, toàn bộ doanh địa dường như cũng rung chuyển trong khoảnh khắc này. Là tập kích. Một binh sĩ kinh hãi báo cáo. Người của Đại Minh, trong tay bọn họ cầm chấn thiên pháo của chúng ta. Phần Thiên nghe xong, lửa giận ngút trời, bọn họ lại dám dùng pháp khí của chúng ta để tấn công chúng ta, thật là tìm chết. Hắn vận dụng tiên lực trên người, toàn thân bốc lên ngọn lửa hừng hực, mang theo cơn giận ngút trời xông ra khỏi lều. Trên chiến trường bên ngoài, binh sĩ của Đại Minh đang cầm những khẩu chấn thiên pháo bị đánh cắp để hành tạc doanh địa của Xích Diễm quốc. Ánh lửa của vụ nổ chiếu sáng cả bầu trời, tiếng nổ inh thai không ngừng vang lên. Phần Thiên vừa xuất hiện, liền thi triển tuyệt học của mình, Phần Thiên đại pháp. Hắn hai tay vung lên, vô số ngọn lửa như lốc xoáy quần quần bay ra, lao về phía quân đội Đại Minh. Binh sĩ của Đại Minh gặp phải cương địch, không khỏi rơi vào thế khó. Trong chốc lát, ánh lửa và bóng kiếm giao nhau, trận chiến vô cùng kịch liệt. Xem ta đây. Từ Đạt vung vẩy trường kiếm, kiếm quang lóe lên, hóa thành một con kiếm long, chống lại ngọn lửa của Phần Thiên. Kiếm long xuyên qua ngọn lửa, va chạm tạo ra một cơn bão nóng rực. Phần Thiên cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay lật một cái, lại là một đợt ngọn lửa mạnh mẽ hơn phun ra, thẳng đến 9 tầng mây. Chương 806, đáp ý quá sớm. Chương 806, đáp ý quá sớm. Từ Đạt thân hình nhanh nhẹn, linh xảo tránh né lấy hỏa diễm công kích, đồng thời phản kích. Thiết chiêu. Từ Đạt hét lớn một tiếng, kiếm pháp càng hung hiểm hơn. Phần Thiên trong mắt sát ý càng đậm, hắn thi triển ra một chiêu Xích Diễm Thiên Cương không khí trùng quanh trong nháy mắt trở nên cực nóng, cả mặt đất cũng bắt đầu hòa tan. Chu Đệ lúc này vậy gia nhập chiến đấu, trong tay hắn tam tiêm lưỡng nhận đao múa lên, mang theo từng đợt đao phong, cùng phần thiên hỏa diễm chính diện giao phong. Xem kiếm. Chu Đệ hét lớn một tiếng, đao quang như điện, trong đao bí mật mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp bổ về phía Phần Thiên. Phần Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, hắn hỏa diễm giống như là có sinh mệnh, cùng Chu Đệ đao quang kịch liệt va chạm, bộc phát ra tiếng vang rung trời. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Xích Diễm Quốc đám binh sĩ sôi nổi gia nhập chiến trường, cùng Đại Minh binh sĩ triển khai quyết tử đấu tranh. Từ Đạt cùng Chu Đệ kỹ xảo chiến đấu cao siêu, mặc dù đối mặt đông đảo địch nhân, nhưng vẫn cũ năng lực thành thạo điêu luyện. Phần Thiên đối mặt dần dần tăng cường áp lực, chau mày. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thúc giục hắn chỗ tinh thông bí pháp. Trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, chung quanh hỏa diễm giống như bị lực lượng nào đó triệu hoán, bắt đầu hội tụ thành một cái to lớn hỏa long. Nhìn xem Phần Thiên thần long của ta. Phần Thiên giống giận, vung tay lên, hỏa long mang theo thế tồi khô là hủ, bay thẳng Chu Đệ cùng Từ Đạt. Chu Đệ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, này Phần Thiên lực lượng lại cường hãn đến tận đây. Từ Đạt cũng cảm nhận được áp lực, vội vàng quát, mau lui lại, hỏa long này không phải chúng ta năng lực này kháng. Chu Đệ ngay lập tức làm ra quyết đoán, lớn tiếng mệnh lệnh, tất cả mọi người rút lui. Nhanh. Đại Minh quân đội nhanh chóng hưởng ứng, bắt đầu có thứ tự rút lui. Hỏa long quanh quẩn trên không trung, sau đó đột nhiên nhào về phía mặt đất, thẳng đến những kia chấn thiên pháo mà đi. Chấn thiên pháo cùng chung quanh binh lính Đại Minh dường như không có chút sức chống cự nào, bị trong nháy mắt nuốt hết tại hỏa long liệt diễm trong. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt cuộn cuộn, những kia chấn thiên pháo cùng binh sĩ trong khoảnh khắc hóa thành tro. Chết tiệt, chấn thiên pháo bị hủy. Chu Đệ cắn răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một tia hối hận. Từ Đạt theo sát phía sau, cấp tốc rút lui, đồng thời đối với sau lưng hỏa long phóng xuất ra từng đạo lạnh băng kiếm khí, cố gắng chậm lại hỏa long thế công. Phần Thiên đứng ở hỏa long phía trên, quan sát trên mặt đất Đại Minh quân đội, cười lạnh liên tục. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hắn lại là một trưởng vô gia, hỏa long thế công càng thêm mạnh mẽ, như vật sống truy kích Đại Minh quân đội. Chu Đệ cùng Từ Đạt đang rút lui bên trong không ngừng biến hóa phương hướng, sử dụng địa hình che đậy, cố gắng tránh bị hỏa long trực tiếp trúng đích. Nhanh, hướng bên kia sơn cốc rút lui. Chu Đệ chỉ về đằng trước một chỗ địa thế hiểm trở sơn cốc, lớn tiếng phân phó. Đại Minh quân đội nhanh chóng hướng trong sơn cốc triệt hồi, hỏa long theo sát phía sau, nhưng ở chật hẹp trong sơn cốc, uy lực của nó có chỗ yếu bớt. Phần Thiên, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Chu Đệ quay đầu căm tức nhìn, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao cơ, ngăn lại một đợt hỏa diễm. Từ Đạt vậy không yếu thế, kiếm pháp của hắn như gió như điện, đem Phần Thiên hỏa diễm một một kích tán. Đại Minh quân đội tại hai người hiểm hộ dưới, cuối cùng thành công lui vào sơn cốc, tránh né hỏa long công kích. Phần Thiên trên không trung nhìn Đại Minh quân đội rút lui, sắc mặt tâm trầm. Chu Đệ, các ngươi trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế. Chương 807, chạy thật nhanh. Chương 807, chạy thật nhanh. Chu Đệ đứng ở miệng sơn cốc, nhìn lại Phần Thiên, lạnh giọng đáp lại, Phần Thiên, mối thù hôm nay, ngày sau tất còn. Hỏa long dần dần tiêu tán, Phần Thiên cũng không có lại truy kích. Chu Đệ dẫn theo còn sót lại đội ngũ, đi lại trầm trọng trở về doanh địa Đại Minh. Chiến đấu mỏi mệt tại các binh sĩ trên mặt khắc xuống thật sâu dấu vết, nhưng ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ kiên nghị. Vừa về tới doanh trại, Chu Đệ liền thẳng đến Chu Nguyên Chương liều bài. Báo cáo thủ phụ đại nhân, Xích Diễm Quốc sử dụng bí pháp, chúng ta không địch lại, chấn thiên pháo cũng bị phá hủy. Chu Nguyên Chương nghe xong, sắc mặt nghiêm trọng, Phần Thiên lực lượng vượt qua chúng ta đón trước. Nhưng này chiến cũng không phải không hề thu hoạch. Chu Đệ gật đầu, đúng vậy, chúng ta chỉ ít hiểu rõ Phần Thiên bộ phận thực lực, lần sau sẽ không còn có dạng này sai lầm. Cùng lúc đó, Phần Thiên về đến Xích Diễm Quốc doanh trại, nhìn một mớ hỗn độn, lửa giận trong lòng khó bình. Hắn lập tức hạ lệnh, thu thập chiến trường, chúng ta không thể ở chỗ này ở lâu, tìm địa phương lại lần nữa dựng trại đóng quân. Những bộ hạ của hắn ngay lập tức hành động, một bên thanh lý chiến trường, một bên triển khai dò xét, tìm kiếm mới doanh trại. Phần Thiên pháp thuật chúng đại sư vận dụng điều tra thuật, dò xét chung quanh địa hình cùng dòng năng lượng động, vì tìm thấy tốt nhất doanh trại vị trí. Báo cáo Phần Thiên đại nhân, phía trước có một chỗ sơn cốc, địa thế dễ thủ khó công, rất thích hợp cắm trại. Một tên thám tử báo cáo. Phần Thiên ánh mắt ngưng tụ, rất tốt, lập tức tiến đến, chúng ta muốn ở đâu tập hợp lại. Xích Diễm Quốc đám binh sĩ nhanh chóng thu thập hành trang, mênh mông quần quần hướng nhìn mới doanh trại xuất phát. Bọn hắn trong sơn cốc dựng lên mới lều vải, đồng thời bố trí nặng nề pháp trận phòng ngự. Phần Thiên đứng ở trong sơn cốc, ngắm nhìn phương xa, lạnh giọng nói ra, Chu Đệ, các ngươi trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế. Ta Phần Thiên chắc chắn nhường Đại Minh trả giá đắt. Về đến doanh địa Đại Minh, Chu Đệ cùng Từ Đạt, mặt đối với kế tiếp thế cuộc, cũng có vẻ dị thường trầm tư. Từ Đạt nói khẽ, Phần Thiên lực lượng không dung kinh thường, chúng ta cần nhiều hơn nữa chuẩn bị. Chu Đệ gật đầu, là lúc hướng triều đình đề xuất viện binh. Trận chiến này không thể coi thường. Màn đêm buông xuống, doanh địa Đại Minh trung điểm dậy rồi lửa trại. Chu Đệ cùng Từ Đạt ngồi vây quanh tại trong ngọn lửa, tỉ mỉ bàn bạc tiếp xuống chiến lược. Phần Thiên tên kia, tất có chuẩn bị ở sau. Chu Đệ trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Chúng ta cũng phải có chuẩn bị. Không sai, lần này mặc dù bại, nhưng cũng cho chúng ta kinh nghiệm quý báu. Từ Đạt trầm giọng nói, chúng ta phải nhanh một chút điều chỉnh chiến lược, lấy tính chế độ. Chu Đệ cùng Từ Đạt đang ngồi ở lửa trại bên cạnh, đám chìm ở sau đó chiến lược thảo luận bên trong, làm một tên trinh sát vội vàng đi vào, ngắt lời bọn hắn nhu đồ. Báo cáo chân quân, Từ đại tướng. Trinh sát thở hổn hển, âm thanh mang theo một chút kích động. Xích Diễm quân đội đã đổi địa phương, bọn hắn dường như trong sơn cốc lại lần nữa dựng trại đóng quân. Chu Đệ cùng Từ Đạt nhìn chăm chú một chút, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Phần Thiên lần này thực sự là chạy nhanh a. Từ Đạt cười lấy lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia niềm ai. Chu Đệ vậy cười khẽ, bất kể bọn hắn trốn đến nơi đâu, chúng ta đều có thể truy tung đến. Phần Thiên, ngươi trốn không thoát. Chu Đệ còn nói, chúng ta không thể khinh thường, muốn lập tức tìm thấy bọn hắn mới doanh trại, thật tốt cho bọn hắn một bài học. Chương 808, vô địch, chương 808, vô địch. Từ Đạt gật đầu tán đồng, là lúc dùng một chút bí pháp của chúng ta. Nhường Xích Diễm Quốc hiểu rõ, hành tung của bọn hắn sớm đã tại chúng ta trong khống chế. Có Huyền Cơ tiên nhân phù hộ, đại minh chúng ta là vô địch. Chu Đệ lập tức mệnh lệnh pháp thuật sư thi triển điều tra thuật, pháp thuật sư nhóm lập tức hành động, bắt đầu bố trí phức tạp pháp trận, dò xét Xích Diễm quân đội vị trí cụ thể. Pháp trận ở trong màn đêm chậm rãi khởi động, quang mang lấp lóe, nương theo lấy quang mang nhàn nhạt cùng thần chú thần bí thanh. Không lâu, một cái kỹ càng địa đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, rõ ràng tiêu xuất Xích Diễm quân đội mới doanh trại vị trí. Quả nhiên, bọn hắn núp trong bên trong tung lũng kia. Chu Đệ trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đứng dậy. Chúng ta phải hảo hảo kế hoạch một chút, làm sao đối phó Phần Thiên. Từ Đạt vậy đứng dậy, vớt trên quần áo bụi đất, lần này, chúng ta được sử dụng ra tất cả vô liếng, không thể lại để cho Phần Thiên chiếm được tiện nghi. Hai người lần nữa xâm nhập thương thảo, binh lính trung quanh cũng bị khí thế của bọn hắn lây, từng cái sĩ khí dâng cao. Cùng lúc đó, tại Xích Diễm quốc mới doanh trại, Phần Thiên đứng trong sân gốc, mắt sáng như đuốc địa nhìn về phía chân trời. Chu Đệ, các ngươi sớm muộn sẽ tới. Hắn lạnh lùng nói, lập tức quay người đối với thủ hạ ra lệnh, tăng cường phòng ngự, chuẩn bị nên địch. Xích Diễm quốc đám binh sĩ công việc lù đủ lên, gia cố doanh trại, bố trí cạm bẫy cùng phòng ngự pháp thuật. Phần Thiên bên người cố vấn lo lắng địa nói, Phần Thiên đại nhân, Chu Đệ cùng Từ Đạt không thể coi thường, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Phần Thiên hơi cười một chút, mục quang lãnh lệ, không cần lo lắng, ta đã có hoàn mỹ kế sách. Chu Đệ cùng Từ Đạt, chẳng mấy chốc sẽ lâm vào cạm bẫy của chúng ta. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, một đội đại minh trinh sát lặng yên tiếp cận Xích Diễm quân đội mới doanh trại. Bọn hắn thân mang đêm đen hành y liễu, động tác nhanh nhẹn mà cẩn thận, dường như cùng bóng đêm hòa làm một thể. Đội trưởng là một vị kinh nghiệm phong phú lão binh, nói khẽ với các đội viên nói, nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta là dò xét địch nhân phòng ngự cùng bố cục, không được tự tiện hành động. Trinh sát nhóm gật đầu xác nhận. Trong đó một vị pháp thuật sư nhẹ giọng niệm động chú ngữ, ngọc trong tay phủ phát ra quang mang nhàn nhạt. Vì bọn họ thực hiện một cái ẩn nặc thuật, có thể cả đội người càng thêm khó mà bị phát giác. Theo bọn hắn dần dần tiếp cận Xích Diễm quân đội doanh trại, có thể cảm nhận được càng ngày càng đậm hơn tiên lực ba động. Doanh trại chung quanh bố trí dày đặc pháp trận phòng ngự, thỉnh thoảng có tuần tra binh lính Xích Diễm trải qua. Nhìn xem bên ấy, có một đội tuần tra. Một tên trinh sát thấp giọng nhắc nhở, mọi người lập tức ẩn nấp tại một chỗ hòn đá phía sau, dường như cùng bóng đêm hòa làm một thể. Đội ngũ tuần tra đi qua, đàm luận Phần Thiên mệnh lệnh cùng sắp đến chiến đấu. Nghe nói Phần Thiên đại nhân chuẩn bị cái kế hoạch lớn, đối phó đại minh những tên kia. Một cái binh lính Xích Diễm thấp giọng nói, ha ha, chỉ cần Phần Thiên đại nhân ra tay, những kia nhà của đại minh băng còn không phải dễ như trở bàn tay. Một người lính khác đắc ý đáp lại. Trinh sát nhóm nghe đến mấy câu này, hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều hiểu, lần này điều tra đây trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Đội ngũ tuần tra đi xa về sau, trinh sát nhóm tiếp tục đi tới, lặng yên không một tiếng động tiếp cận trong doanh địa. Bọn hắn phát hiện Xích Diễm quân đội chủ trướng đồng, chỗ nào thủ vệ nghiêm, hiển nhiên là Phần Thiên vị trí. Chương 809, dung trời hống, chương 809, dung trời hống. Nhớ kỹ vị trí, chúng ta phải đem tình báo này mang về. Đội trưởng thấp giọng nói, sau đó ra hiệu mọi người bắt đầu rút lui. Lúc này, một tên trinh sát đột nhiên phát hiện Xích Diễm quân đội đang tập kết hàng loạt binh lực cùng pháp khí, tựa hồ tại chuẩn bị nào đó đại quy mô hành động. Nhìn xem bên ấy, bọn hắn tại tập kết binh lực. Tên thám báo kia khẩn trương nói. Đội trưởng trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, nay phải lập tức báo cáo Chu tướng quân, bọn hắn có thể chẳng mấy chốc sẽ có động tác. Trinh sát nhóm nhanh chóng rút lui, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, mãi đến khi hoàn toàn rời khỏi Xích Diễm quân đội điều tra phạm vi, lúc này mới qua loa buông lỏng cảnh giác. Về đến doanh địa lại mình, trinh sát đội trưởng ngay lập tức hướng Chu Đệ báo cáo Chu tướng quân, chúng ta thành công dò xét đến quân địch trận doanh bố cục. Với lại phát hiện bọn hắn đang tập kết hàng loạt binh lực, dường như chuẩn bị tiến hành nào đó đại quy mô hành động. Chu Đệ nghe xong, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn tới Phần Thiên cũng không muốn như vậy bỏ qua. Chúng ta phải làm cho tốt nên chiến chuẩn bị. Từ Đạt vậy đứng ở một bên, trầm tư, Phần Thiên lần này khẳng định có chuẩn bị. Chu Đệ nghe xong, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn tới Phần Thiên cũng không muốn như vậy bỏ qua. Chúng ta phải làm cho tốt nên chiến chuẩn bị. Từ Đạt vậy đứng ở một bên, trầm tư, Phần Thiên lần này khẳng định có chuẩn bị mà đến, chúng ta không thể phớt lờ. Truyền lệnh xuống, toàn quân bước vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chu Đệ ra lệnh, lần này chúng ta muốn để Phần Thiên hiểu rõ, đại minh quân không phải dễ dàng đối phó như vậy. Phần Thiên đứng ở mới doanh trại cao điểm bên trên, phía sau hắn là mặt mũi tràn đầy tang thương, nhưng như cũ khí khái hào hùng bừng bừng Xích Diễm quốc phó tướng nhóm. Bốn phía núi non bao quanh, dãy núi như là ngọa lòng, vân vụ cuốn lượn quanh bên trong, mơ hồ truyền đến trống trận tiếng vang, bầu không khí mười phần căng thẳng. Lần này chúng ta không thể lại có sai lầm. Giọng Phần Thiên lạnh như băng sương, trong tay hắn triển khai một tấm tường tận chiến đồ. Đại minh Chu Đệ mặc dù không thân trình, nhưng quân lực của bọn hắn không dùng kinh thường. Một bên phó tướng Thiết Ưng nhíu mày nói ra, chúng ta cần một cái ngoan chiêu, trực tiếp đả kích đại minh quân trái tim. Phần Thiên gật đầu một cái, ánh mắt như điện đảo qua trung tướng Thiết Ưng, ngươi dẫn đầu ngàn tên tinh nhuệ sử dụng ẩn độ thuật, dạ tập lương thảo của bọn họ kho. Bạch Hổ, ngươi cùng ta cùng nhau dùng thiên hỏa thuật xung phong, thẳng tiến đến cuối. Bạch Hổ giơ cao chiến phủ, xuất lĩnh lấy các chiến sĩ như mãnh hổ hạ sơn, phóng tới đại minh phòng tuyến. Bạch Hổ huy động trong tay to lớn chiến phủ, nổi giận gầm lên một tiếng, thì chờ đợi ngày này, ta muốn nhường đại minh cầu nhóm nếm thử ta chiến phủ lợi hại. Phần Thiên chuyển hướng doanh trại khác một bên, chỗ nào có một đội đặc thủ tiên thuật sư, bọn hắn là Xích Diễm quốc vũ khí bí mật. Những thứ này tiên thuật sư cầm trong tay pháp khí, đang niệm tụng chú ngữ, chuẩn bị thi triển cường đại pháp thuật phụ trợ quân đội. Phần Thiên hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, một đạo to lớn hỏa long theo lòng bàn tay của hắn bay lên, tỏa ra khuôn mặt của hắn, có vẻ mười phần uy nghiêm vừa thần bí. Chúng ta nhất định phải giơ lên đánh tan đại minh, là mộ dung dục cùng Liễu Thiên Cơ báo thủ. Màn đêm buông xuống, Phần Thiên quân đội bắt đầu hành động. Thiết Ưng dẫn đầu tinh nhuệ tiểu đội, ẩn thân ở trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động tiếp cận đại minh lương thảo kho. Trong tay bọn họ phù chú phát ra hào quang nhỏ yếu, đây là cổ lao ẩn nộ thuật, có thể để cho bọn hắn ở trong màn đêm như quỷ mị hành động. Cùng lúc đó, Phần Thiên cùng Bạch Hổ lĩnh quân chính diện chiến ép. Phần Thiên huy động trong tay pháp trượng, to lớn hỏa long quanh quẩn trên không trung, phát ra rung trời hống. Chương 810, tới tốt lắm, chương 810, tới tốt lắm. Đến hay lắm. Bạch Hổ cười to, chiến phủ múa ở giữa, hóa thành từng đạo như thiểm điện đũa ảnh, đánh bay chạm mặt tới Đại Minh. Đại Minh quân đội mặc dù trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng đối mặt Phần Thiên hỏa long pháp thuật cùng Bạch Hổ công kích mãnh liệt, vẫn còn có chút trở tay không kịp. Trên chiến trường, kiếm quang lấp lóe, pháp thuật xen lẫn, chiến đấu kịch liệt dị thường. Đột nhiên, chân trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, là Thiết Ưng đội ngũ thành công đốt lên Đại Minh lương thảo kho. Ánh lửa ngút trời, chiếu sáng toàn bộ chiến trường, vậy kích phát xích diễm quốc binh sĩ đấu trí. Phần Thiên thấy thế, giống to, các huynh đệ, là xích diễm quốc mà chiến. Hôm nay, chúng ta nhất định phải nhường Đại Minh run rẩy. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, xích diễm quốc quân đội tại Phần Thiên dẫn đầu xuống, phát huy ra kinh người sức chiến đấu. Đại Minh quân đội mặc dù anh dũng chống cự, nhưng ở tiên thuật cùng tấn công mạnh dưới, dần dần lâm vào khẩu chiến. Lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, một cái máu me đầy mặt trinh sát vội vã địa chạy đến. Báo. Phần Thiên, Đại Minh quân đội viện quân sắp đã đến, bọn hắn chủ tướng là. Phần Thiên sắc mặt đang nghe trinh sát sau trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn lập tức phất tay triệu tập bên người phó tướng nhóm, âm thanh lạnh băng, ngay lập tức rút lui. Đại Minh viện quân nhanh đến. Phó tướng nhóm nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, vội vàng truyền lệnh xuống. Trong doanh địa hỗn loạn tương mừng, các binh sĩ gấp rút thu thập chiến mã, tiên thuật sư nhóm niệm động chú ngữ, chuẩn bị hiểm hộ rút lui. Phần Thiên đứng ở cao điểm bên trên, mắt sáng như đuốc, chỉ huy rút lui trật tự. Đúng lúc này, phương xa truyền đến chấn thiên động địa tiếng vó ngựa, Chu Đệ xuất lĩnh Đại Minh tinh binh như là dòng lũ đen ngòm một vào tới. Chu Đệ cưỡi lấy hắn tọa hạ thần thú, đại hoàng, khí thế như hồng. Nhìn tới, chúng ta phải tranh thủ thời gian hành động. Thương Ngộ Xuân cắn răng, nắm chặt trường kiếm trong tay. Từ Đạt thì bình tĩnh nói, để cho chúng ta cho bọn hắn một cái kết thúc. Chu Đệ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn con mắt thứ ba có hơi mở ra, để lộ ra lực lượng thần bí. Hắn huy động trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, cao giọng mệnh lệnh, đại hoàng, xông. Đại hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, hướng phía Phần Thiên quân đội vọt mạnh quá khứ. Uy lực của nó đủ để xé rách tất cả ngăn cản địch nhân của nó. Phần Thiên thấy thế, gầm thét một tiếng, trận hình, ngăn cản. Tiên thuật sư nhóm nhanh chóng bố trí pháp trận, từng đạo màn sáng trên không trung xen lẫn, cố gắng ngăn cản đại hoàng xung kích. Nhưng đại hoàng lực lượng quá mức kinh người, nó một tiếng gầm rú liền làm pháp trận chấn động, một ngụm liền đem mấy cái tiên thuật sư nuốt hết. Cảnh tượng một lần lâm vào hỗn loạn. Chu Đệ theo sát phía sau, hắn tam tiêm lưỡng nhận đao vung vẫy ra vô số đao ảnh, như là mưa to gió lớn đánh út về phía Phần Thiên quân đội. Tới tốt lắm. Hắn quát lớn. Thương Ngộ Xuân cùng Từ Đạt vậy riêng phần mình phát huy sở trường, Thương Ngộ Xuân kiếm pháp như nước chảy mây trôi. Từ Đạt thì như ảo ảnh xuyên thẳng qua trên chiến trường, bọn hắn chiến đấu kỹ nghệ nhường xích diễm quốc đám binh sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Phần Thiên thấy thế, trong lòng run lên, không tốt, Đại Minh chiến lực ở ngoài dự liệu. Hắn huy động hai tay, pháp lực phun trào, triệu hồi ra một đầu Hỏa Phượng Hoàng, cố gắng ngăn cản Đại Hoàng cùng Chu Đệ thế công. Đại Hoàng cùng Hỏa Phượng Hoàng trên không trung kịch liệt giao chiến, hỏa diễm cùng kim quang xen lẫn, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Chu Đệ thì thừa cơ vung đao thẳng đến Phần Thiên, hai người trên chiến trường triển khai sinh tử vật lộn. Phần Thiên huy động pháp trượng, từng đạo hỏa diễm bay múa, cùng Chu Đệ đao ảnh va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng. Chương 811, ngươi là ai? Chương 811, ngươi là ai? Hắn giận dữ hét, Chu Đệ, các ngươi Đại Minh chắc chắn trả giá đắt. Phần Thiên trong lúc hỗn loạn thúc dục trong tay pháp trượng, một đạo nóng bỏng hỏa cầu hướng phía Chu Đệ bay đi. Trên mặt của hắn hiện lên một tia chật vật, trong lòng cấp tốc tính toán thoát đi lộ tuyến. Hỏa cầu vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung, mang theo cuộn cuộn sóng nhiệt lao thẳng tới Chu Đệ. Chu Đệ lại đã sớm chuẩn bị, hắn con mắt thứ ba có hơi mở ra, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ đó tuôn ra. Trong tay của hắn tam tiêm lưỡng nhận đao múa, giống như hóa thành một đạo thiểm điện, trên mũi đao bám vào lôi điện chi lực. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Chu Đệ cười lạnh một tiếng, thân hình như ảo ảnh di động, thoải mái mà tránh thoát hỏa cầu công kích. Ngay tại Phần Thiên kinh ngạc thời khắc, Chu Đệ tam tiêm lưỡng nhận đao mang theo lôi đỉnh chi lực, đột nhiên chém về phía Phần Thiên. Lưỡi đao những nơi đi qua, không khí cũng giống như bị xé nứt, phát ra chấn nhị oanh minh. Phần Thiên vội vàng giơ lên pháp trượng đón đỡ, nhưng lôi điện chi lực quá mức cường đại. Một kích phía dưới, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều bị chấn bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chu Đệ không cho Phần Thiên bất luận cái gì cơ hội thở dốc, đột nhiên xông lên phía trước. Tam tiêm lưỡng nhận đao vẽ ra trên không trung từng đạo cuồng bạo đao mang, thẳng bức Phần Thiên. Phần Thiên cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng đứng lên, trong tay pháp trượng lần nữa thúc đẩy, cố gắng ngăn cản Chu Đệ công kích. Nhưng hắn thời khắc này pháp lực đã không lớn bằng lúc trước, vừa mới một kích đã để hắn bị trọng thương. Chu Đệ trong mắt lóe lên một tia cay nghiệt, tam tiêm lưỡng nhận đao mang theo lôi đỉnh chi lực, lần nữa đánh xuống. Một đao kia, phản phất muốn liệt thiên liệt địa, những nơi đi qua, mọi thứ đều bị phá hủy. Phần Thiên tuyệt vọng nhìn Chu Đệ lưỡi đao nhanh chóng tới gần, trong lòng dâng lên một cô không cam lòng. Lẽ nào cứ như vậy kết thúc rồi à? Nhưng ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một đạo cường đại tiên thuật lực lượng từ trên trời giáng xuống, trực kích Chu Đệ. Chu Đệ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ xung kích, không thể không tạm thời thu đao lui lại, để tránh cho bị bất thình lình công kích gây thương tích. Phần Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy xa xa một vị người mặc sẫm màu trường bào, khí thế phi phàm người chính chậm rãi đi tới. Người này trong mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi quan mang, trong tay cầm một cái xưa cũ pháp trượng, quanh thân còn quấn cường đại tiên khí. Chu Đệ nheo mắt lại, cảnh giác nhìn vị này đột nhiên xuất hiện nhân vật thần bí. Nhân vật thần bí lại gần Phần Thiên, lạnh nhạt nói, "Phần Thiên, ngươi còn tốt chứ?" Phần Thiên miệng gắng gượng chống cự cơ thể, cắn răng nói ra, "Đa tạ cứu giúp, nhưng ta..." Nhân vật thần bí ngắt lời hắn, bây giờ không phải là nói những thứ này lúc. Chúng ta trước rút lui, lại tính toán sau. Người thần bí thấy Phần Thiên đã tổn thương, vội vàng đỡ dậy hắn, muốn nhanh chóng rút lui chiến trường hỗn loạn này. Nhưng mà, Chu Đệ nhạy bén cảm giác được tiếng động, ngay lập tức xuất linh thủ hạ chạy đến chặn đường. Người là ai? Vì sao nhúng tay việc này? Chu Đệ lông mày nhíu chặt, ánh mắt như điện đâm về người thần bí. Người thần bí không chút do dự, vung trong tay pháp trượng, một đạo bén nhọn phong nhận trong nháy mắt vạch phá không khí, thẳng đến Chu Đệ mà đi. Phong nhận mang theo tiếng xé gió, khí thế cường đại nhường bốn phía lá cây sôi nổi bay múa. Chu Đệ thấy thế, vội vàng giơ lên tam tiêm lưỡng nhận đao đón đỡ, nhưng phong nhận lực lượng vượt xa đón trước, bỗng chốc liền đem hắn đẩy lui mấy bước. Hắn nắm chặt chuôi đao, cảm nhận được trên cánh tay truyền đến chết lặng cảm giác. Chương 812, Thiên La địa võng, chương 812, Thiên La địa võng. Người thần bí bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng mang theo Phần Thiên biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại một trận gió thanh. Chu Đệ lấy lại bình tĩnh, hiểu rõ truy kích đã mất dụng, liền mang theo thủ hạ trở về doanh trại. Khi hắn đến lúc, một màn trước mắt nhường hắn trong lòng cảm giác nặng nề, doanh trại một mớ hỗn độn, không còn nghi ngờ gì nữa gặp nghiêm trọng phá hoại. Mau nhìn xem, kho lúa thế nào? Chu Đệ vội vàng phân phó. Một cái phó tướng chạy về đến, sắc mặt nghiêm túc, đại nhân, kho lúa đã bị hỏa diễm thôn phệ, tổn thất nặng nề. Chu Đệ sắc mặt trở nên xanh xám, hắn hiểu rõ chuyện này đối với quân đội mà nói là một cái đả kích cực lớn. Hắn ngay lập tức hạ lệnh, lập tức triệu tập nhân thủ, chúng ta phải nhanh một chút thu thập đây hết thảy, lại lần nữa bố trí phòng ngự. Các binh sĩ mặc dù mỏi mệt, nhưng ở Chu Đệ mệnh lệnh dưới nhanh chóng hành động, bắt đầu thanh lý hài cốt, trùng kiến lều vải. Ánh lửa chiếu sáng bóng đêm, chiếu ra các binh sĩ kiên nghị khuôn mặt. Chu Đệ đứng ở trong doanh địa, trong lòng âm thầm suy tư, thần bí nhân kia thân phận, cùng với hắn xuất hiện mục đích là cái gì? Phần Thiên lại có thể đào thoát, nhìn tới Xích Diễm Quốc còn có chuẩn bị ở sau. Lúc này, Thường Ngộ Xuân lại gần Chu Đệ, trong giọng nói mang theo sầu lo, đại nhân, bây giờ lương thảo thứ bị thiệt hại, tình cảnh của chúng ta không ổn. Chu Đệ hít sâu một hơi, dù thế nào, chúng ta không thể như vậy lùi bước. Chúng ta phải lập tức tìm thấy tiếp tế, đồng thời điều động trinh sát mật thiết chú ý Xích Diễm Quốc động tĩnh. Đúng, đại nhân. Thường Ngộ Xuân lên tiếng, xoay người đi sắp đặt sự vụ. Đêm đã khuya, trong doanh địa ánh lửa như cũ sáng ngời. Chu Đệ đứng ở trong ngọn lửa, ánh mắt xuyên thấu bóng đêm. Phần Thiên cùng người thần bí chậm rãi đi vào Xích Diễm Quốc doanh trại, bốn phía cờ xí tung bay, các chiến sĩ ánh mắt căng thẳng. Người thần bí nhẹ nhàng phóng Phần Thiên, bắt đầu vì hắn thi triển chữa trị tiên thuật. Trong tay hắn pháp trượng nhẹ nhàng huy động, một cỗ ôn hòa lục sắc quang mang chậm rãi dâng tới Phần Thiên vết thương, miệng vết thương làn da dần dần khôi phục bình thường màu sắc. Phần Thiên cảm thấy trên thân thể kịch liệt đau nhức dần dần giảm bớt. Hắn thật sâu nhìn người thần bí một chút, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời cứu giúp, ta hôm nay sợ khó mà may mắn thoát khỏi. Người thần bí gật đầu một cái, nói mà không có biểu cảm gì, thời gian không đợi ta, chúng ta cần ngay lập tức bàn bạc làm sao đối phó Đại Minh. Phần Thiên ngồi thẳng cơ thể, Đại Minh kia Chu Đệ, xác thực không đơn giản, nhưng chúng ta cũng không thể cứ thế từ bỏ. Hai người bắt đầu xâm nhập thảo luận, người thần bí đề nghị, chúng ta có thể sử dụng ảo thuật, lẫn lộn Đại Minh quân đội nghe nhìn, thừa cơ phát động đánh lén. Phần Thiên trầm tư một lát, gật đầu đồng ý, tốt, tiểu theo ngươi nói xử lý. Ta sẽ phái ra bộ đội tinh anh, tiến hành dạ tập. Cùng lúc đó, quân doanh Đại Minh bên trong, Chu Đệ đang cùng Thường Ngộ Xuân, Từ Đạt Thương nghị bước kế tiếp kế hoạch hành động. Trong doanh địa, bên cạnh đống lửa, ba người ngồi vây quanh. Kia Xích Diễm Quốc quân đội, chúng ta phải nhanh một chút đem nó dọn dẹp sạch sẽ. Chu Đệ nói. Thường Ngộ Xuân cau mày, nhưng bọn hắn thần bí nhân kia thực lực không dung khinh thường, chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Từ Đạt suy tư một lát, đưa ra, chúng ta có thể bố trí Thiên La địa võng, giơ lên bắt được thủ lĩnh của bọn hắn. Chu Đệ gật đầu, Thiên La địa võng. Tốt, tiểu theo kế hoạch của ngươi tới. Ngoài ra, ta còn có cái kế sách. Hai người khẩn trương nhìn về phía Chu Đệ hơi cười một chút, trong mắt lóe lên một tia tính toán, chúng ta có thể làm bộ rút lui, dù dỗ bọn hắn xuất kích, tại phục kích bọn hắn. Chương 813, nhất định trung kế, chương 813, nhất định trung kế. Thường Ngộ Xuân vũ bàn đứng dậy, kế sách hay. Cứ như vậy, bọn hắn nhất định trung kế. Bóng đêm như nước, trong doanh địa đám binh sĩ tại Chu Đệ mệnh lệnh dưới bắt đầu công việc lưu đủ lên. Có bố trí cả bẫy, có chuẩn bị ngụy trang rút lui. Bên kia, Xích Diễm Quốc trong doanh địa, Phần Thiên bộ đội tinh anh đã chuẩn bị hoàn tất. Bọn hắn người mặc chiến y màu đen, cầm trong tay lợi kiếm, chuẩn bị xuất phát. Phần Thiên đứng ở bộ đội trước, trầm giọng nói, tối nay, chúng ta muốn dốc toàn lực, là Xích Diễm Quốc tranh thủ thắng lợi. Bộ đội tinh anh cùng kêu lên đồng ý, khí thế như hồng. Tại người thần bí chỉ huy dưới, bọn hắn lặng yên không một tiếng động hướng quân doanh Đại Minh xuất phát. Bóng đêm nồng hậu dày đặc, trinh sát như ảnh lặng yên không một tiếng động về đến doanh địa Đại Minh, hắn vội vã địa tìm được rồi Chu Đệ. Tại ánh lửa chiếu rọi, trinh sát trên mặt khắc đầy lo lắng. Báo cáo tứ lang hiển thánh chân quân, Xích Diễm quân đội đã xuất động, tựa hồ là hướng chúng ta tới bên này. Chu Đệ hơi nhíu mày, ngay lập tức khôi phục lại bình tĩnh, theo kế hoạch làm việc. Thương Ngộ Xuân cùng Từ Đạt khẩn trương nhìn về phía Chu Đệ, Từ Đạt hỏi, lỡ như bọn hắn phát hiện mai phục làm sao bây giờ? Chu Đệ cười nói, bọn hắn sẽ không. Chúng ta bố trí đã thiên y vô phùng. Đúng lúc này, Chu Đệ tọa hạ đại hoàng gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu đã chuẩn bị sẵn sàng. Chu Đệ phất tay ra hiệu, ba người dẫn đầu bộ đội tinh nhuệ lặng yên xuất phát, hướng dự định vị trí tiềm hành. Xích Diễm quân đội tại Phần Thiên cùng người thần bí dẫn đầu xuống, chính cẩn thận tiếp cận doanh địa Đại Minh. Trong bóng đêm, thân ảnh của bọn hắn giống quỷ mị, hành động nhanh chóng. Đột nhiên, giữa thiên địa một tiếng vang thật lớn, Đại Minh quân đội mai phục phát động. Chu Đệ xuất thủ trước, hắn tam tiêm lưỡng nhận đao mang theo lôi đỉnh chi lực, như rồng cuốn phong quét sạch mà đi. Đại hoàng thì hóa thành một đoàn to lớn bóng tối, nào về phía quân địch. Xích Diễm quân đội trong lúc nhất thời lâm vào hỗn loạn, Phần Thiên giống to, bày trận chống cự. Hắn cơ phát trượng, triệu hồi ra một hồi tương lửa, cố gắng ngăn cản Đại Minh quân đội xung kích. Nhưng Đại Minh quân đội thế công quá mạnh liệt, Thường Ngộ Xuân kiếm pháp như du long xuất hải, Từ Đặt thì như ảo ảnh qua lại chiến trường. Bọn hắn công kích nhường Xích Diễm quân đội tổn thất nặng nề. Phần Thiên tại hôn chiến bên trong không ngừng thi triển pháp thuật, nhưng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Chu Đệ thừa cơ đột phá tường lửa, tam tiêm lưỡng nhận đao mang theo phá núi liệt thạch chi thế, nhắm thẳng vào Phần Thiên. Phần Thiên miễn cưỡng ngăn cản, nhưng ở Chu Đệ lôi đỉnh một cái dưới, hắn pháp trượng bị đánh bay, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Người thần bí thấy thế, lập tức thi triển cường đại tiên thuật, cố gắng nghĩ cách cứu viện Phần Thiên. Hai tay của hắn kết ấn, một đạo ánh sáng mạnh từ trên trời giáng xuống, cố gắng ngăn cản Chu Đệ. Chu Đệ lại không hề bị lay động, tam tiêm lưỡng nhận đao múa, hóa thành từng đạo đao mang, trực tiếp xé rách người thần bí tiên thuật. Người thần bí bị ép lui lại, mắt thấy Phần Thiên lâm vào tuyệt cảnh. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, hét dài một tiếng vạch phá bầu trời đêm, một thân ảnh như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống, chính là Xích Diễm quốc viện binh. Bọn hắn đến lập tức thay đổi chiến trường cái bấy thế. Chu Đệ trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự huy động trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, hướng Phần Thiên công tới. Lưỡi đao như là vạch phá bầu trời đêm tia chớp, mang theo như lôi đình uy lực. Phần Thiên mắt thấy đao quang tới gần, trong lòng dâng lên một cỗ không còn cách nào khủng hoảng. Chương 814, không cam lòng phẫn nộ, chương 814, không cam lòng phẫn nộ. Hắn vốn năng lực địa muốn trốn tránh, nhưng thân thể thương thế nhường hắn động tác chậm chạp. Hắn huy động pháp lực còn sót lại, cố gắng dùng hỏa tường ngăn trở một kích chí mạng này, nhưng đã quá muộn. Tam tiêm lưỡng nhận đao như là xuyên qua tầng tầng hỏa diễm, thẳng tắp đâm vào Phần Thiên lồng ngực. Phần Thiên kinh hãi mở to hai mắt, cảm giác được sinh mệnh lực lượng nhanh chóng trôi qua. Thân thể hắn chậm rãi ngã xuống, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Xích Diễm quốc binh sĩ nhìn thấy Phần Thiên bị đánh bại, lập tức lâm vào hỗn loạn. Nguyên bản hàng ngũ chiến đấu trong nháy mắt tan vỡ, các binh sĩ chạy tứ tán bốn phía, không cách nào tổ chức hữu hiệu chống cự. Nhưng vào lúc này, Xích Diễm quốc viện quân nhanh chóng đến chiến trường. Bọn hắn nhìn thấy Phần Thiên ngã xuống đất, giống giận phóng tới Chu Đệ. Chu Đệ thấy thế, hiểu rõ tình thế đã bất lợi, lập tức hướng thủ hạ phát ra mệnh lệnh, rút lui. Mau bỏ đi. Đại Minh quân đội nhanh chóng dựa theo Chu Đệ chỉ lệnh hành động, bọn họ tổ chức lên có thứ tự rút lui. Thương Ngộ Xuân cùng Từ Đạt hộ vệ tại Chu Đệ hai bên, bảo đảm an toàn của hắn. Đại Hoàng tại phía trước mở đường, tiếng gầm gừ của nó chấn động toàn bộ chiến trường, là Đại Minh quân đội rút lui sáng tạo cơ hội. Chu Đệ trong lúc rút lui không quên quay đầu nhìn về phía ngã xuống Phần Thiên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm trạng. Phần Thiên, dạ tâm của ngươi trung quy là ngươi nét bút hỏng. Chu Đệ thấp giọng tự nói. Trên đường rút lui, Thương Ngộ Xuân lo lắng điện nói, lần này mặc dù đánh bại Phần Thiên, nhưng Xích Diễm quốc lực lượng không dung kinh thường, tiếp xuống cái kia ứng đối ra sao? Chu Đệ suy tư một lát, tỉnh táo đáp, hồi doanh sau lại làm kế hoạch. Trong bóng đêm, Đại Minh quân đội như là một cái cự long, nhanh chóng ghé qua giữa rừng núi. Mà Xích Diễm quốc các chiến sĩ tại viện quân dẫn đầu xuống, vội vàng đem thi thể của Phần Thiên mang về, trên chiến trường chỉ để lại đầy trời bụi đất cùng lưu lại chiến hỏa. Doanh địa Xích Diễm quốc bên trong, các binh sĩ một mảnh kêu rên. Phần Thiên chết cho Xích Diễm quốc mang đến trước nay chưa có chấn động. Trong bóng đêm, Chu Đệ xuất lĩnh tàn quân nhanh chóng về đến doanh địa Đại Minh, trong doanh địa ánh lửa sáng ngời, chiếu sáng chúng tướng sĩ gương mặt. Mới vừa đến đạt, Chu Nguyên Chương liền dẫn một đám tướng lãnh cao cấp đi tới tụ họp. Chu Đệ lập tức tiến lên, chào theo kiểu nhà binh, báo cáo thủ phụ đại nhân, lần này chiến dịch, chúng ta thành công đánh tan Phần Thiên, nhưng Xích Diễm quốc viện quân đến làm cho quân ta bị ép rút lui. Chu Nguyên Chương khẽ chau mày, trầm giọng nói, trận chiến này mặc dù thắng, nhưng Xích Diễm quốc thế lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Tiếp theo, Chu Nguyên Chương, Chu Đệ, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân bốn người ngồi vây quanh tại trong doanh địa, bắt đầu căng thẳng mà kỹ càng bàn bạc xuống một bước kế hoạch hành động. Chu Nguyên Chương đầu tiên đưa ra, biên cảnh Xích Diễm quốc là chúng ta kế tiếp mục tiêu công kích. Nhưng nhiệm vụ thiết yếu là thanh lý vừa mới Xích Diễm quân đội doanh trại, bảo đảm không lưu hậu hoạn. Chu Đệ gật đầu đồng ý, đúng, chúng ta muốn triệt để phá hủy bọn hắn doanh trại, không cho địch nhân cơ hội thở dốc. Từ Đạt nói tiếp đi, ta có thể xuất lĩnh một đội tinh binh, đánh lén bọn hắn doanh trại, phá hoại vật liệu của bọn họ dự trữ. Thương Ngộ Xuân nói thêm, đồng thời, chúng ta cũng muốn tăng cường tình báo sưu tập, phòng ngừa Xích Diễm quốc đánh lén. Chu Nguyên Chương suy tư một lát, lại nói, Chu Đệ, ngươi có thể dẫn đầu chủ lực đội ngũ, chuẩn bị tiến đánh biên cảnh Xích Diễm quốc. Chúng ta muốn mượn cơ hội này trên diện rộng suy yếu Xích Diễm quốc thực lực. Chu Đệ trong mắt lóe lên một tia sắc bén, tuân mệnh, ta sẽ bảo đảm lần hành động này hoàn mỹ chấp hành. Chương 815, Kim Qua Thiết Mã, chương 815, Kim Qua Thiết Mã. Sau đó, bốn người bắt đầu kỹ càng bố trí cụ thể kế hoạch tác chiến, mỗi cái phân đoạn đều bị tỉ mỉ sắp đặt, bảo đảm không có sơ hở nào. Chu Đệ cùng Từ Đạt phụ trách chủ công, Thường Ngộ Xuân thì phụ trách phụ trợ cùng nhiệm hộ, Chu Nguyên Chương thì tại hậu phương cung cấp ủng hộ. Hội nghị sau khi kết thúc, Chu Đệ lập tức bắt đầu bố trí hành động, ra lệnh, các đội ngũ nhanh chóng hành động. Doanh địa Đại Minh bên trong, xe đạp lưới mát, chiến kỳ phân phật. Cùng lúc đó, Xích Diễm quốc trong doanh địa, người thần bí đứng ở Phần Thiên trước mộ, trong mắt tràn đầy ấm lãnh. Hắn thấp giọng tự nói, Phần Thiên, ngươi hy sinh sẽ không uổng phí, ta sẽ báo thù cho ngươi. Xích Diễm quốc các tướng lĩnh tụ tập cùng nhau, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, ý thức được chiến tranh nghiêm trọng tính. Người thần bí quay người đối mặt mọi người, âm thanh lạnh lẽo, chuẩn bị chiến đấu, chúng ta muốn để Đại Minh trả giá đắt. Các tướng lĩnh cùng kêu lên xác nhận, bọn hắn nhanh chóng tán bắt đầu căng thẳng tiến hành trước khi chiến đấu chuẩn bị. Cùng lúc đó, Chu Đệ cùng Từ Đạt lặng yên không một tiếng động dẫn đầu bộ đội tinh nhuệ đi tới Xích Diễm quốc bên ngoài trại lính lây. Chu Đệ trong mắt tràn đầy sắc bén, quan sát kỹ nhìn doanh trại bố cục cùng thủ vệ. Từ Đạt thấp giọng nói, Tứ Lang Hiển Thánh chân quân, trại địch phòng thủ sông nghiêm, chúng ta cần tìm thấy một cái điểm đột phá. Chu Đệ gật đầu, quan sát bọn hắn đội ngũ tuần tra, tìm thấy đổi cương vị khe hở, chúng ta liền có cơ hội. Liên tại bọn hắn mưu đồ bí mật thời điểm, xa xa Thường Nội Xuân cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời chuẩn bị cung cấp trợ giúp. Ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn chằm chằm doanh trại động tĩnh. Đột nhiên, Chu Đệ con mắt thứ ba có hơi mở ra, bắt được một tia không dễ dàng phát giác tiếng động. Động thủ. Hắn thấp giọng phân phó, thân hình như quỷ mị biến mất ở trong màn đêm. Từ Đạt nhận mệnh lệnh, nhanh chóng xuất lĩnh bộ đội chui vào doanh trại. Động tác của bọn hắn nhẹ trộm như miêu, không có dẫn tới bất luận cái gì chú ý. Chu Đệ cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, nhanh chóng tiếp cận Xích Diễm Quốc quan trọng kho quân giới. Đao pháp của hắn nhanh chóng chuẩn hung ác, từng đạo đao quang như là trong bóng đêm kia chớp, thoải mái giải quyết thủ vệ. Cùng lúc đó, Từ Đạt vậy phát động hắn tiên thuật, từng đạo phong nhận vạch phá bầu trời đêm, lặng yên không một tiếng động cắt đứt quân địch cảnh báo tuyến. Thương Ngộ Xuân ở phía xa trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời khắc chuẩn bị trợ giúp. Trường kiếm trong tay của hắn lóe ra hàn quang, tựa như tinh thần sáng ngời. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn phá vỡ đêm yên tĩnh, Chu Đệ thành công phá hủy kho quân giới, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng tất cả doanh trại. Xích Diễm Quốc binh sĩ bị kinh động, sôi nổi cầm vũ khí lên, vội vàng chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Chu Đệ cười lạnh một tiếng, vung vẩy tam tiêm lưỡng nhận đao, hóa thành một cơn bão, xông vào trong hỗn loạn địch nhân. Đao pháp của hắn như là mưa to gió lớn, những nơi đi qua, địch nhân sôi nổi ngã xuống. Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân vậy nhanh chóng gia nhập chiến đấu, ba người phối hợp ăn ý, như vào chỗ không người. Bọn hắn nghệ thuật chiến đấu hoàn mỹ hiện ra, trong công kích mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng mà, Xích Diễm Quốc binh sĩ cũng không phải là hạng người bình thường, bọn hắn tại người thần bí hiệu triệu dưới, bắt đầu tổ chức lên ngoan cường chống cự. Người thần bí huy động pháp trượng, từng đạo cường đại tiên thuật từ trên trời giáng xuống, cùng đại minh quân đội triển khai giao phong kịch liệt. Tại chiến trường trong hỗn loạn, Chu Đệ ánh mắt như điện, nhanh chóng khóa chặt người thần bí tung tích. Trong tay hắn tam tiêm lưỡng nhận đao mang theo lôi đỉnh chi lực, đột nhiên vung ra, đao quang như là liệt thiên tia chớp, thẳng đến người thần bí mà đi. Chương 816, một mẹ hốt gọn, chương 816, một mẹ hốt gọn. Cùng lúc đó, đại hoàng vậy cảm nhận được chủ nhân chiến ý. Hình thể của nó nhanh chóng bành trướng biến lớn, hóa thành một đầu to lớn thiên cầu, phát ra đinh thai nhức góc gầm rú. Hướng phía người thần bí bổ nhào qua, răng nhọn như là lưỡi đao sắc bén, muốn đem người thần bí xé nát. Người thần bí đối mặt Chu Đệ cùng đại hoàng giáp công, sắc mặt nghiêm trọng, hắn cơ trong tay pháp trượng. Từng đạo cường đại phòng ngự pháp thuật tại hắn quanh người triển khai, cố gắng ngăn cản được Chu Đệ công kích. Chu Đệ trong lúc kịch chiến không ngừng tìm kiếm người thần bí nhược điểm. Hắn con mắt thứ ba tỏa ra tia sáng kỳ dị, nhìn rõ nhìn người thần bí tất cả động tác. Đao quang lấp lóe mang theo uy hiếp chí mạng. Người thần bí mặc dù pháp thuật cao cường, nhưng ở Chu Đệ cùng đại hoàng mạnh mẽ thế công dưới, dần dần cảm thấy áp lực to lớn. Hắn huy động pháp trượng, từng đạo tiên thuật phong bạo cùng Chu Đệ đao quang chạm vào nhau, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Người tuy mạnh, nhưng hôm nay khó thoát bại cục. Chu Đệ đao pháp càng thêm cuồng bạo. Đại Minh Cẩu, đừng hỏng. Người thần bí gầm thét, quanh người pháp thuật quang mang càng thêm lóa mắt. Đúng lúc này, Thường Ngộ Xuân vậy nhanh chóng gia nhập chiến đoàn, kiếm pháp của hắn như là nước chảy, linh động mà sắc bén, cho người thần bí tạo thành to lớn uy hiếp. Ba người một chó giáp công, xứ người thần bí lâm vào khốn cảnh. Trên người hắn bảo phục đã bị đao phong cắt đứt, vết máu loang lổ. Chu Đệ nắm lấy cơ hội, một cái lôi đỉnh vạn quân đao thế đâm thẳng người thần bí yếu hại. Người thần bí đem hết toàn lực vung ra pháp trượng, nhưng đã lực bất tòng tâm. Đao quang xuyên thấu người thần bí phòng ngự, trầm trọng đánh trúng thân thể hắn. Người thần bí thân hình thoát một cái, phun ra một ngụm máu tươi, không còn nghi ngờ gì nữa bị trọng thương. Thu. Chu Đệ hét lớn một tiếng, tam tiêm lưỡng nhận đao quay lại, đem người thần bí vây ở đao phong trong. Đại hoàng thừa cơ bổ nhào đi lên, răng nhọn cắn chặt người thần bí một cánh tay, đem nó một mực khóa lại. Thường Ngộ Xuân vậy không buông tha cơ hội, trường kiếm đâm ra, thẳng đến người thần bí yếu hại. Người thần bí tại nặng nề vây quanh dưới, cuối cùng tận lực ngã xuống đất, Chu Đệ ngay lập tức tiến lên đem nó tiêu diệt. Trên chiến trường, Chu Đệ đứng ở sương mù tràn ngập bên trong, xung quanh là hỗn loạn tương bừng cùng máu tanh cảnh tượng. Hắn lạnh lùng quét mắt bốn phía còn sót lại Xích Diễm Quốc binh sĩ. Một mẹ hốt gọn. Chu Đệ ra lệnh, âm thanh như băng lạnh lưỡi đao, xẹt qua chiến trường. Đại hoàng hóa thành cự thú, bốn phía phi nước đại, uy lực của nó không ai cả nổi, giống một đạo màu đen phong bạo, quét sạch tất cả địch nhân. Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân vậy không chút nào nương tay. Ánh kiếm của bọn họ cùng đao ảnh đan vào một chỗ, như là lưỡi hái của tử thần, thu gặt lấy địch nhân tính mệnh. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, Xích Diễm Quốc binh sĩ không ai thoát, trên mặt đất bày khắp thi thể cùng đạm nhận. Chu Đệ mệnh lệnh binh sĩ thu thập chiến trường, trong mắt của hắn không có một tia thương hại. Thu thập xong chiến trường về sau, Chu Đệ lập tức xuất lĩnh bộ đội nhanh chóng trở về doanh trại, hướng Chu Nguyên Chương báo cáo tình huống chiến đấu. Chu Nguyên Chương nghe nói người thần bí đã bị tiêu diệt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Tiếp đó, chúng ta muốn đi trước biên cảnh Xích Diễm Quốc, dựng trại đóng quân, chuẩn bị trường kỳ chiến đấu. Chu Nguyên Chương quả quyết điều nói. Chu Đệ nhận mệnh lệnh, lập tức triệu tập các tướng lĩnh bắt đầu bàn bạc tiến về biên cảnh Xích Diễm Quốc chi tiết kế hoạch. Bọn hắn phân tích địa hình, địch tình cùng vật tư tiếp tế, chế định tường tận phương án hành động. Đại hoàng, ngươi đem phụ trách điều tra cùng cảnh giới. Chu Đệ đối với đại hoàng phân phó nói, đại hoàng gật đầu, đã hiểu chủ nhân ý đồ. Chương 817, chiến đấu, chương 817, chiến đấu. Từ Đạt cùng Thường Nộ Xuân chia ra phụ trách tinh binh tổ chức cùng hậu cần bảo hộ, bảo đảm hành quân trên đường an toàn cùng hiệu suất. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, Chu Đệ dẫn đầu đại quân mênh mông quần quận địa xuất phát, hướng về biên cảnh Xích Diễm Quốc xuất phát. Đội ngũ ở trong màn đêm tiến lên, giống một cái cự long. Hành quân trên đường, Chu Đệ thỉnh thoảng triển khai hắn con mắt thứ ba, quan sát bốn phía tiến động, bảo đảm sẽ không cảnh ngộ địch nhân tập kích. Hắn tam tiêm lưỡng nhận đao vẫn luôn nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể chiến đấu. Trong màn đêm, đội ngũ cuối cùng đã đến biên cảnh Xích Diễm Quốc. Chu Đệ lập tức hạ lệnh dựng trại đóng quân, các binh sĩ nhanh chóng hành động, rất nhanh một tòa doanh địa tạm thời liền dựng hoàn thành. Xa xa, biên cảnh Xích Diễm Quốc thành trì lờ mờ có thể thấy được, trên tường thành bó đuốc như đầy sao lấp lánh. Doanh địa Đại Minh tại trải qua một phen bận rộn sau cuối cùng chỉnh đốn hoàn tất, Chu Đệ đi về phía Chu Nguyên Chương lều vải. Hai người tại dưới ánh đèn lờ mờ bắt đầu bàn bạc xuống một bước kế hoạch hành động. Chu Đệ mở miệng nói, "Thủ phụ đại nhân, biên cảnh Xích Diễm Quốc tình huống chúng ta còn chưa đủ hiểu rõ, ta đề nghị trước phái ra trinh sát đi dò xét địch tình." Chu Nguyên Chương gật đầu đồng ý, "Có lý, hiểu rõ địch nhân là thủ thắng mấu chốt." Nhanh phái tinh nhuệ tiến đến. Bọn hắn nhanh chóng phái ra một đội trinh sát, do Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân dẫn đầu. Trinh sát nhóm đều là tinh thông khinh công cùng ẩn nấp cao thủ, bọn hắn sử dụng bóng đêm cùng địa hình, lặng yên không một tiếng động tiếp cận biên cảnh Xích Diễm Quốc. Từ Đạt đang hành động trước, triệu hồi ra một ngọn gió màn, ẩn giấu đi hành tung của bọn hắn. Thương Ngộ Xuân thì thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh, bảo đảm hành động an toàn. Trinh sát nhóm đi vào biên cảnh Xích Diễm Quốc, phát hiện quân địch chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, bày ra nặng nề phòng ngự. Bọn hắn cẩn thận quan sát đến trại địch bố cục, nhớ kỹ thủ vệ thay đổi thời gian cùng quan trọng thiết thi quân sự vị trí. Lúc này, Chu Đệ tại trong doanh địa dùng hắn con mắt thứ ba nhìn rõ nhìn phương xa tất cả, tùy thời chuẩn bị căn cứ trinh sát báo cáo điều chỉnh chiến thuật. Trinh sát nhóm rất nhanh lặng yên trở về, đem dò xét đến tình báo kỹ càng hồi báo cho Chu Đệ cùng Chu Nguyên Chương. Hai người nghe xong lập tức bắt đầu thảo luận đối sách. Chúng ta có thể lợi dụng địch nhân đổi cương vị thời cơ khởi xướng tập kích. Chu Đệ đề nghị. Chu Nguyên Chương gật đầu, tốt, thì theo kế hoạch của ngươi làm việc. Chúng ta muốn giơ lên đánh vỡ Xích Diễm Quốc biên phòng, mở ra chiến cuộc. Sau đó không lâu, Chu Đệ dẫn đầu bộ đội tinh nhuệ dựa theo kế hoạch hành động. Bọn hắn ở trong màn đêm như ưu linh tiến lên, y mắng địa tiếp cận biên cảnh Xích Diễm Quốc phòng tuyến. Đại hoàng biến hóa thành to lớn hình thái, tiềm phục tại phía trước, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Chu Đệ cùng bộ đội của hắn cầm trong tay lợi khí. Chu Đệ huy động tam tiêm lưỡng nhận đao, tín hiệu một phát, đại hoàng cùng chiến sĩ của hắn nhóm như là manh thú nhào về phía trại địch. Bọn hắn công kích rất nhanh chóng, hoàn toàn làm rối loạn Xích Diễm Quốc binh sĩ trận cước. Tại liên hỏa cùng khói lửa bên trong, Chu Đệ dẫn đầu đại minh quân đội như mãnh hổ hạ sơn đánh vào biên cảnh Xích Diễm Quốc. Thế công của bọn hắn như là báo tố, nhanh chóng đánh tan Xích Diễm Quốc binh sĩ phòng tuyến. Chu Đệ cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, đao quang lấp lóe, vung vây ở giữa mang đi mấy cái địch nhân tính mệnh. Biên cảnh Xích Diễm Quốc thủ thành tướng quân Tiêu Liệt, nhìn thấy đại minh quân đội thế công, lập tức dẫn đầu binh lính tinh nhuệ tới trước trợ trận. Hắn người mặc trọng giáp, cầm trong tay một thanh trường đao, đao pháp tinh chuẩn mà cuồng bạo, hóa thành trên chiến trường một đạo thiểm điện, cố gắng ngăn cản đại minh quân thế công. Chương 818, trả giá đắt, chương 818, trả giá đắt. Chu Đệ nhìn thấy Tiêu Liệt xuất quân mà đến, ý thức được tình hình chiến đấu bất lợi, lập tức hạ lệnh rút lui. Đại minh quân đội nhanh chóng tổ chức lên có thứ tự rút lui. Tiêu Liệt thấy thế, lập tức chỉ huy bộ đội tăng cường phòng thủ, phòng ngừa đại minh quân đội công kích lần nữa. Trong mắt của hắn lóe ra quyết chiến hỏa diễm, lớn tiếng phân phó bộ hạ, tăng cường cảnh giới, không thể để cho địch nhân lần nữa đột phá phòng tuyến của chúng ta. Sau đó, Tiêu Liệt lập tức phái ra khoái mã, tiến về quốc đô hướng Xích Diễm Quốc Vương Xích Viêm Vương báo cáo lần này tình hình chiến đấu. Khoái mã phi nhanh, trong bóng đêm biến mất. Xích Viêm Vương tiếp vào báo cáo, phẫn nộ tình lộ rõ trên mặt. Hắn nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói, đại minh lại dám lớn lối như vậy, ta Xích Diễm Quốc há lại dễ dàng bắt nạt hạng người. Xích Viêm Vương lập tức triệu tập văn võ bá quan, bắt đầu bàn bạc ứng đối ra sao đại minh tiến công. Chúng ta muốn lập tức phản kích, nhường đại minh trả giá đắt. Văn võ bá quan cùng kêu lên xác nhận, bắt đầu khẩn trương thảo luận phản công kế hoạch. Xích Diễm Quốc đám đại thần đưa ra các loại sách lược, Xích Viêm Vương thì cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó, quân doanh đại minh bên trong, Chu Đệ cùng Chu Nguyên Chương đang tổng kết lần chiến đấu này kinh nghiệm. Chúng ta mặc dù rút lui, nhưng đã thành công thăm dò ra địch nhân phòng ngự nhược điểm. Chu Đệ trầm giọng phân tích. Chu Nguyên Chương gật đầu, chúng ta bước kế tiếp muốn càng thêm cẩn thận, đồng thời tăng cường phòng ngự của chúng ta, phòng ngừa địch nhân tập kích. Tại Chu Nguyên Chương chỉ thị dưới, Chu Đệ nhanh chóng hành động, bắt đầu tăng cường doanh địa đại minh phòng ngự. Bọn hắn sử dụng các loại tiên thuật pháp trận, đem doanh trại vững như thành đồng, đồng thời phái ra trinh sát mật thiết giám thị Xích Diễm Quốc động tĩnh. Trong doanh địa, Chu Đệ chỉ huy đám thợ thủ công bố trí cạm bẫy cùng tháp phòng ngự. Từ Đạt cùng Thường Nộ Xuân thì phụ trách bố trí binh sĩ, bảo đảm tất cả ngõ ngách đều chiếm được đầy đủ bảo hộ. Chu Đệ còn cố ý nhường đại hoàng tuần tra tại doanh trại trung quanh, sử dụng nó bén nhạy khiếu giác đến cảnh giới có thể uy hiếp tiềm ẩn. Cùng lúc đó, tại Xích Diễm Quốc, Xích Viêm Vương trải qua cùng đám đại thần kịch liệt bàn bạc, quyết định điều động một chi quân đội tinh nhuệ tiến về biên cảnh trợ giúp Tiêu Liệt. Chi quân đội này do Xích Diễm Quốc đỉnh tiêm tướng lĩnh Hỏa Ưng tướng quân xuất lĩnh, bọn hắn lặng yên không một tiếng động tiếp cận biên cảnh. Hỏa Ưng tướng quân là một tên tiên thuật cao thủ, bên cạnh hắn vây quanh hừng hực liệt hỏa, dường như năng lực tiêu đốt tất cả chướng ngại. Hắn đến tăng cường rất nhiều biên cảnh Xích Diễm Quốc lực lượng phòng ngự. Tiêu Liệt đang nhìn đến trợ giúp quân đội đến về sau, tâm tình thật tốt, hắn nhanh chóng triệu tập thủ hạ tướng lĩnh, bắt đầu chuẩn bị làm sao đả kích Đại Minh. Bọn hắn sử dụng địa hình ưu thế, bố trí phục binh, đồng thời điều động trinh sát bí mật dò xét Đại Minh quân động tĩnh. Tại một lần hội nghị khẩn cấp bên trong, Tiêu Liệt nói với Hỏa Ưng tướng quân, chúng ta muốn trước tìm thấy Đại Minh quân nhược điểm, khởi xướng một kích chí mạng. Hỏa Ưng tướng quân trong mắt lóe lên một tia sắc bén, ta có một kế, có thể khiến Đại Minh quân trở tay không kịp. Bọn hắn kế hoạch tại ban đêm phát động tập kích, sử dụng Xích Diễm Quốc binh sĩ quen thuộc địa hình cùng Hỏa Ưng tướng quân tiên thuật, xáo trộn Đại Minh quân trận cước. Đúng lúc này, doanh địa Đại Minh trinh sát phát hiện Xích Diễm Quốc động tĩnh, lập tức trở về báo cho Chu Đệ. Chu Đệ nghe nói về sau, lập tức triệu tập Từ Đạt cùng Thường Nội Xuân, cẩn thận nghiên cứu đối sách. Chu Đệ con mắt thứ ba thể hiện ra hắn đặc biệt năng lực, hắn có thể nhìn rõ quân địch nhược điểm, tinh chuẩn chế định chiến thuật. Hắn trầm giọng nói, Hỏa Ưng tướng quân là Xích Diễm Quốc mãnh tướng, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Chương 819, chuẩn bị phục kích, chương 819, chuẩn bị phục kích. Chúng ta có thể bố trí cạm bẫy, dụ dỗ quân địch xâm nhập, giơ lên tiêu diệt. Màn đêm buông xuống, doanh địa Đại Minh trung quanh hiện đầy cạm bẫy cùng phục binh, Chu Đệ cùng hắn các tướng sĩ chờ đợi địch nhân đến. Bọn hắn lúc này, như là một đám ẩn nút tại trong hắc ám báo săn, chuẩn bị tùy thời khởi xướng đòn công kích chí mạng. Ngay tại đêm khuya, Xích Diễm Quốc quân đội tại Hỏa Ưng tướng quân dẫn đầu xuống lặng yên tiếp cận doanh địa Đại Minh. Xích Diễm Quốc bộ đội tinh nhuệ, tại Hỏa Ưng tướng quân xuất lĩnh dưới, lặng yên tiếp cận Đại Minh quân doanh trại. Ánh trăng chiếu rọi, thân ảnh của bọn hắn giống như trong bóng đêm u hồn, đạp trên bước chân nhẹ nhàng, ẩn nấp trong bóng đêm. Hỏa Ưng tướng quân, sắc mặt nghiêm trọng, mắt sáng như đuốc, ở trong màn đêm quan sát đến doanh trại bố cục. Nhớ kỹ, chúng ta phải nhanh hành động. Hỏa Ưng tướng quân nói khẽ với thủ hạ nói. Trong tay của hắn hỏa diễm cuốn lượn quanh, dường như tùy thời chuẩn bị phóng thích tiên thuật uy lực. Liên tại bọn hắn chuẩn bị hành động thời khắc, giọng Chu Đệ tại doanh địa Đại Minh bên trong vang lên, phục kích chuẩn bị. Chu Đệ đứng ở trong doanh địa, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, hắn con mắt thứ ba nhìn rõ tất cả. Đại Minh quân đội nhanh chóng hưởng ứng, ai vào chỗ nấy, ẩn nút trong bóng tối, chờ đợi nhìn xích diễm quân đội đến. Trong doanh địa, đột nhiên tiếng gió đột nhiên nổi lên, từ đạn phất tay, từng đạo phong nhận trên không trung múa, cấu trúc lên một cái ẩn nấp sát trận. Thường Ngộ Xuân thì nắm chặt trường kiếm, dáng người như là ưu linh, lặng chờ nhìn địch nhân bước vào. Xích diễm quốc binh sĩ tại Hỏa Ưng tướng quân dẫn đầu xuống, cuối cùng bắt đầu tập kích. Bọn hắn như là như gió bão mưa rào phóng tới doanh địa Đại Minh, lại không ngờ đến đã lâm vào Chu Đệ bố trí tỉ mỉ trong cả bẫy. Hiện tại, Chu Đệ khẽ quát một tiếng, phóng lên tận trời, tam tiêm lưỡng nhận đao ở trong trời đêm vạch ra một đạo kinh diễm quang mang. Đao pháp của hắn tấn mãnh mà chuẩn xác, trong đao mang theo như lôi đình lực lượng, đánh trúng binh lính xích diễm, trong khoảnh khắc đem mấy địch nhân chém ở dưới ngựa. Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân vậy lập tức gia nhập chiến đấu, Từ Đạt phong nhận giống như ẩn hình tử thần, im lặng cắt đứt địch nhân hết hầu. Mà Thường Ngộ Xuân kiếm thì như là nước chảy linh động, trong kiếm tinh chuẩn đâm vào địch nhân yếu hại. Hỏa Ưng tướng quân thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay huy động, từng đạo hỏa diễm tiên thuật từ trên trời giáng xuống, cố gắng đánh vỡ Chu Đệ phòng ngự. Nhưng Chu Đệ cười lạnh một tiếng, huy động tam tiêm lưỡng nhận đao, hóa thành một đạo đao phong, đem hỏa diễm tiên thuật chém thành hư vô. Đại Hoàng, xuất kích! Chu Đệ phân phó nói. Đại Hoàng hóa thành to lớn tiên cầu, như là trong đêm tối quỷ hồn, nào về phía binh lính xích diễm, mở ra miệng lớn, một ngụm năng lực thôn phệ mấy người. Trên chiến trường, gió tanh mưa máu, Chu Đệ cùng hắn các tướng sĩ như là mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Hỏa Ưng tướng quân thấy tình thế không ổn, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, đây là cái quỷ gì vậy? Hắn giống to, bên người hỏa diễm càng thêm mạnh mẽ, nhưng ở Chu Đệ cường đại thế công dưới, hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Chu Đệ cơ tam tiêm lưỡng nhận đao, cười lạnh nói, Hỏa Ưng tướng quân, ngay tận thế của ngươi đến. Vừa dứt lời, hắn tựa như cùng mãnh hổ nhào về phía Hỏa Ưng tướng quân, đao quang cùng hỏa diễm trên không trung va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng. Hỏa Ưng tướng quân giãy giụa lấy thi triển cuối cùng tiên thuật, nhưng đã vô pháp ngăn cản Chu Đệ tấn công mạnh. Tại trong một tiếng nổ vang, hắn bị Chu Đệ tam tiêm lưỡng nhận đao đánh trúng, thân hình bay rất ra ngoài, nặng nghề mà rơi trên mặt đất, lại không tức giận. Chương 820, ngông cuồng như thế, chương 820, ngông cuồng như thế. Sau khi chiến đấu kết thúc, Chu Đệ đứng trong chiến trường, bốn phía là một mớ hỗn độn cảnh tượng, địch nhân thi thể chồng chất như núi. Đao gãy tàn thương, khắp nơi trên đất tàn mát, vết máu loang lổ mặt đất chứng kiến trận này sinh tử đỏ sức. Chu Đệ hít sâu một hơi, phất tay ra hiệu, thanh lý chiến trường. Các binh sĩ nhanh chóng hành động, bọn hắn sử dụng pháp thuật, phong nhận cùng dòng nước xen lẫn, dễ dàng dọn dẹp trên chiến trường hải cốt. Chu Đệ quay người, hướng Chu Nguyên Chương lều lớn bước đi, Đại Hoàng theo sát phía sau, thân hình ở trong màn đêm dần dần thu nhỏ, khôi phục thành bình thường khuyển con bộ dáng. Chu Nguyên Chương trong đại trướng, đèn đuốc sáng trưng. Chu Đệ đi vào lều vải, đối với Chu Nguyên Chương thi lễ một cái, liền thẳng vào chủ đề, thủ phụ đại nhân, chiến đấu đã kết thúc, quân địch tinh nhuệ diệt hết. Chu Nguyên Chương ánh mắt thâm thúy, hỏi, quân địch chỉ huy có phải xa lưới? Chu Đệ lắc đầu, Hỏa Ưng tướng quân đã bị chạm, nhưng Tiêu Liệt chưa xuất chiến tràng, vẫn thủ vững biên cảnh. Lúc này, tại Xích Diễm quốc biên cảnh thành nội, Tiêu Liệt biết được thông tin, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn đột nhiên đập bàn, gầm thét, Lê Tẩm Đại Minh, cư nhiên như thế càng rỡ. Bên cạnh hắn tướng lĩnh sôi nổi cúi người, không dám nhìn thẳng lửa giận của hắn. Lập tức tăng cường phòng thủ, ta muốn tự mình đốc chiến. Tiêu Liệt ra lệnh, phía sau hắn tướng lĩnh lập tức hành động. Trong lúc nhất thời, biên cảnh thành nội đèn đuốc sáng trưng, các binh sĩ bận rộn ra cố tường thành, bố trí cả bẫy. Cùng lúc đó, Chu Đệ về đến doanh trại, triệu tập Từ Đạt cùng Thường Nộ Xuân. Hỏa Ưng tướng quân đã vong, nhưng Tiêu Liệt không phải dễ chơi hạng người, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Chu Đệ trầm giọng nói. Từ Đạt gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta cần lại lần nữa bố trí doanh trại phòng ngự, phòng ngừa quân địch giả tập. Thường Nộ Xuân thì bổ sung, ta sẽ tăng cường tuần tra, phòng ngừa quân địch điều động trinh sát nhìn trộm. Đêm đã khuya, doanh địa Đại Minh lại lần nữa bố cục, tất cả trở nên tĩnh lặng. Chu Đệ đứng ở bên ngoài lều, ngắm nhìn bầu trời, hắn con mắt thứ ba có hơi lấp lóe. Sáng sớm hôm sau, biên cảnh Xích Diễm quốc, Tiêu Liệt đứng tại trên tường thành, nhìn về phương xa. Bên cạnh hắn tướng lĩnh báo cáo, Đại Minh quân đội dường như có hành động. Tiêu Liệt cười lạnh, bọn hắn sợ là nghĩ đến cái đột nhiên, tốt, thì để cho bọn họ tới, ta ngược lại muốn xem Chu Đệ có năng lực gì. Nhưng vào lúc này, một tên trinh sát vội vàng chạy đến, hướng Chu Đệ báo cáo, báo. Biên cảnh Xích Diễm quốc tăng cường phòng ngự, tựa hồ tại chuẩn bị phản kích. Chu Đệ hơi cười một chút, Tiêu Liệt quả nhiên không đơn giản, một trận chiến này, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân, chuẩn bị chiến đấu, nhưng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân nhận mệnh lệnh, nhanh chóng bố trí chiến đấu chuẩn bị. Biên cảnh thành nội, Tiêu Liệt tự mình chỉ huy, trên tường thành cung tiễn thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tiên thuật pháp khi đã chuẩn bị sẵn sàng. Bóng đêm như mực, Chu Đệ dẫn đầu đại quân lặng yên tiếp cận biên cảnh Xích Diễm quốc thành. Bọn hắn ẩn nấp tại trong rừng rậm, Chu Đệ con mắt thứ ba có hơi lấp lóe, nhìn rõ nhìn trên tường thành nhất cử nhất động. Tường thành thủ vệ sơ nghiêm, nhưng luôn có sơ hở. Chu Đệ nói khẽ với bên người Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân nói. Ánh mắt của hắn sắc bén, bắt giữ nhìn tất cả động tác tinh tế. Từ Đạt gật đầu, chúng ta có thể lợi dụng mảnh này cây rừng làm yểm hộ, tiếp cận tường thành. Thường Ngộ Xuân thì bổ sung, bóng đêm chính là chúng ta tốt nhất đồng bạn. Chương 821, đánh với ngươi một trận, chương 821, đánh với ngươi một trận. Liên tại bọn hắn sách lược bản mặt lúc, Chu Đệ đột nhiên phát hiện tường thành một góc thủ vệ yếu kém, lập tức làm ra chỉ thị, liền tại nơi đó phát động công kích. Đại quân nhanh chóng hành động, lặng yên không một tiếng động tiếp cận tường thành. Chu Đệ vung vẩy tam tiêm lưỡng nhận đao, dẫn động tiên lực, từng đạo đao quang ở trong màn đêm nở rộ, như là tia chớp hoa phá trường không, đột nhiên đánh về phía tường thành. Cùng lúc đó, Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân vậy thi triển tiên thuật, phong nhận cùng kiếm quang xen lẫn, công hướng tường thành. Trên tường thành thủ vệ lập tức lâm vào hỗn loạn, hoảng hốt lo sợ. Thành nội tiêu liệt, nghe nói tiếng động, lập tức triệu tập binh sĩ phản kích. Nhanh, bày trận nên địch. Hắn lớn tiếng mệnh lệnh, bên người binh sĩ nhanh chóng cầm vũ khí lên, triển khai phòng ngự. Chu Đệ dẫn đầu xông lên tường thành, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, linh động phiêu dật. Vung đao ở giữa có địch nhân ngã xuống. Hắn con mắt thứ ba quan sát đến chiến trường tình thế, tìm kiếm tiêu liệt vị trí. Từ Đạt cùng Thường Nộ Xuân vậy theo sát phía sau, kiếm thuật của bọn hắn cùng tiên thuật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chặt đứt địch nhân thế công, như vào chỗ không người. Trên tường thành, Xích Diễm Quốc binh sĩ ra sức phản kích, tiên thuật quang mang cùng vũ khí va chạm, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Tường thành biến thành một mảnh chiến trường kịch liệt. Tiêu Liệt tại tường thành bên trong, cầm trong tay trường đao, tiên lực vờn quanh toàn thân. Chu Đệ, ngươi này đại minh manh tướng, hôm nay ta Tiêu Liệt muốn đánh với ngươi một trận. Hắn la lớn, phóng tới Chu Đệ. Chu Đệ cười lạnh một tiếng, Tiêu Liệt, ngươi thì tính là cái gì? Lời còn chưa dứt, hắn đã tiến ra đón, hai người đao kiếm va chạm, kích thích quần quần tiên lực ba động. Tiêu Liệt đao pháp bén nhọn, trong công kích mang theo lực lượng cuồng bạo. Nhưng ở Chu Đệ tam tiêm lưỡng nhận đao trước, hắn dần dần cảm thấy áp lực như núi. Dưới tường thành, đại hoàng hóa thành cự hình tiên cầu, mở ra miệng to như chậu máu, thôn phệ nhìn bò lên trên quân địch. Nó hung chấn động toàn bộ chiến trường. Tiêu Liệt sắc mặt đột biến, trong mắt của hắn hiện lên một vòng kinh ngạc, lập tức dường như nghĩ tới điều gì. Hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái hỏa hồng sắc tảng đá kia toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra nóng bỏng năng lượng. Thiên Hỏa Thạch. Tiêu Liệt hét lớn một tiếng, đột nhiên thúc đẩy trong tay tảng đá. Tảng đá tại trong lòng bàn tay của hắn xoay tròn, phóng xuất ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Tiếp theo, thành tường trên không vang lên tiếng oanh minh, như hỏa long hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, hướng phía đại minh binh sĩ công kích mà đi. Các binh sĩ bị đột nhiên xuất hiện hỏa long công kích trở tay không kịp, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác. Hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ rất nhiều binh sĩ, cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Chu Đệ mắt thấy một màn này, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn con mắt thứ ba bên trong hiện lên một vòng hoảng sợ. Hắn ngay lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, giống to, rút lui. Mau bỏ đi. Hắn cơ tam tiêm lưỡng nhận đao, chặt đứt hướng hắn đánh tới hỏa diễm, đồng thời chỉ huy các binh sĩ nhanh chóng rút lui. Từ Đạt cùng Thường Nộ Xuân vậy theo sát phía sau, bọn hắn thi triển tiên thuật, bảo vệ binh lính sau lưng. Cháy mau, đừng để hỏa diễm đuổi kịp. Từ Đạt lớn tiếng la lên, một bên huy động vũ khí trong tay, hình thành một ngọn gió tường, cố gắng ngăn cản hỏa long truy kích. Thường Nộ Xuân thì huy kiếm chặt đứt hỏa diễm, thân ảnh linh động, ở trong biển lửa xuyên thẳng qua, cứu ra bị nhốt binh sĩ. Nhưng hỏa long lực lượng quá mức cường đại, bọn hắn chỉ có thể ở bảo hộ binh sĩ đồng thời, hết sức rút lui. Ngọn lửa này lại hung mãnh như vậy. Chương 822, không thể chủ quan, chương 822, không thể chủ quan. Chu Đệ trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn con mắt thứ ba quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, tìm kiếm tốt nhất rút lui lộ tuyến. Rút lui trong quá trình, Chu Đệ thỉnh thoảng quay đầu vung đao ngăn cản truy kích hỏa diễm, đao pháp của hắn bén nhọn, trong đao mang theo cường đại tiên lực. Đại hoàng hóa thành to lớn tiên cầu, ở trong biển lửa tàn sát bừa bãi, há miệng thôn phệ hỏa diễm, là các binh sĩ tranh thủ rút lui thời gian. Cuối cùng, tại Chu Đệ dẫn đầu xuống, đại minh binh sĩ vất vả theo hỏa diễm bên trong thoát khốn, rút lui đến khu vực an toàn. Bọn hắn nhìn lại sau lưng cháy hừng hực biển lửa, trong lòng tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng. Chu Đệ đứng ở khu vực an toàn, trầm giọng đối với Từ Đạt cùng Thường Nộ Xuân nói, Tiêu Liệt người này không thể coi thường, chúng ta muốn lập lại kế sách. Từ Đạt cùng Thường Nộ Xuân gật đầu xác nhận. Ở phía xa, Tiêu Liệt đứng tại trên tường thành, nhìn đại minh quân đội rút lui, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Chu Đệ, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng ta Tiêu Liệt không phải hời hợt hạng người. Bóng đêm càng đậm, Chu Đệ xuất lĩnh lấy tàn phá đội ngũ, nhanh chóng trở về doanh địa đại minh. Cước bộ của hắn nặng nề. Doanh trại đèn đuốc đã bị nhóm lửa, các binh sĩ khẩn trương chờ đợi bọn hắn trở về. Bước vào doanh trại, Chu Đệ không có một lát ngừng, trực tiếp tiến về Chu Nguyên Chương lều vải. Chu Nguyên Chương đang ngồi ở trước án, nghe được tiếng động ngẩng đầu, ánh mắt rơi tại trên người Chu Đệ. Chu Đệ hướng Chu Nguyên Chương báo cáo, thủ phụ đại nhân, Tiêu Liệt sử dụng cường đại thiên hỏa thạch, chúng ta tổn thất nặng nề, không thể không rút lui. Chu Nguyên Chương trầm mặc một lát, cau mày, lập tức ra lệnh, ngay lập tức phái ra tinh anh chính sát, đi dò xét thành biên cảnh xích diễm trong tình huống. Từ Đạt cùng Thường Nộ Xuân ngay lập tức đồng ý, dẫn theo một đội trinh sát ẩn nấp ở trong màn đêm, hướng biên cảnh xích diễm quốc thành lặng yên xuất phát. Thân pháp của bọn hắn nhẹ nhàng, như là dạ hành miêu, vô thanh vô tức. Chu Đệ thì về đến trong lều vải của mình, nhưng trong lòng thì sóng lớn. Hắn suy tư bước kế tiếp sách lược, đồng thời chú ý trinh sát động tĩnh. Từ Đạt cùng Thường Nộ Xuân dẫn trinh sát tới gần biên cảnh xích diễm quốc thành. Thường Nộ Xuân nhẹ nói, chúng ta phải cẩn thận, Tiêu Liệt thành phòng chặt chẽ, không thể chủ quan. Từ Đạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bọn hắn sử dụng ẩn thân thuật, lặng yên không một tiếng động tiếp cận tường thành. Trên tường thành binh lính tuần tra không hề phát giác. Thường Nộ Xuân trường kiếm trong tay có hơi rung động, cảm ứng đến chung quanh khí tức. Từ Đạt quan sát một phen, chỉ vào một chỗ dưới tường thành cửa ngầm nói, chỗ nào, chúng ta có thể chui vào. Trinh sát nhóm nhanh chóng hướng cửa ngầm di động, khinh công triển khai, giống như bay xuống lá cây, im lặng bay vọt tường thành. Thành nội, trinh sát nhóm chia làm tiểu tổ hành động, sưu tập tình báo. Bọn hắn ở trong bóng tối quan sát, ghi chép lại địch nhân binh lực bố trí cùng thành phòng bố cục. Một cái trinh sát thì thầm tiếp cận một chỗ binh doanh, bên hai chuyển đến địch nhân nói chuyện. Tiêu tướng quân dường như chuẩn bị lần nữa xuất kích, nghe nói trong tay hắn thiên hỏa thạch uy lực vô song. Một cái binh lính xích diễm thấp giọng nói, đúng vậy a, đại minh quân lần này ăn thiệt thòi lớn. Một người khác đáp lại, trinh sát nhóm sưu tập hết tình báo về sau, nhanh chóng rút lui, trở về doanh địa đại minh, đem dò xét đến tình báo kỹ càng địa hồi báo cho Chu Đệ. Chu Đệ nghe xong, nhìn tới, chúng ta cần càng kế hoạch chu toàn đến ứng đối Tiêu Liệt. Ánh mắt của hắn kiên nghị, giống như đã có mới sách lược. Chương 823, chết tiệt, chương 823, chết tiệt. Chu Nguyên Chương được nghe báo cáo, gật đầu đồng ý, Chu Đệ, một trận chiến này đối với ngươi khảo nghiệm quá lớn, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể tìm thấy điểm đột phá. Chu Đệ gật đầu xác nhận, lập tức quay người cùng Thường Nộ Xuân, Từ Đạt cùng nhau về đến doanh trướng của mình. Tại một đỉnh ẩn nấp trong lều vải, ba người bọn họ ngồi vây quanh cùng nhau, triển khai khẩn cấp bàn bạc. Ưu thế của chúng ta ở chỗ bí ẩn cùng tốc độ, chúng ta có thể chui vào thành nội, đem thiên hỏa thạch trục ra. Chu Đệ đề nghị. Thường Nộ Xuân gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, kế sách này có thể thực hiện, nhưng mạo hiểm cực lớn, chúng ta cần tỉ mỉ bày ra. Từ Đạt thì trầm tư, thành nội phòng bị sâm nghiêm, chúng ta muốn hành sự cẩn thận, sử dụng bóng đêm yểm hộ. Ba người trải qua một phen kịch liệt thảo luận, cuối cùng chế định kỹ càng kế hoạch hành động. Chu Đệ vỗ bàn đứng dậy. Quyết định như vậy đi, tối nay hành động. Cùng lúc đó, tại Xích Diễm Quốc trong phủ thành chủ, Tiêu Liệt đang cùng phó tướng thương nghị bước kế tiếp hành động. Tiêu Liệt một bên suy tư vừa nói, chúng ta có thể lợi dụng thiên hỏa thạch tại trên tường thành bố trí trận pháp, dùng cái này đến phòng ngự đại minh quân lần nữa tiến công. Phó tướng gật đầu, đúng vậy, tướng quân, thiên hỏa thạch uy lực chúng ta đã từng gặp qua. Nếu có thể bố trí thành trận pháp, đủ để khiến địch nhân nhìn mà phát khiếp. Tiêu Liệt đứng dậy, khí thế trên người càng hung hiểm hơn. Lập tức hành động, chúng ta không thể cho đại minh quân lưu lại bất cứ cơ hội nào. Sau đó không lâu, trên tường thành binh lính Xích Diễm bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn hắn dưới sự chỉ huy của Tiêu Liệt, sử dụng thiên hỏa thạch lực lượng, tại tường thành vị trí then chốt bố trí dậy rồi phức tạp trận pháp. Trận pháp một sáng khởi động, liền có thể phóng xuất ra ngập trời hỏa diễm, đủ để đốt cháy tất cả có can đảm tới gần địch nhân. Bất luận là ai tới gần, đều muốn hóa thành tro. Bóng đêm dần dần sâu, Chu Đệ, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân ba người hóa thành dạ hình người, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Xích Diễm quốc tường thành. Động tác của bọn hắn nhẹ nhàng, liền suốt đêm phong vậy che giấu không được tung tích của bọn hắn. Chu Đệ con mắt thứ ba lấp lóe trong bóng tối, hắn chuẩn xác địa tìm được rồi tường thành một cái điểm mù. Ba người nhanh chóng leo lên tường thành, giống như ưu linh ẩn nấp ở trong bóng tối. Tường thành bên trong, bọn hắn cẩn thận tránh đi binh lính tuần tra cùng bố trí tốt trận pháp. Chu Đệ thấp giọng nói, thiên hỏa thạch nên tại phủ thành chủ bí mật trong phòng, chúng ta phải nhanh hành động. Từ Đạt cùng Thường Nộ Xuân theo sát phía sau, bước tiến của bọn hắn dường như không phát ra cái gì tiếng vang. Trên đường đi, bọn hắn gặp phải mấy tên binh lính tuần tra, nhưng ở bọn hắn linh xảo thủ pháp dưới, những binh lính này trong lúc vô tình bị thoải mái chế phục. Chui vào phủ thành chủ, bọn hắn phát hiện bí mật thất vị trí. Chu Đệ nhẹ nhàng một trường vỗ ở trên tường, mặt tường rung động nhẹ nhẹ, lộ ra một cái cửa ngầm. Ba người nhanh chóng bước vào, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn đều kinh hãi một cái chớp mắt, thiên hỏa thạch chính cất đặt trong phòng tế đàn bên trên, tỏa ra nóng bỏng ánh sáng màu đỏ. Chu Đệ trong mắt lóe lên một vòng kinh dị, khi hắn nhìn thấy tế đàn bên trên thiên hỏa thạch lúc, một cô mãnh liệt sóng nhiệt đập vào mặt. Tảng đá tản ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Hắn cất bước về phía trước, đưa tay muốn gỡ xuống thiên hỏa thạch, lại tại đụng vào trong ngáy mắt. Một cú cực nóng năng lượng chui lên cánh tay của hắn, làm hắn đau khổ lui ra phía sau mấy bước. Chết tiệt. Chu Đệ chửi mắng một tiếng, lập tức thúc đẩy thể nội thiên lực, lần nữa hướng thiên đá lửa vươn tay ra. Chương 824, chạy ngay đi, chương 824, chạy ngay đi. Ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến thiên hỏa thạch lúc, hòn đá kia đột nhiên bộc phát ra quang mang mấy liệt. Nương theo lấy một cỗ to lớn sóng xung kích, đem Chu Đệ đột nhiên đánh bay ra ngoài. Thiên hỏa thạch dị thường tiếng động ngay lập tức kinh động đến phủ thành chủ thủ vệ. Chu Đệ lăn trên mặt đất vài vòng, nhanh chóng đứng lên, sắc mặt tâm trầm. Chạy ngay đi. Hắn khẽ quát một tiếng, ra hiệu Từ Đạt cùng Thường Nộ Xuân nhanh chóng rút lui. Từ Đạt cùng Thường Nộ Xuân phản ứng cực nhanh, lập tức thi triển khinh công, mang theo Chu Đệ hướng phủ thành chủ chạy ra ngoài. Thân ảnh của bọn hắn ở trong màn đêm lơ lửng không cố định, tránh đi siêu tầm thủ vệ. Bọn thủ vệ nghe tiếng chạy đến, chỉ thấy một hồi cuồng phong cuốn lên, ba người đã biến mất ở trong màn đêm. Bọn thủ vệ bốn phía tìm kiếm, lại tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Chết tiệt, ngày này đã lửa lại có uy lực như thế. Chu Đệ sắc mặt âm tình bất định, bọn hắn ở trong thành xuyên thẳng qua, tìm kiếm ẩn nấp chỗ. Từ Đạt ánh mắt cảnh giác, thời khắc chú ý đến động tĩnh xung quanh, chúng ta cần tìm một chỗ tạm lánh, lại chế định kế hoạch. Thương Ngộ Xuân gật đầu đồng ý, đúng vậy, chúng ta tạm thời không thể cứng đối cứng. Ba người cuối cùng tìm được rồi một cái vứt bỏ tiểu viện, ẩn thân trong đó. Chu Đệ ngồi xuống, trầm tư thiên hỏa thạch kỳ dị. Ngày này đá lửa không phải bình thường, chúng ta cần thay cách. Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân nhìn nhau, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Nhìn tới nhiệm vụ lần này so với trong tưởng tượng muốn khó khăn. Thường Ngộ Xuân nhẹ nói. Chu Đệ trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, dù thế nào, chúng ta muốn lấy được thiên hỏa thạch. Cái này liên quan đến tất cả chiến cuộc thắng bại. Nhưng vào lúc này, trong phủ thành chủ Tiêu Liệt biết được thiên hỏa thạch cảnh nội trộm đồ, sắc mặt xanh xám. Phái nhiều hơn nữa thủ vệ, tăng cường tuần tra, ta muốn những kia đại minh tặc tử không chỗ có thể trốn. Hắn tức giận ra lệnh. Thành nội bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn, đại minh trinh sát cùng Xích Diễm quốc thủ vệ trong đêm tối triển khai một hồi quần quận sóng ngầm đỏ sức. Tiêu Liệt mệnh lệnh được đưa ra về sau, Xích Diễm quốc binh sĩ nhanh chóng trong thành triển khai tìm kiếm, tất cả ngõ ngách cũng tràn đầy khẩn trương khí tức. Chu Đệ, Từ Đạt cùng Thường Nộ Xuân ba người ẩn thân tại vứt bỏ trong tiểu viện, thông qua Chu Đệ con mắt thứ ba quan sát động tĩnh bên ngoài. Nhìn tới chúng ta đã bị vây ở thành nội. Từ Đạt trầm giọng nói, cau mày. Chu Đệ hơi cười một chút, đã như vậy, chúng ta thì thừa dịp lúc ban đêm sắp rút lui, trước về doanh trại mới quyết định. Thường Nộ Xuân gật đầu, ba người bọn họ lập tức bắt đầu hành động. Tại Chu Đệ dẫn đầu xuống, bọn hắn tượng dạ hành ngũ hồn lặng yên không một tiếng động vòng qua thành nội hẻm nhỏ, tránh né lấy siêu tầm binh sĩ. Ba người sử dụng tiên thuật ẩn nấp hành tung, rất nhanh liền rời đi tường thành, quay trở về doanh địa của Đại Minh. Chu Đệ ngay lập tức tiến đến hướng Chu Nguyên Chương báo cáo tất cả hành động trải qua. Chu Nguyên Chương nghe xong báo cáo về sau, trầm tư một lát, ngày đó đá lửa bên trên trận pháp không thể coi thường, chúng ta cần tìm thấy phương pháp phá giải. Chu Đệ, Từ Đạt cùng Thường Nộ Xuân tại trong lều vải ngồi vây quanh tiếp theo, bắt đầu bàn bạc phá giải thiên hỏa thạch trận pháp sách lược. Ta từng ở trong sách cổ gặp qua tương tự trận pháp, có thể tìm tới một ít manh mối. Thường Nộ Xuân nói. Từ Đạt thì đề nghị, chúng ta có thể thử theo xung quanh thành nhỏ tìm kiếm một ít manh mối, có thể chỗ nào có chúng ta tin tức cần. Chu Đệ gật đầu đồng ý, "Tốt, chúng ta chia ra hành động, mau chóng tìm thấy phá giải trận pháp phương pháp." Chương 825, chúng ta tới chế một bước, chương 825, chúng ta tới chế một bước. Trong những ngày kế tiếp, ba người bọn họ chia ra hành động, sưu tập về thiên hỏa thạch cùng tương ứng trận pháp thông tin. Chu Đệ tự mình tiến về xung quanh thành nhỏ, Từ Đạt thì đi hướng về phía phụ cận tàng thư các, mà Thường Ngộ Xuân thì xâm nhập cổ tịch nghiên cứu. Đúng lúc này, Xích Diễm Quốc Tiêu Liệt tiếp vào thông tin, biết được Chu Đệ bọn hắn đã rút lui. Sắc mặt của hắn càng biến đổi thêm âm trầm, những kia đại minh tặc tử lại năng lực từ trong tay của ta đào thoát. Tiêu Liệt triệu tập hắn phó tướng nhóm, bắt đầu bố trí càng thêm chặt chẽ phòng ngự biện pháp. Dù thế nào, ta muốn đem những thứ này đại minh quân toàn bộ đuổi ra Xích Diễm Quốc biên cảnh. Cùng lúc đó, Chu Đệ tại một tòa trong thị trấn nhỏ phát hiện mấu chốt manh mối, một quyển trong cổ tịch ghi lại phá giải cùng loại trận pháp phương pháp. Hắn kích động đem tin tức này truyền cho Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân. Chúng ta tìm được rồi, có cái này, chúng ta có thể phá giải thiên hỏa thạch trận pháp. Chu Đệ hưng phấn mà nói. Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân được nghe tin tức này, vậy cảm thấy một hồi phấn chấn. Bọn hắn nhanh chóng tụ hợp, bắt đầu căn cứ trong cổ tịch phương pháp chế định kế hoạch hành động cụ thể. Tại doanh địa Đại Minh bên trong, Chu Đệ, Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân hướng Chu Nguyên Chương báo cáo phát hiện của bọn họ. Chu Nguyên Chương nghe xong, lộ ra đầy đủ cười, rất tốt, có cái này, chúng ta thì có càng lớn phần thắng. Đúng lúc này, bọn hắn bắt đầu chuẩn bị hành động, mục tiêu là lần nữa chui vào Xích Diễm Quốc, phá giải thiên hỏa thạch trận pháp, đồng thời đem hắn đoạt lại. Tại Chu Đệ cùng Thường Ngộ Xuân chế định hào kế hoạch về sau, hai người lần nữa chuẩn bị chui vào Xích Diễm Quốc thành nội. Bóng đêm như mực, thân ảnh của hai người tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua, tĩnh như im ắng. Bọn hắn sử dụng tiên thuật ẩn nấp hành tung, nhẹ nhàng tiếp cận tường thành. Chu Đệ con mắt thứ ba tại trong hắc ám liếc nhìn, tìm kiếm thủ vệ khe hở. Thường Ngộ Xuân thì nói khẽ, nhìn tới tối nay thủ vệ đây bình thường muốn chặt chẽ nhiều lắm. Lặng yên không một tiếng động vượt qua tường thành về sau, hai người nhanh chóng hướng phủ thành chủ kín đáo đi tới. Thành nội bầu không khí căng thẳng, thủ vệ bốn phía tuần tra, nhưng ở Chu Đệ cùng Thường Ngộ Xuân tinh xảo khinh công dưới, bọn thủ vệ cũng không phát hiện bất thường. Bọn hắn rón rén bước vào phủ thành chủ, đi vào gian kia bí mật thất trước. Chu Đệ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hai người cẩn thận bước vào. Nhưng mà, trong phòng không hề có gì, thiên hỏa thạch không thấy, Tiêu Liệt vậy không ở chỗ này. Thiên hỏa thạch không thấy, nhìn tới chúng ta tới trễ một bước. Chu Đệ thấp giọng nói, chau mày. Thường Ngộ Xuân nhìn khắp bốn phía, trầm tư nói, Tiêu Liệt đây là đang có ý đồ gì? Thiên hỏa thạch đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, chẳng lẽ có càng lớn âm mưu? Hai người quyết định tạm thời rút khỏi, tìm kiếm một cái ẩn nấp địa phương, quan sát thành nội động tĩnh, tìm kiếm Tiêu Liệt cùng thiên hỏa thạch tung tích. Bọn hắn nhanh chóng rời khỏi phủ thành chủ, trốn vào một chỗ vứt bỏ trong phòng nhỏ. Chu Đệ con mắt thứ ba thỉnh thoảng quan sát tình huống bên ngoài, Thường Ngộ Xuân thì tại trong phòng bố trí mấy cái ẩn nấp trận pháp, để phòng vạn nhất. Tiêu Liệt cử động lần này tất có thâm ý, chúng ta cần cẩn thận làm việc. Chu Đệ trầm giọng nói. Thường Ngộ Xuân gật đầu, đúng vậy, ta lo lắng Tiêu Liệt có thể ở ngoài thành bố trí mai phục. Hai người tại trong phòng nhỏ thương nghị một phen, quyết định chia ra hành động. Một phương diện tiếp tục giám thị thành nội động tĩnh, mặt khác phái ra trinh sát đi dò xét ngoài thành tình huống. Cùng lúc đó, Tiêu Liệt ở ngoài thành trong quân doanh, đang cùng hắn phó tướng nhóm mưu đồ bí mật nhìn càng lớn kế hoạch. Chương 826, trăm ngàn chỗ hở, chương 826, trăm ngàn chỗ hở. Chúng ta muốn sử dụng thiên hỏa thạch, bố trí thiên hỏa phần thành đại trận, dơ lên diệt đi đại minh quân. Phó tướng nhóm nghe xong, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng ai cũng không dám phản đối Tiêu Liệt mệnh lệnh. Thiên hỏa phần thành đại trận uy lực không ai không biết, một sáng khởi động, tất cả thành thị đều đem lâm vào biển lửa. Chu Đệ cùng Thường Ngộ Xuân tại trong phòng nhỏ lặng lặng chờ đợi, bóng đêm dần dần sâu, ngoài thành tiếng động dần dần tăng nhiều. Chu Đệ đột nhiên mở to mắt, có dị động, nhìn tới Tiêu Liệt bắt đầu hành động. Màn đêm buông xuống, Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân thân ảnh ở dưới ánh trăng như là ưu hồn, bọn hắn theo sát cố kia yếu ớt năng lượng ba động, xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm. Chu Đệ con mắt thứ ba lấp lóe trong bóng tối nhìn hàng quang, như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Cảm giác được sao? Cỗ năng lượng kia ba động càng ngày càng mãnh liệt. Chu Đệ thấp giọng nói, thanh âm của hắn tại trong gió đêm phiêu tán. Thường Ngọc Xuân gật đầu một cái, ánh mắt của hắn sắc bén như lao, "Ừm, Tiêu Liệt tên kia, nhất định là tại bảy trận." Bọn hắn lặng yên không một tiếng động tiếp cận cỗ năng lượng kia nơi phát ra. Tại một mảnh trên đất trống, Xích Diễm Quốc binh sĩ đang bận rộn, từng đạo phức tạp pháp trận tại bọn họ bố trí dần dần thành hình. Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân giấu kín ở trong bóng tối, quan sát đến tất cả quá trình. Nhìn xem cái kia trận pháp, tựa hồ là muốn sử dụng thiên hỏa thạch lực lượng. Thường Ngọc Xuân nheo mắt lại, tỉ mỉ phân tích. Chu Đệ cười lạnh một tiếng, "Hừ, chỉ bằng bọn hắn điểm ấy công phu mèo quào, cũng nghĩ bố trí thiên hỏa phần thành đại trận." Bọn hắn chờ đợi binh sĩ rời khỏi, sau đó nhanh chóng mà cẩn thận địa tiếp cận tòa kia đang thành lập trận pháp. Chu Đệ nhìn chăm chú pháp trận trung tâm, chỉ thấy một khối long lánh ánh sáng màu đỏ thiên hỏa thạch đang lặng lặng nằm ở nơi đó. "Thương huynh, ngươi đến điểm hộ ta, ta đi sửa đổi trận nhãn." Chu Đệ thấp giọng nói, lập tức cẩn thận tới gần trận pháp. Thường Ngọc Xuân gật đầu, nắm chặt trường kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn nhẹ giọng niệm động chú ngữ, từng đạo ẩn hình pháp lực ba động phát tán ra, là Chu Đệ cung cấp hiểm hộ. Chu Đệ đi đến trung tâm trận pháp, vươn tay, vận khởi tiên lực, nhẹ nhàng chạm đến thiên hỏa thạch. Hắn con mắt thứ ba phát ra yếu ớt ánh sáng màu lam, phân tích kỹ nhìn trận pháp cấu tạo. Trận pháp này mặc dù phức tạp, nhưng trăm ngàn chỗ hở. Hắn tự lẩm bẩm, ngón tay nhẹ nhàng trên không trung sẽ qua, lập tức tại một cái nhìn như không đáng chú ý vị trí lưu lại một cái nhỏ bé đánh dấu. Sau khi hoàn thành, Chu Đệ nhẹ nhàng lui ra phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, làm xong, trận pháp này nhìn như hoàn chỉnh, kỳ thực dễ dàng sụp đổ. Thường Ngọc Xuân nhìn thấy Chu Đệ động tác hoàn thành, ngay lập tức ra hiệu rút lui. Bọn hắn giống như khói mù tản đi, lặng yên rời đi kia phiến đất trống. Về đến doanh địa Đại Minh, Chu Đệ vội va hướng Chu Nguyên Chương báo cáo tất cả hành động trải qua. "Thủ phụ đại nhân, Tiêu Liệt đúng là bố trí thiên hỏa phần thành đại trận. Nhưng ta đã tại trong trận pháp động tay động chân, một sáng khởi động, ngay lập tức tan vỡ. Chu Đệ một bên báo cáo, một bên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Chu Nguyên Chương nghe thấy lời ấy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, "Tốt, Chu Đệ, ngươi lần hành động này quả nhiên cao minh." "Hừ, kia Tiêu Liệt cho là mình nhiều thông minh, kỳ thực chẳng qua là cáo mượn oai hùng." Thương Ngọc Xuân hừ lạnh một tiếng, hiện ra một bộ khinh thường bộ dáng. Chu Nguyên Chương hơi cười một chút, trầm ngâm nói, "Hiện tại chúng ta cần thừa dịp bọn hắn trận pháp chưa thành, lập tức phát động thế công." Chương 827, trộm chó, chương 827, trộm chó. Chu Đệ cùng Thương Ngọc Xuân liếc nhau, cùng lộ ra nghiêm nghị chiến ý. "Thủ phụ đại nhân, yên tâm, lần này chúng ta nhất định phải nhường Tiêu Liệt hiểu rõ đại minh lợi hại." Chu Đệ trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao lóe hàn quang. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, phát ra công kích mệnh lệnh. Đại Minh quân đội nhanh chóng tập kết, Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân dẫn đầu bộ đội tinh nhuệ, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Xích Diễm Quốc tường thành. Trong bóng đêm, Chu Đệ con mắt thứ ba như là dạ hành miêu con mắt, rõ ràng bắt giữ nhìn phía trước tất cả. Hắn nhẹ giọng nói với Thường Ngọc Xuân, "Chuẩn bị xong chưa?" Thường Ngọc Xuân nắm chặt trường kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, tùy thời chờ lấy làm một vụ lớn. Thường Ngọc Xuân vừa dứt lời, Chu Đệ ngay lập tức hạ lệnh phát động công kích. Binh lính Đại Minh giống như thủy triều dâng tới Xích Diễm Quốc phòng tuyến, chiến kỳ phần phật, chống trận rung trời. Chu Đệ cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, dáng người mạnh mẽ như bay yến, dẫn đầu xông vào trước nhất. Xích Diễm Quốc trên tường thành, Tiêu Liệt mắt thấy một màn này, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức khinh thường cười lạnh. "Chu Đệ, ngươi cho rằng như vậy có thể công phá của ta trận pháp?" Buồn cười. Nhưng mà, làm Đại Minh quân đội vừa chạm vào đụng phải trận pháp lúc, kia nguyên bản nhìn như cứng không thể phá trận pháp lại trong nháy mắt tan vỡ. Chỉ để lại một hồi bụi mù cùng vài tiếng rất nhỏ tiếng nổ. Tiêu Liệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không dám tin hô, "Cái này làm sao có khả năng? Thiên Hỏa phần thành đại trận của ta." Chu Đệ thừa cơ giơ cao đao quang, xuất lĩnh binh sĩ xông vào thành nội. Đại Minh quân đội như mãnh hổ hạ sơn, Chu Đệ đao bổ ra, mang theo hừng hực phong lôi chi lực, đem binh lính Xích Diễm đánh lui. Thành nội chiến đấu dị thường kịch liệt. Tiêu Liệt thấy thế vội vàng triệu tập thủ hạ, tổ chức chống cự, nhanh bố trí phòng ngự trận pháp, ngăn cản bọn hắn. Xích Diễm quốc binh sĩ vội vàng thi triển phòng ngự pháp thuật, đem từng tầng phòng hộ quang cháo tại trên tường thành hình thành. Chu Đệ thấy thế, thúc đẩy tiên lực, hai mắt như điện. Trong tay hắn tam tiêm lưỡng nhận đao phát ra chói mắt đao quang, trực trùng vân tiêu, lập tức bổ về phía tầng kia tầng phòng hộ quang cháo. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, quang cháo bị đao quang bổ ra một cái lỗ hổng, Chu Đệ dẫn đầu xông vào thành nội. Thành nội binh lính Xích Diễm sôi nổi thi triển đủ loại kiểu dáng pháp thuật, hỏa cầu, băng tiễn, lôi điện xen lẫn bay vụt, lại đều bị Chu Đệ thoải mái tránh thoát. Chu Đệ trong tay đao quang lóe lên, đem vài tên binh sĩ đánh bay. "Các ngươi những thứ này Đại Minh cầu tặc!" Tiêu Liệt gầm thét, trường kiếm trong tay múa, hóa thành một đạo kiếm mang, hướng Chu Đệ đánh tới. Kiếm mang những nơi đi qua, hòn đá vang khắp nơi, chiến kỳ bị chém thành mảnh vỡ. Chu Đệ cười lạnh một tiếng, đón lấy kiếm mang, hét lớn một tiếng, "Tiêu Liệt, hôm nay chính là của ngươi tận thế." Dứt lời, huy động trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, cùng Tiêu Liệt kiếm mang cứng đối cứng. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, sản sinh to lớn sóng xung kích, bốn phía binh sĩ sôi nổi bị đánh bay. Tiêu Liệt sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, lùi lại mấy bước, không thể tin được mà nhìn Chu Đệ. "Ngươi, lực lượng của ngươi như thế nào cường đại như thế?" Chu Đệ không cho Tiêu Liệt cơ hội thở dốc, liên tục mấy đao chém ra. Tiêu Liệt đối mặt Chu Đệ cường đại thế công, đem hết toàn lực phản kích. Hắn vung vây trường kiếm, kiếm quang như rồng, vẽ ra trên không trung từng đạo sáng chói quý đạo, cố gắng ngăn cản Chu Đệ tấn công mạnh. Nhưng mà, Chu Đệ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhếch miệng lên một vòng nụ mai ý cười. "Tiêu Liệt, ngày tận thế của ngươi đến." Chương 828, ở chỗ này, chương 828, ở chỗ này. Chu Đệ thấp giọng quát nói, trung quanh thân thể đột nhiên bộc phát ra hừng hực tiên khí, hình thành một cỗ gió lốc, đem bốn phía bụi mù toàn bộ thổi tan. Chu Đệ trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao tựa như tia chớp hoa phá trường không, mang theo thế lôi đỉnh và quân, nhắm thẳng vào Tiêu Liệt. Tiêu Liệt mặc dù liều mạng chống cự, nhưng ở Chu Đệ cường đại tiên lực trước mặt, dần dần có vẻ lực bất tòng tâm. Chu Đệ trong mắt lóe lên hàn quang, hắn chuẩn xác địa bắt được Tiêu Liệt sơ hở, một đao đánh xuống, trực kích hắn yếu hại. Tiêu Liệt thân hình trì trệ, mặt lộ vẻ hoảng sợ, cũng đã bất lực tránh né. Hét thảm một tiếng bên trong, hắn bị Chu Đệ đao quang đánh trúng, trọng thương ngã xuống đất. "Thượng quân!" Binh lính Xích Diễm thấy thế, sôi nổi kêu lên. Nhưng Chu Đệ cũng không dừng tay, hắn cơ tam tiêm lưỡng nhận đao, như vào chỗ không người, đem tới gần địch nhân toàn bộ đánh lui. Trên chiến trường mùi huyết tinh tràn ngập, Chu Đệ thân ảnh chớp động ở giữa, vô số binh lính Xích Diễm đổ vào dưới đao của hắn. Hắn phương thức chiến đấu bén nhọn vô cùng, trong công kích tràn đầy sát ý. "Thanh lý chiến trường." Chu Đệ lạnh giọng hạ lệnh. Sau đó, Đại Minh binh sĩ giống như thủy triều tràn vào thành nội, bắt đầu thanh lý còn sót lại binh lính Xích Diễm. Trên tường thành, cờ sĩ thay đổi, Đại Minh cờ sĩ từ từ bay lên. Chu Đệ đứng ở trên tường thành, nhìn về phương xa, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. "Báo cáo thủ phụ đại nhân, thành biên cảnh Xích Diễm thành đã bị chúng ta chiếm lĩnh." Chu Đệ phái người hồi báo Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương tiếp vào thông tin, khẽ gật đầu, mặt lộ nụ cười. Chu Đệ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, trận chiến này lại thắng, Xích Diễm quốc nhất định chấn động. Thành nội, Chu Đệ triệu tập Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân, bắt đầu bố trí chuyện kế tiếp nghi. "Từ Đạt, ngươi dẫn người vững chắc thành phòng, ta cùng Thường Ngọc Xuân đi kiểm tra Thiên Hỏa Thạch tình huống." Chu Đệ quyết sách quả quyết. "Đúng, tướng quân." Từ Đạt nhận mệnh lệnh, ngay lập tức bắt đầu sắp đặt. Sau đó lập tức chỉ huy binh lính Đại Minh bắt đầu ra cố tường thành và tu sửa chiến tổn. Chỉ huy của hắn có điều có thứ tự, có thể thành biên cảnh Xích Diễm thành phòng ngự nhanh chóng đạt được tăng cường. Thành nội đã dâng lên Đại Minh cờ xí trong gió bay phất phới, cho thấy chúa tể mới. Cùng lúc đó, Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân bước nhanh đi về phía phủ thành chủ. Hai người trầm mặc ít nói, nhịp chân nhanh chóng, mắt sáng như đuốc, không còn nghi ngờ gì nữa, nhìn trời đá lửa tung tích trong lòng còn có đại định. Vòng qua hàng loạt phức tạp hành lang, bọn hắn đi tới phủ thành chủ chỗ sâu. Nơi này bố trí xưa cũ mà trang nhã, nhưng bây giờ lại có vẻ hơi lộn xộn, không còn nghi ngờ gì nữa đã trải qua một hồi hỗn chiến. Chu Đệ con mắt thứ ba bắt đầu tỏa ra vi quang, hắn nhẹ giọng niệm động chú ngữ, bắt đầu dò xét thiên hỏa thạch khí tức. Ở chỗ này, Chu Đệ chỉ hướng một cái tinh xảo cửa gỗ, Thường Ngọc Xuân lập tức đuổi theo. Đẩy cửa tiến vào, bọn hắn phát hiện một gian căn phòng bí mật, chính giữa để đó một tòa cỡ nhỏ tế đàn bên trên trưng bày lấy một khối tản ra yêu ớt ánh sáng màu đỏ thiên hỏa thạch. Nhưng mà, vây quanh thiên hỏa thạch là một đạo phức tạp trận pháp, nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn giấu đi cơ quan xảo diệu. Trận pháp này không đơn giản, phải cẩn thận phá giải. Thường Ngọc Xuân nhíu mày quan sát đến trận pháp. Chu Đệ gật đầu, hắn đi về phía tế đàn, nhìn khắp bốn phía, bắt đầu tập trung tinh thần nghiên cứu trận pháp. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng trên không trung huy động, phảng phất đang cùng trận pháp tiến hành im ắng đối thoại. Trải qua một phen tỉ mỉ quan sát, Chu Đệ rốt cuộc tìm được phá giải trận pháp mấu chốt. Hắn hít sâu một hơi, lập tức chậm rãi duỗi ra ngón tay, chạm đến trận pháp nào đó trọng yếu. Chương 829, điểm đột phá, chương 829, điểm đột phá. Đột nhiên, một cỗ cường đại năng lượng ba động theo tế đàn bên trên bạo phát ra, trận pháp bắt đầu lấp loé không yên, giống như tùy thời đều có thể tan vỡ. Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân ngay lập tức đề cao cảnh giác, chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Đúng lúc này, Chu Đệ đọc lên cái cuối cùng chú ngữ, kia phức tạp trận pháp cuối cùng như là bọt biển tiêu tán. Thiên hỏa trên đá ánh sáng màu đỏ càng biến đổi thêm sáng ngời, giống như nói lực lượng của nó. Chu Đệ cẩn thận cầm lấy thiên hỏa thạch, cảm thụ lấy nó nóng bỏng. Chúng ta phải tranh thủ thời gian dẫn nó trở về, thứ này quá nguy hiểm. Hắn quay đầu nói với Thường Ngọc Xuân. Thường Ngọc Xuân gật đầu, đúng vậy, thủ phụ đại nhân nhất định cũng tại chờ lấy cái tin tức tốt này. Hai người cẩn thận rời khỏi căn phòng bí mật, đem thiên hỏa thạch mang về doanh địa Đại Minh. Trên đường, Chu Đệ thỉnh thoảng cảnh giác địa ngắm nhìn bốn phía, phòng ngừa có người chờ cơ hội. Về đến doanh trại, Chu Đệ ngay lập tức hướng Chu Nguyên Chương báo cáo tất cả quá trình. Thủ phụ đại nhân, thiên hỏa thạch đã an toàn nắm giữ. Chu Đệ cung kính nói. Chu Nguyên Chương nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tốt, có thiên hỏa thạch, chúng ta đối với Xích Diễm Quốc công lực thì có nắm chắc hơn. Tiếp đó, chúng ta nên hành động như thế nào? Thường Ngọc Xuân hỏi. Chu Nguyên Chương nghe được Thường Ngọc Xuân hỏi, lập tức phất tay triệu tập chiến lược của hắn cố vấn đoàn. Bọn hắn ngồi vây quanh tại trong đại trướng, một tấm to lớn Xích Diễm Quốc địa đồ trải ra trên bàn. Dưới ánh đèn, trên bản đồ núi non sông ngòi, thành trì biên giới nhìn một cái không sót gì. Chúng ta phải thâm nhập địa cảnh, đầu tiên muốn trước hiểu rõ Xích Diễm Quốc tất cả địa hình. Chu Nguyên Chương ngón tay tại trên địa đồ nhẹ nhàng lướt qua, đứng tại 6 tòa mấu chốt thành trì bên trên. 6 tòa thành trì, chúng ta muốn một một công phá, vì tan rã Xích Diễm Quốc phòng tuyến. Chu Nguyên Chương ánh mắt tại trên địa đồ dao động, cuối cùng dừng lại tại một cái tên là Phần Thiên Thành địa phương. Phần Thiên Thành ở vào Xích Diễm Quốc phía tây nam, là thông hướng quốc đô Xích Diễm cứ điểm. Thành trì kiên cố, quân coi giữ đông đảo, chính là một chỗ khó mà đánh hạ trọng địa. Từ Đạt, người dẫn đầu tinh nhuệ tiến đến Phần Thiên Thành xung quanh dò xét. Chu Nguyên Chương đối với Từ Đạt ra lệnh. Tuân mệnh. Từ Đạt ngay lập tức nhận mệnh lệnh mà đi. Thân hình hắn nhanh chóng rất nhanh liền dẫn lĩnh một đội trinh sát biến mất ở trong màn đêm. Chu Nguyên Chương lại chuyển hướng Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân, hai người các ngươi cần chuẩn bị tiếp xuống công thành kế hoạch. Nhớ kỹ, Phần Thiên Thành một sáng công phá, Xích Diễm Quốc phòng tuyến liền sẽ rất buông lỏng. Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân nhìn chăm chú một chút, trong mắt tràn đầy chiến ý. Chu Đệ nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận đao, âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, thủ phụ đại nhân, Phần Thiên Thành không phải chúng ta đối thủ. Thường Ngọc Xuân vậy gật đầu, đúng, chúng ta nhất định sẽ đem Phần Thiên Thành đặt vào bản đồ Đại Minh. Từ Đạt một đường ra roi thúc ngựa, sử dụng tiên thuật che giấu hành tung, nhanh chóng tiếp cận Phần Thiên Thành. Trong màn đêm, Phần Thiên Thành hình dáng như ẩn như hiện, tường thành cao ngất, thủ vệ sông nghiêm. Từ Đạt cùng hắn trinh sát ẩn thân tại xa xa trong rừng cây, bắt đầu quan sát kỹ thành trì bố cục cùng quân coi giữ động thái. Bọn hắn nhìn thấy trên tường thành điểm điểm phong hỏa, quân coi giữ tuần tra tiếng bước chân tại ban đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Từ Đạt hít mắt, trong lòng đã tại kế hoạch tập kích sách lược. Nhìn tới Phần Thiên Thành phòng ngự sát thực chặt chẽ, Từ Đạt nói khẽ với bên người trinh sát nói: "Đúng vậy, chúng ta cần tìm thấy một cái điểm đột phá." Trinh sát đáp lại nói: "Chương 830, cho ta sông, chương 830, cho ta sông." Bọn hắn ở trong màn đêm lặng lặng quan sát, thỉnh thoảng trao đổi lấy quan sát được tình báo. Từ Đạt chính đang suy tư tốt nhất công thành phương án. Cùng lúc đó, Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân tại doanh địa Đại Minh bên trong cũng tại khua chiêng gõ trống địa chuẩn bị. Bọn hắn triệu tập các tướng lĩnh, thảo luận làm sao phối hợp Từ Đạt trinh sát hành động, chế định một loạt công thành sách lược. Trải qua kịch liệt thương thảo, Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân cuối cùng chế định ra kỹ càng kế hoạch tác chiến. Bọn hắn ngay lập tức dẫn đầu bộ đội hướng Phần Thiên Thành xuất phát, ven đường hành quân nghiêm chỉnh, khí thế như hồng. Đi tới Phần Thiên Thành bên ngoài, Chu Đệ hạ lệnh, ở chỗ này dựng trại đóng quân, chúng ta muốn làm trưởng kỳ chiến đấu chuẩn bị. Các binh sĩ nhanh chóng hành động, sử dụng pháp thuật cùng thông thường phương pháp đem kết hợp, rất nhanh ở ngoài thành thành lập nên một tòa kiên cố doanh trại. Chu Đệ đứng ở trong doanh địa, hắn con mắt thứ ba ở trong màn đêm lấp lóe, dường như năng lực xem thấu trong bóng tối tất cả. Hắn đối với bên người Thường Ngọc Xuân nói ra, "Thường huynh, ngươi dẫn đội tiến đến điều tra, xem xét thành nội tiến động." Thường Ngọc Xuân nhận mệnh lệnh, dẫn đầu một đội tinh nhuệ trinh sát lặng yên rời khỏi doanh trại, hướng Phần Thiên Thành tiến hành. Thân pháp của bọn hắn nhanh nhẹn, như là dạ hành miêu, tinh không một tiếng động. Tại tường thành phụ cận, Thường Ngọc Xuân thi triển ẩn thân thuật, cùng trinh sát nhóm khoảng cách gần quan sát thành nội tình huống. Bọn hắn nhìn thấy thành nội quân coi giữ mặc dù đông đảo, nhưng dường như cũng không nhận thấy được Đại Minh quân đội tồn tại. Về đến doanh trại, Thường Ngọc Xuân hướng Chu Đệ báo cáo điều tra tình huống. Thành nội quân coi giữ tuy nhiều, nhưng phòng bị thư giãn, chúng ta hoàn toàn có cơ hội tập kích. Chu Đệ nghe xong, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, tốt, cứ dựa theo kế hoạch hành động. Chúng ta muốn tại bình minh trước hoàn thành tập kích. Màn đêm âm thầm, Chu Đệ xuất lĩnh bộ đội chủ lực lặng yên tiếp cận Phần Thiên Thành. Bọn hắn hành động dường như không phát ra cái gì tiếng vang, mỗi người cũng căng thẳng lại hưng phấn, chờ đợi nhìn sắp đến chiến đấu. Nhớ kỹ, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, không thể cho địch nhân cơ hội phản ứng. Chu Đệ thấp giọng phân phó, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao có hơi lóe ra hàn quang. Đúng lúc này, trên tường thành đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, hiển nhiên là thành nội quân coi giữ phát hiện dị thường. Chu Đệ nhíu mày, lập tức hạ lệnh, lên. Các binh sĩ giống như nước thủy triều dâng tới tường thành, Chu Đệ cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, dẫn đầu xông vào trước nhất. Hắn huy động đao quang, trong nháy mắt chém xuống mấy tên binh lính xích diễm, khí thế cường đại lệnh thành nội quân coi giữ hoảng hốt lo sợ. Thương Ngọc Xuân cùng Từ Đạt vậy riêng phần mình dẫn đội đánh vào thành nội, cùng quân địch triển khai chiến đấu kịch liệt. Bốn phía vang lên đao kiếm tương giao âm thanh, trong không khí tràn ngập căng thẳng cùng máu tanh. Cho ta xông! Chu Đệ lớn tiếng la lên, thanh âm của hắn ở trong màn đêm quanh quẩn, khích lệ các binh sĩ sĩ khí. Đại Minh quân đội tại Chu Đệ dẫn đầu xuống, tựa một đạo phá sóng lưỡi dao, xâm nhập trận địa địch. Phần Thiên Thành quân coi giữ mặc dù ương ngạnh chống cự, nhưng ở Chu Đệ đám người cường công xuống, dần dần lâm vào khuyết điểm. Tại Phần Thiên Thành chiến đấu kịch liệt bên trong, một cái to lớn hỏa long đột nhiên theo trên tường thành bay lên trời. Hắn thân thể xoay quanh ở không trung, giống như sống sờ sờ liệt diễm. Nó mở ra to lớn khẩu, phun ra quần quần hỏa diễm, hướng phía binh lính Đại Minh trận liệt vọt mạnh mà đi. Hỏa long xuyên thẳng qua ở trong đám người, hắn những nơi đi qua, một mảnh tiếng kêu rên. Các binh sĩ tại hỏa long liệt diễm bên trong sôi nổi ngã xuống, bị trong nháy mắt nuốt hết tại trong biển lửa. Cảnh tượng cực kỳ kinh tâm động phách, ánh lửa tỏa ra tất cả mọi người hoảng sợ khuôn mặt. Chương 831, cạm bẫy, chương 831, cạm bẫy. Chu Đệ thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn chưa bao giờ thấy qua uy lực như thế pháp thuật. Hắn nhanh chóng lui lại, đồng thời thúc đẩy thể nội tiên lực, chuẩn bị ứng đối bất thình lình công kích. Chu Đệ huy động tam tiêm lưỡng nhận đao, thi triển ra cường đại đao mang, cố gắng cắt chém hỏa long. Nhưng mà, hỏa long tựa hồ đối với công kích của hắn miễn dịch, ngược lại tại đao mang tiếp xúc trong nháy mắt càng biến đổi thêm cuồng bạo. Chu Đệ mắt thấy hỏa long uy lực, không thể không hạ lệnh rút lui, tất cả mọi người, rút lui. Mau bỏ đi. Thanh âm của hắn trên chiến trường quen quẩn, các binh sĩ nghe tiếng nhanh chóng tản ra, tận lực tránh đi hỏa long liệt diễm. Đúng lúc này, hỏa long đột nhiên thu thế, chậm rãi về đến trên tường thành, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bay vào một tên thủ thành tướng quân trong tay. Người tướng quân này thân mang xích diễm khải giáp, khí thế uy mãnh. Phần Vân đem hỏa long hóa thành vòng tay, đeo ở cổ tay. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua Đại Minh quân đội rút lui phương hướng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đại Minh trộm trò nhóm, chỉ không gì hơn cái này. Chu Đệ xuất lĩnh còn sót lại bộ đội rút về đến doanh trại, lông mày của hắn quá chặt, trong lòng đối với Phần Vân thực lực cảm thấy kiêng kỵ. Nay Phần Vân không thể coi thường, hắn hỏa long pháp thuật lại cường hãn đến tình trạng như thế. Thường Ngọc Xuân lại gần Chu Đệ, sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng, đúng vậy à, lần này chúng ta dường như xem thường Phần Thiên Thành phòng ngự. Nhìn tới muốn công phá nơi này, còn cần càng kín đáo kế hoạch. Chu Đệ do dự một lát, chúng ta không thể cứ thế từ bỏ. Trở về sau, ta muốn cẩn thận nghiên cứu đối sách, muốn trước tìm thấy khắc chế Phần Vân phương pháp. Từ Đạt ở một bên nghe, gật đầu một cái, đúng vậy, tướng quân, chúng ta không thể như vậy lùi bước. Chỉ cần tìm được Phần Vân nhược điểm, Phần Thiên Thành chắc chắn là chúng ta. Ba người ở dưới ánh trăng thương nghị tiếp xuống kế hoạch hành động. Tại đã trải qua Phần Vân tướng quân hỏa long pháp thuật về sau, Chu Đệ ý thức được Phần Thiên Thành phòng ngự cường đại. Hắn quyết định lần nữa điều động trinh sát tiến đến dò xét, để càng tinh xác hiểu rõ địch tình. Trong bóng đêm, một đội tinh nhuệ trinh sát lặng yên rời khỏi doanh trại, thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Vì che giấu hành tung, trinh sát nhóm thi triển ẩn thân thuật, nhẹ nhàng phóng qua đồng cỏ, vô thanh vô tức tiếp cận Phần Thiên Thành. Dưới tường thành, trinh sát nhóm quan sát được thành nội quân coi giữ động thái. Quân coi giữ dưới sự chỉ huy của Phần Vân dường như tăng cường tuần tra, trên tường thành thỉnh thoảng có pháp thuật quang mang lấp lóe, không còn nghi ngờ gì nữa tính cảnh giác tăng nhiều. Trinh sát nhóm cẩn thận ghi chép lại tất cả quân coi giữ bố trí cùng tường thành nhược điểm, lập tức lặng yên rút về doanh địa Đại Minh. Về đến doanh trại, trinh sát hướng Chu Đệ báo cáo quan sát của bọn hắn kết quả. Chu Đệ chân mày nhíu chặt, nghe trinh sát báo cáo, trong lòng dần dần có kế sách. Tại chiến trong trướng, Chu Đệ triệu tập Thường Ngọc Xuân cùng Tư Đạt, bắt đầu bàn bạc xuống một bước kế hoạch hành động. Nay Phần Vân không hề tầm thường, chúng ta muốn tìm tới khắc chế pháp thuật của hắn phương pháp. Chu Đệ trầm giọng nói. Tư Đạt nắm chặt nắm đấm, đáp lại nói, tướng quân, ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng Phần Thiên Thành địa hình, bố trí phục kích, dụ dỗ Phần Vân ra khỏi thành. Thường Ngọc Xuân thì đưa ra khác một cái ý nghĩ, chúng ta còn có thể tại ban đêm phát động tập kích, sử dụng bọn hắn thay ca đứng không, nhanh chóng thẩm thấu tường thành. Chu Đệ nghe xong trầm tư một lát, sau đó gật đầu, Từ Đạt kế hoạch có thể thực hiện, chúng ta có thể bố trí cả bẫy, dụ dỗ Phần Vân. Chương 832, tốc độ, chương 832, tốc độ. Đồng thời, Thường huynh đề nghị vậy vô cùng mấu chốt, giả tập có thể cho địch nhân tạo thành cực lớn hỗn loạn. Ba người tiếp tục thâm nhập sâu thảo luận, dần dần định ra một cái kỹ càng tác chiến phương án. Chu Đệ trong mắt tràn đầy chiến ý, hành động lần này, chúng ta muốn giơ lên thành công, đánh vỡ Phần Thiên Thành phòng ngự. Màn đêm lần nữa giáng lâm, Chu Đệ, Thường Ngọc Xuân cùng Từ Đạt dựa theo kế hoạch hành động. Bọn hắn chia làm hai đội, một đội do Từ Đạt dẫn đầu, ẩn nấp ở ngoài thành trong rừng, chuẩn bị bố trí mai phục. Một cái khác đội do Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân xuất lĩnh, lặng yên tiếp cận tường thành, chuẩn bị khởi xướng dạ tập. Dưới ánh trăng, Chu Đệ con mắt thứ ba thấu thị nhìn bóng tối, chỉ huy các binh sĩ lặng yên không một tiếng động tiếp cận tường thành. Trong tay hắn tam tiêm lưỡng nhận đao hàn quang lấp lóe, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mà Từ Đạt một phương đã ở trong rừng bày ra cạm bẫy cùng pháp trận, chờ đợi Phần Vân xuất hiện. Hai đội nhân mã mỗi người quản lý chức vụ của mình, bầu không khí vô cùng chặt chương. Lúc này Từ Đạt trong tay cầm một viên quang mang lấp lóe pháp khí. Hắn nhẹ giọng niệm động chú ngữ, pháp khí phát ra một đạo hào quang chói sáng, tạo thành một đạo to lớn ảo giác. Ảo giác bên trong, dường như rộng lượng Đại Minh quân đội công kích chính diện hướng cửa thành, khiến cho thành nội quân coi giữ chú ý. Phần Vân tại trên tường thành thấy thế, mặt lộ ngân sắc, trong tay hắn vòng tay hỏa long tỏa ra ánh sáng nóng rực, mang. Hắn cao giọng hạ lệnh, xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ xông ra cửa thành, chuẩn bị nên chiến ảo giác bên trong Đại Minh quân đội. Ngay tại Phần Vân rời khỏi cửa thành thời khắc, Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân ngay lập tức dẫn đầu bộ đội phát khởi tập kích. Bọn hắn như là trong bóng đêm u linh, tinh không một tiếng động địa vượt qua tường thành, cùng thành nội quân coi giữ kịch liệt triển khai chiến đấu. Chu Đệ cơ tam tiêm lưỡng nhận đao, đao quang như điện, huy động ở giữa đem lại từng đợt cuồng phong cùng lôi minh. Thân ảnh của hắn tại quân coi giữ bên trong xuyên thẳng qua, mỗi đến chỗ, tất có địch nhân ngã xuống. Thường Ngọc Xuân thì thi triển ra kiếm thuật của hắn, kiếm quang như nước, linh động mà sắc bén. Kiếm pháp của hắn như là nước chảy liên miên bất tuyệt, mũi kiếm điểm điểm, công kích ở giữa tinh chuẩn vô cùng. Thành nội quân coi giữ tại Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân tấn công mạnh hạ dần dần lâm vào hỗn loạn. Nhưng mà, bọn hắn rốt cuộc nhân số đông đảo, Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân vậy dần dần cảm thấy áp lực tăng lớn. Lúc này, Từ Đạt thấy thời cơ đã đến, ngay lập tức dẫn đầu bộ đội xông ra rừng cây, hướng cửa thành phát động công kích. Trong tay bọn họ pháp thuật không ngừng lấp lánh, bộc phát ra từng đợt uy lực cường đại, trợ lực Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân phân tán quân coi giữ chú ý. Trên tường thành, ánh lửa, kiếm quang, pháp thuật quang mang xen lẫn. Binh lính đại minh nhóm tại Chu Đệ, Thường Ngọc Xuân cùng Từ Đạt dẫn đầu xuống, dũng cảm địa chiến đấu. Đúng lúc này, xa xa Phần Vân phát giác được không đúng tình, vội vàng xuất lĩnh bộ đội trở về. Hắn nhìn thấy thành nội chiến đấu, tức giận, ngay lập tức thi triển ra hắn hỏa long pháp thuật, chuẩn bị phản kích. Chu Đệ thấy thế, lập tức hạ lệnh rút lui, rút về. Tốc độ. Bộ đội nhanh chóng theo đường cũ rút về, mặc dù chưa thể công chiếm Phần Thiên Thành, nhưng lần này tập kích đã lớn bức suy yếu Phần Thiên Thành lực lượng phòng ngự. Chu Đệ, Thường Ngọc Xuân cùng Từ Đạt đang rút lui trong quá trình chặt chẽ tương liên, bảo đảm mỗi người đô an toàn bộ rút lui. Trong bóng đêm, Chu Đệ, Thường Ngọc Xuân cùng Từ Đạt nhanh chóng về tới quân doanh Đại Minh. Thân ảnh của bọn hắn tại doanh trại đèn đuốc bên trong có vẻ đặc biệt mỏi mệt. Trong doanh trướng, ba người ngồi vây quanh tại một cái bàn trước, địa đồ trải ra ở trên bàn. Chu Đệ cau mày, hắn con mắt thứ ba tại mở tối tia sáng bên trong có hơi lấp lóe. Chương 833, nói có lý, chương 833, nói có lý. Phần Vân Hỏa Long pháp thuật quá mức cường đại, chúng ta muốn tìm tới khắc chế nó phương pháp. Chu Đệ trầm giọng mở miệng, ngón tay tại trên địa đồ nhẹ nhàng đánh. Thường Ngọc Xuân gật đầu đồng ý, đúng vậy, kia Hỏa Long không chỉ uy lực to lớn, với lại cực kỳ linh hoạt, bình thường công kích căn bản là không có cách cẩn thân. Từ Đạt thì suy tư đưa ra một cái đề nghị, có thể chúng ta có thể theo Hỏa Long bản chất vào tay. Nó dù sao cũng là một loại pháp thuật ngưng tụ tồn tại, nhất định có nhược điểm có thể tìm ra. Chu Đệ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, Từ Đạt nói có lý. Ta từng ở trong sách cổ gặp qua ghi chép, đối phó loại này pháp thuật sinh vật, cần tìm thấy hắn pháp lực nguồn suối cũng tăng thêm phá hoại. Vậy chúng ta nên như thế nào tìm thấy Hỏa Long pháp lực nguồn suối đâu? Thường Ngọc Xuân hỏi. Chu Đệ suy tư một lát, chậm rãi nói, ta có nhất pháp. Chúng ta có thể lợi dụng tiên lực cảm giác pháp, do xét Hỏa Long pháp thuật ba động tần suất, tìm thấy nhược điểm của nó. Ba người lập tức bắt đầu xâm nhập thảo luận cụ thể phương án áp dụng. Bọn hắn quyết định lần hai ngày càng sâu đêm, do Chu Đệ tự mình thi triển tiên lực cảm giác pháp, do xét Hỏa Long nhược điểm. Mà Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân thì phụ trách kiểm chế Phần Vân, là Chu Đệ tranh thủ thi pháp thời gian. Đêm đã khuya, trong doanh trướng đèn đuốc dần dần dập tắt, nhưng ba người bản bạc vẫn còn tiếp tục. Khả năng này là công phá Phần Thiên Thành mấu chốt một bước, bất kỳ cái gì thật nhỏ sơ sẩy đều có thể dẫn đến thất bại. Ngày thứ hai đêm khuya, Chu Đệ đứng ở doanh trại bên dưới, nhắm mắt trầm ngâm, bắt đầu thi triển tiên lực cảm giác pháp. Xung quanh người hắn dần dần dâng lên một tầng quang mang nhàn nhạt, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao vậy tỏa ra ba động kỳ dị. Cùng lúc đó, Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân dẫn đầu bộ đội tinh nhuệ tiềm phục tại tường thành phụ cận, tùy thời chuẩn bị hành động. Chu Đệ tiên lực dần dần khuyết tán ra đến, ý thức của hắn giống như xuyên thấu bầu trời đêm, cảm ứng đến Phần Thiên Thành bên trong cố kia cuồng bạo pháp thuật ba động. Hắn có thể cảm giác được Hỏa Long pháp thuật nguồn suối đang dần dần hiện lộ, khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, tìm được rồi. Lúc này, Phần Vân đang trên tường thành tuần sát, đột nhiên cảm giác được một cô ba động kỳ dị. Sắc mặt của hắn biến đổi, là ai đang nhìn trộm của ta Hỏa Long? Chu Đệ cảm giác được Phần Vân động tác, lập tức truyền âm cho Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân, chuẩn bị hành động, ta đã tìm thấy Hỏa Long nhược điểm. Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân nghe tiếng lập tức dẫn đầu bộ đội đột nhiên phát động công kích, thu hút Phần Vân chú ý. Chu Đệ thừa cơ tăng cường tiên lực cảm giác, khóa chặt Hỏa Long nhược điểm. Đúng lúc này, Phần Vân ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, hắn triệu hồi ra Hỏa Long, chuẩn bị toàn lực phản kích. Nhưng lúc này Hỏa Long đã không còn là trước đó uy lực như vậy vô song, Chu Đệ tiên lực cảm giác đã thành công suy yếu lực lượng của nó. Chu Đệ thấy thế, ngay lập tức huy động tam tiêm lưỡng nhận đao, đao quang như rồng, bay thẳng Hỏa Long. Hỏa Long tại đao quang phát xuống ra thê lương gào thét, dần dần tiêu tán trên không trung. Phần Vân thấy Hỏa Long bị phá, khiếp sợ không thôi. Nhưng hắn dù sao cũng là Xích Diễm quốc danh tướng, vẫn như cũ dung cảm địa khơi mào trường kiếm, hướng phía Chu Đệ phát khởi hùng mãnh công kích. Chu Đệ mắt thấy Phần Vân vọt tới, cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn tam tiêm lưỡng nhận đao giống như một cái tia chớp, vạch phá bầu trời đêm, đón lấy Phần Vân trường kiếm. Hai người binh khí va nhau, phát ra chói hai kim trúc va chạm thanh. Phần Vân mặc dù dũng mãnh, nhưng ở chết Hỏa Long ủng hộ về sau, thực lực giảm lớn. Chương 834, lưu lại, chương 834, lưu lại. Hắn ở đây Chu Đệ mưa to gió lớn công kích đến, chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, cố gắng tìm kiếm cơ hội phản kích. Chu Đệ cảm nhận được Phần Vân lực lượng yếu bớt, càng đánh càng hăng. Hắn vận chuyển thể nội tiên lực, có thể trong đao mang theo thế lôi đỉnh và quân. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, vây quanh Phần Vân không ngừng công kích. Phần Vân bị ép liên tục lùi về phía sau, hắn cố gắng thi triển hỏa hệ pháp thuật đánh trả, nhưng đã vô pháp tụ tập đầy đủ pháp lực. Thân hình của hắn tại Chu Đệ trong ánh đao không ngừng lấp lóe, cố gắng tìm kiếm thoát thân cơ hội. Nhưng mà, Chu Đệ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, theo đuổi không bỏ. Hắn con mắt thứ ba thấu thị nhìn Phần Vân nhất cử nhất động, chuẩn xác địa đánh giá ra hắn hành động quỹ đạo. "Phần Vân, ngươi thì vĩnh viễn ở tại chỗ này đi." Chu Đệ hét lớn một tiếng, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao tụ tập ngập trời tiên lực, hóa thành chói mắt đao mang, bay thẳng Phần Vân. Phần Vân mắt thấy không cách nào tránh né, trong tuyệt vọng huy kiếm lên kích. Nhưng ở Chu Đệ cường đại tiên lực trước mặt, phản kích của hắn có vẻ như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Đao mang trong nháy mắt xuyên thấu Phần Vân hộ thân pháp thuật, nặng nề mà đánh trúng thân thể hắn. Phân Vân hét thảm một tiếng, thân hình như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất, lại không lực đứng dậy. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa, khó mà tiếp nhận kết cục như vậy. Theo Phân Vân ngã xuống, Phần Thiên Thành quân coi giữ triệt để lâm vào hỗn loạn. Đại Minh quân đội thừa cơ quy mô tiến công, cuối cùng công phá tường thành, chiếm lĩnh Phần Thiên Thành. Chu Đệ đứng ở trên tường thành, nhìn qua trong tay tàm tiêm lưỡng nhận đao. Đại Minh quân đội tại dưới sự lãnh đạo của hắn, giống như thủy triều tràn vào thành nội, cùng còn sót lại thủ vệ tiến hành kịch liệt giao chiến. Pháp thuật quang mang ở trong trời đêm nở rộ. Binh lính Đại Minh nhóm thi triển các loại pháp thuật, có triệu hoán phong bạo, có kêu gọi lôi điện, đem xích diễm quốc thủ vệ một người tiếp một người hạ gục. Thành nội tình hình dần dần sáng tỏ, Đại Minh quân đội vững bước thúc đẩy, dần dần chiếm lĩnh Phần Thiên Thành mấu chốt khu vực. Thành nội bách tính chứng kiến đây hết thảy, trên mặt của bọn hắn toát ra hoảng sợ, có khóc thút thít, có ngây người, không biết làm sao. Theo chiến đấu xâm nhập, Phần Thiên Thành cuối cùng triệt để đình trệ. Chu Đệ mắt thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia phức tạp nét mặt. Hắn quay người đối với bên người Thường Ngọc Xuân phân phó nói, phái người lập tức tiến về biên cảnh quân doanh Đại Minh, hướng thủ phụ đại nhân báo cáo Phần Thiên Thành tình hình chiến đấu. Thường Ngọc Xuân ngay lập tức nhận mệnh lệnh, chọn phái đi một tên thân thủ nhanh nhẹn trinh sát, mang theo chiến báo nhanh chóng tiến về quân doanh Đại Minh. Trinh sát thân mang y phục dạ hành, đạp trên bước chân nhẹ nhàng, như là dạ hành ảnh tử, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Cùng lúc đó, Chu Đệ đứng tại trên tường thành, đối với phía dưới binh sĩ cao giọng tuyên bố: Phần Thiên Thành đã về Đại Minh tất cả, nhưng đây chỉ là xích diễm quốc chiến dịch bắt đầu. Chúng ta còn có càng gian khổ nhiệm vụ chờ đợi chúng ta. Phía dưới binh lính Đại Minh nhóm nghe vậy, sôi nổi vung tay hô lớn, thanh âm của bọn hắn hội tụ thành một cỗ rung trời trào lưu. Lúc này Phần Thiên Thành, mặc dù đã yên lặng, nhưng lại tượng trưng cho một khởi đầu mới. Thành nội bách tính tại trong chiến hỏa đã trải qua quá nhiều đau khổ, Chu Đệ biết rõ tiếp xuống cần làm không vẹn vẹn là chinh chiến, còn có trùng kiến gia viên, trấn an dân tâm. Phương xa, trinh sát đã đến quân doanh Đại Minh, hướng Chu Nguyên Chương báo cáo Phần Thiên Thành tình hình chiến đấu. Chu Nguyên Chương sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hắn hiểu rõ Chu Đệ không phụ trọng thác, thành công chiếm lĩnh Phần Thiên Thành. Chương 835, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, chương 835, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Phần Thiên Thành thắng lợi, là chúng ta xích diễm quốc chiến dịch quan trọng bước ngoặt. Chu Đệ, ngươi làm rất tốt. Chu Nguyên Chương thấp giọng tự nói. Sau đó lập tức triệu tập một nhóm bộ đội tinh nhuệ, tự mình lãnh đạo tiến về cùng Chu Đệ tụ hợp. Đội ngũ của hắn tiến lên nhanh chóng, ven đường thi triển khinh công cùng ẩn thân thuật, tránh dẫn tới không cần thiết chú ý. Đã đến Phần Thiên Thành lúc, Chu Nguyên Chương nhìn thấy thành nội đã dưới sự chỉ huy của Chu Đệ bắt đầu có thứ tự trùng kiến công tác. Các binh sĩ đang trợ giúp bách tính thanh lý phế tích, trùng kiến gia viên, thành nội khắp nơi tràn đầy sau khi sống lại sức sống. Chu Nguyên Chương thấy cảnh tượng này, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hiểu rõ đây là Chu Đệ giỏi về quản lý cùng trấn an dân tâm kết quả. Chu Nguyên Chương cùng Chu Đệ hội hợp về sau, hai người lập tức bắt đầu bàn bạc xuống một bước kế hoạch hành động. Chu Nguyên Chương đưa ra, Phần Thiên Thành đã ổn, chúng ta nên thừa thắng truy kích, tiến đánh xích diễm quốc một cái khác quan trọng thành trì, Viêm Dương Thành. Chu Đệ gật đầu đồng ý, hắn hiểu rõ Viêm Dương Thành là thông hướng xích diễm quốc chỗ sâu yếu đạo, đánh hạ thành này đem suy yếu rất lớn xích diễm quốc sức chiến đấu. Thế là, Chu Đệ lập tức phái ra một đội trinh sát tiến về Viêm Dương Thành dò xét địch tình. Những thứ này trinh sát am hiểu ẩn nấp cùng điều tra, bọn hắn sử dụng tiên thuật ẩn nấp hành tung, nhanh chóng hướng Viêm Dương Thành xuất phát. Viêm Dương Thành ở vào một vùng núi nội địa, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Trinh sát nhóm dọc theo đường núi đi tới, sử dụng địa hình cùng bóng đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động tới gần tường thành. Bọn hắn quan sát được thành nội quân coi giữ mặc dù không kịp Phần Thiên Thành đông đảo, nhưng thiết kế phòng ngự có chút chặt chẽ. Trinh sát nhóm về đến Phần Thiên Thành, hướng Chu Đệ cùng Chu Nguyên Chương kỹ càng báo cáo Viêm Dương Thành phòng ngự tình huống. Chu Đệ sau khi nghe xong, nhíu mày, trầm tư nói, Viêm Dương Thành tuy không phải Phần Thiên Thành mạnh, nhưng địa thế hiểm yếu, chúng ta cần tính trước làm sao. Chu Nguyên Chương gật đầu đồng ý, xác thực, chúng ta nên chế định một cái kế hoạch chu toàn, không thể để cho các binh sĩ hy sinh vô ích. Hai người lập tức bắt đầu xâm nhập thảo luận công thành sách lược, suy xét các loại có thể biến số cùng ứng đối biện pháp. Chu Đệ đưa ra sử dụng tiên thuật chế tạo giả tưởng mê hoặc kế hoạch của địch nhân, mà Chu Nguyên Chương thì đề nghị theo thành nội dòng nước ngầm khởi xướng bí mật tập kích. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, bọn hắn cuối cùng chế định ra kỹ càng công thành phương án. Bàn bạc hoàn tất về sau, Chu Nguyên Chương nhanh chóng an bài tốt Phần Thiên Thành phòng thủ công việc, vững chắc hậu phương. Lập tức, hắn dẫn đầu Đại Minh quân đội khởi binh, hướng phía Viêm Dương Thành phương hướng tiến lên. Trong đội ngũ pháp thuật sư nhóm thỉnh thoảng thi triển pháp thuật, che giấu quân đội hành tung, bảo đảm hành quân bí ẩn tính. Trải qua một đoạn buôn ba, Chu Nguyên Chương một nhóm người đi tới Viêm Dương Thành phụ cận. Bọn hắn lựa chọn một cái ẩn nấp sơn cốc dựng trại đóng quân, sử dụng địa hình cùng pháp thuật bố trí ẩn nấp trận pháp, tránh cho bị địch nhân phát hiện. Màn đêm buông xuống, Chu Nguyên Chương cùng Chu Đệ cùng nhau xem xét cuối cùng tiến công kế hoạch. Sau đó, Chu Đệ lãnh đạo bộ đội tinh nhuệ lặng yên rời khỏi doanh trại, dựa theo kế hoạch hướng Viêm Dương Thành phát khởi tiến công. Viêm Dương Thành quân coi giữ ở trong màn đêm có vẻ hơi thả lỏng cảnh giác. Chu Đệ đội ngũ sử dụng điểm này, một đường tới gần tường thành. Bọn hắn thi triển ẩn thân thuật, như là dạ hành đũ đốt, tại trong im lặng tiếp cận địch nhân. Chu Đệ tại phía trước dẫn đường, hắn con mắt thứ ba tại trong hắc ám liếc nhìn, tìm kiếm quân coi giữ lỗ thủng. Trong tay hắn tam tiêm lưỡng nhận đao tản ra rét lạnh qua mang, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chương 836, tiểm hộ, chương 836, tiểm hộ. Bọn hắn tới gần tường thành lúc, gặp phải bên địch đội tuần tra. Chu Đệ vung đao lên tiếp, đao quang tựa như tia chớp bổ ra bầu trời đêm, trong nháy mắt giải quyết mấy tên thủ vệ. Sau đó, pháp thuật sư nhóm thi triển khống chế cùng mê hoặc loại pháp thuật, nhanh chóng đã bình định tiểu quy mô xung đột, tránh khỏi đại quy mô cảnh báo. Lúc này, Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân vậy dẫn đầu riêng phần mình đội ngũ theo phương hướng khác nhau tiếp cận tường thành, chuẩn bị phối hợp Chu Đệ công kích. Bọn hắn chia ra thi triển phong hệ cùng thủy hệ pháp thuật, sáng tạo ra một hồi cỡ nhỏ phong bạo cùng màn mưa, che giấu tiến công âm thanh. Chu Đệ thấy thời cơ chín muồi, lập tức hạ lệnh toàn diện tiến công. Đại Minh quân đội giống như thủy triều dâng tới Viêm Dương Thành tường thành, leo lên, phá hoại, kịch chiến, khắp nơi tràn đầy căng thẳng cùng kịch liệt. Viêm Dương Thành quân coi giữ cuối cùng ý thức được nguy cơ, bắt đầu ra sức phản kháng. Hai bên tại dưới tường thành triển khai thảm thiết vật lộn. Binh lính Đại Minh nhóm tại Chu Đệ, Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân dẫn đầu xuống dũng cảm, mà Viêm Dương Thành quân coi giữ mặc dù liều mạng chống cự, nhưng ở Đại Minh quân đội tấn công mạnh hạ dần dần lâm vào hạ phong. Chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, bình minh thời gian, Viêm Dương Thành quân coi giữ đã tổn thất nặng nề, tường thành vậy xuất hiện nhiều chỗ vết nứt. Đại Minh quân đội mặc dù chưa thể hoàn toàn công phá tường thành, nhưng đã tại Viêm Dương Thành phòng ngự thượng tạo thành to lớn phá hoại. Chu Đệ đứng tại bên ngoài Viêm Dương Thành, mắt nhìn trên tường thành địch kỳ vẫn đang đón gió phấp phới. Trong lòng đã hiểu, lấy trước mắt tình thế, công lâu Viêm Dương Thành sẽ chỉ không công tổn thất binh sĩ sinh mệnh. Hắn lập tức hạ lệnh, rút lui. Trước về doanh trại, các binh sĩ tiếp vào mệnh lệnh rút lui, nhanh chóng thu nạp trận cước, lui trở lại trước đó dựng trại đóng quân địa phương. Bọn hắn hành động nhanh chóng, Chu Đệ tại đội ngũ hậu phương nhiệm hộ, bảo đảm tất cả binh sĩ đô an toàn bộ rút về. Trở về doanh trại về sau, Chu Đệ lập tức tiến về tạm thời dựng chiến trướng, hướng Chu Nguyên Chương báo cáo Viêm Dương Thành tình hình chiến đấu. Chu Nguyên Chương nghe được báo cáo, cau mày, chấm tư bước kế tiếp kế hoạch. Cùng lúc đó, Viêm Dương Thành thủ thành tướng quân, Diễm Chiến, ngày thứ 2 theo ngoài thành tuần sát trở về. Biết được ngoài thành lọt vào Đại Minh quân đội tập kích, Diễm Chiến giận không kềm được. Hắn lập tức triệu tập thành nội quân coi giữ, hạ lệnh tăng cường tường thành phòng ngự. Diễm Chiến đứng tại trên tường thành, trong miệng lẩm bẩm, Đại Minh quân đội lại dám lớn lối như vậy, ta Diễm Chiến nhất định phải để các ngươi trả giá đắt. Trong tay của hắn gấp nắm lấy một thanh thiêu đốt hỏa diễm trường kiếm, trong mắt lóe ra phẫn nộ ánh lửa. Diễm Chiến ra lệnh, quân coi giữ nhóm bắt đầu ở trên tường thành bố trí các loại phòng ngự pháp thuật. Từng đạo pháp thuật màn sáng tại trên tường thành hình thành, cường hóa tường thành lực lượng phòng ngự. Đồng thời, bọn hắn còn đang ở tường thành vị trí then chốt bố trí cạm bẫy cùng pháp thuật trận liệt, để phòng Đại Minh quân đội lần nữa tập kích. Về đến quân doanh Đại Minh, Chu Đệ cùng Chu Nguyên Chương thương thảo chiến thuật mới. Chu Đệ đề nghị, Viêm Dương Thành mặc dù phòng ngự kiên cố, nhưng chúng ta có thể theo thành nội thủy đạo khởi xướng bí mật tập kích, đánh vỡ địch nhân phòng ngự. Chu Nguyên Chương gật đầu tỏ vẻ tán thành, đây là ý kiến hay, chúng ta có thể điều động một chi đội ngũ tinh nhuệ chui vào thành nội, phá hoại hắn thiết kế phòng ngự. Hai người bàn bạc hoàn tất về sau, lập tức bắt đầu chuẩn bị áp dụng mới công thành kế hoạch. Chu Đệ mệnh lệnh Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân chia ra xuất lĩnh một chi đội ngũ, chia ra phụ trách công thành cùng nhiệm hộ. Màn đêm buông xuống lúc, Từ Đạt dẫn đầu đội ngũ tinh nhuệ lặng yên chui vào Viêm Dương Thành thủy đạo. Chương 837, giả vờ tiến công, chương 837, giả vờ tiến công. Bọn hắn sử dụng ẩn thân thuật cùng tĩnh âm chú, tránh cho bị địch nhân phát hiện. Trong đội ngũ pháp thuật sư nhóm thi triển các loại dò xét pháp thuật, tìm kiếm thành nội mấu chốt thiết kế phòng ngự. Mà Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân thì dẫn đầu quân chủ lực đội ở ngoài thành triển khai giả vờ tiến công. Thu hút quân coi giữ chú ý, là Từ Đạt đội ngũ bí mật hành động sáng tạo cơ hội. Viêm Dương Thành bên trong, Từ Đạt dẫn đầu đội ngũ thành công đã đến dưới tường thành một cái phòng ngự trọng yếu. Bọn hắn nhanh chóng thi triển phá hoại pháp thuật, trong nháy mắt phá hủy cái kia trọng yếu phòng thủ. Từ Đạt xuất lĩnh đội ngũ vừa xông vào Viêm Dương Thành bên trong, Diễm Chiến đột nhiên cảm giác được một cô mãnh liệt dị động. Hắn lông mày nhíu chặt, nhanh chóng thi triển cảm giác của mình pháp thuật, phát giác được thành nội có ngoại lai người xâm nhập. Diễm Chiến không chút do dự, lập tức thúc giục hắn nắm giữ một hạng cường đại cấm chế pháp thuật. Trong miệng hắn niệm động chú ngữ, hai tay kết ấn, một đạo mãnh liệt năng lượng ba động từ hắn trên người phát tán ra, nhanh chóng tràn ngập tất cả thành nội. Đúng lúc này, Từ Đạt đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực áp bách vào tới. Hắn không kịp phản ứng, liền bị cỗ lực lượng này đánh trúng, kêu thảm một tiếng, trọng thương ngã xuống đất. Đội ngũ của hắn lâm vào hỗn loạn, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Từ Đạt ngay lập tức thông qua truyền âm phủ cho Chu Đệ phát ra rút lui chỉ lệnh. Chu Đệ ở ngoài thành nhận được truyền âm, sắc mặt đại biến, lập tức hạ lệnh toàn quân rút lui. Đại Minh quân đội nhanh chóng rút khỏi Viêm Dương Thành, về đến doanh trại. Chu Đệ nhìn thấy trọng thương Từ Đạt, kinh ngạc sau khi, nhanh chóng sai người cứu chữa. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lửa giận cùng lo lắng. Diễm Chiến lại nắm giữ bực này cường đại pháp thuật. Chu Đệ cau mày. Sau đó, Chu Đệ lập tức triệu tập Thường Ngọc Xuân đám người, thương thảo ứng đối ra sao Diễm Chiến cấm chế cường đại pháp thuật. Bọn hắn ý thức được, muốn công phá Viêm Dương Thành, muốn trước tìm thấy khắc chế pháp thuật Diễm Chiến cách. Chu Đệ trầm giọng nói, chúng ta muốn lại lần nữa xem kỹ Viêm Dương Thành phòng ngự, tìm ra pháp thuật Diễm Chiến nhược điểm. Thường Ngọc Xuân gật đầu đáp lại, đúng vậy, tướng quân, chúng ta có thể phái ra trinh sát lần nữa điều tra Viêm Dương Thành, tìm kiếm pháp thuật Diễm Chiến sơ hở. Chu Đệ lúc này quyết định, điều động một đội tinh nhuệ trinh sát chui vào Viêm Dương Thành, tiến hành xâm nhập điều tra. Bọn hắn sử dụng ẩn thân cùng tĩnh âm pháp thuật, trong màn đêm lặng yên tiếp cận tường thành. Trinh sát nhóm hành động nhanh nhẹn, thành công chui vào thành nội, bắt đầu sưu tập Diễm Chiến cấm chế pháp thuật thông tin. Bọn hắn trong thành chỗ tối quan sát, ghi chép lại Diễm Chiến sử dụng pháp thuật tình huống, đồng thời tìm kiếm thành phòng lỗ thủng. Thành nội, Diễm Chiến biết được Đại Minh quân đội rút lui, lại không có chút nào thư giãn. Hắn ra lệnh quân coi giữ tiếp tục tăng cường cảnh giới, đồng thời bắt đầu ra cố thành phòng, phòng bị Đại Minh quân đội lần tiếp theo tiến công. Chu Đệ tại trong doanh địa tiếp vào trinh sát tình báo, bắt đầu phân tích Diễm Chiến cấm chế pháp thuật. Tại quân doanh Đại Minh chiến trong trướng, Chu Đệ, Chu Nguyên Trường, Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân lần nữa tụ tập, thương thảo bước kế tiếp kế hoạch hành động. Bốn người ngồi vây quanh tại trước bàn, trên bàn phủ lên Viêm Dương Thành bản đồ chi tiết. Chu Nguyên Chương trầm giọng mở miệng, Diễm Chiến cấm chế pháp thuật cường đại dị thường, chúng ta phải nhanh một chút tìm thấy phương pháp phá giải. Chu Đệ gật đầu, chúng ta có thể cố gắng theo thành nội chui vào, tìm kiếm Diễm Chiến nhược điểm. Từ Đạt đề nghị, ta có thể xuất lĩnh một đội khinh công cao cường binh sĩ, ban đêm chui vào thành nội, tìm cơ hội phá hoại phòng ngự của bọn hắn. Thương Ngọc Xuân thì nói thêm, đồng thời, chúng ta có thể ở ngoài thành tiến hành giả vờ tiến công, phân tán quân coi giữ chú ý. Chương 838, có gì đó quái lạ, chương 838, có gì đó quái lạ. Bàn bạc sau khi kết thúc, Chu Đệ lập tức tổ chức bộ đội bắt đầu áp dụng kế hoạch. Từ Đạt dẫn đầu tiểu đội ở trong màn đêm lặng yên hướng Viêm Dương Thành tới gần. Bọn hắn vận dụng ẩn thân thuật, nhẹ nhàng như miêu địa xuyên thẳng qua tại tường thành trong bóng tối, vô thanh vô tức tiếp cận tường thành. Cùng lúc đó, Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân xuất lĩnh chủ lực ở ngoài thành triển khai kịch liệt thế công. Chu Đệ cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, vung vẩy ra từng đạo lóa mắt đao mang, trong công kích mang theo chấn thiên động địa uy lực. Thường Ngọc Xuân thì thi triển kiếm pháp tinh diệu, kiếm quang như nước, nhanh chóng chuẩn xác mà đâm về địch nhân yếu hại. Từ Đạt tiểu đội sử dụng tường thành điểm mù, thành công chui vào thành nội. Bọn hắn trong thành lặng yên hành động, tránh đi tuần tra quân coi giữ, tìm kiếm pháp thuật diễm chiến đầu nguồn. Nhưng mà, diễm chiến dường như đã sớm chuẩn bị, hắn ở đây thành nội bày ra nặng nề mai phục. Từ Đạt tiểu đội vừa mới hành động, liền bị đột nhiên xuất hiện công kích. Chiến đấu kịch liệt trong thành chỗ tối triển khai, Từ Đạt cùng các đội viên của hắn bị ép triển khai phản kích. Ngoài thành, Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân nghe được thành nội tiếng động, ý thức được Từ Đạt gặp phải nguy hiểm. Chu Đệ lập tức mệnh lệnh tăng cường thế công, cố gắng phân tán thành nội quân coi giữ chú ý. Thành nội chiến đấu dị thường thảm thiết, Từ Đạt cùng các đội viên của hắn bằng vào cao siêu võ nghệ cùng pháp thuật, cùng địch nhân triển khai chiến đấu trên đường phố. Nhưng diễm chiến cấm chế pháp thuật quá mức cường đại, Từ Đạt đội viên dần dần lâm vào hạ phong. Mắt thấy tình thế không ổn, Từ Đạt quả quyết hạ lệnh rút lui. Bọn hắn mượn nhờ bom khói cùng yểm hộ pháp thuật, vất vả phá vây mà ra, trở về ngoài thành. Chu Đệ thấy Từ Đạt đám người rút về, sắc mặt nghiêm túc. Hắn lập tức tiến ra đón, ân cần địa hỏi tình huống. Từ Đạt thở hổn hển, báo cáo, diễm chiến bày ra nặng nề mai phục, chúng ta mặc dù tiến nhập thành nội, nhưng chưa thể tìm thấy cấm chế pháp thuật nhược điểm. Chu Đệ nghe được Từ Đạt về sau, cau mày, ý hắn biết đến Viêm Dương thành công lực không phải một chuyện dễ dàng. Ngay lập tức hạ lệnh toàn quân rút lui, cũng sắp đặt y sư đối với Từ Đạt cùng cái khác thương binh tiến hành chữa trị. Màn đêm buông xuống, Chu Đệ quyết định tự mình dẫn đội chui vào Viêm Dương thành. Hắn triệu tập một đội thân thủ mạnh mẽ, am hiểu tiềm hành binh sĩ, chuẩn bị xâm nhập trại địch, dò xét diễm chiến cấm chế pháp thuật. Chúng ta muốn tìm tới pháp thuật diễm chiến đầu nguồn, có thể tìm tới điểm đột phá. Chu Đệ đối với bọn thủ hạ của hắn nói. Các binh sĩ từng cái gật đầu, sôi nổi thi triển ẩn thân thuật cùng kinh công, đi theo Chu Đệ lặng yên tiếp cận Viêm Dương thành. Tường thành cao ngất, quân coi giữ chặt chẽ, nhưng ở Chu Đệ dẫn đầu xuống, bọn hắn tượng trong bóng đêm quỷ mị bình thường, lặng yên không một tiếng động lướt qua tường thành. Bọn hắn trong thành nhanh chóng phân tán ra đến, vì tiểu tổ làm đơn vị tiến hành tìm kiếm. Chu Đệ thì sử dụng hắn con mắt thứ ba, nếm thử cảm giác cấm chế pháp thuật ba động. Thành nội đường xá phức tạp, nhưng Chu Đệ nương tựa theo hơn người trực giác cùng phán đoán, chậm rãi tiếp cận diễm chiến có thể thi pháp khu vực. Thành nội quân coi giữ cũng không nhận thấy được bọn hắn chui vào. Chu Đệ cùng đội ngũ của hắn tại một tòa nhìn như bình thường sân nhỏ trước dừng lại. Chu Đệ cảm giác được nơi này có một cỗ bất thường pháp lực ba động. Nơi này có gì đó quái lạ. Chu Đệ nói khẽ với bên người binh sĩ nói, ra hiệu bọn hắn giữ cảnh giác. Bọn hắn lặng yên bước vào sân nhỏ, phát hiện bên trong lại bố trí một cái phức tạp pháp trận. Chu Đệ quan sát kỹ, phát hiện pháp trận này cùng bọn hắn ở ngoài thành cảnh nộ cấm chế pháp thuật có mật thiết liên hệ. Chương 839, giá cả to lớn, chương 839, giá cả to lớn. Nhìn xem tới đây chính là cấm chế pháp thuật đầu nguồn. Chu Đệ âm thầm suy nghĩ, một sáng có thể phá hoại pháp trận này, có thể suy yếu rất lớn diễm chiến lực lượng. Chu Đệ cẩn thận tiếp cận pháp trận, cố gắng tìm thấy phương pháp phá giải. Trong tay của hắn tam tiêm lưỡng nhận đao nhẹ nhàng phát ra vụ vụ âm thanh, giống như cảm ứng được pháp trận trong năng lượng cường đại. Đúng lúc này, một đội quân coi giữ đột nhiên xuất hiện, Chu Đệ cùng đội ngũ của hắn bị ép triển khai chiến đấu. Trong chiến đấu, Chu Đệ không ngừng tìm kiếm cơ hội phá hoại pháp trận, mà các binh sĩ thì dốc hết toàn lực ngăn cản quân coi giữ công kích. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Chu Đệ rốt cuộc tìm được pháp trận sơ hở, hắn tập trung một kích toàn lực, thành công phá hủy pháp trận. Theo pháp trận phá hoại, tất cả Viêm Dương thành cấm chế pháp thuật ba động rõ ràng yếu bớt. Chu Đệ ý thức được nhiệm vụ hoàn thành, ngay lập tức mệnh lệnh đội ngũ rút lui. Bọn hắn trong lúc hỗn loạn thành công phá vây, mang theo tình báo quan trọng trở về doanh trại. Về đến doanh trại về sau, Chu Đệ lập tức hướng Chu Nguyên Chương báo cáo hành động thành quả. Chu Nguyên Chương nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, rất tốt, diễm chiến pháp thuật bị phá, Viêm Dương thành công lực đã sáng tỏ. Tại quân doanh Đại Minh chiến trong trướng, Chu Đệ cùng Chu Nguyên Chương đêm khuya lần nữa bàn bạc công thành kế hoạch. Trước mặt hai người trải rộng ra nhìn Viêm Dương thành bản đồ chi tiết. Đầu ngón tay tại tường thành cùng trên đường phố qua lại di động, cẩn thận suy tính tất cả có thể tiến công cùng phòng thủ điểm. Chu Đệ nói ra, chúng ta đã suy yếu diễm chiến cấm chế pháp thuật, đây là công phá Viêm Dương thành thời cơ tốt nhất. Chu Nguyên Chương gật đầu đồng ý, chúng ta có thể điểm ba đường tiến công, vừa phân tán địch nhân chú ý, cũng có thể gia tăng công thành tỷ lệ thành công. Bàn bạc sau khi kết thúc, Chu Đệ ngay lập tức triệu tập thủ hạ tướng lĩnh cùng binh sĩ, bắt đầu khẩn trương chuẩn bị công thành. Các binh sĩ kiểm tra vũ khí trang bị, pháp thuật sư nhóm chuẩn bị kỹ càng công thành cần thiết pháp thuật chú phủ cùng phòng hộ pháp thuẫn. Cùng lúc đó, Viêm Dương thành bên trong, Diễm Chiến khi biết chính mình cấm chế pháp thuật bị phá hủy về sau, khiếp sợ không thôi. Hắn vội vàng triệu tập thành nội quân coi giữ, ra lệnh cho bọn họ tiến đến tường thành cùng vị trí then chốt dò xét tình huống. Diễm Chiến đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa quân doanh Đại Minh, trong mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ. Hắn cắn chặt răng, thầm nghĩ trong lòng, ta tuyệt sẽ không nhường Đại Minh quân đội tùy tiện công phá Viêm Dương thành. Hắn lập tức hạ lệnh tăng cường thành trì phòng thủ, mệnh lệnh pháp thuật sư nhóm tại trên tường thành bố trí mới pháp trận phòng ngự. Đồng thời gia tăng đội ngũ tuần tra số lượng, phòng thủ nghiêm ngặt. Trời tối người yên lúc, Đại Minh quân đội tại Chu Đệ dẫn đầu xuống, điểm ba đường lặng yên tiếp cận Viêm Dương thành. Một đường do Chu Đệ tự mình xuất lĩnh, chủ công cửa thành, các hai lộ chia ra do Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân dẫn đầu, theo tường thành hai bên phát động công kích. Chu Đệ đội ngũ đang đến gần cửa thành lúc, gặp phải diễm chiến mai phục. Chiến đấu kịch liệt lập tức triển khai, Chu Đệ cơ tam tiêm lưỡng nhận đao, công kích mang theo thế lôi đỉnh vạn quân. Phía sau hắn, pháp thuật sư nhóm thi triển công kích cùng phòng ngự pháp thuật, cùng địch nhân triển khai kịch liệt quyết đấu. Cùng lúc đó, Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân đội ngũ vậy gặp phải kịch liệt chống cự. Từ Đạt cầm trong tay song đao, như vào chỗ không người, chặt đứt lần lượt từng địch nhân. Thường Ngọc Xuân thì lại lấy nó cao siêu kiếm thuật, huy kiếm như gió, đánh lui địch nhân tiến công. Chiến đấu kéo dài tất cả ban đêm, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Chương 840, tiêu diệt diễm chiến, chương 840, tiêu diệt diễm chiến. Bình minh thời gian, Đại Minh quân đội dù chưa năng lực hoàn toàn công phá tường thành, nhưng đã ở Viêm Dương thành phòng ngự thượng tạo thành phá hoại nghiêm trọng. Chu Đệ về đến doanh trại, sắc mặt nghiêm trọng. Chu Đệ đi lại trầm trọng về tới quân doanh Đại Minh. Hắn trực tiếp tiến về Chu Nguyên Chương liều vải, đem vừa nãy tình hình chiến đấu kỹ càng báo cáo. Chu Nguyên Chương nghe xong, sắc mặt âm trầm, không còn nghi ngờ gì nữa đối chiến hướng bất mãn. Diễm chiến. Chu Nguyên Chương lạnh giọng nói, đã như vậy, chúng ta muốn tìm cơ hội đưa hắn giải quyết hết. Chu Đệ trong mắt lóe lên một tia sắc bén, lập tức gật đầu đáp lại, thủ phụ chi ngôn rất đúng, ta có một kế. Lập tức, Chu Đệ tìm được rồi Thường Ngọc Xuân, hai người cùng nhau hướng Viêm Dương thành đi tới. Bọn hắn kế hoạch chui vào thành nội, tìm cơ hội trực tiếp đối phó Diễm Chiến. Trong màn đêm, Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân thi triển ẩn thân thuật, qua lại Viêm Dương thành ngõ tối cùng đường đi bên trong. Bọn hắn biến trang thành người bình thường, lẫn vào trong thành, tìm kiếm Diễm Chiến tung tích. Tại một quán rượu nhỏ bên trong, Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân ngồi xuống, giả bộ uống rượu, đồng thời quan sát kỹ động tĩnh xung quanh. Chu Đệ con mắt thứ ba trong bóng tối tìm kiếm, hắn có thể cảm giác được thành nội khí tức không giống bình thường. Trải qua một phen tìm hiểu, bọn hắn biết được Diễm Chiến thường tại phủ thành chủ xử lý quân vụ. Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân quyết định làm đêm chui vào phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, Diễm Chiến đang cùng thủ hạ tướng lĩnh bàn bạc phòng thủ công việc. Hắn cảm nhận được một tia bất an, nhưng cũng không phát hiện Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân chui vào. Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân thừa dịp lúc ban đêm sắc che giấu, lặng yên không một tiếng động tiếp cận phủ thành chủ. Chu Đệ tam tiêm lưỡng nhận đao nắm chặt nơi tay, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn sử dụng bóng đêm cùng ẩn thân thuật, vòng qua thủ vệ, lặng yên tiến nhập phủ thành chủ. Trong phủ, bọn hắn cẩn thận tìm kiếm Diễm Chiến chỗ. Đột nhiên, Chu Đệ cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, hắn ngay lập tức dừng bước lại, ra hiệu Thường Ngọc Xuân cảnh giác. Bọn hắn chậm rãi tiếp cận, chỉ thấy Diễm Chiến đang ngồi trong thư phòng, chuyên tâm xử lý quân sự văn kiện. Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân trao đổi một ánh mắt, quyết định như vậy hành động. Bọn hắn nhanh chóng xông vào phòng làm việc, Chu Đệ trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao trong nháy mắt phát ra hào quang chói sáng, lao thẳng tới Diễm Chiến. Diễm Chiến bị đột nhiên xuất hiện công kích kinh hãi, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, ngay lập tức rút ra trường kiếm bên người, cùng Chu Đệ kịch liệt triển khai chiến đấu. Chu Đệ cùng Diễm Chiến giao thủ, đao kiếm va chạm phát ra âm vang thanh âm. Hai người thi triển tuyệt kỹ, chiến đấu dị thường kịch liệt. Thường Ngọc Xuân ở một bên phụ trợ, thi triển pháp thuật, cố gắng chế phục Diễm Chiến. Nhưng mà, Diễm Chiến không hổ là Viêm Dương thành thủ thành tướng quân, thực lực của hắn không thể coi thường. Tại hắn cường lực phản kích dưới, Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân dần dần cảm thấy áp lực tăng lớn. Đúng lúc này, Chu Đệ tìm được rồi Diễm Chiến sơ hở, hắn một cái mãnh liệt đao thế trực kích Diễm Chiến yếu hại. Diễm Chiến né tránh không kịp, bị đánh trúng trọng thương. Chu Đệ thấy thế, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao lập tức quang mang đại thịnh. Hắn phóng tới Diễm Chiến, lưỡi đao mang theo cùng phòng, một đạo như thiểm điện đao quang xẹt qua, trong nháy mắt đem Diễm Chiến tiêu diệt. Diễm Chiến bất lực đổ vào lạnh băng phiến đá bên trên. Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân nhanh chóng rút lui phủ thành chủ, trở về quân doanh Đại Minh. Chu Đệ vừa tiến vào doanh trại, liền lập tức hướng Chu Nguyên Chương báo cáo bọn hắn hành động thành quả. Thủ phụ, Diễm Chiến đã bị ta đánh chết. Chu Nguyên Chương nghe xong, sắc mặt nghiêm trọng, nhưng trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Như thế, Viêm Dương thành phòng thủ yếu đi rất nhiều, chúng ta có thể thừa cơ khởi xướng tổng tiến công. Chương 841, chúng ta năng lực trông coi được sao? Chương 841, chúng ta năng lực trông coi được sao? Ngay sau đó, Chu Nguyên Chương hạ lệnh triệu tập tất cả tướng lĩnh, bắt đầu bố trí chi tiết việc công thành. Quân đội Đại Minh nhanh chóng điều động, chỉnh đốn hàng ngũ, chuẩn bị phát động cuộc tấn công mang tính quyết định vào thành Viêm Dương. Dưới màn đêm, Chu Đệ dẫn dắt quân đội chủ lực lặng lẽ tiếp cận thành Viêm Dương. Trên tường thành, do cái chết của Diệp Chiến, quân phòng thủ trong thành rõ ràng rơi vào hỗn loạn. Chu Đệ thấy vậy, liền hạ lệnh cho quân đội đẩy nhanh nhịp độ tấn công. Quân đội Đại Minh phát động thế công mãnh liệt, trên tường thành nổ ra trận chiến kịch liệt. Chu Đệ vung vẩy thanh tam tiêm lưỡng nhận đao, giữa những cú chém mang theo tiếng xé gió, ánh đao như tia chớp bổ về phía quân địch. Cùng lúc đó, Từ Đạt và Thường Ngọc Xuân mỗi người dẫn một đội quân tấn công từ hai bên sườn, cùng với Chu Đệ hình thành thế gọng kìm ba mặt. Quân phòng thủ trên tường thành tuy chống cự ngoan cường, nhưng dưới thế công mãnh liệt của quân đội Đại Minh đã dần mất đi ưu thế. Ngay lúc rạng đông, đội quân do Chu Đệ dẫn dắt cuối cùng đã công phá được tường thành, quân đội Đại Minh như hồng thủy tràn vào thành Viêm Dương. Quân phòng thủ trong thành sau khi mất đi sự chỉ huy của Diệp Chiến, sức chống cự giảm mạnh, rất nhanh đã bị quân đội Đại Minh áp chế. Chu Đệ dẫn dắt quân đội nhanh chóng kiểm soát các khu vực trọng yếu trong thành, ba cánh thành Viêm Dương hoảng loạn trong khói lửa chiến tranh. Nhưng Chu Đệ hạ lệnh quân đội không được làm hại dân vô tội, cố gắng hết sức giảm thiểu sự tàn phá do chiến tranh gây ra. Khi ánh bình minh chiếu rọi thành Viêm Dương, tòa thành từng một thời kiên cố này cuối cùng đã rơi vào tay quân đội Đại Minh. Chu Đệ đứng trên tường thành, phóng tầm mắt nhìn cảnh tượng trong thành. Chu Đệ lập tức sắp xếp quân đội giúp đỡ bá tánh tái thiết gia viên, đồng thời cử trinh sát tiếp tục do thám tình hình xung quanh, đảm bảo an toàn cho thành Viêm Dương. Sau khi thành Viêm Dương thất thủ, tại một tòa thành chỉ cách đó không xa, vị tướng quân giữ thành là Thạch Vô Địch đã nhận được tin tức này. Thạch Vô Địch nghe thấy biến cố này, sắc mặt tái mét, nắm tay siết chặt, gầm lên, thành Viêm Dương vậy mà lại bị quân đội Đại Minh chiếm đóng rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Hắn lập tức triệu tập những thân tín bên cạnh, từng người một đều pháp lực cao cường, thân thủ nhanh nhẹn, ai nấy đều có pháp thuật độc đáo của riêng mình. Hắn giận dữ ra lệnh, các ngươi lập tức đến thành Viêm Dương điều tra tình hình, phải thật chi tiết, mau đi mau về. Một đội binh sĩ tinh nhuệ hóa thành luồng sáng, lao nhanh về phía thành Viêm Dương. Khi bọn họ tiếp cận tường thành, liền thi triển ẩn thân thuật, giống như những bóng ma trong đêm tối, lặng lẽ không tiếng động thâm nhập vào thành. Cảnh tượng bên trong thành khiến bọn họ kinh ngạc. Một khung cảnh hỗn loạn, nhà cửa đổ nát, trên đường phố loang lổ vết máu, quân đội Đại Minh đang khẩn trương và có trật tự kiểm soát mọi ngóc ngách. Bọn họ nhìn thấy Chu Đệ đang dẫn binh sĩ tuần tra thành trì. Con thiên cầu khổng lồ đại hoàng bên cạnh hắn ta đang nghe cái miệng lớn như chậu máu, trông vô cùng oai phong lẫm liệt. Các thám tử vội vàng ghi lại những tình hình này, rồi lại lặng lẽ rời đi, hóa thành từng luồng sáng quay về báo tin. Thạch Vô Địch nghe báo cáo xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, "Chu đệ, các ngươi đại minh vậy mà lại tàn nhẫn đến thế, ta Thạch Vô Địch sao có thể ngồi chờ chết được?" Hắn lập tức ra lệnh cho các pháp thuật sư trong thành bố trí pháp trận phòng ngự, đồng thời tăng số lượng đội tuần tra. Trên tường thành, các pháp thuật sư đang bận rộn, linh phủ trong tay bay múa, pháp trận dần dần thành hình, ánh sáng lấp lánh lưu chuyển, thể hiện ra sức phòng ngự mạnh mẽ. Thạch Vô Địch đứng trên lầu thành, nhìn về phía doanh trại quân đại minh ở xa, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Vị tướng quân thân tín bên cạnh hắn bước lên, lo lắng nói: "Tướng quân, quân đại minh thực lực hùng mạnh, chúng ta thật sự có thể giữ được không?" Chương 842, kiềm chế, chương 842, kiềm chế. Thạch Vô Địch cười như điên một tiếng: "Yên tâm, chỉ cần chúng ta pháp trận vững chắc, đại minh quân đội đừng hỏng tùy tiện công phá. Ta còn có một kế." "Tướng quân, ngài làm muốn?" Thân tín tướng quân hiếu kỳ hỏi. Thạch Vô Địch cười thần bí: "Chúng ta có thể làm bộ sơ tán thành dân, dụ dỗ đại minh quân đội bước vào thành nội, sau đó lại phát động phục kích, giơ lên tiêu diệt bọn hắn." Thân tín tướng quân hai mắt sáng lên: "Kế sách hay, ta cái này đi sắp đặt." Thành nội, Thạch Vô Địch hạ lệnh bố trí, dường như thành thị lâm vào hỗn loạn tương mừng. Thành dân sôi nổi trốn ra phía ngoài rời, kỳ thực là Thạch Vô Địch kế sách. Lúc này, Chu Đệ tại quân doanh đại minh bên trong cùng Từ Đạt cùng Thượng Ngọc Xuân bàn bạc công thành kế sách. Chu Đệ cao mày nói: "Thạch Vô Địch không phải dễ chơi hạng người, chúng ta tiến đánh hắn thành trì, phải có đầy đủ chuẩn bị." Từ Đạt vung vây song đao, lộ ra buông thả nụ cười: "Để cho ta đi thôi, ta muốn xem xét Thạch Vô Địch thành trì có nhiều kiên cố." Thượng Ngọc Xuân thì bình tĩnh phân tích: "Chúng ta trước tiên có thể điều động thám tử đi điều tra một phen, không thể tùy tiện làm việc." Chu Đệ khẽ gật đầu nói với Thượng Ngọc Xuân: "Tốt, ngay lập tức điều động thám tử, ta muốn biết Thiết Nham thành tất cả." Sau đó, hắn vất tay triệu tập một đội thân thủ bất phàm, am hiểu tiềm hành binh sĩ. Các binh sĩ thân mang y phục dạ hành, cầm trong tay ám sắc vũ khí, từng cái như là trong bóng đêm quỷ mị, nhanh chóng biến mất tại trong hắc ám. Đang đến gần Thiết Nham thành lúc, đám thám tử thi triển khinh công, như là như có như không vân vụ, nhẹ nhàng phóng qua tường thành, ẩn thân ở chỗ tối. Bọn hắn trong thành bốn phía tuần sát, phát hiện Thiết Nham thành phòng giữ sớm nghiêm. Các nơi cũng bố trí cường đại pháp trận, quân coi giữ ánh mắt cảnh giác, hiển nhiên là trải qua chặt chẽ luyện tập. Đám thám tử lặng yên không một tiếng động di động, tại trong bóng tối xuyên thẳng qua, cố gắng tránh cùng quân coi giữ tiếp xúc. Bọn hắn quan sát được, trong thành chủ yếu đường đi cùng cứ điểm đều bị trọng binh trấn giữ, với lại Thạch Vô Địch tự mình tuần sát, vai phòng. Đám thám tử ghi chép lại những tình huống này, sử dụng ẩn thân thuật cùng vượt nóc băng tường kỹ năng, nhanh chóng rút khỏi Thiết Nham thành, về đến quân doanh đại minh báo cáo. Chu Đệ nghe được báo cáo, trầm tư một lát, lập tức mệnh lệnh, ngay lập tức sắp đặt Viêm Dương thành phòng thủ, chúng ta thì tiến về Thiết Nham thành, triển khai thế công. Chu Đệ xuất lĩnh đại minh quân đội, mênh mông quần quận địa xuất phát, hướng Thiết Nham thành tiến quân. Bọn hắn ở ngoài thành cách đó không xa dựng trại đóng quân, Chu Đệ tự mình bố trí trận pháp, chuẩn bị bất ngờ. Trong doanh địa, Chu Đệ, Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân ngồi vây quanh cùng nhau, thương thảo chiến thuật. Chu Đệ mở miệng nói: "Thạch Vô Địch phòng bị chặt chẽ, chúng ta cần xuất kỳ chế thắng." Từ Đạt cười nói: "Thủ hạ ta có dũng sĩ, ban đêm có thể lặn vào trong thành, gây ra hỗn loạn." Thường Ngọc Xuân thì đề nghị: "Chúng ta trước tiên có thể giả vờ tiến công cửa thành, thu hút bọn hắn lực chú ý." Chu Đệ gật đầu: "Từ Đạt, ngươi dẫn người chui vào thành nội, ta cùng Thường Ngọc Xuân thì tại ngoài thành phát khởi thế công, kiềm chế quân coi giữ." Bóng đêm giáng lâm, Từ Đạt xuất lĩnh một đội binh lính tinh nhuệ, ẩn thân ở trong bóng đêm, lặng yên tiếp cận Thiết Nham thành. Bọn hắn sử dụng các loại pháp thuật, tránh đi trên tường thành lính tuần tra, thành công chui vào thành nội. Tường thành bên ngoài, Chu Đệ cùng Thường Ngọc Xuân xuất lĩnh đại quân phát khởi thế công. Chu Đệ cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, vung vẩy ở giữa đao mang lấp lóe, bổ ra không khí, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Thường Ngọc Xuân thì thi triển kiếm pháp, kiếm ảnh như mộng huyễn rực rỡ, kiếm khí tung hoành, thế công bén nhọn. Chương 843, xương cứng, chương 843, xương cứng. Thiết Nham thành bên trong, Từ Đạt cùng đội ngũ của hắn bắt đầu hành động, bọn hắn phóng hỏa đốt hủy kho lúa, công kích quân coi giữ, dẫn phát hỗn loạn. Thạch Vô Địch nghe hỏi giận dữ, ngay lập tức dẫn đầu thủ hạ chạy tới hiện trường. Chu Đệ thấy thế, mệnh lệnh toàn quân tăng cường thế công. Chiến đấu kéo dài tất cả ban đêm, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Chu Đệ đứng ở biên giới chiến trường, nhìn qua bụi mù quần quận Thiết Nham thành, chau mày. Hắn quay đầu hướng bên cạnh Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân nói ra, trận chiến này mặc dù kịch liệt, nhưng chúng ta dường như lâm vào thế bí. Tạm thời rút quân, lại lần nữa quy hoạch. Từ Đạt nắm chặt song đao, bất mãn lẩm bẩm, này Thạch Vô Địch thật đúng là xương cứng. Thường Ngọc Xuân thì bình tĩnh địa phân tích, là lúc suy xét càng xảo diệu hơn phương pháp. Chu Đệ gật đầu, lập tức phất tay triệu tập binh sĩ, hiệu lệnh rút lui. Đại Minh quân đội có thứ tự địa lui ra chiến trường, về đến doanh trại lại lần nữa bố trí. Cùng lúc đó, Thạch Vô Địch tại trên tường thành mắt thấy một màn này, sắc mặt âm trầm như nước, âm thầm cắn răng, này Chu Đệ đã vậy còn quá giàu hoạt. Hắn ngay lập tức triệu tập một đội tinh nhuệ thám tử, ra lệnh cho bọn họ chui vào quân doanh Đại Minh, dò xét đi tình. Đám thám tử vận dụng ẩn thân thuật, ở trong màn đêm như ưu linh biến mất. Tại quân doanh Đại Minh, Chu Đệ triệu tập tướng lĩnh bàn bạc mới công thành phương án. Hắn dùng con mắt thứ ba quan sát đến Thiết Nham thành phương hướng, trầm tư nói, lần này chúng ta cần càng tinh diệu hơn như kế. Từ Đạt vội vàng nói, ta có thể lần nữa chui vào thành nội, tìm kiếm sơ hở. Thường Ngọc Xuân thì đưa ra, chúng ta có thể chế tạo giả tưởng, mê hoặc Thạch Vô Địch. Chu Đệ do dự sau quyết định, Thường Ngọc Xuân, ngươi phụ trách kiểm chế quân địch, Từ Đạt, lần nữa chui vào thành nội, tìm cơ hội. Ta tướng ở bên ngoài chỉ huy. Cùng lúc đó, Thiết Nham thành bên trong, Thạch Vô Địch tiếp vào thám tử hồi báo tình báo về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, này Chu Đệ còn muốn chơi hoa dạng gì? Hắn ngay lập tức hạ lệnh tại tường thành bên ngoài bố trí một cái to lớn pháp trận. Dưới thành pháp thuật sư nhóm tụ tập lại, cùng thi triển khả năng, trong tay linh phủ bay múa, pháp lực hội tụ. Giữa trời đất tựa hồ cũng bị cố lực lượng này chỗ dung chuyển, từng đạo quang hoa tại tường thành bên ngoài nở rộ, tạo thành một cái cường đại pháp trận phòng ngự. Trời tối người yên lúc, Từ Đạt xuất lĩnh đội ngũ tinh nhuệ lần nữa chui vào Thiết Nham thành. Bọn hắn tượng trong bóng đêm báo săn, nhanh nhẹn mà ý mắng. Từ Đạt phát hiện mới bố trí pháp trận, thầm nghĩ, này pháp trận không thể coi thường, phải trở về bẩm báo. Chu Đệ biết được cái này tình báo, xem ra cần phải dụng kế phá địch. Mấy ngày kế tiếp, Đại Minh quân đội cũng không lần nữa phát động công kích, mà là tại trong doanh địa bận rộn. Chu Đệ chỉ huy binh sĩ chế tạo hàng loạt người giả mã, vì mê hoặc địch nhân. Đồng thời, hắn điều động trinh sát mật thiết giám thị Thiết Nham thành động tĩnh. Trong vòng một đêm, quân doanh Đại Minh bên ngoài dường như tụ tập mấy lần tại trước đó binh lực, nhưng kỳ thật đại bộ phận đều là giả tưởng. Thạch Vô Địch tại trên tường thành nhìn qua một màn này, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, Chu Đệ đây là đang làm gì? Chẳng lẽ có lừa dối? Hắn do dự một chút, cuối cùng quyết định tăng cường thành phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chu Đệ thấy mưu kế có hiệu quả, màn đêm buông xuống xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ, sử dụng ẩn thân thuật, vòng qua pháp trận, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Thiết Nham thành. Thành nội, Thạch Vô Địch cảm thấy một tia bất an, mệnh lệnh quân coi giữ để cao cảnh giác. Đúng lúc này, Chu Đệ xuất lĩnh đội ngũ phát động đột nhiên công kích, thẳng đến cửa thành. Chương 844, tuân mệnh, chương 844, tuân mệnh. Thạch Vô Địch quá sợ hãi, vội vàng mang binh lên chiến. Hai quân ở trước cửa thành kịch chiến, đao quang kiếm ảnh, pháp thuật xen lẫn, chiến đấu dị thường kịch liệt. Chu Đệ cơ tam tiêm lưỡng nhận đao, như mưa to gió lớn công hướng Thạch Vô Địch. Thạch Vô Địch thì thi triển ra cường đại pháp thuật, cùng Chu Đệ đối chọi gay gắt. Chiến đấu kéo dài mấy canh giờ, cuối cùng, tại Chu Đệ mạnh mẽ thế công dưới, Thiết Nham thành phòng ngự bị đột phá. Thạch Vô Địch thân chịu trọng thương, bị ép lui giữ thành nội. Chu Đệ thấy thế, ngay lập tức mệnh lệnh toàn quân tiến công. Đại Minh quân đội giống như thủy triều tràn vào Thiết Nham thành, thành nội quân coi giữ tại chết thống xoáy tình huống dưới, sức chống cự lại giảm. Chu Đệ đứng ở Thiết Nham thành trên tường thành, ngắm nhìn chiến hỏa bay tán loạn thành trì, trên mặt không có quá nhiều vui sướng. Hắn quay người đối với sau lưng Từ Đạt cùng Thường Ngọc Xuân hạ lệnh, thanh lý thành nội quân coi giữ, mau chóng khống chế thế cuộc. Đồng thời, phái người tìm kiếm Thạch Vô Địch tung tích, hắn tuyệt không thể đào thoát. Từ Đạt nắm chặt song đao, mắt sáng như đuốc, tuân mệnh, Trần Quân. Hắn ngay lập tức dẫn đầu một đội binh sĩ phóng tới thành nội, bắt đầu thanh lý công tác. Thường Ngọc Xuân thì thi triển khinh công, tung bay tại thành nội các nơi, dùng hắn cảm giác bén nhạy tìm kiếm hơi thở của Thạch Vô Địch. Thành nội chiến hỏa vẫn như cũ, Đại Minh quân đội vì ưu thế áp đảo, nhanh chóng tiêu diệt còn sót lại lực lượng đề kháng. Đầu đường cuối ngõ, đâu đâu cũng thấy kịch chiến dấu vết. Chu Đệ đám binh sĩ nương tựa theo cao siêu võ nghệ cùng pháp thuật, như vào chỗ không người. Tại một chỗ yên lặng góc, Từ Đạt phát hiện một đội còn sót lại quân coi giữ, hắn vung vây song đao, triển khai bén nhọn thế công. Theo trong tay hắn song đao múa, từng đạo kiếm khí quét ngang mà ra, quân coi giữ trong nháy mắt bị đánh tan. Mà Thương Ngọc Xuân thì tại thành nội một tòa phủ đệ phát hiện Thạch Vô Địch tung tích. Thạch Vô Địch thân chịu trọng thương, tránh trốn ở chỗ này, hiển nhiên là đã đến bước đường cùng. Thương Ngọc Xuân ngay lập tức hướng Chu Đệ đưa tin. Chu Đệ tiếp vào thông tin, ngay lập tức dẫn đầu tinh nhuệ tiến về. Bọn hắn vòng qua đường đi, đi vào tòa phủ đệ kia trước. Chu Đệ phất tay, các binh sĩ nhanh chóng vây lại, đem phủ đệ bao bọc vây quanh. Chu Đệ đi vào phủ đệ, chỉ thấy Thạch Vô Địch dựa vào góc tường, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Chu Đệ cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, đi về phía Thạch Vô Địch, lạnh giọng nói ra, "Thạch Vô Địch, ngày tận thế của ngươi đến." Thạch Vô Địch cắn răng nghiến lợi, âm thanh khàn khàn, "Chu Đệ, ngươi thắng, nhưng ta Thạch Vô Địch là chết không khuất phục Nam Nhi." Chu Đệ nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm trạng, "Ngươi là dũng sĩ, nhưng chiến tranh cuối cùng tàn khốc. Chuyện hôm nay cũng chỉ có thể như thế." Vừa dứt lời, Chu Đệ đao trong tay quang lóe lên, Thạch Vô Địch ngã vào trong vũng máu, kết thúc cuộc đời của hắn. Sau đó, Chu Đệ triệu tập thủ hạ, bắt đầu chỉnh đốn Thiết Nham thành, tận lực giảm bớt chiến tranh cho thành thị mang tới phá hoại. Hắn ra lệnh các binh sĩ trấn an mạch tính, trùng kiến gia viên. Tại chỉnh đốn công tác tiến hành đồng thời, Chu Đệ điều động trinh sát tiếp tục điều tra tình huống chung quanh, bảo đảm Thiết Nham thành sẽ không nhận ngoại giới uy hiếp. Mấy ngày sau, Thiết Nham thành dần dần khôi phục bình tĩnh. Chu Đệ đứng ở Thiết Nham thành trên nhà cao tầng, thành nội huyên náo đã từ từ lắng lại. Hắn quay người đối với một bên tín sứ phân phó, nhanh đi Viêm Dương thành, đem Thiết Nham thành chiến báo truyền đạt cho Chu Nguyên Chương. Tín sứ nhận mệnh lệnh, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất ở chân trời.